Có lẽ là nạp lan trùng không có toàn bộ phát huy nguyên nhân đi, Võ Hạo trong lòng tự đủ, may mắn ngày đó lá dụng ngăn trở nạp lan trùng, nếu không nếu là hắn toàn lực phát huy, Võ Hạo chết ngay cả cặn bã cũng không tìm tới. Chiến đấu dư ba tứ ngược, mọi người xa xa nhìn thấy máu đỏ tươi cùng dòng máu màu tím bay tứ tung, còn có hai người gầm thét thanh âm truyền đến. Thiết huyết quân đoàn nghe lệnh, bày trận thiết huyết quân thống lĩnh một tiếng gầm nhẹ, 13 kỵ riêng phần mình lên ngựa, tay cầm trường thương, linh lực dập dờn. Bởi vì lo lắng cho mình thiếu chủ ăn thiệt thòi, quan sát dự định quần đầu đối phương. Hắc cầu tử, ngươi lưu lại tiếp cận Võ Hạo quan sát bỗng nhiên mở miệng nói ra. 13 kỵ bên trong một tên kỵ binh nhẹ gật đầu, trường thương chỉ xéo Võ Hạo, khàn khàn kiên cường thanh âm nói, thống lĩnh xin yên tâm, hắn chạy không được, trừ phi ta chết. Nói không giữ lời, xem ra các ngươi là dự định cưỡng ép dẫn ta đi. Võ Hạo không vui nói. Phu nhân điểm danh muốn người, há có thể không mang về đi? Quan sát lanh khốc cười một tiếng, ngươi nhất tốt thành thật một chút, hắc cầu tử tính tình cũng không ôn nhu, kia chưa hẳn có thể thấy chủ ta. Võ Hạo cười lạnh, thử một chút đi. Quan sát nhàn nhạt đáp lại, sau đó trường thương chỉ xéo thượng quan vô địch cùng áo giáp màu tím thần tướng chiến trường, giết hắn quát khẽ một tiếng, dẫn đầu thôi động chiến mã, cái khác 11 kỵ theo sát mà lên, giống như là một 12 đạo dòng lũ đen ngòm, hướng về chiến trường phóng đi. 12 kỵ lúc bắt đầu hay là 12 cố lực lượng, nhưng là theo công kích gia tốc, này 12 cố lực lượng thế mà tan hợp lại cùng nhau, hình thành một cái cường đại đến dọa người dòng lũ. Đây là một bộ trận pháp đặc biệt, đem 12 người lực lượng tan hợp lại cùng nhau. Ta cũng nên đi. Võ Hạo thấp giọng thở dài. Ngươi tốt nhất đừng dở trò gian được. Xưng hắc cầu tử thị vệ sắc mặt bất thiện nhìn xem Võ Hạo. Ta sẽ không dở trò gian, làm sao lại dở trò gian? Võ Hạo duỗi ra một cây ngón trỏ khoa tay múa chân, đâm đến đâm tới. Hắc cầu tử sững sờ, Võ Hạo đây là ý gì? Vì cái gì cầm một ngón tay khoa tay đến khoa tay đi? Coi như hắn thời điểm mê mang, một đạo chỉ mang từ Võ Hạo đầu ngón tay bắn ra, giống như là một đạo mũi tên kích xạ đến khôi giáp màu đen phía trên. Hắc cầu tử ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ bằng cái này điểm công kích lực, đừng nói tạo thành tổn thương, liền liên phá phòng đều làm không được. Trên người hắn hắc giáp là dùng đặc thù chất liệu chế tác, người võ giả ngũ trọng tiên công kích nhất đối chỉ tương đương với gãi không đúng chỗ nữa. Chỉ là tự tin của hắn căn bản cũng không có cầm tiếp theo bao lâu, bởi vì hắn mạnh phát hiện, linh lực của mình thế mà nháy mắt bị giam cầm. Một thân mồ hôi lạnh lưu lại, võ giả không có linh lực, tương đương với chiến sĩ không có ở trong tay thương. Sau đó hắn liền thấy Võ Hạo cười híp mắt đi tới, tay bên trong còn mang theo một khối mới vừa từ trên mặt đất giữ lại gạch xanh. Võ Hạo một đem xốc hết lên mặt nạ của hắn, sau đó giơ lên cục gạch, đối đầu của hắn thẳng vào mặt đập xuống. Phanh 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 mảnh đá bay tán loạn, hắc cầu tử không hề nghi ngờ hôn mê bất tỉnh. Chương 136, gặp Thiên Cương kiếm phái, Lộ Hoành Anh quê phòng. Trắng non sáng sủa trên vách tường lít nha lít nhít khắc đầy chính tự, cẩn thận khẽ đếm lời nói khoảng chừng 8 cái nhiều, không biết còn tưởng rằng đây là dân chủ tuyển cử thời điểm sướng phiếu bài bản. Đây là Lộ Hoành Anh ghi chép thời gian phương pháp, từ Võ Hạo rời đi Thiên Cương kiếm phái ngày đó bắt đầu tính, mỗi một ngày liền ở trên tường khắc vạch một cái, nói cách khác đến bây giờ đã trọn vẹn 40 ngày, mà tại cái này 4 thời gian 10 ngày bên trong, Thiên Cương kiếm phái phát sinh quá nhiều chuyện. Hạch tâm đệ tử so tài đã tại vài ngày trước bắt đầu, Thiên Cương tứ kiệt có thể nói là xuất tận danh tiếng. Mạnh trung đệ tử nhân ma ma tính kinh người, mỗi chiến nhất định là ngược sát, lần trước khiêu chiến hắn hạch tâm đệ tử bị đánh nát mỗi một cây xương cốt, nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn 5 ngày mới chết. Truyền công trưởng lão đệ tử kiếm si càng là đã rất được kiếm đạo tinh túy, nhất kiếm tây lai, vô địch thiên hạ, không ai đỡ nổi một hiệp. Mà Lỗ kiếm đệ tử Lỗ Bình đã ẩn ẩn có vương giả phong phạm, mỗi một chiêu đều công chính khí quyển, cũng là tung hoành vô địch thủ. Trong đó chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm thân truyền đệ tử Cuồng Long nhất là Vương Thả Bá Đạo, cho tới bây giờ đều là một chiêu giết địch, đã có 3 cái mưu toan khiêu chiến hắn hạch tâm đệ tử bị hắn từ xé thành hai nửa, người này càng là tại trước mắt bao người thả ra gió đến, đại bị qua đi mang theo hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân tên tuổi hướng Lộ Hoành Ánh cầu hôn. Về phần Lộ Hoành Ánh chuyện xấu bạn trai Võ Hạo, hắn hiện tại đã trở thành Thiên Cương kiếm phái cho cười, một cái ngay cả hạch tâm đệ tử đại bị cũng không dám tham gia, người dựa vào cái gì đạt được mọi người tôn trọng. Không ít người đều đem Võ Hạo trở về võ gia trang cử động xem như nhu nhược cùng trốn tránh biểu hiện. Võ Hạo tại Thiên Cương kiếm phái thanh danh ngã xuống đất, dẫn đến Võ Hạo tại Thiên Cương kiếm phái bằng hữu cũng nhận liên lụy. Tân tấn hạch tâm đệ tử kền kền càng là thả ra hào ngôn, đợi sau cùng đại bị kết thúc về sau, liền đem Tiêu Linh Nhi cướp đi làm ấm giường, hắn cuồng vọng ngữ điệu chọc tới Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí, ba ước định tại buổi trưa hôm nay tại sinh tử đài một trận chiến. Không biết chiến đấu tiến hành thế nào, Lộ Hoành Ánh nhìn ngoài cửa sổ ngày phán đoán thời gian. Không được, vô luận như thế nào ta nhất định phải mau mau đến xem, Võ Hạo không tại, ta không thể để cho bằng hữu của hắn nhận khi nhục. Lộ Hoành Ánh cắn răng, theo tay cầm lên trên mặt bàn bội kiếm, hướng về sinh tử lên trên đi. Thiên Cương kiếm phái sinh tử đài, người ta tấp nập. Sinh tử trên đài, hai người giằng co, nó bên trong một cái chính là Mã Nhược Ngu, lúc này hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, tóc dựng ngược, xem xét chính là ở vào giận không kèm được trạng thái. Mà một người khác mọc ra mũi ưng, tóc xoăn, một đôi con ngươi lóe ra tàn nhẫn, rét lạnh qua mang, hắn ống tay áo phía trên thêu lên ba thanh đoản kiếm, biểu hiện ra hắn Thiên Cương kiếm phái hạch tâm đệ tử thân phận. Người này chính là thả ra hảo ngôn đem bắt Tiêu Linh Nhi làm ấm giường kiện kiện, để vốn là nội môn đệ tử, thông qua lần này nội môn đệ tử so tài chính thức trở thành hạch tâm đệ tử, bái tại Mạnh Trùng trưởng lão môn hạ. Châu Đại Chí bị một chiêu đánh bại, các ngươi cảm thấy Mã Nhược Ngu tên phế vật này có thể tiếp kền kền sư huynh mấy chiêu? Có người không chút kiêng kỵ rêu cợt nói. Hai người cây vốn liền không cùng đẳng cấp à, kền kền đại ca chẳng những là người võ giả lục trọng thiên thực lực, lần này càng là thông qua đại bị tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ, bái tại Mạnh Trùng trưởng lão môn hạ, có thể nói là tiền đồ bất khả hạ lượng. Mã Nhược Ngu tính là gì? Hắn bất quá là người võ giả tam trọng thiên mà thôi, hai người trên lệnh còn có 108,000 giảm đâu, ta như ngu tên phế vật này ngay cả ba chiêu đều tiếp không dưới. Ngươi quá để mắt Mã Nhược Ngu, ta cược hắn một chiêu đều tiếp không dưới. Có người mượn cơ hội này cuồng đập kền kền mông ngựa. Sinh tử dưới đài, Châu Đại Trí sắc mặt tái nhợt, nơi ngực vết máu loang lổ, Tiêu Linh Nhi chính cầm một phương khăn tay chiếu cố hắn, khăn tay phía trên nhiễm đầy máu tươi. "Linh Nhi, thật xin lỗi, ta không phải kền kền đối thủ." Châu Đại Chí ấy này nói. "Nưu đại ca không muốn nói như vậy, các ngươi đối Linh Nhi chiếu cố, Linh Nhi cả một đời cũng sẽ không quên." Tiêu Linh Nhi khỏe mắt đỏ bừng. "Nếu là Võ Hạo huynh đệ tại cái này bên trong liền tốt." Châu Đại Chí thở dài một tiếng, kền kền khẳng định không phải Võ huynh đệ đối thủ. "Võ Hạo đại ca nếu là tại cái này bên trong, nhất định không tới phiên kền kền phách lối." Tiêu Linh Nhi nắm chặt nắm đấm, hận hận nói. "Sinh tử trên đài." Kền kền lười biếng đối Mã Nhược Ngu nói, "Ngươi hay là chủ động cút xuống đi, để Tiêu Linh Nhi đêm nay thay ta làm ấm giường, ta tha cho ngươi một mạng." Mơ tưởng Mã Nhược Ngu xì một tiếng kinh miệt, linh lực dung chuyển, sau lưng một thất thổ hoàng sắc chiến mã thú hồn hiện hiện. Đây là đại địa hậu thổ mã hồn ảnh. Giết Mã Nhược Ngu hét lớn một tiếng, vô tận linh lực hướng trên người hắn hội tụ, sôi trào mãnh liệt mã vương quyền hạt mưa đồng dạng phô thiên cái điểm nện xuống tới. "Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thú hồn." Kền kền phi thiên kền kền hét lớn một tiếng, một con kền kền thú hồn tại phía sau hắn hiện hiện, hai cánh kích động, kền kền mượn nhờ thú hồn lực lượng đằng không mà lên, bay đến Mã Nhược Ngu trên đỉnh đầu. "Nhìn a, kền kền sư huynh lại bay lên." Kền kền sư huynh bay lượn động tác rất đẹp a, có dài rất có tính khiêu chiến. Hoa Si đệ tử cảm thán nói, thật nghĩ đêm nay đi cho hắn làm ấm giường. Nghe được câu này, lại nhìn thấy kia heo mặt đồng dạng tôn đình, bay đến trên trời kền kền kém chút bị hù đến rơi xuống. Không thể không nói, có được phi thiên thú hồn võ giả thực tế là quá có ưu thế. Một đôi cánh chim triển khai, tại người võ giả lục trọng thiên tình huống dưới liền có thể bay lên trời, ý vị này đối mặt địa cấp trở xuống võ giả, hắn đã đứng ở thế bất bại. Kền kền cao ngạo lên mặt chân đạp hướng Mã Nhược Ngu, đối với đánh bại Mã Nhược Ngu hắn xưa nay không hoài nghi, hắn cân nhắc là thế nào đường địch, làm sao để thắng lợi của mình đến càng đặc sắc, như thế nào tại đánh bại Mã Nhược Ngu đồng thời bắt được tiểu cô nương phương tâm. Liên tiếp hai cước đá vào Mã Nhược Ngu trên lưng, Mã Nhược Ngu lảo đảo, phía sau lưng một trận nóng bỏng đau. "Mã đại ca, ngươi nhanh nhận thua a." Tiêu Linh Nhi lo lắng nói. A Mã Nhược Ngu giống to, đối Tiêu Linh Nhi lời nói mắt điếc tai ngơ, Mã Vương quyền đối bầu trời vung dậy, ý đồ đánh trúng kền kền, kết quả kền kền kích động cánh thăng cao ba trượng, để Mã Nhược Ngu công kích toàn bộ thất bại. "Phế vật, ta coi như đứng bất động, ngươi có thể đánh chúng ta sao?" kền kền rêu cợt nói. Mã Nhược Ngu nổi giận đùng đùng, trên thân linh lực một trận dung chuyển, nương theo gầm lên giận dữ, Mã Nhược Ngu khí tức mãnh tăng lên 3 lần có hơn. Đột phá, trong cơn giận dữ Mã Nhược Ngu đột phá, từ người võ giả tam trọng tiên đột phá đến tứ trọng tiên, phía sau hắn đại địa hậu thổ mã thú hồn cũng phát sinh biến hóa, bốn cái vó ngựa ánh vàng rực rỡ, vàng nóng, hoàn thành biến thành ánh sáng. "Phế vật hay là phế vật, liền xem như đột phá thì thế nào?" Kền kền dù bận vận ung dung nói. "Đích xác, đối người võ giả lục trọng thiên kền kền đến nói, người võ giả tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên khác nhau ở chỗ nào? Sao bất quá là từ một con kiến hôi biến thành một con lớn sâu kiến." Sau khi đột phá, Mã Nhược Ngu nổi giận mà lên, phía sau hắn đại địa hậu thổ mã thú hồn đống nhiên đứng thẳng người lên, bốn cái vàng óng móng ngựa một trận đặc không, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Mã Nhược Ngu thế mà đằng không mà lên, ở trong hư không cao tốc chạy, thậm chí đã siêu việt kền kền trệ không cao độ. Kền kền kinh hãi, vừa định kích động cánh chuyển di phương hướng, nhưng là đã muộn, một con bước lên hoàng quang chân to trực tiếp đá vào kền kền trên lưng, sau đó mọi người chỉ thấy kền kền chật vật từ trên trời ngã xuống, một cái ngã gục ném tới trên mặt đất. Ngựa đạp kền kền. Mã Nhược Ngu đại địa hậu thổ mã thú hồn không có cánh, không có bay dương năng lực, nhưng là di động cao tốc lại có thể để nó thời gian ngắn có trệ không năng lực. "Ta muốn giết ngươi." Kền kền giận dữ, hôm nay vì đùa nghịch hắn cố ý xuyên một áo sơ mi trắng, kết quả hiện tại trên lưng một cái cự đại chân. Ấn, phản phất một cái y mắng mặt quỷ tại không chút kiêng kỵ châm chọc hắn không biết lượng sức. Hợp thể kền kền hét lớn, cùng sau lưng thú hồn dung hợp, so ưng chảo còn sắc bén cứng rắn kền kền lợi chảo đã biến thành ánh sáng. Xoát, một đạo sắc bén quang mang đảo qua, Mã Nhược Ngu cùng kền kền đối chiến một chiêu, kền kền lạnh lùng nhìn xem Mã Nhược Ngu, hai tay của hắn phía trên dính đầy Mã Nhược Ngu máu tươi. Mã Nhược Ngu một cái cánh tay bị kền kền xé rách, lộ ra âm u tính mịch bạch cốt, máu tươi chảy ngang. Chỉ một chiêu này, Mã Nhược Ngu một cái cánh tay lên phế, đánh mất sức chiến đấu. Mã Nhược Ngu lần nữa đằng không mà lên, muốn lợi dụng tốc độ cùng cao độ đánh bại kền kền, kết quả kền kền lăng không mà lên, trực tiếp siêu việt Mã Nhược Ngu cao độ, sau đó đáp xuống, một đôi song chảo trực tiếp chộp vào Mã Nhược Ngu trên lưng. Một tiếng hét thảm, Mã Nhược Ngu ném tới trên mặt đất, trên lưng máu thịt bé bét, nếu không phải đại địa hậu thổ mã thú hồn ra dày thì béo, chỉ sợ chỉ này một kích, Mã Nhược Ngu liền chết chắc. Rơi xuống mặt đất, Mã Nhược Ngu đã đứng không dậy nổi, kền kền công kích thực tế là quá sắc bén. "Ngươi hôm nay chết chắc." Kền kền đi hướng Mã Nhược Ngu, mặt mũi tràn đầy oán độc. Mã Nhược Ngu đạp ở hắn trên lưng một kích để hắn triệt để nổi giận, chỉ có đem Mã Nhược Ngu chém thành muôn mảnh, hắn mới có thể giải mối hận trong lòng. "Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, mau thả Mã đại ca." Tiêu Linh Nhi khóc lê hoa đái vũ. "Hiện tại đã muộn, dám đả thương đến ta, Mã Nhược Ngu phải chết." Kền kền oán độc nói. "Võ Hạo huynh đệ hội báo thù cho ta." Mã Nhược Ngu hung hăng nhìn xem kền kền, trong ánh mắt tràn ngập kiệt ngạo bất tuân. "Tên phế vật này đến, ta một khối giết." Kền kền cười lạnh. Không phải liền là một người võ giả tứ trọng thiên phế vật sao, có cái gì đáng phải ngạc nhiên. Kền kền từng bước một đi hướng Mã Nhược Ngu, sắc ý không còn che giấu, Tiêu Linh Nhi thân thể mềm mại run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mà Châu Đại Chí thì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, muốn dây rủa đứng lên đi ngăn cản Kền kền, kết quả khiên động vết thương, kém chút đau ngất đi. Dừng tay một tiếng khẽ kêu truyền đến, Kền kền bước chân chỉ trệ, khép mắt nhìn xem vị này khách không mời mà đến. Đôi mắt đẹp nén giận, đến chính là Thiên Cương Chi Hoa Lộ Hoành Oánh, tay nàng nắm trường kiếm, từng bước một đi hướng sinh tử đài. Lộ Hoành Oánh thực lực chính là thứ cặn bã, nàng căn bản đánh không lại Kền kền. Nhưng là kền kền dám ra tay với nàng sao, phía sau nàng thế nhưng là có một tôn đại thần đâu. Chương 137, Võ Hạo trở về. Lỗ Hoành Oánh thực lực cho kền kền sách dày cũng không xứng, nhưng là nàng, kền kền thật đúng là không dám không nghe, lỗ kiếm giận dữ, bóp chết một cái nho nhỏ kền kền, Thiên Cương kiếm phái trên dưới không người nào dám ra mặt. Kên Kên một trận tức giận, sớm biết dạng này liền sớm một chút đem Mã Nhược Ngu xử lý, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, hiện tại gây sai lầm đến đi. Thả người vẫn là không thả người, nếu là thả người, vậy thì tương đương với mình đánh miệng của mình, mới vừa rồi còn như bức hống hống đưa Mã Nhược Ngu vào chỗ chết đâu lật lọng, mặt mũi không có, về sau còn thế nào tại Thiên Cương kiếm phái hỗn. Nhưng nếu là không thả người, lấy Lô Hoành Ánh lòng dạ hẹp hỏi, ai biết sẽ chọc cho ra loạn gì, đến bị Lô Hoành Ánh ghi hận bên trên không đáng sợ, nếu như bị Lô Kiếm ghi hận bên trên, vậy thì đồng nghĩa với tại sinh tử bạc bên trên viết lên danh tự, liền cùng Hắc Bạch Vô Thường chuyển triệu. Tiêu Linh Nhi cảm kích nhìn xem Lô Hoành Ánh, đối với cái này thiên chi tiêu nữ nàng vốn là không phục, tất cả mọi người là mỹ nữ, dựa vào cái gì Lô Hoành Ánh là thuộc con của Hoành Hành không sợ, không ai dám trêu chọc, mà mình liền muốn thời thời khắc khắc phòng cháy phòng trộm phòng sắc lang, hiện tại nàng không có loại suy nghĩ này, có chỉ có cảm kích, từ linh hồn đến xương cốt lại đến huyết nhục cảm kích. Từ khi Võ Hạo rời đi Thiên Cương kiếm phái về sau, vốn đang xem như hữu hảo đệ tử trong vòng một đêm liền biến dữ tợn đáng sợ, trong lúc đó có vô số người muốn đánh Tiêu Linh Nhi chủ ý, tiền tiền tuyệt đúng không là cái thứ nhất, vì thế Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí cùng người khác đánh mười mấy nữa, khác nhau ở chỗ những người kia đều bị Mã Nhược Ngu hai người đánh đầu rơi máu chảy, mà kền kền đem Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí thả ngã xuống đất, đánh đầu rơi máu chảy. Hiện tại Tiêu Linh Nhi trừ Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí bên ngoài không có bất kỳ cái gì một người bạn, tất cả mọi người chỉ đối thân thể của nàng cảm thấy hứng thú, thấy được nàng không may, toát ra tình cảm chỉ có thể là cười trên nỗi đau của người khác, mà Lộ Ánh Ánh là cái thứ nhất vì nàng ra mặt người. Mặc dù nàng biết Lô Ánh Ánh làm như thế nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì Võ Hạo. Ngươi còn không thả người, Lô Ánh Ánh liễu mi đứng đấy, thon thon tay ngọc nắm chặt trường kiếm chua kiếm, tên tên dùng mình một cái, sắc mặt âm tình bất định. Lô Ánh Ánh, lúc này ngươi hẳn là đem mình ăn mặc thật xinh đẹp chuẩn bị làm tân nương tử. Một cái cực độ phết lối, cực độ cuồng vọng thanh âm truyền đến, tên tên thở dài một hơi. Người tới thân cao 250, thể trọng 250, giống có sừng đồng dạng cơ bắp bắp chân ở trên người hở ra, lưng hùm vai gấu, một đôi linh đang đồng dạng trong ánh mắt bước lên trách nhiệm mà qua hung quang. Người đến là Thiên Cương tứ kiệt một trong cùng long, là chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm thân truyền đệ tử, cũng là gần nhất danh tiếng nhất kình nhân vật, hắn tại Hạch Tâm đệ tử đại bị bên trong tỏa sáng rực rỡ, cho tới bây giờ đều là một chiêu giết địch, đã có ba cái mưu toan khiêu chiến hắn Hạch Tâm đệ tử bị hắn từ xé thành hai nửa. Người này càng là tại trước mắt bao người thả ra gió đến, đại bị qua đi mang theo Hạch Tâm đệ tử đệ nhất nhân tên tuổi hướng Lô Ánh Ánh cầu hôn. Cùng long, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lô Ánh Ánh lạnh giọng nói. Ta có phải là nói hiệu nói vượn ngươi rất nhanh liền biết, đến lúc đó ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn mà phủ thêm áo cưới. Làm tân lương của ta cuồng lòng trên dưới dò xét Lô Ánh Ánh linh lung tinh tế thân thể mềm mại, ánh mắt bên trong quang mang giống như là Tây Môn đại quan nhân lần thứ nhất nhìn thấy gợi cảm liên liên. Ngươi nói cái gì? Lô Ánh Ánh cảm thấy một trận ác hàn, mặc dù đã sớm biết cuồng lòng đối nàng có ý tưởng, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cuồng lòng dám ở trước mặt nàng nói ra, lại nói tại Thiên Cương kiếm phái, đối Lô Ánh Ánh có ý tưởng không có một sư, cũng tuyệt đối có một đoàn, hay là tăng cường đoàn. Cuồng Long không kiêng nể gì như thế nói rõ cái gì, điều này nói rõ Cuồng Long đã bắt đầu không đem Lỗ Kiếm đặt ở mắt bên trong, nói một cách khác, là Cuồng Long sau lưng chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm bắt đầu không đem Lỗ Kiếm đặt ở mắt bên trong. Ở vào bản năng, Lỗ Hoành Ánh cảm giác có chút không ổn, sự tình muốn phát sinh, Thiên Cương kiếm phái, tựa hồ sắp biến thiên. Kên Kên, ngươi cái phế vật, còn không nắm chặt đem Mã Nhược Ngu giết. Cuồng Long nhìn qua sinh tử trên đài hai người, khóe miệng hơi vện. Phải Kên Kên la lớn, có Cuồng Long chỗ dựa, hắn rốt cục khỏi phải quan tâm Lỗ Hoành Ánh. Ta sẽ không để cho ngươi chết rất dễ dàng. Kên Kên đoán độc nhìn trên mặt đất Mã Nhược Ngu. Mà nên đón hắn là Mã Nhược Ngu kiêu ngạo không tuần ánh mắt. Ta sẽ trước móc xuống con mắt của ngươi, Kền Kền ngoan độc nói. Tiêu Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, Châu Đại Trí thống khổ nhắm mắt lại. Kền Kền, ngươi liền không sợ Võ Hạo về tới tìm ngươi tính sổ sách? Cuồng Long ngăn tại Lô Ánh Ánh trước mặt, không để Lô Ánh Ánh tới gần sinh tử đài, bởi vậy hắn chỉ có thể thông qua ngôn ngữ thế công đến giải cứu Mã Nhược Ngu. Ngươi mệnh, cây có bóng, không thể không nói, Võ Hạo tại Thiên Cương kiếm phái thanh danh thực tế là quá có lực sát thương, dù sao cũng là có can đảm trực tiếp khiêu chiến trưởng lão mạnh trùng mà bất tử người, dù sao cũng là trực tiếp đánh bại Nạp Lan trùng người, cho nên Kền Kền có một chút do dự. Ngươi thế nhưng là Hạch Tâm đệ tử, sẽ sợ Võ Hạo cái này ngoại môn đệ tử sao? Cuồng Long nhìn xem bất tranh khí Kền Kền nói. Đúng vậy à, ca môn hiện tại thế nhưng là Hạch Tâm đệ tử, Võ Hạo liền xem như lợi hại hơn nữa, cao nhất đánh giết ghi chép cũng bất quá là nội môn đệ tử mà thôi. Kền Kền nghĩ đến cái này bên trong, yên lòng, đồng thời mạnh miệng nói, Võ Hạo nếu là dám xuất hiện, ta ngay cả hắn đồng dạng giết. Có đúng không? Một cái thanh âm quen thuộc vang vọng ngay tại chỗ. Lỗ Hoành Ánh cơ hồ không tin lỗ tai của mình, lại nằm mơ sao cái này hồn khiên mộng nhiều thanh âm vô số lần xuất hiện tại mộng cảnh của hắn bên trong, mỗi một lần tỉnh lại, đều chỉ sẽ đánh ở ngực áo gối. Tiêu Linh Nhi thì trợn to đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, kia bên trong có một thân ảnh, phía sau còn mọc ra một đôi màu đỏ cánh. Võ đại ca lúc nào biến thành điểu nhân? Tiêu Linh Nhi lẩm bẩm một câu, Lộ Ánh Ánh rốt cục xác định trước mặt cái này đây hết thảy không phải là một cảnh. Châu Đại Trí cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Võ Hạo đến, Mã Nhược Ngu có thể cứu. Võ Hạo kền kền ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời, hắn là gặp qua Võ Hạo, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Võ Hạo biết bay, hơn một tháng trước đó, hắn mới bất quá là người võ giả tứ trọng thiên đi cho nên trong lúc nhất thời có chút do dự. Đáp đúng. Đáng tiếc không có thưởng trả lời hắn là Võ Hạo sát khí bốn phía lời nói, còn có một con từ trên trời giáng xuống chân to. Kên Kên thú hồn triển khai, một đôi cánh kích động, dự định bay đến bầu trời đi cùng Võ Hạo giằng co, nhưng là Võ Hạo thiên cương bộ há lại ăn chay, vô luận hắn làm sao tránh, một cái chân to hay là đá vào trên đầu của hắn, đem hắn từ trên trời đạp xuống dưới. Võ Hạo sau khi rơi xuống đất đi tới Mã Nhược Ngu trước mặt. Mã huynh đệ, thương thế thế nào? Võ Hạo ngồi xổm người xuống xem xét Mã Nhược Ngu thương thế. Không có việc gì, không chết được. Mã Nhược Ngu dãy rủa ngồi dậy nhìn xem Võ Hạo, bất quá ngươi phải cho ta báo thù. Một chút vấn đề không có. Võ Hạo vô vô Mã Nhược Ngu bả vai, nhìn xem đi, ta làm sao đối ngươi, ta đem ngươi kinh lịch thống khổ gấp 10 trả lại hắn. Cuồng vọng tự đại. Kên kên cười lạnh, hắn cũng không nghĩ tới Võ Hạo chẳng những tấn cấp người võ giả lục trọng thiên hơn nữa còn có phi hành loại thú hồn. Nhưng là cái này lại có thể thế nào, hắn kền kền cũng là người võ giả lục trọng thiên, hơn nữa còn là uy tín lâu năm, cũng có phi hành thú hồn. Xem chiêu kền kền hét lớn, căn cứ tiên hạ thủ vị cường, ra tay sau gặp nạn ý nghĩ, một đôi ương chảo cùng thân thể dung hợp, sau đó lăng không bay lên, chụp vào Võ Hạo phía sau lưng, vừa rồi chính là một chiêu này đánh bại Mã Nhược Ngu. Kền kền động tác cũng không chậm, công kích không thể bảo là không sắc bén, hai tay cùng biến thành ánh sáng ương chảo dung hợp về sau đủ để xé rách phổ thông thần binh. Lan Võ Hạo hét lớn một tiếng, bạch hổ kinh thiên giống bành trướng mà ra, mắt trần có thể thấy sóng âm thành tổ ong trạng oanh kích đến kền kền trên ngực. Phi hành ở trong hư không kền kền cảm thấy một trận choáng đầu mắt dây cùng, bạch hổ kinh thiên giống sóng âm đột phá linh lực phòng ngự trực tiếp tác dụng đến màng nhĩ của hắn phía trên, hắn cảm giác nháy mắt mất tính giác. Bạch hổ móc tim. Võ Hạo mang tính tiêu chí bạch hổ móc tim trực tiếp chộp vào kền kền tim phía trên, chỉ một chiêu này, liền để kền kền ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng phun ra ngoài. Nhìn xem bay rất ra ngoài kền kền, Võ Hạo sau lưng chu tức cánh kích động, cả người lăng không bay đi, lấy tốc độ cực nhanh làm hai chân giẫm lên kền kền trên lưng, liên tiếp 7-8 chân đem hắn từ trên trời đạp xuống dưới, sau khi rơi xuống đất, kền kền phía sau lưng đã bị Võ Hạo đập nát. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sinh tử đài, mặc dù cũng có người đoán được kền kền khả năng không phải Võ Hạo đối thủ, nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chiến đấu sẽ là như thế này một loại kết cục. Tại Võ Hạo trước mặt, kền kền không phải mãnh cầm, giống như là một cái có vẻ bệnh con gà con, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Ta nói qua, ta sẽ không để cho ngươi chết rất dễ dàng. Võ Hạo lạnh lùng đứng tại kền kền trước mặt, sau lưng chu tức thú hồn cùng bản thể dung hợp, Võ Hạo hai tay cũng trở nên sắc bén như lao. Trước móc xuống con mắt có phải là Võ Hạo tự lẩm bẩm, thanh âm không cao, nhưng là tất cả mọi người nghe tới. Mọi người ác hàn, đây mới thực là có thủ tất báo a. Ngươi không thể đối với ta như vậy, kền kền cố gắng trợn mắt thấy Võ Hạo. Cho ta một cái lý do, Võ Hạo lạnh nhạt nói. Nhân ma là biểu ca ta, kền kền nói, đem đời sau của mình lấy ra. Nhân ma, thiên cương tứ kiệt một trong, trưởng lão mạnh trùng đệ tử, có thể nói cá nhân thực lực tuyệt đối tốt của lòng, Lô Bình bọn người là một cái đẳng cấp. Chỉ những thứ này Võ Hạo nhịn không được cười lên, vốn đang lấy vì người nọ có thể chuyển ra một cái cỡ nào cường đại hậu trường, nguyên lai bất quá là nhân ma mà thôi. Chỉ những thứ này còn chưa đủ à, kền kền nhìn xem khiếp sợ Võ Hạo, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhân ma biểu ca muốn giết ngươi, cùng giết gà đồng dạng đơn giản. Nhân ma sư phó là ai, Võ Hạo lạnh lùng hỏi. Tự nhiên là mạnh trùng trưởng lão, kền kền hồi đáp. Đúng vậy à, ta ngay cả nhân ma sư phó đều mắng, còn sẽ biết sợ một cái nho nhỏ nhân ma sao, Võ Hạo rêu cợt nói. Kền kền nắc hàn, hắn rốt cục nhớ tới người này thế nhưng là liền trưởng lão mạnh trùng đều mang qua, hơn nữa còn sống thoải mái nhàn nhã chủ, đúng vậy à, hắn ngay cả nhân ma sư phó còn không sợ, còn sợ nhân ma sao? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Long, bây giờ có thể cứu kền kền chỉ có Cổ Long, nhưng là Cổ Long một điểm ý xuất thủ đều không có, hắn cũng không sợ Võ Hạo, chỉ là hiện tại còn chưa đến thời điểm. Lại mấy trời đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Chương 138, Chu Kền Kền. Kền Kền hay là chết rồi, bất quá cũng không nhận được móc mắt con ngươi móc cái mũi loại này ngược đãi, đây cũng không phải Võ Hạo hảo tâm, mà là Lộ Ánh Ánh cùng Tiêu Linh Nhi hai nữ hài nhìn không được, vì chiếu cố hai cái nữ hài tử cảm thụ, cho nên Võ Hạo khai thác một cái ôn nhu phương thức, trực tiếp một mũi lửa đem nha cho đốt, có lẽ là Chu Tức Lửa uy lực quá mức dọa người. Cho nên tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, Kền Kền liền trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, hài cốt không còn. Cung Long một mực tại quan sát Võ Hạo, mặc dù Võ Hạo người võ giả lục trọng thiên thực lực hắn không xem ở mắt bên trong, nhưng là loại kia tà tính tới cực điểm, yêu dị tới cực điểm Chu Tức Lửa lại làm cho hắn tràn ngập kiên kỵ, đây tuyệt đối là có thể uy hiếp được hắn siêu cấp hỏa diễm. Võ Hạo cùng Chu Tức không biết Cung Long đem thần thánh Chu Tức Lửa vạch phân đến tà tính cùng yêu dị đẳng cấp bên trong, nếu là biết, khẳng định sẽ thưởng hắn một cái cùng Kền Kền đồng dạng đãi ngộ, hài cốt không còn, không chiếm đất này, lục xác hoàn bảo. Mã Nhược Ngu thụ thương, thương thế rất nặng, Võ Hạo mang theo hắn đi thuốc lư chữa thương. Không nhìn thấy Đường Hiểu Tuyền bóng người, bất quá sau khi đẩy cửa phòng ra ngược lại là nhìn thấy trên mặt bàn bày biện một cái bình sứ phía dưới đè ép một tờ giấy, nói rõ đây là chữa thương dược vật, Mã Nhược Ngu uống thuốc qua đi, mơ màng thiết đi, bất quá thương thế tốc độ khôi phục lại thêm nhanh hơn không ít. Võ Đại Ca Lộ Ánh Ánh nhìn xem Võ Hạo muốn nói lại thôi, tiểu nha đầu choáng sinh hai gò má, tâm lý giống như là nai con đồng dạng cuồng loạn. Cảm ơn ngươi. Võ Hạo nhìn xem cùng vợ trước giống quá Lộ Ánh Ánh, từ đấy lòng nói cảm tạ, nếu không phải nàng tặng chính khí kiếm Võ Hạo chết sớm không chỉ một lần, nếu không phải nàng ra tổ chức, Mã Nhược Ngu chính là có chín đầu mệnh cũng chết chắc. Khỏi phải Lô Ánh Ánh tranh thủ thời gian khoát tay áo, ra hiệu Võ Hạo quá khách khí. Đúng, vừa rồi Cuồng Long lời nói ta nghe tới, ta tranh thủ thời gian cho Lô môn chủ nói, để hắn cẩn thận, ta cảm giác mạnh bất phàm bọn người khẳng định đang nổi lên một loại nào đó đối Lô môn chủ bất lợi biến cố. Võ Hạo nghĩ đến cái gì, trịnh trọng đối Lô Ánh Ánh nói, "À là, ta biết." Lô Ánh Ánh trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, đã có nguyên nhân vì đối phụ thân quan tâm khẩn trương bất an, cũng có rời đi Võ Hạo không cam lòng, bất quá cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời rời đi Võ Hạo, đi tìm Lô kiếm. Nhìn xem lượn lờ mềm mại biến mất thân ảnh, Võ Hạo trong lòng một trận thở dài. Lỗ Hoành Ánh tâm tư hắn há có thể không biết Võ Hạo lại không phải du một cú cục, thế nhưng là cái này thật đúng là một kiện phiền lòng sự tình, muốn nói không cảm động kia là giả, người ta một tiểu cô nương có thể làm đến bước này đã rất không tệ, nhưng là muốn nói tình cảm còn thật có chút gượng ép, lúc bắt đầu chỉ là bởi vì cùng vợ trước giống quá tướng mạo, cho nên Võ Hạo có xúc động, về phần về sau có chỉ là cảm động mà thôi. Cảm động cùng tình cảm dài rất giống, đều mang một cái cảm giác chữ, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ thế nhưng là 108,000 giảm đâu. Võ Hạo cảm giác mình quá loạn, Lỗ Hoành Ánh cũng tốt, Nguyệt Vô Cấu cũng được, tại Võ Hạo trong lòng bằng hữu ý vị chiếm đa số. Nhiều nhất xem như hồng nhan chi kỷ, muốn nói hắn thật sự có ý nghĩ người, bất quá là hai cái mà thôi, một cái là trang nhã bên trong lộ ra ba phân trang trọng nữ thần Đường Hiểu Tuyển, mà một cái khác thì là cổ linh tinh quái lộ ra ba phân bướng bỉnh Ngưng Châu muội muội. Hai cái à, làm chế độ một vợ một chồng tư tưởng đã thâm căn cố đế, chiếm lĩnh linh hồn cao điểm người hiện đại đến nói, Võ Hạo đồng dạng là đau cả đầu, từ một điểm này đến nói, Võ Hạo làm một người xuyên việt là không hợp cách, người xuyên việt kia không phải báo tâm thái đến cũng chỉ có hắn còn ở lại chỗ này bên trong giả mồm. Mã Nhược Ngu lại tỉnh lại thời điểm, đã là ban đêm, Tiêu Linh Nhi cùng Châu Đại Trí cũng tới, tổ bốn người lần nữa tề tiểu, giảng thuật những ngày này phát sinh cố sự, Tiêu Linh Nhi trọng điểm giảng thuật một chút Thiên Cương kiếm phái hạch tâm đệ tử đại bị sự tình, ngày mai sẽ là bốn người đại quyết thi đấu, người thắng sau cùng chính là Thiên Cương kiếm phái đệ nhất nhân, Võ Hạo đã bỏ lỡ ban đầu so tài giai đoạn, cho nên đối với cuộc tỷ thí này hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Võ Hạo tại ảo não thời điểm, Tiêu Linh Nhi ba người thì là vì Võ Hạo chỗ cao hứng, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Võ Hạo đại ca thực lực, nhưng là cùng Thiên Cương tứ kiệt tướng so, vẫn là có khoảng cách, bốn tên kia thực lực cũng đều là người võ giả cựu trọng thiên, thậm chí còn có thể có một đến hai cái đã tấn cấp đến địa cấp võ giả, Võ Hạo phần thắng thực tế là không đủ lớn. Mà Võ Hạo giảng thuật cố sự càng làm cho bọn hắn cảm thấy một trận hãi hùng kết vía, nhất là nói đến Võ Hạo một người đối kháng Tây Hoa Kính cùng bốn kiện địa cấp thần binh thời điểm, ba người càng là cảm giác đang nghe chuyện thần thoại xưa. Bốn kiện linh hồn thức tỉnh địa cấp thần binh a, liền xem như tại Thiên Cương kiếm phái, tìm ra bốn kiện địa cấp thần binh đều không phải dễ dàng như vậy. Tổ bốn người đều uống nhiều rượu, theo lý thuyết Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí vừa mới thụ thương là không nên uống rượu, bất quá người này một cao hứng a liền dễ dàng hưng phấn, một hưng phấn làm việc liền cho dễ kích động, vừa xung động cho nên uống rượu không nên uống rượu liền đều uống. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Thiên Cương kiếm phái tám âm thanh tiếng chuông đã gõ vang, đây là hạch tâm đệ tử đại bị cuối cùng mới có thể gõ vang tiếng chuông, là kiếm phái sự kiện lớn, hôm nay hạch tâm đệ tử thứ nhất về sau liền có thể là Thiên Cương kiếm phái đệ nhất cao thủ, là Thiên Cương kiếm phái chấp pháp trưởng lão, truyền công trưởng lão thậm chí là trưởng môn nhân. Khi Võ Hạo đám người đi tới sân đấu võ thời điểm, Thiên Cương tứ kiệt đã toàn bộ đến nơi. Chấp pháp trưởng lão đệ tử Cuồng Long Võ Hạo đã gặp, hắn hai cái 250 tạo thành thân thể tại trong bốn người dễ thấy nhất, giống như là tháp sắt đồng dạng đứng tại kia bên trong, rồng có sừng đồng dạng, cơ bắp bắp chân giữ tợn khủng bố, không chút kiêng kỵ bộc phát người lực gáp bách cùng lực chấn nhiếp. Mạnh trung đệ tử Nhân Ma cũng xuất hiện, hắn là mái tóc màu đỏ ngòm, mặc một bộ huyết hồng sắc điệu ý áo, lộ ra vô so tà ác, vẹn vẹn đứng tại kia bên trong, liền cho người ta một loại ma vương trùng sinh ảo giác, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi ma, trước đó, không có chiến nhất định ngược sát, tại Thiên Cương kiếm phái thuộc về rừng tiểu nhi khóc đêm cái chủng loại kia người. Truyền công trưởng lão Tiêu Xuân Thu đệ tử kiếm si thì là một cái gầy gò người trẻ tuổi, một đầu tóc trắng, nhắm mắt lại ôm một thanh trường kiếm, giống như là một khối đá đồng dạng không có bất kỳ cái gì khí tức, chỉ có lạnh như băng cảm giác. Kiếm si, người cũng như tên, trong lòng chỉ có kiếm, nếu bàn về đối kiếm đạo lý giải, không thể nghi ngờ, hắn là mạnh nhất, một kiện tây đến, vô địch thiên hạ, lần này hạch tâm đệ tử lại bị, vẫn chưa có người nào có thể đón lấy hắn một kiếm. Một tên sau cùng thì Dương Quang thanh niên Lỗ Bình, cùng ba người khác khác biệt, hắn tựa như là một cái ánh nắng nhà bên Nam Hải đồng dạng, cười nhẹ nhàng đứng tại kia bên trong, khóe môi nhếch lên một vòng ấm áp mỉm cười. Nếu bàn về nhân khí, Lỗ Bình không thể nghi ngờ là cao nhất, hắn cùng Lỗ Kiếm đồng dạng xử sự ngay ngắn, trong lúc phất tay, vương giả chi khí ẩn ẩn hiện lộ, thuộc về kiếm phái trọng điểm bồi dưỡng đời thứ ba người nối nghiệp. Hôm nay đệ tử đại bị người chủ trì thế mà là trưởng lão Mạnh Trùng, khi thấy trong đám người Võ Hạo thời điểm, trong lòng của hắn một trận đoán độc. Võ Hạo là đã từng ở trước mặt mắng qua đệ tử của hắn, Võ Hạo sống càng là tới nhuần, liền càng nói rõ hắn vô năng, hắn đã từng vô số lần muốn đưa Võ Hạo vào chỗ chết, kết quả tìm người mỗi một cái đều là bất thành khí, chẳng những không có giết Võ Hạo, ngược lại là thành toàn Võ Hạo thanh danh. Tiếp qua ba ngày sau đó nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính, Mạnh Trùng đoán độc nói, lần này đệ tử so tài, hai hai chém giết, cuối cùng từ người thắng lại đi quyết đấu, tuyển ra chân chính kiếm phái đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mạnh Trùng đơn giản đem quy tắc trình bày một lần, sau đó nhìn về phía Lỗ Kiếm bọn người, bốn người các ngươi ai đi lên rút thăm chọn tuyển đối thủ. Bốn người hai hai chém giết, chỉ cần bất kỳ một cái nào xác định đối thủ, vậy còn dư lại tự nhiên là tuyển định. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, ai chọn trước tuyển đối thủ liền mang ý nghĩa trong bốn người ẩn ẩn lấy ai là thủ, bốn người đều là hạng người tầm cao khí ngạo, ai lại phục ai. Nhân Ma, trong bốn người lấy tuổi của ngươi lớn nhất, liền từ ngươi đến rút thăm đi. Mạnh Trùng cho đệ tử của mình làm một ánh mắt, Nhân Ma gật gật đầu, đi ra phía trước, Mạnh Trùng trong tay đặt vào ba cái viên giấy, hắn tùy ý cầm một cái lấy ra, rõ ràng là Cổ Long. Mạnh Trùng đã sớm trong dự liệu loại kết cục này, bởi vì trong tay hắn ba cái viên giấy vốn là đều là Cổ Long, vô luận Nhân Ma làm sao rút, trận chiến đấu này đều là Nhân Ma giao đấu Cổ Long, mà kiếm si giao đấu Lỗ Bình. Đây là bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt phương châm, Thiên Cương tứ kiệt thực lực kỳ thật không kém nhiều, mà Nhân Ma cùng Cổ Long minh lộ ra giống nhau nguồn gốc, cho nên hắn giữa hai cái chiến đấu có thể cam đoan hai người đều không thương tổn nguyên khí, lưu lại khí lực tiến hành sau cùng quyết chiến, mà Lỗ Bình cùng kiếm si ở giữa chiến đấu tự nhiên là muốn đánh ra chân hỏa, đến lúc đó làm cái lưỡng bại câu thương, thắng lợi chính là chấp pháp nhất hệ vật trong bàn tay. Tốt, kiếm si giao đấu Lỗ Bình, Nhân Ma giao đấu Cổ Long, hiện tại chiến đấu có thể bắt đầu. Mạnh Trùng lạnh nhạt nói. Sân đấu võ rất lớn, hoàn toàn có thể để bốn người đồng thời tiến hành, cho nên tại kiếm si cùng Lỗ Bình đi hướng phía đông sân đấu võ bắt đầu so tài thời điểm, Nhân Ma đối Mạnh Trùng đưa ra yêu cầu của mình. Ác đổ Võ Hạ hôm qua dùng âm mưu đoán chừng đánh giết biểu đệ kể tuyển, để cạnh nhau ra cuồng vọng, không đem tại hạ cùng gia sư ngài đặt ở mắt bên trong, đệ tử thỉnh cầu cùng Võ Hạ một trận chiến. Nhân Ma nói, trắng liếu răng bước lên bạch quang, để người không rét mà run. Đây không có khả năng, Võ Hạo căn bản cũng không có tham gia hạch tâm đệ tử so tài, làm sao có thể cùng Nhân Ma một trận chiến lô vánh vánh gấp, đây không phải rõ ràng công báo tư thủ sao, quá vô sỉ. Ta bị đệ tử, há sợ một trận chiến? Mạnh Trùng không vui nói, làm Thiên Cương kiếm phái đệ tử, tự nhiên vượt khó tiến lên, khiêu chiến đỉnh phong, chỉ có dạng này mới có thể đem ta Thiên Cương kiếm phái phát dương quang đại. Người miệng hai tấm ra, Mạnh Trùng nghe xong Nhân Ma muốn thu thập Võ Hạo, đầu tiên liền hết sức hưng phấn, há có thể để Lô Ánh Ánh hỏng chuyện tốt. Có đúng không? Đã dạng này cái kia không biết Nhân Ma có hay không đảm lượng đi khiêu chiến Long Môn chủ, không phải nói muốn vượt khó tiến lên, khiêu chiến đỉnh phong sao? Lô Ánh Ánh rêu cợt nói. Ta nói chính là đệ tử ở giữa, Mạnh Trùng hơi đỏ mặt, lấy hắn sau ra mặt xuất hiện tình huống như vậy, thực tế là quá không nên. Không quan trọng, ngươi muốn chiến, liền tắt chiến, Võ Hạo lạnh lùng nói. Chương 139, chiến Nhân Ma. Người trong cuộc Võ Hạo mở miệng, mới mở miệng chính là một câu để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng lời nói. Lỗ Vánh Vánh cái kia khi à, lúc này là đưa khí thời điểm sao hắn thấy, Võ Hạo cái này là vì sinh cường, vì đấu một ngụm cơn giận không đâu mà cầm cái mạng nhỏ của mình không xem ra gì. Mạnh Trùng cái kia thoải mái à, nếu như không phải cùng Võ Hạo đối địch, hắn đều muốn xông tới ôm một chút Võ Hạo. Lỗ cô nương cũng nghe đến Võ Hạo đều nghĩ một trận chiến, ngươi chen miệng gì a? Mạnh Trùng liếc xéo lấy Lỗ Vánh Vánh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong lòng tự nhủ đừng nói ngươi còn không có gả cho Võ Hạo đâu, coi như ngươi gả đi, loại chuyện này ngươi có thể cắm vào bên trên miệng sao? Lỗ Vánh Vánh khó thở, sắc mặt một trận tái nhợt, mà sau xoay người rời đi, nàng không phải hờn dỗi đi, hắn là chuyện cứu mạng đi, không biết vì cái gì, trọng yếu như vậy một cuộc tỷ thí, Lỗ Kiếm cái này thường vụ phó môn chủ thế mà không tại hiện trường. Đã hai người không có ý kiến gì, kia hai người các ngươi bắt đầu đi. Mạnh Trùng cho Nhân Ma một ánh mắt, ra hiệu hắn buông tay hành động, đem Võ Hạo thu thập càng thảm càng tốt. Nhân Ma hiểu ý, không phải liền là một người võ giả lục trọng thiên Võ Hạo sao? Mình 5 năm trước chính là người võ giả lục trọng thiên. Ngươi hôm qua nhưng từng không đem ta đặt ở mắt bên trong. Nhân Ma híp mắt lại nhìn xem Võ Hạo. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Võ Hạo thờ ơ nhìn xem Nhân Ma, ngươi nói là, đó chính là tốt, dù sao ta liền nói không phải, ngươi cũng không tin. Ngươi ngược lại là thông minh. Nhân Ma cười hắc hắc, ta bất quá là tìm giết ngươi lý do, không nghĩ tới ngươi thật đúng là rất phối hợp. Hai ta ý nghĩ là đồng dạng, ta cũng muốn tìm giết ngươi lý do, ngươi cũng rất phối hợp. Võ Hạo duỗi lưng một cái, thấy thế nào làm sao cuồng vọng. Muốn chết. Nhân Ma cười lạnh, tiến lên một bước, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó huyết sát chi khí ngút trời, giống như là một đầu hắc sơn lão yêu ẩn hiện. Võ Hạo trong tay cũng xuất hiện chính khí xích viêm kiếm hợp một bản, Nhân Ma bọn người sững sờ, bọn hắn không có phát hiện Võ Hạo là lúc nào thêm ra một thanh kiếm. Võ Hạo kiếm này một mực đặt ở con ác thú dạ dày bên trong, làm hoa hạ thần thú bên trong nổi danh lớn dạ dày vương, hắn đã có thể đem địa cấp thần binh Tuyết Linh Khải cho ăn, tự nhiên cũng có thể đem chuôi này hợp một bản cổ kiếm thôn phệ. Võ Hạo vốn đang lo lắng gia hỏa này thời gian dài có thể đem thanh kiếm này tiêu hóa, kết quả con ác thú nói không cần lo lắng, chỉ cần bụng bên trong có những vật khác chờ lấy tiêu hóa, liền không cần lo lắng thanh kiếm này. Trải qua khoảng thời gian này cùng con ác thú giao lưu, Võ Hạo đã hiểu rõ con ác thú cái này ăn hàng nguyên lý làm việc, hắn dạ dày bên trong thật sự có một cái thứ nguyên không gian, mỗi lần trước đem đồ vật ăn đi vào, sau đó chờ lấy chậm rãi tiêu hóa, mà từ tiêu hóa khó dễ trình độ bên trên giảng, chim thú trùng cá cùng huyết nhục chi khu độ khó hệ số lớn nhất, thần binh lợi nhận, sông núi cỏ cây cùng tiếp theo, tốt nhất tiêu hóa ngược lại là thuần năng lượng thể cùng nửa năng lượng thể, thì như nói linh lực cùng địa tâm chi hỏa loại vật này. Ma Lâm Thiên Hạ Nhân Ma hay lớn, để sau lưng thế mà hiện ra một đầu ma hình ảnh, miệng chiếm mặt mũi đồng dạng phía trên, huyết buồn đại khẩu mở ra. Một cỗ cường đại thôn phệ năng lực tác dụng đến Võ Hạo trên thân. Đây là Nhân Ma thú hồn, đầu kia cái gọi là ma là một đầu cùng con ác thú cùng loại thôn phệ loại thú hồn, tên là phệ không thú, cũng là một đầu nổi danh ăn hàng. Để cho ta tới, để cho ta tới. Con ác thú tại Võ Hạo não hải bên trong hưng phấn nhảy nhót tương mừng, làm hoa hạ trong lịch sử lớn nhất lớn dạ dày vương cùng ăn hàng, hắn há có thể để người khác giành mất danh tiếng. Thế là Võ Hạo đỉnh đầu xuất hiện một cái tròn vo người quái dị, toàn bộ thân thể, đầu chiếm 80%, mà tại trên đầu, miệng lại chiếm 80%, loại này thân thể tạo hình là tạo vật chủ chuyên môn vì ăn hàng mà liên quan đến nghiên cứu. Xấu quá thú hồn, không ít người nhìn thấy tròn vo con ác thú trong lòng cảm thán, gặp qua xấu, chưa thấy qua xấu đến loại trình độ này, đây quả thực là buồn nôn. Bọn hắn mẹ cho nhi tử mở cửa, buồn nôn về đến nhà. Nhân Ma thú hồn thôn vệ ma cũng đủ xấu, mặt xanh nanh vàng cũng khiến cho người ta sợ hãi, nhưng là cùng con ác thú tướng so quả thực chính là mỹ nam tử a. Hai con thú hồn mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó đồng thời mở ra miệng rộng, một cú cực kỳ mãnh liệt thôn vệ chi lực ở trong hư không gặp nhau, đây là một trận có quan hệ ăn hàng đỏ sức. Không ít người đang cảm thán con ác thú bạo xấu đồng thời, trong lòng cũng có khó nén rung động. Đây là Võ Hạo cái thứ mấy thú hồn, cái thứ hai hay là cái thứ ba? Nếu như nói xong thú hồn đều là thiên tài, như vậy ba thú hồn tính là chuyện gì xảy ra? Thiên tài bên trong thiên tài. Hai con thú hồn tại đọ sức đồng thời, Võ Hạo cùng Nhân Ma cũng động thủ. Người ma kiếm trong tay từ trên trời giáng xuống, lúc đầu dài ba thước trường kiếm tăng vọt đến ba trượng có hơn, huyết sát chi khí ngút trời, người bình thường đừng nói giao thủ, riêng này loại buồn nôn cảm giác cũng có thể làm cho người đánh mất sức chiến đấu. Võ Hạo sau lưng hiện ra một vòng chói trang liệt nhật, giữa hệ ngũ long kiếm gào thét, vốn nên là lực chạm mà dưới kiếm thế bị hắn đảo ngược thi triển, từ dưới vậy đến phía trên. Hai thanh trường kiếm ở trong hư không giao hội, năm đầu hỏa long bay múa, sau đó bị huyết sát chi khí nuốt hết, hơn thế không suy kiếm khí chém tới Võ Hạo tim phía trên. Võ Hạo nhanh đẩy, mượn cơ hội lui ra phía sau mười mấy mét, sát mặt một trận chiến trắng bệnh. Thực lực chênh lệch là rất khó bù đắp, Nhân Ma một kích, tuyệt đối là người võ giả cựu trọng thiên lực công kích, đơn về mặt khí thế phán đoán người này thực lực thậm chí so Võ Kình Nhạc còn mạnh hơn một chút, cùng Hải Lao tướng so, liền xem như có khoảng cách cũng không lớn. Nếu như không có kinh lịch cùng Tây Môn Lương một trận chiến, vừa rồi một kích tuyệt đối đủ để cho Võ Hạo ném nửa cái mạng. Đáng tiếc, hôm nay Võ Hạo cũng sớm đã không phải Ngô Hạ Am Nông. Hắn dù bại bất loạn, sau lưng một con dài một trượng thần điệu bay múa, thường hực liệt diễm đem huyết sát chi khí tiêu đốt hầu như không còn. Mỹ Luân Mỹ Hoán bên ngoài đồng hồ, ngưng động như thực chất cánh chim, Chu Tước xuất hiện rung động tất cả mọi người, bởi vì nó quanh thân 99% địa phương đã hoàn thành biến thành ánh sáng, chỉ có cuối cùng một cây lông đuôi cuối cùng một tấc địa phương hay là hư ảo. Chỉ có người võ giả cựu trọng thiên thú hồn mới có thể là cái dạng này, mà lại là người võ giả cựu trọng thiên đỉnh phong mới được. Võ Hạo là người võ giả cựu trọng thiên sao? Đáp án là phủ định. Võ Hạo mau lui, cấp tốc cùng sau lưng Chu Tức thú hồn hợp thể, khí thế đột nhiên kéo lên 3 lần phía trên, trong tay hai hợp một bản cổ kiếm bộc phát ra so vừa rồi càng thêm mãnh liệt khí tức. Người võ giả cựu trọng thiên Chu Tức thú hồn cùng Võ Hạo hợp thể, trên khí thế hắn đã có thể cùng nhân ma sánh vai. Nhân ma khỏe mắt một trận nhảy lên, bất quá thời gian một cái nháy mắt, Võ Hạo khí thế lại có thể cùng hắn phân đỉnh chống lại. Coi là mượn nhờ ngoại lực liền có thể đánh với ta một trận sao ngây thơ, hôm nay ta liền để ngươi biết, thực lực chân chính tuyệt địa không phải như ngươi loại này đầu cơ trục lợi biện pháp có thể so sánh với, cùng ma luận vũ. Nhân ma giống to, sau lưng loạn phát bay dương, một tôn ma ảnh xuất hiện, theo nhân ma cùng một chỗ múa. Cùng ma luận vũ, sau lưng ma ảnh rỗi ra một con cánh tay màu đen chụp vào Võ Hạo bả vai, đây là nhân ma mang tính tiêu chí công kích, hai con ma thủ đủ để đem người võ giả cựu trọng thiên võ giả sẽ thành hai nửa. Đưa tay chặt tay, đưa chân chặt chân Võ Hạo quát lạnh, một vầng minh nguyệt hiện hiện, từng tháng chi kiếm phát động, một vầng minh nguyệt trong sáng tung xuống ánh trăng lạnh lẽo, sau đó minh nguyệt xoay tròn, như là viên nguyệt loan đao chém về phía ma ảnh đưa qua đến hai cánh tay. Giống như là cưa điện cắt trăng cảnh, hỏa hoa vang khắp nơi, từng tháng chi kiếm trăng tròn chém tới ma một đôi hắc thủ phía trên, lại có hỏa hoa vang khắp nơi. Một thân rít lên vang lên, một cái tối om viên cầu lơ lửng đến Võ Hạo đỉnh đầu, chính là hoa hạ thứ nhất ăn hàng con ác thú, hắn thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, tiểu trong ánh mắt là vẫn chưa thỏa mãn khát vọng cùng tham lam. Nhân ma giật mình, hắn vẻ không thú thế nhưng là cùng Võ Hạo con ác thú giằng co. Hiện tại con ác thú trở về đến Võ Hạo đỉnh đầu, kia phệ không thú đâu nhân ma sắc mặt trắng bệnh, hắn thế mà không cảm giác được thú hồn phệ không thú khí tức. Võ giả cùng thú hồn là tương thông, theo lý thuyết chỉ cần võ giả bất tử, thú hồn là không thể nào biến mất, nhưng là bây giờ nhân ma thú hồn đích thật là biến mất. Nhân ma làm phệ không thú chủ nhân đã không cảm giác được bất luận cái gì phệ không thú khí tức. Ngươi đem ta thú hồn làm đi nơi nào? Nhân ma lạnh giọng hỏi. Con ác thú thỏa mãn duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ mình cái bụng, còn liếm liếm đầu lưỡi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Không tin nhân ma quay đầu nhìn một chút cuồng long bọn người, kết quả mọi người đối nó nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhân ma lập tức một trận trời đất quay cuồng mình thú hồn thế mà bị đối phương cho ăn. Giết, chỉ có giết Võ Hạo, ngươi thú hồn mới có thể lại xuất hiện mạnh trùng lạnh giọng nói. Giết nhân ma một cái giật mình, sau đó giống to một tiếng, trường kiếm trong tay bị huyết sát chi khí chỗ tràn đầy, hắn một kiếm vung ra, tiếng quỷ khóc sói chu tràn ngập mảng nhĩ của người ta, không ít người thân thể không chịu được chỉ đánh dùng mình. Đến hay lắm Võ Hạo tiến lên một bước, thịnh hạ cửu phượng kiếm xuất hiện, chín cái thần điểu chu tức tại Võ Hạo cùng nhân ma gặp nhau một nháy mắt lăng không bay múa, đem nhân ma toàn bộ cho vây quanh thôn vệ. Chương 140, hổ đối hổ. Thịnh hạ cửu phượng kiếm chém ra, cửu phượng bay múa. Chín cái thần điểu chu tức tại trong ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy múa, đem nhân ma thôn phệ ở trong đó. Người nếu là không may, uống nước lạnh đều tê răng, nhân ma trước mắt chính là tình trạng này, hắn thú hồn phệ không thú hiếm thấy trên đời, vô luận là chống lại ai cũng chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng kết quả hết lần này tới lần khác gặp gỡ thần thú con ác thú, làm hoa hạ thần thú lịch sử phía trên cao nhất ăn hàng, nếu ai cùng hắn so ăn kia tuyệt đối là tìm chết. Nhân ma ma khí dập dần, tràn ngập huyết sát chi khí ma khí tại cùng đối thủ giao thủ quá trình bên trong cũng thường thường là tràn ngập ưu thế, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp gỡ chu tước thần thánh hỏa diễm là hết thảy huyết sát chi khí khắc tinh. Cho nên nhân ma nhất định khổ cực, liệt diễm cuồn cuộn, hắn tại trong ngọn lửa thống khổ dãy rủa, Võ Hạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, thiên cương bộ di chuyển, cả người giống như là một trận như gió hơi hướng nhân ma thần minh, đồng thời trong tay hợp một bản thần kiếm chém ra, nhẹ nhàng địa, ôn nhu gạt về cổ họng của hắn. Dừng tay mạnh trùng kinh hãi, hắn để nhân ma đối Võ Hạo xuất thủ là vì báo thủ, không phải vì thành toàn Võ Hạo. Mạnh trùng trong tay một đạo nộ long chém ra, trưởng lão cấp bậc thực lực tuyệt đối không phải ăn chay, một chiêu này nếu là trúng đích Võ Hạo không chết cũng phải gần chết. Thiên cương bộ di chuyển, Võ Hạo tốc độ tăng thêm một bước. Sau lưng một đôi chu tức cánh kích động, tốc độ của hắn ngạnh sinh sinh mà tăng lên ba thành. Cũng chính là cái này ba thành thực lực, để Võ Hạo tránh thoát một kiếp đồng thời đem nhân ma đưa tiến vào đường hoàng tuyển. Ôn Nhu một kiếm hiện lên, nhưng là hiệu quả nhưng không có chút nào ôn nhu, nhân ma yết hầu xuất hiện một đạo tơ máu, liệt diễm yên lặng từ vết thương chen chúc tiến vào, đem hắn đốt thành một con người thực sự hình ngọn nến. Hắn hộ thể chất khí, tại chu tức lửa trước mặt thật là không đáng chú ý, nhất là chu tức lửa tìm được nhân ma huyết đục chi khu phía trên lỗ thủng, từ nội bộ lập tức tan rã nhân ma phòng ngự. Mạnh chúng đốc, cùng long đốc, tất cả đánh xì dầu vây xem người xem đều ngốc nhân ma thế mà chết rồi. Chết tại Võ Hạo phía dưới, mà lúc này nhân ma thực lực là người võ giả cựu trọng thiên, mà Võ Hạo bất quá là người võ giả ngũ trọng thiên mà thôi. Giỏi về sáng tạo kỳ tích, Võ Hạo lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nhân ma là ai thiên cương tứ kiệt à, thậm chí không ít người cho là hắn rất có thể là năm nay hoạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, có thể nói là phong quang vô hạn, cộng thêm tiền đồ vô lượng, kết quả đây một bộ cháy hừng hực ngọn nến để đây hết thảy đều có đáp án. Trong lòng khó chịu nhất chính là mạnh trùng, hắn thậm chí tại Võ Hạo trên thân cảm nhận được sợ hãi lúc này mới bao lâu thời gian, người này gia nhập thiên cương tăng thêm còn chưa tới nửa năm mà thôi. Kết quả đây không ngất cương tứ kiệt, đại danh đỉnh đỉnh nhân ma đều chết tại trong tay của hắn. Thời gian nửa năm liền có đáng sợ như vậy thành tích, một năm kia về sau đâu ba năm về sau đâu nghĩ đến đây loại kết quả, mạnh trùng liền trong lòng phát hàn, không được, không thể để cho Võ Hạo lại trưởng thành. Lạp xưởng trưởng lao đi tới, tại mạnh trùng bên thai thấp giọng nói một câu, mạnh trùng giật mình, một câu thốt ra, cái gì lỗ bình cùng kiếm si lưỡng bại câu thương, hai người đều vô sức tái chiến. Lỗ bình cùng kiếm si lưỡng bại câu thương. Đây vốn chính là hắn thích nhất kết cục, bởi vì như vậy hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân chỉ có thể tại nhân ma cùng cuồng long ở giữa sinh ra, mà nhân ma là đệ tử của hắn, cuồng long là cha hắn mạnh bất phàm đệ tử, cả hai đều không phải ngoại nhân, đều thuộc về chấp pháp một mạch. Nhưng bây giờ nhân ma đã chết rồi, còn lại cuồng long một người, nếu là một trận quyết đấu đều không tham gia, cuồng long dựa vào cái gì cầm cái này hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân tên tuổi ai có thể tâm phục như vậy, liền thành toàn bộ chấp pháp một mạch chuyện cười lớn. Nhưng nếu là chiến, cùng ai chiến Lỗ Bình cùng kiếm si lưỡng bại câu thương, mà nhân ma đã chết tại Võ Hạo thủ hạ, khiêu chiến lời nói, chỉ có thể lựa chọn Võ Hạo. Như là trước kia, Mạnh Trùng đối Cuồng Long chiến thắng Võ Hạo là có 200% lòng tin, nhưng bây giờ khó mà nói, nhân ma đã chết tại Võ Hạo trên tay, Cuồng Long có thể so nhân ma mạnh bao nhiêu? Mạnh Trùng dùng hỏi thăm mắt chỉ nhìn Cuồng Long tự tin gật gật đầu. Một người võ giả lục trọng thiên phế vật mà thôi, nhân ma chỉ là may mắn chết tại trên tay của hắn, cũng không đại biểu hắn có đối kháng người võ giả cửu trọng thiên thực lực, ta sẽ đem hắn đánh rất bụi bặm. Cuồng Long hoàn toàn như trước đây kiệt ngạo bất tuần, không coi ai ra gì. Từng cái miệng bên trong cuồng vọng tự đại, đánh lên bất thứ hèn nhát, Võ Hạo nhếch miệng, hắn ngay cả địa cấp cường giả Tuyết Hàn Thiên đều đối chiến qua, tự nhiên không sợ một cái nho nhỏ Cuồng Long, mặc dù lúc ấy là mượn nhờ mấy món địa cấp thần binh. Cuồng Long kiếm là một thanh cự kiếm, là dùng đặc thù chất liệu chế tác, trọng lượng khoảng chừng 300 cân phía trên, 300 cân chiến truy có thể tìm tới, 300 cân cự kiếm thiên cương kiếm phái tuyệt đối là như vậy một phần. Cuồng Long người cũng như tên, phong cách chiến đấu lấy một cái cuồng chữ chứ danh, hắn giống to một tiếng, trên thân rồng có sừng cơ bắp giống như là ngàn năm lão đằng đồng dạng hở ra, bạo tạc tính chất lực lượng trong thân thể ấp ủ. Chẳng Cuồng Long hét lớn một tiếng, cầm trong tay cự kiếm giơ cao khỏi đầu, sau đó lực chạm mà xuống, trong tay hắn rõ ràng chính là một thanh kiếm, nhưng là cho người cảm giác lại giống như là một thanh khổng lồ chiến phủ, trường kiếm cùng không khí cấp tốc ma sát, thậm chí còn có ánh lửa tại vang khắp nơi. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng mạnh đến cực hạn thể hiện, Cuồng Long một kiếm làm cho tất cả mọi người đều vì Võ Hạo nắm bắt một đêm mồ hôi, cái này nha sẽ không đã tấn cấp đến địa cấp đi không ít người trong lòng suy đoán. Võ Hạo y nguyên không sợ, gặp mạnh thì mạnh, trên người hắn thiêu đốt nó hừng hực liệt diễm, đem hắn sấn thác giống như là một cái hành tẩu tại thời gian hỏa diễm chi thần, trường kiếm trong tay của hắn phía trên cũng dắt lên một tầng nhàn nhạt ngọn lửa, màu cam hỏa diễm mang theo không tầm thường nhiệt độ. Giết Võ Hạo đồng dạng hét lớn, trường kiếm trong tay nghịch chiến mà lên, hai người đều dùng lớn nhất tinh khí thần dự định cứng đối cứng. Mãnh liệt bạo tạc để trong thai mọi người vù vù. Giống như là có một cái bình gas tử ở bên người bạo tạc, dư ba tứ ngược, thổi không ít người gương mặt đau nhức. Mau nhìn, Võ Hạo kiếm bị đánh bay, có người nhìn có chút hả hê nói, Mã Nhược ngu đám người sắc mặt siết chặt, mà Mạnh Trùng bọn người thì trên mặt vui mừng. Hai người một cái là người võ giả lục trọng thiên, một cái là người võ giả cửu trọng thiên, thực lực căn bản cũng không tại một cấp độ phía trên, xuất hiện tình huống như vậy thực tế là quá bình thường bất quá, Võ Hạo cái này ngu ngốc thế mà dự định cứng đối cứng, đây không phải tìm thai vạ sao, có người làm chỉ điểm giang sơn hình, một bộ ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê sắc mặt. Không đúng. Cuồng Long kiếm của sư huynh cũng bị đánh bay, nhìn xem Cuồng Long kiếm trong tay cũng bị đánh bay, có người lối ra kinh hô. Cuồng Long là người võ giả cựu trọng thiên linh lực, cộng thêm cựu trọng thiên thú hồn, mà Võ Hạo thì là người võ giả lục trọng thiên thực lực, nhưng là hắn chu tất thú hồn cũng là cựu trọng thiên, cho nên cả hai thực lực mặc dù có khoảng cách, nhưng là trên lệch không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nói ai Cuồng Long kiếm của sư huynh là bị đánh bay, có lẽ là Cuồng Long sư huynh không nghĩ chiếm Võ Hạo tiện nghi, sở dĩ chủ động thanh kiếm vứt bỏ, đâu có người con ngươi đảo một vòng, bắt đầu từ khía cạnh vuốt mông ngựa. Chính là, khẳng định là Cuồng Long sư huynh không nghĩ chiếm Võ Hạo tiện nghi. Chủ động thanh kiếm vứt bỏ, có người ôm ý tưởng giống nhau, bắt đầu cuồng sợ Cuồng Long mông ngựa. Tiêu Linh Nhi khí sắc mặt tái nhợt, cái này làm người sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ à. Không có binh khí Võ Hạo cùng Cuồng Long, lực công kích không có chút nào yếu bớt, Cuồng Long giống như là ra biển giao long, mà Võ Hạo thì là mãnh hổ xuống núi, hai người tiến hành lần lượt không thối lui chút nào đọ sức, một quyền đổi một cước, thế mà chiêu chiêu đều là liều mạng đuổi. Cuồng Long sau lưng một tiếng hổ khiếu, hổ uy dập dờn, một đầu lộng lẫy mãnh hổ thú hồn rốt cục xuất hiện, đây là Cuồng Long thú hồn, dài tới một trượng, trên trán một cái đấm máu chữ vương ấn ký. Biểu hiện ra hắn bách thú chi vương thân phận. Hợp thể Cuồng Long hét lớn một tiếng, như là thiên địa lên kinh lôi, phía sau hắn thú hồn cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, trán của hắn phía trên xuất hiện một cái huyết hồng sắc chữ vương, trên thân mông lung hoàng quang, tứ chi phía trên đều dài ra sắc bén nanh vuốt. Để cho ta tới, Võ Hạo trong đầu xuất hiện bạch hổ thanh âm. Gần nhất mấy cuộc chiến đấu, danh tiếng đều để Chu Tức cùng con ác thú xuất tẫn, trong đó Chu Tức đã tấn cấp đến cựu trọng thiên, mà con ác thú lớn khẩu vị cũng thường thường xuất kỳ bất ý đưa đến khó có thể tưởng tượng hiệu quả, tương đối mà nói, Võ Hạo thứ nhất thú hồn bạch hổ gần nhất liền quá vô danh. Cái này khiến xương bên trong rất thích tàn nhẫn tranh đấu bạch hổ sao có thể nhận được. Nếu là khác đối thủ cũng liền thôi, đã Cuồng Long thú hồn làm mãnh hổ đến, kia làm hổ tổ tông bạch hổ tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Võ Hạo một trận do dự, nếu bàn về thực lực, tự nhiên là Chu Tức xuất thủ thích hợp nhất, nàng dù sao cũng là cựu trọng thiên thú hồn, mà bạch hổ bất quá là lục trọng thiên mà thôi, thế nhưng là câu nói này người để Võ Hạo làm sao nói ra được. Thôi, đã bạch hổ cướp xuất chiến, vậy liền bạch hổ đi, ca môn hôm nay liền liệu một đem huyết khí. Nhìn xem hai cái này lại có thể có bao nhiêu chênh lệch, Võ Hạo trong lòng xác định được, mà hậu thân sau bạch quang một trận lấp lóe, trên thân cam ngọn lửa màu đỏ biến mất, thay vào đó thì là rét lạnh bạch quang. Cuồng Long trong lòng hơi động, hắn thú hồn thế mà truyền lại cho hắn một loại cảm giác sợ, hai cái này sao có thể đối phương thú hồn giống như mới là người võ giả lục trọng thiên mà thôi. Giết Võ Hạo một tiếng quát lớn, giống như là mãnh hổ xuống núi nào về phía đối diện Cuồng Long. Chương 141, đệ nhất nhân. Võ Hạo cùng Cuồng Long chiến đấu máu tanh nhất cùng trực tiếp, Võ Hạo một chiêu hắc hổ đảo tâm chộp vào Cuồng Long trên ngực, lưu lại một cái to lớn huyết thủ ấn. Mà Cuồng Long một cước đá vào Võ Hạo trên đùi, đem Võ Hạo đạp bay ra ngoài. Cuồng Long chiến đấu luôn luôn lấy cuồng chữ chứ danh, khả năng này là có được hổ loại thú hồn tất cả mọi người tổng cộng có đặc tính, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Dung hợp bạch hổ thú hồn về sau, Võ Hạo cũng rõ ràng có dạng này đặc điểm, hắn hiện tại làm việc chính là không để ý hậu quả, đơn giản chém giết, cầm một quyền đổi một cước, chiêu chiêu đến thịt, từng bước máu tươi. Hiện trường cho người cảm giác không phải hai người đang chiến đấu, cũng là hai đầu lão hổ đang chiến đấu, hai người giữ tợn gào thét, trên trán hai cái chữ vương càng phát rõ ràng. Giết. Hai người hét lớn một tiếng. Trải qua mãnh liệt đụng nhau về sau các lùi về sau vài chục bước, lúc này Võ Hạo đã thành một cái huyết nhân, vết thương trên người khoảng chừng mười mấy nơi nhiều, có có mấy chỗ thậm chí có thể nhìn thấy âm u tĩnh mịch bạch cốt. Cung Long cũng không chịu nổi, miệng vết thương của hắn đều đánh trúng tại ngực vị trí, đều là Võ Hạo bạch hổ móc tim kết tác, đâm máu ngực thậm chí ngay cả xương sườn đều lộ ra. Cung Long hẳn là may mắn Võ Hạo thú hồn là bạch hổ, mang tính tiêu chí động tác là bạch hổ móc tim, nếu là Lục Nhị đám khỉ tại cái này bên trong, hắn hầu tử thâu đảo chỉ sợ sớm đã để Cung Long có thể trực tiếp luyện tập Quý Hoa Bảo Điện. Kinh lịch vài chục lần đối kháng về sau, hai người đều thở hổn hển, nhưng nhìn hướng ánh mắt của đối phương hay là kiệt ngạo bất tuần cùng tràn ngập sát khí. Hai người không hẹn mà cùng bắt đầu phóng đại chiêu. Cung Long đại chiêu là hổ hoàng gào thét chạm, chỉ thấy phía sau hắn lộng lẫy mãnh hổ thú hồn bỗng nhiên đứng thẳng người lên, hai cái chân trước song song cùng một chỗ, sau đó từ trời xuống đất phách chạm mà xuống, một đạo nhìn không thấy linh lực ở trong hư không hội tụ, hình thành một thanh chiều dài tại 3 mét phía trên tự hình chạm đao. Chạm đao còn không có đánh xuống, nhưng là trên mặt đất đã xuất hiện một đạo hẹp dài mà tĩnh mịch cái khe lớn, chiêu này lực công kích mạnh có thể tưởng tượng. Mà Võ Hạo chỉ là lăng lăng nhìn xem Cung Long, khóe mắt của hắn vị trí có một giọt máu nhẹ nhàng rọi xuống dưới. Chạm Cung Long hét lớn, hổ hoàng gào thét chạm rốt cục từ trên trời giáng xuống. Đây tuyệt đối là có thể uy hiếp được địa cấp cường giả một kích, có thể nói trừ phi Võ Hạo có địa cấp thần binh Tuyết Linh Khải mang theo, nếu không vô luận như thế nào là gánh không được cái này đủ để uy hiếp địa cấp cường giả một kích. Chạy Võ Hạo căn bản là chạy không được, một chiêu này hổ hoàng gào thét chạm là mang theo ánh mắt tỏa định, Võ Hạo chạy trốn tới cái kia bên trong, một kích này liền thẳng hướng cái kia bên trong, có thể nói trừ phi Võ Hạo có thể vận dụng không gian lực lượng, nếu không liền ngạnh kháng một kích này đi. Tại hổ hoàng gào thét chạm chém xuống một cái mắt, Võ Hạo song trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, đây là một đạo đủ để so sánh chói chang liệt nhật quang mang, phản phất ánh mắt của hắn biến thành mới mặt trời. Bạch hổ diệu thiên mắt. Bạch hổ diệu thiên mắt, đây là thánh thú bạch hổ tuyệt kỹ thành danh, ban đầu thời điểm vẹn vẹn mang theo thả chậm đối phương tốc độ công kích tác dụng, bạch hổ đã từng chế rêu đối thủ ở trong mắt chính mình đều là đứng im. Mà chiêu này võ kỹ tiến hóa phương hướng thì là phân giải, có thể phân giải công kích của đối phương, đương nhiên, trên lý luận rằng, bạch hổ diệu thiên mục đích phân giải công năng phải chờ tới võ hạo tấn cấp địa cấp võ giả về sau mới có thể có, nhưng là hôm nay một trận chiến này thực tế là quá khốc liệt, thân là lão hổ tổ tông bạch hổ không thể chịu đựng một đầu lộng lẫy mãnh hổ khiêu khích, cho nên nó tiến vào một chủng loại như cuồng hóa trạng thái, tại trạng thái này bên trong bạch hổ có thể bộc phát ra so bình thường mạnh lớn mấy lần sức chiến đấu. Tứ thánh thú đều có đặc điểm, trong đó phương tây bạch hổ vốn chính là chủ chi rất chóc, thậm chí nói thanh long, chu tước, huyền vũ sức chiến đấu tương đối nó đến nói đều muốn yếu một phần. Nguyên nhân tại nơi đó liền ở chỗ cường hóa trạng thái lao hổ là không thể lý giải, nó thường thường có thể bộc phát ra siêu việt tự thân cảnh giới thực lực. Võ Hạo thân thể còn không thể hoàn toàn chèo chống một chiêu này công kích, cho nên khỏe mắt của hắn có một giọt máu nhỏ ra đến. Chiến đấu chân chính đến gay cấn, cùng long hổ hoàng gào thét chạm nếu quả thật chém xuống đến, chém tới Võ Hạo trên đầu, kia Võ Hạo xong đời, mà Võ Hạo nếu muốn thắng hắn. Kết quả duy nhất chính là dùng bạch hổ diệu thiên mắt đem cùng long linh hồn phân giải, mà lại nhất định phải cược tại thân thể của mình tiếp nhận thời gian bên trong, thời gian dài, cùng long thế nào khó mà nói, nhưng là Võ Hạo khẳng định phải biến thành mù lòa. Hiện tại hai người đang đánh cược thời gian, cược vật khí, cược cùng vận mệnh nữ thần cô nương kia quan hệ. Đây là thực tế tình huống, nhưng là người khác không biết, ngoại nhân chỉ thấy cùng long đã thi triển cường đại hổ hoàng gào thét chạm, thắng lợi trong tầm mắt, đã xốc lên vận mệnh nữ thần cô nương kia mép váy, mà Võ Hạo thì giống là kẻ ngu đồng dạng ngơ ngác đứng tại chỗ, khóe mắt thậm chí còn có giọt máu chảy xuống đến. Tí tách lục lục tiếp theo có 6 giọt huyết châu nhỏ xuống đến. Võ Hạo ánh mắt đã có chút mơ hồ, hắn biết đây là thân thể của mình tiếp nhận cực hạn, nếu như lại giọt một giọt máu nước mắt, hắn biến thành mù lòa chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Mà lúc này cuồng long công kích đã đến đỉnh đầu của hắn phía trên, lưỡi đao sắc bén khoảng cách Võ Hạo đỉnh đầu đã không đủ nửa thước, trên đầu của hắn sợi tóc thậm chí đã bị đao khí chặt đứt mười mấy cây, Võ Hạo cảm thấy da đầu trở nên lạnh lẽo, cái này là tử vong tới gần khí tức. Cuồng long lực chạm mà dưới hổ hoàng gào thét chạm tại khoảng cách Võ Hạo không đủ nửa thước địa phương dừng lại không ít người kinh ngạc nhìn xem cuồng long, lúc này có người phát hiện chỗ không đúng. Các người mau nhìn cuồng long con mắt, tại sao không có thần thái, có người bất khả tư nghị hỏi. Không chỉ là cuồng long con mắt, phía sau hắn thú hồn con mắt cũng ngây thơ không ánh sáng, có người chỉ vào cuồng long sau lưng thú hồn nói. Bịch. Tựa hồ tại đáp lại mọi người không hiểu, cuồng long dãy núi đồng dạng thân thể đột nhiên sụp đổ, nện đến trên mặt đất run lẩy bẩy, bụi. Thổ bay dương. Võ Hạo cũng đặt mông ngồi dưới đất, con mắt đóng chặt, hắn cảm giác chung quanh một trận đen nhánh, một điểm ánh sáng đều không có, trong lòng lo lắng, xong, ca môn đời này là nhất định phải làm mù lòa, vậy phải làm sao bây giờ a? Được rồi, chớ tự mình hù dọa mình. Ngươi nhắm mắt lại đâu, não hải bên trong nhớ tới bạch hổ mệt mỏi thanh âm, một trận chiến này không phải Võ Hạo một người đang tiêu hao, làm tứ thánh thú bạch hổ đồng dạng đang tiêu hao. Chán đúng vậy a, ca môn nhắm mắt lại đâu. Võ Hạo nghĩ đến cái này bên trong mới thở dài một hơi, mở to mắt, mặc dù chung quanh cảnh tượng có chút mơ hồ, nhưng là dù sao còn có thể thấy được. Nhìn thấy ngã trên mặt đất của Long, Võ Hạo một trận may mắn, cái này nha nếu là lại kiên trì nửa giây, chết chính là mình. Bất quá cái này cũng trách không được Cuồng Long ý chí không kiên định, bởi vì Võ Hạo dùng bạch hổ diệu thiên mắt thông qua ánh mắt của hắn tiến vào trong đầu của hắn, trực tiếp phân giải óc của hắn. Ngay cả hốc đều xảy ra vấn đề chủ, nơi nào đến ý chí kiên định không kiên định. Cùng Long chết rồi, Võ Hạo thắng, không ít người ngốc ngốc ngơ ngác tiêu hóa lấy tin tức này. Tại Kiếm Si cùng Lỗ Bình lưỡng bại câu thương tình huống dưới, chiến thắng Cùng Long Võ Hạo chẳng phải là thành Thiên Cương kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đây cũng quá hí kịch tính. Tại nhân tài đông đúc Thiên Cương kiếm phái, người võ giả cựu trọng thiên liền có Thiên Cương tứ kiệt bốn người, bát trọng thiên, thất trọng thiên càng là không ít, nhưng cuối cùng thế mà để một người võ giả lục trọng thiên Võ Hạo cầm tới thứ nhất vòng nguyệt quế, đây là châm chọc đâu hay là châm chọc đâu hay? Là châm chọc đâu? Muốn nói Võ Hạo không có thực lực, điểm này không có người thừa nhận, dù sao hắn vừa mới đánh giết Thiên Cương tứ kiệt bên trong nhân ma cùng Cuồng Long, nếu như nói Võ Hạo không có thực lực, đây chẳng phải là biến hướng lại nói nhân ma cùng Cuồng Long là tuổi mục. Võ Hạo thắng, hắn lau trán một cái mồ hôi lạnh, nội tâm sợ không thôi, may mắn thời khắc mấu chốt mèo trắng ra sức, may mắn cùng là hổ loại thú hồn mèo trắng đối cùng long thú hồn lộng lẫy mãnh hổ có tiên tiên áp chế lực, nếu như không có những này, chết tuyệt đối là Võ Hạo, nhất định. Võ Hạo đại ca đã là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Tiêu Linh Nhi cảm giác cùng giống như nằm mơ, Mã Nhược Ngu đám người trên mặt cũng tràn đầy sau khi khiếp sợ vui sướng. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân a, thật là xa xôi xưng hảo, vốn là nhưng mộng không thể thành, hiện tại cùng một mặt mỏi mệt Võ Hạo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mạnh Trung sắc mặt tái xanh, nếu như cuối cùng thắng được là Cuồng Long, hắn đã sớm xông đi lên tuyên bố thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sinh ra, nhưng cuối cùng Cuồng Long chết rồi, thắng được là Võ Hạo, cái này khiến cùng Võ Hạo là tử địa Cuồng Long sao có thể cam tâm. Mạnh Trung không cam lòng a. Võ Hạo tàn sát đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, này lòng dạ dám giết người, ứng nên bẩm thây vạn đoạn răn đe một cái băng lãnh mà tàn khốc âm thanh âm vang lên, Tiêu Linh Nhi cùng Mã Nhược Ngu sắc mặt tái nhợt, Mạnh Trung cũng hỉ. Mạnh bất phàm, người đến là Mạnh bất phàm. Chương 142, thần tính chi kiếm. Tàn sát đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ dám giết. Đây là Mạnh bất phàm đối Võ Hạo đánh giá, nghĩa chính ngôn từ chấp pháp trưởng lao phảng phất chính nghĩa lợi kiếm, đem Võ Hạo hèn hạ vô sỉ biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không ít người một trận ác hàn, nhìn xem nghĩa chính ngôn từ, chính nghĩa lâm nhiên Mạnh bất phàm không còn gì để nói, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, quả thực chính là người không muốn mặt vô địch thiên hạ a. Mạnh bất phàm cùng Võ Hạo ân oán cá nhân mọi người đều biết, cho nên vô luận Mạnh bất phàm cho Võ Hạo trừ bên trên một cái dạng gì bô địa, cuối cùng đạt được chỉ có thể là mọi người xem thường. Dám vì Mạnh trưởng lão, ngài nói Võ Hạo đại ca tàn sát đồng môn, chứng cứ ở đâu? Tiêu Linh Nhi nhẹ nhàng thanh âm chất vấn, lộ ra không để nén được phẫn nộ. Chứng cứ Cuồng Long thi cốt chưa hàn đâu? Mạnh bất phàm lạnh lùng nói, cô thi thể này có tính không chứng cứ. Võ Hạo đại ca giết Cuồng Long, ngài nói đây là giết hại đồng môn, đệ tử kia cả gan vì ngài, những ngày này chết tại Cuồng Long trong tay hoạch tâm đệ tử tính thế nào? Cuồng Long hành vi có tính không là giết hại đồng môn? Tiêu Linh Nhi hai mắt trợn tròn xoe, thở phì phò chất vấn. Ngươi Mạnh bất phàm nhẹ lời, lập tức buồn bực xấu hổ trình độ, lớn mật, ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử cũng có tư cách chất vấn ta đường đường chấp pháp trưởng lão sao? Ha ha, lại lấy chính mình thân phận trưởng lão đè người. Ngài lại không thể có điểm ý mới. Tiêu Linh Nhi là thật không thèm đếm xỉa, thế mà bắt đầu treo chọc đường đường chấp pháp trưởng lão. Đúng đấy, ngươi tính giảng đạo lý lời nói, vậy chúng ta liền giảng giảng đạo lý, ngươi nếu là dự định lấy lớn lấn nhỏ liền nói rõ, cần gì phải cho Võ Hạo trừ lên một cái tàn sát đồng môn. Thủ đoạn tàn nhẫn mũ đâu chẳng lẽ chỉ có Võ Hạo chết tại Cuồng Long trong tay, mới không coi là giết hại đồng môn? Mã Nhược Ngu lồng ngực ưỡn một cái, lên tiếng ủng hộ Võ Hạo, giờ khắc này, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn. Mạnh Trung cười gằn, hai cái này sao có thể đánh đồng Cuồng Long tại Hạch Tâm đệ tử bên trong tỷ thí giết người thuộc về bất đắc dĩ vì đó. Thuộc về bình thường nội thương, mà Võ Hạo giết Cuồng Long thì là trăm phương ngàn kế tàn sát đồng môn, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, theo lý nên diệt. Mạnh Trùng đoán độc cười nói, vậy xem mọi người không còn gì để nói, Cuồng Long giết bị người cùng Võ Hạo giết Cuồng Long có khác nhau sao? Dù sao mọi người là nhìn không ra, mọi người chỉ là lại một lần nữa nhìn thấy Mạnh bất phàm phụ tử vô sỉ sắc mặt. Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ, Mạnh Trùng so Mạnh bất phàm còn vô sỉ, đây cũng là trò giỏi hơn thầy đi. Người muốn mặt, cây muốn vỏ, cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt thì vô địch thiên hạ, từ góc độ này rằng, hai vị trưởng lão coi là vô địch thiên hạ. Võ Hạo nhàn nhạt rêu cợt nói, miệng lưỡi bén nhọn, rất nhanh ngươi liền sẽ quỳ tới đất bên trên cầu xin tha thứ. Mạnh bất phàm đoán độc nói, không chỉ là ngươi, liền ngay cả ngươi hồ bằng cầu hữu đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Như là đã không có ý định muốn mặt, Mạnh bất phàm tự nhiên không ngại đem lời nói càng thêm một chút. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, Thiên Cương kiếm phái còn loạn không đến ngươi Mạnh bất phàm làm chủ. Một cái thân ảnh gầy gò đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, tất cả mọi người bao quát Mạnh bất phàm ở bên trong, không có ai biết hắn là như thế nào xuất hiện. Là ngươi, Long Thiên Cương. Mạnh bất phàm khẽ mắt co quắp một trận, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, Long Thiên Cương, Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân, luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vi Thiên Cương kiếm phái đệ nhất nhân, Long Thiên Cương. Mặc dù hiện trường không ít người trước đó chưa từng gặp qua Long Thiên Cương, nhưng là từ Mạnh bất phàm biểu lộ cùng trong lời nói, mọi người tự nhiên biết cái này thường tùng đồng dạng đứng vững tại người địa phương đến cùng là ai. Mạnh Trung sắc mặt một trận mất tự nhiên, Long Thiên Cương không chỉ là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân, càng là Thiên Cương kiếm phái võ đạo đệ nhất nhân, Mạnh Trung tin tưởng mình tại Long Thiên Cương dưới kiếm đi bất quá ba chiêu. Chấp pháp một mạch một mực có thể cùng lỗ kiếm chống lại, chủ nếu là bởi vì Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, lần này Long Thiên Cương xuất hiện, chấp pháp một mạch không ít người đều trong lòng có sự cảm thông. Mọi người không cần phải sợ, hôm nay Long Thiên Cương chưa chắc là năm đó cái kia Thiên Cương đệ nhất nhân. Mạnh bất phàm quá lớn. Tại Thiên Cương kiếm phái, không ít người tự mình tin đồn, Long Thiên Cương sở dĩ thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, lâu dài không để ý tới kiếm phái sự vụ, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn đã từng bởi vì luyện công mà ẩu hỏa nhập ma, thậm chí không ít người một trận hoài nghi Long Thiên Cương có phải là đã quải điệu. Long Thiên Cương xuất hiện tại hiện trường, có quan hệ Long Thiên Cương đã chết lời đồn tự nhiên là tự sụp đổ, nhưng là hôm nay Long Thiên Cương còn có mấy thành công lực còn có thể hay không là năm đó cái kia Thiên Cương kiếm phái đệ nhất nhân. Ta có phải là đệ nhất nhân, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết? Long Thiên Cương nhìn xem Mạnh Bất Phàm, biểu lộ phong khinh vân đạm. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Mạnh Bất Phàm cùng Long Thiên Cương vốn chính là nhất thời du sáng, thẳng đến hậu kỳ Long Thiên Cương học xong Thiên Cương ba kiếm về sau hai người chênh lệch mới kéo ra, Mạnh Bất Phàm luôn luôn nhận vì thiên phú của mình so Long Thiên Cương càng mạnh, Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân vị trí lưu cho mình mới là thực chí danh uy. Tốt, đã như vậy vậy chúng ta liền chiến một trận, ta muốn để Thiên Cương kiếm phái tất cả mọi người biết sư phó năm đó lựa chọn là sai. Mạnh bất phàm lạnh giọng nói. Cùng Mạnh bất phàm như lâm đại địch tướng so, Long Thiên Cương biểu lộ liền tự nhiên nhiều, hắn tùy ý đứng tại kia bên trong, một bộ ngươi cứ việc phóng ngựa tới biểu lộ. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện tại Mạnh bất phàm trong tay, đây là Thái thượng trưởng lão Hàn kiếm Thiên Huyết kiếm, một thanh áp đảo tất cả địa cấp thần binh phía trên binh khí, tại Thiên Cương kiếm phái bên trong, chỉ có luôn luôn tại trưởng môn nhân ở giữa truyền thừa Thiên Cương kiếm có thể so sánh với. Xuất kiếm đi. Mạnh Bất Phàm lạnh giọng nói, tay cầm Thiên Huyết kiếm, lòng tự tin của hắn cực độ bành trướng, đừng nói Long Thiên Cương bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà dẫn đến thực lực giảm lớn, liền xem như không có tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, hắn Mạnh Bất Phàm cũng có tự tin một trận chiến. Một cỗ huyết sát chi khí tràn ngập nửa cái Thiên Cương kiếm phái, Thiên Huyết kiếm bên trong tựa hồ có một đầu thần ma tại ngửa mặt lên trời gào thét. Thần tính, Thiên Huyết kiếm là một thanh sinh ra thần tính binh khí, cùng chính khí kiếm, Hạo Nhiên kiếm cùng cấp thấp thần binh tương so, dòng giá cao một cái cấp bậc. Long Thiên Cương vẫn là bất vi sở động, trôi này trong truyền thuyết tượng trưng cho Thiên Cương kiếm phái Thiên Cương kiếm vẫn không có xuất hiện, thậm chí không ngớt cương ba kiếm khí tức đều chưa từng bộc lộ. Chỉ bất quá Long Thiên Cương trong tay nhiều một thanh dài một thước mơ hồ trường kiếm, thanh màu vàng kim nhàn nhạt, phảng phất là một thanh kiếm cái bóng. Đây tuyệt đối không phải Thiên Cương kiếm, bởi vì Thiên Cương kiếm khí tức là trời xanh cùng biển cả, nhan sắc là màu lam, mà thanh kiếm này nhan sắc là màu vàng kim nhàn nhạt, khí tức cũng xu hướng tại thần thánh. Hai người giằng co, Mạnh Bất Phàm tay cầm Thiên Huyết kiếm, giống như là một đầu tùy thời chuẩn bị nhắm người mà thích hồng hoang mãnh thú, Thiên Huyết kiếm huyết sát khí tức càng phát mãnh liệt, không ít đệ tử chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không chạy cũng không được, bởi vì vẹn vẹn Thiên Huyết kiếm khí tức chính là muốn nhân mạng 3.0000 ý tứ. Mạnh Trung đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem cha mình, bộ kia khẩn trương bất an bộ dáng quả thực so năm đó động phòng còn khoa trương. Trận chiến này, nếu là Mạnh Bất Phàm thắng, kia từ đây Thiên Cương kiếm phái liền sắp biến thiên, chấp pháp một mạch muốn một chi độc đại, lô kiếm nhất hệ tất nhiên muốn biến mất vân đạo. Trận chiến này, nếu là Mạnh Bất Phàm thua, kia Thiên Cương kiếm phái đồng dạng sắp biến thiên, chấp pháp một mạch tất nhiên sẽ biến mất vân đạo, lô kiếm nhất hệ tất nhiên sẽ thế lực đại tăng. Thật không sử dụng Thiên Cương kiếm, vậy ngươi liền không có cơ hội dùng Mạnh Bất Phàm lạnh giọng nói. Cứ việc tới, bất quá ta đầu tiên nói trước, ngươi như xuất thủ, ta tất sát ngươi. Long Thiên Cương vẫn như cũng là bộ kia phong tình vân đạm biểu lộ, năm đó đồng môn chi nghi, ta đã tại 20 năm trước trả lại cho ngươi. Ta liền không tin ngươi còn có thể bảo trì tại thiên võ người cảnh giới. Mạnh Bất Phàm tựa hồ là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thử một chút thì biết. Long Thiên Cương vẫn như cũng là bộ kia vẻ mặt không sao cả. Hét dài một tiếng từ đằng xa truyền đến, Long Thiên Cương chân mày hơi nhíu, mà Mạnh Bất Phàm thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn song trong mắt xuất hiện dãy rủa thần sắc, tựa hồ tại làm một cái chật vật quyết định. Uy, ngươi đến cùng có dám hay không xuất thủ? Võ Hạo chỉ sợ thiên hạ bất loạn, không dám ra tay liền sớm làm lăn, muộn liền không đuổi kịp hai đường ô tô. Mọi người, Mạnh Bất Phàm chau mày, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, hắn lúc đầu đối với mình là tự tin, nhưng nhìn đến Long Thiên Cương lạnh nhạt biểu lộ trong lòng liền bắt đầu bồn chồn, nhất là nghe tới bên tai truyền đến tiếng gào, liền càng thêm xoắn xuýt. Thiên Cương kiếm phái không phải ngươi Long Thiên Cương một người định đoạt, ta sẽ tìm Thái thượng trưởng lão đòi cái công đạo. Thật lâu, Mạnh Bất Phàm hay là tán đi tự thân khí tức, hắn thực tế là không đánh cược nổi. Đám người một trận thổ thức, từ hôm nay đến xem, Long Thiên Cương vẫn như cũng là Thiên Cương kiếm phái hảo không tranh cãi vô giả. Chương 143, biện pháp dự phòng. Long Thiên Cương bước lui Mạnh Bất Phàm về sau, Võ Hạo liền bị nó mang theo tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt biến mất. Trưởng môn nhân thế mà muốn đích thân bàn giao Võ Hạo, Võ Hạo về sau lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, tiền đồ vô lượng a. Long trưởng môn tái xuất giang hồ, về sau chấp pháp một mạch thời gian không dễ chịu, lại có tin đồn nói Long trưởng môn bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà thực lực đại giảm, nhưng ngươi vừa rồi đến xem, Mạnh Bất Phàm cái này vênh váo trùng thiên chấp pháp trưởng lao xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có chấp pháp một mạch ngày tốt lành đến cùng. Đủ loại tiếng nghị luận nhau nhau dương dương, Mạnh Trùng sắc mặt âm tình bất định, nghĩ muốn phát tác, nhưng có lo lắng Long Thiên Cương bởi vậy quay trở lại, đành phải xoay người rời đi, đến cái nhắm mắt là ngơ. Long Thiên Cương mang theo Võ Hạo thế mà đi tới ma quật vị trí, sau đó ầm ĩ nhảy lên, khi cuối cùng đi đến ma quật tình trạng thời điểm, kia cỗ thôn phệ linh lực hấp xả chi lực lần nữa sử dụng đến Võ Hạo trên thân. Khi rơi xuống ma quật dưới đáy thời điểm, Võ Hạo nhìn thấy hai cái vốn nên là lưỡng bại câu thương nhân vật Lỗ Bình cùng Kiếm Si. Đoán chừng hai người cái này là lần đầu tiên tới ma quật tình trạng, mãnh liệt thôn phệ chi lực để hai người một trận không dễ chịu, đang cố gắng vận chuyển linh lực đến đối kháng, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Trừ Kiếm Si cùng Lỗ Bình bên ngoài, còn có hai người sư phó Lỗ Kiếm cùng truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu. Các ngươi không phải Võ Hạo nhìn xem Kiếm Si cùng Lỗ Bình hai người không còn gì để nói, hai người mặc dù đang cố gắng vận công chống cự thôn vệ chi lực, nhưng là trên thân cũng không có thương thế, khoảng cách trong truyền thuyết lưỡng bại câu thương còn kém 108.000 giảm đâu. Là ta để bọn hắn lấy lưỡng bại câu thương phương thức đến kết thúc tỷ võ. Long Thiên Cương lạnh nhạt nói, Thiên Cương kiếm phái chính vào sinh tử tồn vòng chi thu, nguy cơ lập tức đánh đến nơi, lúc này mỗi một phần lực lượng đều là quý giá. Trường môn, ngài nói tới nguy cơ là chỉ không chỉ có Võ Hạo buồn bực, Kiếm Si cùng Lỗ Bình cũng không hiểu nhìn xem Long Thiên Cương. Hai người đều cho rằng đã Long Thiên Cương quyết định rời núi, kia Thiên Cương kiếm phái hẳn là thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn mới đúng, giống như là chấp pháp một mạch loại này nhảy lương tiểu xỉu, si mị vong lượng hẳn là nhiều tại nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy mới đúng. Nguy cơ nơi nào đến nguy cơ chẳng lẽ là cái kia 20 năm chưa từng xuất hiện thái thượng trưởng lão? Ta biết các ngươi không hiểu, kỳ thật ta cũng không biết nguy cơ sẽ lấy phương thức gì đến bộc phát. Long Thiên Cương nói một câu để Võ Hạo cùng người không lời lời nói, ba người trong lòng tự đủ, ngươi chính mình cũng không biết cái dạng gì nguy cơ ngươi liền chắc chắn bởi vì Thiên Cương kiếm phái có nguy cơ muốn giáng lâm đây cũng quá huyền huyễn đi. Thứ nhất, 20 năm trước có người đã từng tiên đoán qua Thiên Cương kiếm phái sẽ trong khoảng thời gian này phát sinh nguy cơ sinh tử. Thứ hai, ta gần nhất cũng cảm giác tâm tính không yên, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Long Thiên Cương giải thích nói. Võ Hạo bọn người không còn gì để nói, tốt à, cao thủ chân chính tại nguy cơ tiến đến trước đó sẽ có nhất định cảm giác nguy cơ, từ nơi sâu xa có một loại tiên đoán bản năng, cái này thuộc về cao thủ độc quyền. Long Thiên Cương khẳng định tính là cao thủ, có loại này năng lực tiên đoán cùng bản năng thuộc về bình thường phạm chủ. Thế nhưng là cái này cái thứ nhất lý do cũng quá kỳ hoa đi, 20 năm trước có người tiên đoán Thiên Cương kiếm phái nguy cơ đây không phải rõ ràng nói hiệu nói vượn sao? Người võ giả kia cảm giác nguy cơ sẽ sớm 20 năm. ta biết các ngươi không tin, nhưng ta nói cho các ngươi biết, lời tiên đoán này nguy cơ người năng lực thẳng bức thần chi, tại thời đại kia, hắn sẽ cùng tại chân lý. Long Thiên Cương trịnh trọng đối mấy người nói, ta lần này đem ba người các ngươi người trẻ tuổi tìm đến, là bởi vì có một kiện quan hệ đến Thiên Cương kiếm phái sinh tử tồn vong đại sự đến giao cho các ngươi. Ba sắc mặt người lập tức nghiêm túc lên, đây chính là quan hệ đến Thiên Cương kiếm phái sinh tử tồn vong đại sự a. Nguy cơ sắp tiến đến, ta và các ngươi phó môn chủ cùng truyền công trưởng Lao Chín Thành Chín muốn chiến tử Thiên Cương Sơn, đến lúc đó Thiên Cương kiếm phái truyền thừa liền sẽ rơi xuống ba người các ngươi trên thân, ta lệnh cho ngươi nhóm, nguy cơ một khi giáng lâm, ba người các ngươi nhất định phải lập tức rời đi Thiên Cương kiếm phái, chỉ cần Thiên Cương kiếm phái tại các ngươi ba cái trên thân thực hiện phục hưng, kia ba người các ngươi chính là Thiên Cương kiếm phái công thần, nếu không, liền xem như các ngươi tại đại nạn bên trong giết địch vô số, cũng tất nhiên là kiếm phái tội nhân. Các ngươi đã nghe chưa? Long Thiên Cương nghiêm túc nói, Lô Kiếm cùng Tiếu Xuân Thu cũng đầy mặt nghiêm túc. Mặc dù cảm giác Long Thiên Cương tại nói chuyện giật gần, nhưng là Võ Hạo ba người vẫn là trịnh trọng đáp ứng. Ta lấy Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân thân phận mệnh làm các ngươi, một lần nữa xây dựng Thiên Cương kiếm phái lấy ba người các ngươi làm chủ. Lỗ Bình, ngươi ngay ngắn à không? Hạo Nhiên chính khí, tự nhiên là Thiên Cương kiếm phái mới trưởng môn, Thiên Cương kiếm ta sau đó liền chuyển cho ngươi. Long Thiên Cương trịnh trọng nói. Lỗ Bình sắc mặt vui mừng, lập tức quỳ đến tại Long Thiên Cương trước mặt, phát thệ nhất định không phụ trọng thác, đem Thiên Cương kiếm phái phát dương quang đại. Kiếm Si, ngươi say mê tại kiếm, thiết diện vô tư, chấp pháp trưởng lao chức vụ liền sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Long Thiên Cương ân cần dạy bảo. Kiếm Si lúc đầu nhận vì thân phận của mình hẳn là truyền công trưởng lao, không nghĩ tới thế mà là tương lai chấp pháp trưởng lao, bất quá vẫn là quỳ đến trên mặt đất, cung cung kính kính tiếp nhận Long Thiên Cương mới mệnh lệnh. Lỗ Kiếm cùng Tiếu Xuân Thu đối Long Thiên Cương đối Kiếm Si bổ nhiệm không có chút nào dị nghị, xem ra ba người đã sớm thông qua khí. Võ Hạo nghe lệnh Long Thiên Cương xoay người lại nhìn xem Võ Hạo. Lỗ Bình dựng thẳng lỗ tai, hắn cùng Kiếm Si chính là Thiên Cương tứ kiệt một trong, nhận trọng dụng, phó thác đại sự thuộc về trong dự liệu, thế nhưng là Võ Hạo thế mà cũng nhận như thế trọng thác tại Lỗ Bình trong mắt. Võ Hạo mặc dù thiên phú cường đại, nhưng là thực lực dù sao quá kém, cho đến bây giờ cũng bất quá là người võ giả lục trọng thiên mà thôi. Lỗ Bình còn không biết Võ Hạo đã đánh giết cuồng lòng cùng nhân ma, hắn thấy nếu không phải Long Thiên Cương đuổi tới, chỉ sợ Võ Hạo đã sớm là một cỗ thi thể. Người thiên phú tuyệt hảo là ta thấy qua thiên phú kẻ địch thiên nhất, nếu là sớm đến Thiên Cương kiếm phái 10 năm, lần này nguy cơ chỉ sợ cũng sẽ bởi vì ngươi mà giải. Long Thiên Cương cảm thán nói, ta thật hận. Hận trời xanh vì cái gì không nhiều cho kiếm phái 10 năm thời gian, khỏi phải 10 năm, 5 năm là được. Lỗ Bình trong lòng nhảy lên, hắn không nghĩ tới Long Thiên Cương đối Võ Hạo đánh giá có cao như vậy, không phải liền là một người võ giả lục trọng thiên đệ tử sao, về phần đem hắn nhất cao như vậy sao? Trong ba người, đã thiên phú của ngươi tốt nhất, vậy ngươi liền đảm nhiệm kiếm phái truyền công trưởng lão đi, phụ trách kiếm phái công pháp truyền thừa. Long Thiên Cương mở miệng nói ra, ta một hồi đem Thiên Cương ba kiếm Thiên Chi kiếm cùng Mộng Chi kiếm truyền thụ cho ngươi, cùng đến thời cơ thích hợp thời điểm, ngươi lại đem này ba kiếm truyền cho Lỗ Bình. Võ Hạo sững sờ, cái gì? Ca môn thế mà muốn bị chuyển thừa Thiên Cương ba kiếm, đây chính là Thiên Cương kiếm phái mang tính tiêu chí công pháp à, không phải nói từ trước đến nay chỉ mặc cho kiếm phái trưởng môn cùng đời tiếp theo trưởng môn sao? Lỗ Bình sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, hắn là Thiên Cương kiếm phái xuất hiện biến cố về sau trưởng môn nhân, thế nhưng là Thiên Cương ba kiếm hắn lại sẽ không, ngược lại là cho Võ Hạo cái này chuyển công trưởng lão, cái này sao có thể được? Bình Nhi có chỗ không biết, Thiên Cương ba kiếm chỉ chuyển trưởng môn nhân người thừa kế, đây là đối ngoại thuyết pháp, kỳ thật kiếm phái bên trong trừ hai người này bên ngoài, còn có một cá nhân tinh thông Thiên Cương ba kiếm, đó chính là thân phụ công pháp chuyển thừa trách nhiệm chuyển công trưởng lão. Nếu là truyền công trưởng lão, kia tự nhiên hẳn là tinh thông kiếm phái tất cả đỉnh cấp công pháp, mà Thiên Cương ba kiếm cũng ở trong đó, chỉ bất quá lịch đại truyền công trưởng lão xưa nay không dùng ba chiêu này mà thôi. Lỗ Kiếm cho Lỗ Bình giải thích nói, Thiên Cương trưởng môn cùng trưởng môn nhân người thừa kế chiến tử sát suất thực tế là quá cao. Long Thiên Cương thấp giọng cảm thán nói, ta kiếm phái đời thứ 5 trưởng môn nhân cùng nó người thừa kế liền là đồng thời chiến tử, đời thứ 7 cũng là như thế, nếu như không có truyền công trưởng lão thời khắc mấu chốt truyền công tác dụng, Thiên Cương ba kiếm đã sớm thất truyền. Long Thiên Cương giải thích nói, đúng vậy à, Thiên Cương kiếm phái nếu như chỉ chuyển trưởng môn nhân cùng trưởng môn nhân người thừa kế, vạn nhất cái này hai người cùng nhau quải điệu làm sao bây giờ, để Thiên Cương ba kiếm trơ mắt thất truyền, không có Thiên Cương ba kiếm Thiên Cương kiếm phái còn gọi Thiên Cương kiếm phái sao? Long Thiên Cương còn có một câu không nói, Thiên Cương ba kiếm không phải mỗi người đều có thể học được, càng không phải là mỗi người đều có thể tại người võ giả thời điểm liền có thể học. Lỗ Kiếm có thể nói là 10.000 dặm chọn một thiên tài, nhưng cho đến bây giờ cũng bất quá là học xong một chiêu Hải Chi kiếm mà thôi, Thiên Chi kiếm phương pháp căn bản là sợ không được. Lỗ Bình mặc dù là Thiên Cương tứ kiệt một trong, thiên phú cũng coi là siêu tuyệt, nhưng là chưa hẳn liền so Lỗ Kiếm mạnh hơn, có thể tại người võ giả thời điểm tập luyện Thiên Cương ba kiếm, Long Thiên Cương chỉ gặp qua Võ Hạo một cái, nếu là Lỗ Bình có học tập Thiên Cương ba kiếm tư cách, hắn liền hai người cùng một chỗ giáo, một con dê là thả, hai con dê cũng là đuổi, không phải chỉ là những lời này nói ra chỉ có thể là để Lỗ Bình khó xử. Đúng, Võ Hạo, nếu là ta tại tương lai không lâu chết tử, oanh oánh nhưng liền giao phó cho ngươi. Lỗ Kiếm nhìn xem Võ Hạo nói, trong mắt ánh mắt lại có cầu khẩn. Võ Hạo vốn là dự định cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Lỗ Kiếm biểu lộ, lời đến khỏe miệng nhưng cũng vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Tốt ta, coi như ca môn đối Lô Ánh Ánh không có cảm giác, ít nhất cũng phải cam đoan an toàn của nàng. Nhìn thấy Võ Hạo gật đầu đáp ứng, Lỗ Kiếm khắp khuôn mặt là vui mừng thần sắc, mà Lỗ Bình sắc mặt lại xanh một miếng, từ một khối cực kỳ mất tự nhiên. Long Thiên Cương khỏe miệng đống nhiên chảy ra một vệt máu, để Võ Hạo cùng người thất kinh. Hoàng Bét, sư phó năm đó tẩu hỏa nhập ma đưa đến nội thương lại phát tác, Bình Nhi, ngươi đi gian phòng của ta đem Long Huyết Thảo lấy ra. Lỗ Kiếm phân phó nói. Phải, Lỗ Bình nhẹ gật đầu, mà sau xoay người rời đi. Chương 144, trong truyền thuyết kiếm thứ tư. Thiên Cương kiếm phái, trong động ma. Lỗ Kiếm, Tiếu Xuân Thu, Võ Hạo đứng sóng vai, cách đó không xa, Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương chính cầm một thanh cự kiếm. Cự kiếm dài tới 3 trượng, rộng chừng 1 thước, cùng nó nói đây là một thanh kiếm, không bằng nói đây là một mặt cánh cửa, không cần hỏi, như thế bưu hãn nặng nghề thần binh tự nhiên là Thiên Cương kiếm phái biểu tượng, cùng kiếm phái cùng tên Thiên Cương kiếm, một kiện sinh ra thần tính thần binh. Nhìn xem xanh thẳm Thiên Cương kiếm, cảm thụ được như là biển cả, như là bầu trời, như là mộng ảo khí tức, Võ Hạo từ đáy lòng cảm thấy mình miểu tiểu. Thần tính, một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ thuộc tính, đây là chỉ có thiên cấp thần binh mới có thể có đặc thù, cùng địa cấp thần binh linh tính mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là nếu bản về thực lực chiến lệnh, đủ để dùng 108,000 dặm để hình dung. Nhân cấp võ giả thức tỉnh chính là thú hồn, địa cấp võ giả có là khí hồn, mà thiên võ người có thì là thần hồn, nghe nói bản nguyên lực lượng đến từ cái này chút đã biến mất viễn cổ chúng thần. Ba người các ngươi nhìn cho thật kỹ, có thể ghi nhớ bao nhiêu là bao nhiêu. Long Thiên Cương tay cầm Thiên Cương cự kiếm đối lỗ kiếm ba người nói, ba người tranh thủ thời gian một trận gật đầu, nếu như Long Thiên Cương dự cảm là thật, Thiên Cương kiếm phái thật phải tao ngộ sinh tử tồn vong đại nguy cơ, vậy sau này có thể hay không nặng đắp Thiên Cương kiếm phái huy hoàng, liền muốn nhìn Thiên Cương ba kiếm có thể hay không truyền thừa tiếp. Hải Chi kiếm Long Thiên Cương quát khẽ một tiếng, một cô gió biển khí tức tràn ngập toàn bộ ma quật, toàn bộ màu xanh thẳm bao vây toàn bộ ma quật, thậm chí ngay cả xa xa trấn yêu tháp cùng trấn yêu tháp phía dưới tu la con trai thứ 10 đều bị lam quang bao phủ. Đồng dạng là Hải Chi kiếm, tại người khác nhau trong tay thi triển đi ra sẽ có hiệu quả khác nhau, một chiêu này lỗ kiếm sẽ dùng, truyền công trưởng Lao Tiếu Xuân Thu sẽ dùng, thậm chí ngay cả Võ Hạo cái này nho nhỏ người võ giả đều sẽ dùng, nhưng là hiệu quả tuyệt đối khác nhiều, đồng dạng là họa trứng gà, ba tuổi hài đồng họa cùng gia vịn xì họa có thể là giá cả sao? Ngưỡng mộ núi cao à, đồng dạng là một chiêu Hải Chi kiếm. Võ Hạo từ bên trong lĩnh ngộ ra đồ vật thực tế là nhiều lắm, Long Thiên Cương một kiếm mới khiến cho Võ Hạo chân chính đụng chạm đến Hải Chi kiếm tinh túy, loại kêu biển cả đồng dạng rộng lớn bắt ngát khí tức để Võ Hạo thật có một loại đặt mình vào trên biển lớn ảo giác. Khi Hải Chi kiếm mang theo biển cả khí tức anh minh chém xuống thời điểm, phản phất thật thiên băng địa liệt, rời sông lấp biển ảo giác. Thu hoạch lớn nhất không phải Võ Hạo, mà là Lỗ Kiếm cùng Tiếu Xuân Thu, hai người rốt cục minh bạch Long Thiên Cương vì sao lại đem một chiêu này chuyển cho Võ Hạo mà không phải Lỗ Bình cùng Kiếm Si, không phải Long Thiên Cương bất công, mà là Lỗ Bình cùng Kiếm Si tư chất không đủ, căn bản là lý giải không được một chiêu này. Mặc dù cái này thực lực của hai người đều so Võ Hạo mạnh hơn. Hai người một cái là Lỗ Bình sư phó, một cái là Kiếm Si sư phó, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu bàn về tư chất, Võ Hạo đích thật là quá yêu nghiệt. Hải Chi kiếm chém xuống một kiếm, sau đó khí tức đột biến, từ bắc ngát biển cả biến thành thanh không 10.000 dặm, hậu thế vĩnh viễn không nhìn thấy bảo thạch trời xanh trống đi hiện tại cái này còn chưa ô nhiễm thế giới. Có người nói so biển cả càng bao la chính là thiên không, câu nói này không giả, bên trên bầu trời nhan sắc từ xanh thẳm biến thành màu xanh da trời, nhan sắc trở thành nhạt, nhưng là khí tức lại càng thêm hùng vĩ cùng bao la. Võ Hạo chú ý tới một điểm, đó chính là Long Thiên Cương trong tay cự kiếm đã co lại tiểu, từ ba trượng cự kiếm biến thành ba thước thanh phong, trừ màu xanh da trời thần kiếm cùng quen thuộc khí tức minh bạch không sai lầm nói rõ cái này vẫn như cũng là trôi này cùng Thiên Cương kiếm phái cùng tên thần kiếm bên ngoài, từ ngoại hình bên trên đã nhìn không đến bất kỳ chỗ tương tự nào. Ta nghe nói Thiên Cương kiếm uy lực càng lớn, thân kiếm thể tích càng nhỏ, lúc đầu coi là những lời này là giả, không nghĩ tới xác thực a. Tiếu Xuân Thu mặc dù là truyền công trưởng lão, bản thân cũng có học tập Thiên Cương ba kiếm tư cách, nhưng là thật đúng là không có nắm qua trôi này cùng Thiên Cương kiếm phái cùng tên truyền kỳ thần kiếm. Nghe nói một chiêu cuối cùng ngộng chi kiếm thời điểm, Thiên Cương kiếm lại biến thành chùy thủ lớn tiểu tướng sơn nhạc đồng dạng cự kiếm áp xúc đến dài một thước chùy thủ lớn nhỏ, có thể tưởng tượng một chiêu này uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Lỗ Kiếm thân là kiếm phái phó môn chủ, lại là Long Thiên Cương thân truyền đệ tử, đối Thiên Cương kiếm hiểu rõ muốn so truyền công trưởng lão nhiều một chút, mở miệng cho Võ Hạo hai người giải thích nói. Áp xúc chính là tinh hoa a, Võ Hạo nhỏ giọng thầm nói, nguyên lai ngày này cương kiếm thể tích cũng uy lực là thành phản so. Lúc này Long Thiên Cương một kiếm đã chém ra, phương hướng không phải lòng đất ma quật, mà là bắt ngát bầu trời, cũng chỉ có bắt ngát bầu trời mới có thể tiếp nhận một chiêu này cùng trời cùng tên thần kỹ. Bầu trời xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, đường kính khoảng chừng 10 mấy mét, cho người cảm giác tựa như là trời đều đức, đây là một loại rất thần kỳ cảm giác, ngay cả trời cũng có thể xuyên thủng một kiếm, đến cùng có thể có bao nhiêu uy lực. Vang một tiếng oanh minh lúc này mới vang lên, bầu trời bị trên trăm đạo kiếm khí chỗ tràn ngập, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như du long đồng dạng, từ một cái trung tâm ấn mở bắt đầu bắn ra, giống như là bên trên bầu trời bộc phát ra một đạo núi lửa hoạt động, nham tương không hề cố kỵ bốn phía chạy xuôi, cuối cùng thế mà hình thành một cái to lớn mây hình ấm. Đây chính là Thiên Chi kiếm, ngưng kết thiên không chi lực cho mình dùng một kiếm, Lỗ Kiếm cùng Kiếm Si đều ngây người. Hai người chưa từng có nghĩ đến có một kiếm uy lực có thể cường đại đến loại trình độ này. Mây hình ấm a, Võ Hạo rung động, tại cái kia ngay cả mặt trăng đều có thể leo lên đi thời đại, cũng chỉ có hai người nghe tin đã sợ mất mật vũ khí hạt nhân có uy lực như thế, Long Thiên Cương một kiếm đã không kém hơn cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Cùng rung động Lỗ Kiếm bọn người khác biệt, chém yêu tháp phía dưới truyền ra một tiếng khinh thường thanh âm. Bất quá là một chiêu thiên chi kiếm mà thôi, có cái gì đáng phải kinh hãi tiểu quỷ hiếm thấy nhiều quái, nếu không phải bị cái này phá tháp trấn áp, bản thái tử tùy tiện một chiêu đều có thể có uy lực như vậy. Tu La con trai thứ 10 khinh thường nói thầm. Long Thiên Cương không có phản bác Tu La Mười Tử lời nói, chỉ là đáp xuống, lúc này trong tay hắn Thiên Cương kiếm đã biến thành một thước lớn nhỏ, ngữ khí nói là một thanh kiếm, không bằng nói đây là một đem thước. Trước mở mang kiến thức một chút Mộng Chi kiếm tại làm đánh giá đi. Long Thiên Cương cười lạnh. Mộng Chi kiếm, Thiên Cương ba kiếm kiếm thứ ba, cũng là cuối cùng một kiếm, có thể nói là Thiên Cương kiếm phái nhu nhất xiên một chiêu. Cùng Thiên Chi kiếm, Hải Chi kiếm khác biệt, một chiêu này Mộng Chi kiếm cũng không có khí thế khổng lồ, ngược lại là cho người ta một loại mông lung cùng huyền chi lại huyền cảm giác, Lỗ Kiếm cùng Tiếu Xuân Thu đều nhìn ngốc. Hai người mặc dù còn không có tư cách học tập một kiếm này, nhưng là loại kia huyền chi lại huyền chúng diệu chi môn diệu dụng vẫn có thể lĩnh hội. Võ Hạo cảm giác mình cùng trong mộng đồng dạng, cái này thần kỳ một kiếm lấy một loại như mộng như ảo quỹ tích bắn vào đến chân yêu tháp dưới quang kén bên trong, sau đó liền chuyển đến tu la gầm thét cùng gào thét. Đáng chết, một kiếm này lại có thể trực kích bản nguyên, Thiên Cương kiếm phái làm sao có thể có quỷ dị như vậy một chiêu tu la giống to. Một lần nữa sau khi rơi xuống đất, Long Thiên Cương sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi, Thiên Cương ba kiếm, nhất là chiêu thứ ba Mộng Chi kiếm, thực tế là quá hao phí tinh lực, coi như lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể sử dụng mà thôi. Ta còn chưa có chết sau một hồi lâu, Tu La thập tự thanh âm từ trấn yêu tháp phía dưới truyền tới, cái gọi là Mộng Chi kiếm còn giết không được ta, Thiên Cương kiếm phái kiếm kỹ không gì hơn cái này. Ta thi triển Mộng Chi kiếm không giết được ngươi, không đại biểu Mộng Chi kiếm liền không giết được ngươi. Long Thiên Cương xoa xoa mồ hôi trán châu khinh thường nói, Mộng Chi kiếm bác đại tinh thâm, ta bất quá là lĩnh ngộ một điểm ra mau mà thôi, nếu là gia sư còn sống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng hướng lao đầu kia trên mặt thiết vàng, hắn lợi hại như vậy, còn không phải chết tại tam ca của ta trên tay. Trấn yêu tháp dưới Tu La là Tu La hoàng con trai thứ 10, danh xưng là thập thái tử, mà ở trên hắn còn có 9 người ca ca, mỗi một cái đều là thiên kiêu một người như vậy vật. Đó là bởi vì gia sư đã cùng đừng người đại chiến một trận, làm bị thương nguyên khí, bằng không chết còn không biết là ai đâu. Long Thiên Cương nói, huống hồ Thiên Cương kiếm phái trừ Thiên Cương ba kiếm bên ngoài còn có trong truyền thuyết kiếm thứ tư, Tâm Chi kiếm. Tâm Chi kiếm mới ra, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cái gì không chỉ là Tu La con trai thứ 10 cho sử xuất, liền ngay cả Lỗ kiếm mấy người cũng giết, bọn hắn chỉ biết Thiên Cương ba kiếm Hải Chi kiếm, Thiên Chi kiếm, Ngộng Chi kiếm, xưa nay không biết còn có một cái Tâm Chi kiếm. Ngộng Chi kiếm uy lực đã vượt qua hai người phạm vi hiểu biết, kia Tâm Chi kiếm muốn lưu xoa tới trình độ nào thần cản giết thần, Phật cản giết Phật là cái khái niệm gì? Đừng quên trên mặt mình thiết vàng, Thiên Cương kiếm phái kiếm thứ tư chỉ là một cái lý luận tồn tại, liền ngay cả các ngươi khai phái tổ sư Thiên Cương lão nhân cũng bất quá chỉ là tiền đoán kiếm này tồn tại mà thôi, cũng không có luyện thành. Tiền bối chưa thể luyện thành, không đại biểu hậu bối liền bất lực. Long Thiên Cương phản bác. Chương 145, Nạp Lan Sở Tài đến thăm. Ma quật bên ngoài, Thiên Cương kiếm phái chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm cùng một cái vóc người còn lưng lão giả ánh mắt vẻ lo lắng mà nhìn xem trong động ma phóng lên tận trời lam sắc quang mang, trong đó Mạnh Bất Phàm sắc mặt đặc sắc nhất, giống như là mở một cái xưởng nhuộm đồng dạng, một hồi đỏ, một hồi lục, một hồi tử. Thiên Cương kiếm phái tất cả công pháp bên trong, cũng chỉ có Thiên Cương kiếm phái biểu tượng Thiên Cương ba kiếm có uy lực như thế. Dáng người còn lưng lão giả cảm thán nói, hai con mắt của hắn bên trong lộ ra một vòng không che giấu được tham lam, giống như là một cái hết hạn tù thả ra thâm niên sắc lang nhìn thấy coi là thanh thuần như vẽ thiếu nữ. Trong mắt hắn, một màn kia xanh thẳm là mê người như vậy. Đây nhất định là Long Thiên Cương đang truyền thụ Lỗ kiếm Thiên Cương ba kiếm. Mạnh Bất Phàm hung hăng nói, ta không phục, luận tư chất, luận nội tính, ta đều có thể kéo Lỗ kiếm cái kia ngốc tử ba đầu đường cái, dựa vào cái gì bộ này trong truyền thuyết công pháp hắn có thể tập luyện, ta lại đời này vô duyên. Không phục không chỉ chính ngươi. Còn lưng lão nhân miệng bên trong chua chua nói, khẩu khí rất giống là uống hai bình sơn tây lão chân dẫm, trong mắt của ta, liền xem như Long Thiên Cương đều không có tư cách học tập bộ kiếm pháp kia. Thái thượng trưởng lão nói đúng lắm, có ngài tại, Thiên Cương ba kiếm há có thể đến phiên Long Thiên Cương, đều là đời trước trưởng môn quá mức bất công. Mạnh Bất Phàm phụ hòa nói. Bên cạnh hắn còn lưng lão giả chính là Thiên Cương kiếm phái Thái thượng trưởng lão, Thiên Huyết kiếm chân chính chủ nhân Hàn kiếm. Mạnh Bất Phàm tự nhiên biết Hàn kiếm vì cái gì vô duyên Thiên Cương kiếm phái bộ này trấn phái công pháp, bởi vì tại 20 năm trước kia, trận cấm kỵ chi chiến bên trong, Hàn kiếm làm phản đồ. Về sau mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân Hàn kiếm được trước một đời trưởng môn đặc xá, nhưng là lúc đầu làm trưởng môn nhân đứng đầu nhất nhân tuyển hắn lại chỉ có thể không được tuyển, sau đó diện bích hối lôi đến nay. Bất quá bây giờ Mạnh Bất Phàm cùng Thái thượng trưởng lão là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hắn tự nhiên sẽ không vạch trần điểm này đến tìm cho mình không thoải mái. Lỗ kiếm có thể học, chúng ta cũng có thể học, ta cũng không tin Long Thiên Cương đang dạy dỗ kiếm pháp thời điểm còn có thể quản được chúng ta. Mạnh Bất Phàm nhận, Hàn kiếm nhãn tình sáng lên, sau đó hai người nhanh chóng đánh thành chung nhận thức. Hai thân ảnh giống như là hai đạo mũi tên kích xạ hướng ma quật phương hướng. Hai người tự nhận là tư chất so Lỗ kiếm cái kia ngốc tử mạnh gấp trăm lần, Lỗ kiếm nếu là học được lời nói, hai người đã sớm vận dụng tự nhiên, đọc ngược như chạy. Một đạo tiếng đàn giống như là một thanh thiên đao từ hư giữa không trung xuất hiện, trực kích hai người, Hàn kiếm cái mũi đều tức điên, tại Thiên Cương kiếm phái bên trong trừ Long Thiên Cương bên ngoài, thế mà còn có người dám tìm hắn gây phiền phức sống được không kiên nhẫn không phải. Mạnh Bất Phàm cũng nổi trận lôi đình, hiện tại hai người dự định đứng ngoài quan sát Long Thiên Cương dạy học, nếu như bị người giữa đường ngăn lại há không gặp xui không biết Thiên Cương kiếm phái là ai ăn gan hùm mật gấu chẳng lẽ ăn truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu. Một bộ váy trắng, một khung cổ cầm, một cái phiêu miểu như tiên thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trong hư không, giống như là trích lạc 9 ngày phiêu miểu tiên tử. Mạnh Bất Phàm cùng Hàn Kiếm ở trong hư không thắng gấp, mang thấy rõ người trước mắt về sau, trong lòng một trận sóng cả phun trào. Mỹ nữ hai người đều gặp, cái này Thánh Võ Đại Lục loại này thịnh hành luật dương địa phương, chỉ cần có thực lực, làm sao có thể không có mỹ nữ, nhưng là xinh đẹp đến như thế cực kỳ bi thảm, Táng Tận Thiên Lương tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu phần độc nhất. Mạnh Bất Phàm còn tốt một chút, hắn dù sao cũng là biết Đường Hiểu Tuyển tồn tại, cũng đã từng thấy qua Đường Hiểu Tuyển, nhưng là một mực diện bích bế quan Hàn Kiếm lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tập tiên tử cùng thần nữ khí chất làm một thể nữ tử. Một máy mắt, tính lặng hơn 20 năm hormone bắt đầu thiếu đốt, nam nhân yên lặng hơn 20 năm hùng phong lại bắt đầu lặng lẽ khôi phục. Khi Hàn Kiếm ánh mắt quét đến Đường Hiểu Tuyển gác ở trên hai chân thất huyền cầm thời điểm, vừa mới sôi trào lên hormone nháy mắt lại hạ nhiệt độ xuống tới, không có cách nào, sinh ra thần tính linh hồn tiên cấp thần binh thực tế là quá có thống trị lực. Đường Hiểu Tuyền bày ở giữa hai chân tiêu giao đàn là một khung cùng Thiên Cương kiếm phái bảo vật chân phái Thiên Cương kiếm cùng Thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm Thiên Huyết kiếm một cái cấp bậc cổ cầm, thần binh như vậy sinh ra đều mang ý nghĩa sau lưng tất nhiên phải có một cái thiên cấp võ giả tồn tại. Hàn Kiếm cho tới bây giờ không dám tưởng tượng trước mặt 17, 18 tuổi Đường Hiểu Tuyền sẽ là thiên võ người, kia không phù hợp lẽ thường, nếu thật là có dạng này thiên cấp võ giả, ngày đó Cương Tứ Kiệt cùng cái gọi là thiên tài đều hẳn là mua khối đầu hũ đi tập thể đâm chết, liền xem như tự tin như Hàn Kiếm cũng không thể không thừa nhận, mình tại 17, 18 tuổi thời điểm cũng bất quá là người võ giả bắt trọng thiên mà thôi. Hàn Kiếm cho rằng Đường Hiểu Tuyền sau lưng khẳng định có một tên thiên võ người, người này có thể là Đường Hiểu Tuyền sư phó, cũng có thể là Đường Hiểu Tuyền phụ thân, vô luận là sư phó hay là phụ thân, Hàn Kiếm đều không muốn trêu chọc một cái nút trong bóng tối thiên võ người, cho nên hắn dùng mình nhất hòa ái ngữ khí đối Đường Hiểu Tuyền nói, cô nương vì cái gì ngăn lại ta cùng? Các ngươi việc cần phải làm, ta nhìn khó chịu. Đường Hiểu Tuyền cười nhẹ nhàng đáp lại nói, nó ngang ngược càn rỡ ngữ khí đem Hàn Kiếm tức đến gần thổ huyết. Cô nương cho rằng ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Mạnh Bất Phàm không quen nhìn Đường Hiểu Tuyền ngang ngược, mở miệng nói ra. Thử một chút chẳng phải sẽ biết Đường Hiểu Tuyền liễu mi đứng đấy. Nếu như Long Thiên Cương chỉ là đem Thiên Cương ba kiếm truyền thụ cho Lỗ Kiếm cùng Tiếu Xuân Thu lời nói, nàng tự nhiên lười nhắc nhiều chuyện, nhưng là Võ Hạo cũng ở đây, nàng há có thể khiến người ta quấy rầy Võ Hạo học tập ngày này Cương ba kiếm đừng nói Mạnh Bất Phàm, lúc này chính là Thiên Vương lão tử đến cũng không tốt dùng. Mạnh Bất Phàm giận tím mặt, trước đó bởi vì kiêng kỵ Đường Hiểu Tuyền là Long Thiên Cương trên danh nghĩa sư muội, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho nên hắn đối cái này tiền tử đồng dạng nha đầu luôn luôn là kính nhi viết chi, thật không nghĩ đến Đường Hiểu Tuyền cư nhiên như thế không đem hắn xem ở mắt bên trong, đây không phải không đem chấp pháp trưởng lão làm cán bộ sao? Mạnh Bất Phàm tiến lên một bước, địa cấp võ giả uy áp đột nhiên giáng lâm đến Đường Hiểu Tuyền trên thân, hư không bao phủ tại một cỗ bầu không khí ngột ngạt bên trong. Hàn Kiếm chân mày hơi nhíu, hắn lo lắng Mạnh Bất Phàm không biết nặng nhẹ, vạn nhất ra chiêu mánh làm bị thương Đường Hiểu Tuyền, dẫn xuất nó phía sau thiên võ người liền không tốt, cho nên hữu tâm ngăn cản, nhưng là nghĩ đến Đường Hiểu Tuyền vừa rồi phách lối, lại không có cam lòng. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, Mạnh Bất Phàm ra chiêu, vừa ra tay chính là ngon chiêu, sắc bén kiếm khí hóa thành một đạo dài 10 trượng huyết sắc quang mang, lao thẳng tới Đường Hiểu Tuyền mà đến, nhìn tư thế muốn một chiêu đem Đường Hiểu Tuyền chém làm hai đoạn. Hàn Kiếm sắc mặt run lên, trong lòng xoắn suýt đến cùng muốn hay không ngăn cản Mạnh Bất Phàm càng hơn rỡ, ngay tại hắn thiên nhân giao chiến thời điểm, một tiếng âm vang hữu lực đàn âm vang lên, như là rồng ngâm hổ gầm, dư âm lượn lờ. Một đạo bất quá dài một thước tiếng đàn âm lưới đao từ cổ trên đàn xuất hiện, sau đó hắn liền thấy giống như là một thanh phi đao đồng dạng, trực tiếp xuyên qua Mạnh Bất Phàm kiếm mang phòng ngự, sau đó tra được Mạnh Bất Phàm tim phía trên. Mạnh Bất Phàm giống như là trúng đạn máy bay, một đầu liền cuốn tới trên mặt đất, sau khi rơi xuống đất sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Đường Hiểu Tuyền ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Một chiêu, Đường Hiểu Tuyền chỉ dùng một chiêu liền hắn cái này Đường Đường chấp pháp trưởng lao từ trên trời đánh xuống dưới, vô cùng nhục nhã a. Hàn Kiếm cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đường Hiểu Tuyền, không có nghĩ đến cái này thế mà là tập thực lực cùng mỹ mạo vào một thân, vừa rồi một chiêu kia xuất thủ trước đó không có dấu hiệu nào, xuất thủ về sau nhanh chóng như điện, vô một không nói rõ tự thân võ đạo tu dưỡng cực cao. Nhất định là thiên cấp thần binh nguyên nhân, Mạnh Bất Phàm như thế an ủi mình, đem thực lực chỗ có nguyên nhân đều thuộc về tội trạng đến Đường Hiểu Tuyền bày ở song trên đùi thất huyền cầm phía trên. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có đối mặt Đường Hiểu Tuyền dũng khí. Nếu không thua với một cái hoàng bao nha đầu sự thật đủ để đánh nát hắn tất cả lòng tự tin. Hàn Kiếm nhìn xem đã dần dần tiêu tán lam sắc quang mang một trận thất vọng, trong lúc bất chi bất giác, Long Thiên Cương giảng bài quá trình đã kết thúc, lúc này liền xem như xông qua Đường Hiểu Tuyển cửa này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta đi. Hàn Kiếm lạnh lùng nhìn đồng dạng Đường Hiểu Tuyển, xoay người rời đi, sắc mặt tái xanh cộng thêm tái nhợt Mạnh Bất Phàm cuối cùng oán độc nhìn thoáng qua Đường Hiểu Tuyển, hắn quay người rời đi. Đường Hiểu Tuyển cuối cùng nhìn thoáng qua dưới chân ma quật, thu hồi tiêu dao đàn, mà hậu thân ảnh ở trong hư không trở thành nhạt, cũng cứ thế biến mất không gặp. Ba ngày sau, một cỗ chói mắt hồng quang từ Thiên Cương Sơn phía nam xuất hiện, từ xa nhìn lại, giống như là bầu trời xuất hiện giáng đỏ, rất nhanh chúng đệ tử liền không cho là như vậy, bởi vì một cỗ gây mũi mùi huyết tinh bắt đầu tràn ngập nửa cái Thiên Cương Sơn. Long Thiên Cương, lão hưu tới chơi, không biết ra nên tiếp sao? Thiên Cương Sơn ở trên vang dội tiếng sấm đồng dạng tiếng vang, không ít Thiên Cương kiếm phái đệ tử sắc mặt trắng bệnh, người tới dám cứ gọi thẳng Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương đại danh, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Ác khách đến nhà, cái kia bên trong đáng giá nên đón Nạp Lan Sở Tài, ngươi đây là không mời mà tới trong động ma, hét lớn một tiếng như là kinh lôi vang lên. Sau đó mọi người liền thấy một đạo lam quang phóng lên tận trời, ẩn ẩn cùng bên trên bầu trời huyết sát chi khí giằng co. Địa sát tông tông chủ Nạp Lan Sở Tài đánh với Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương. Chương 146, giằng co Sở Thiên Ca. Tại đại sở đế quốc đông đảo trong tông phái, có thể nói Thiên Cương kiếm phái cùng Địa sát tông quan hệ vi diệu nhất, mặc dù cả hai lấy Thiên Cương Địa sát tịnh xương tại thế, mặt ngoài cũng hòa hợp thêm thấm, nhưng là hơi có chút thưởng thức người đều biết, cái này hai phái một mực ở vào một loại vi diệu cạnh tranh bên trong. Tại trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có thể nói Thiên Cương kiếm phái một mực là chiếm cứ ưu thế. Loại hình thức này một mực bảo trì đến hơn 20 năm trước trận kia mọi người nói năng thận trọng chiến tranh. Tại kia cuộc chiến tranh bên trong, Thiên Cương anh hào vì dân tộc kế, vì nhân loại kế, ném đầu lâu về nhiệt huyết, dám dùng nhiệt huyết viết xuân thu, miêu tả từng đoạn xúc động lòng người cố sự, cuối cùng nhân loại thu hoạch được thắng lợi, nhưng là Thiên Cương kiếm phái cũng đem mình nội tình cùng tương lai tiềm lực tiêu hao sạch sẽ, mà an phận ở một góc bảo tồn thực lực mưu đồ phát triển Địa Sát Tông rốt cục tại chiến tranh hậu kỳ thế cục sáng tỏ về sau nhảy ra vùng núi hẻo lánh hái quả. Đạo, từ đó trước mặt siêu việt Thiên Cương kiếm phái. Tại Long Thiên Cương gánh nhâm trưởng môn những năm này, phải nói Thiên Cương kiếm phái một mực tại ra sức đuổi sát, nhưng là bởi vì kia cuộc chiến tranh tiêu hao thực tế là quá mức thảm liệt, chẳng những tổn thương nội tình, càng là tiêu hao tiềm lực, cho nên một mực bị Địa Sát Tông ép trên đầu. Thế hệ này Thiên Cương kiếm phái thậm chí ngay cả Sở Quốc thất hùng cấp bậc nhân vật đều không có sinh ra. Hôm nay Nạp Lan Sở Tài đến càng là cường thế, lấy huyết sát chi khí trùng Thiên Cương, con mẹ nó không phải bãi phỏng, mà là trần trụi đập phá quán. Long Thiên Cương nếu là không có điểm phản ứng, người kia tâm tán, đội ngũ liền không tốt mang. Long Thiên Cương biểu hiện cũng cực kỳ cường thế, hai môn phái chiêu bài nhân vật tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc tính đối kháng. Thiên Cương kiếm phái bị hai loại nhan sắc chỗ bình phân, một loại là Địa Sát Tông huyết sắc chi khí ngút trời, buồn nôn để người buồn nôn. Một loại thì là Thiên Cương kiếm phái cắt tường sắc, màu lam, xanh thảm quang mang bao phủ bốn phương tám hướng, bắt đầu toàn diện đối kháng Nạp Lan Sở Tài uy áp. Thiên Cương kiếm phái đỉnh viện chỗ sâu, nhìn thấy huyết sát chi khí xuất hiện thời điểm, Mạnh Bất Phàm cùng Thái Thượng trưởng lão Hàn Kiếm trên mặt tràn ngập cuồng hỉ, phảng phất là ngâm nước người nhìn đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, rốt cục chờ đến viện quân đến, Thiên Cương kiếm phái trời cũng hẳn là biến biến. Trong động ma, Long Thiên Cương nhìn lên bầu trời bên trong màu lam cùng huyết sắc tràn đầy ngưng trọng, Long Thiên Cương cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là Nạp Lan Sở Tài cũng không phải phế vật a, phải biết như bức hống hống Nạp Lan Trùng cũng bất quá là con của hắn mà thôi. Huống hồ võ hạo tuyệt đối đoán được, Nạp Lan Trùng đi lên liền lấy thế đè người, khẳng định làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Long Thiên Cương đối thủ tuyệt đối không phải Nạp Lan Sở Tài một người. "Tiểu tử, ta nếu là chết rồi, giúp ta chiếu cố tốt ánh một cái." Ngưng trọng thanh niên xuất hiện tại võ hạo bên cạnh thân. Võ hạo quay đầu, tay cầm trường kiếm lô kiếm đang đứng tại bên người của hắn, hai con ngươi nhìn chằm chằm hư giữa không trung huyết sát chi khí ngưng trọng nói: "Lỗ môn chủ, sự tình thật nguy cơ đến trình độ như vậy sao?" Võ Hạo đắng chát nói, chẳng lẽ Nạp Lan Sở Tài đã cường đại đến loại tình trạng này? Thế nhưng là trong mắt của ta, Long trưởng môn tựa hồ càng thêm cường đại một bậc mới đúng. Nạp Lan Sở Tài không đáng sợ, nhưng là đến khẳng định không là chính hắn, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, hắn nào dám trực tiếp khiêu chiến gia sư Lỗ Kiếm, cười lạnh nói, Nạp Lan Sở Tài vừa lên đến liền lớn tiếng dọa người, tất nhiên có cường viện ở bên, huống hồ kiếm phái bên trong có mấy cái bại hoại, đến lúc đó là tất nhiên sẽ phản chiến tương ứng. Võ Hạo sững sờ, Lỗ Kiếm trong miệng cái gọi là bại hoại tất nhiên là chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm cùng Thái Thượng trưởng lão Hàn Kiếm bọn người. Tiểu tử, ghi nhớ lời ta nói, ta nếu là chiến tử, thay ta chiếu cố tốt anh ánh. Còn có, đây là gia sư để ta chuyển giao đưa cho ngươi tin. Một khi Thiên Cương kiếm phái không gánh nổi, ngươi muốn dẫn lấy phong thư này đến Đế Quốc đô thành Nhạc Dương học viện đi tìm nơi nào đạo sư Long Thải Hà, sau đó đem phong thư này giao cho hắn. Nói Lô Kiếm đem một phong đã sơn phong phong thư giao cho Võ Hạo, Võ Hạo nhẹ gật đầu, sau đó đem phong thư trân trọng đặt ở mang bên trong. Trên bầu trời, Long Thiên Cương cùng Nạp Lan Sở Tài rằng co đã đến khẩn yếu trước mắt, lúc này bầu trời một nửa xanh thẳm, một nửa huyết hồng, một cô cảm giác nguy cơ đã tràn ngập đến Thiên Cương kiếm phái vô số đệ tử trong lòng, lúc này chính là phản ứng ngu ngốc đến mấy đệ tử cũng biết trận này đọ sức thắng bại tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hai phái khí số. Ha ha, Thiên Cương lão nhi, lão hưu Sở Thiên ca tới chơi, không biết nên đón sao? Một tiếng cuồng vọng cười to chi tiếng vang lên, sau đó một tiếng to rõ long ngâm vang vọng cửu thiên chi thượng, toàn bộ Thiên Cương sơn đều bị một cổ áp lực long uy tràn ngập. Thiên Cương kiếm phái, tất cả có được thú hồn đệ tử trưởng lão đều cảm thấy một trận cảm giác đè nén. Đây là có được long tộc huyết thống thú hồn đối cái khác thú hồn uy áp, cường đại như Lô Kiếm đều cảm thấy trong lòng một trận thấp thỏm lo âu. Đáng chết, là đại sở đế quốc hổ vương Sở Thiên ca đến, chắc không được Nạp Lan Sở Tài sẽ như thế không coi ai ra gì. Lô Kiếm một nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Đại sở đế quốc hoàng thất ruột thịt thành viên tất cả thú hồn đều là long tộc, loại này tiên thiên ưu thế cam đoan sở thế nhất tộc thống trị sở quốc hơn ngàn năm mà không suy sụp. Tại đại sở đế quốc bình thường mà nói thú hồn long tộc huyết thống càng thuần khiết, thì nói do nó càng là hoàng thất hạch tâm thành viên. Loại này hiện tượng xuất hiện nguyên nhân thậm chí có người suy đoán sở quốc hoàng thất tiên tổ có phải hay không là một con rồng, dù sao niên đại đó long tộc bắt đi nhân loại thiếu nữ giấu trong sơn động cố sự chỗ nào cũng có. Hổ vương Sở Thiên ca sở dĩ bị trở thành hổ vương là bởi vì hắn xe hơi là một đầu địa cấp hổ yêu, thân phụ long tộc thú hồn, dưới hông mãnh hổ yêu thú. Hổ vương Sở Thiên ca tại đại sở đế quốc hoàng thất là nổi tiếng nhân vật. Sở Thiên ca xuất hiện triệt để đánh vỡ trước mắt cân bằng, Nạp Lan Sở Tài huyết sát chi khí tăng mạnh, mà Long Thiên Cương thì không thể tránh khỏi nhận hình ảnh, khí tức trên thân một trận lay động. Thế nào? Võ Hạo trong lòng hỏi ba vị thú hồn. Cái gì long tộc bất quá là một đầu đại thần lằn mà thôi, rõ ràng mèo kế thừa phương Tây thánh thú nhất quán ngang ngược càng rỡ, không chút nào đem Sở Thiên ca thú hồn nhìn xem mắt bên trong, nó cũng có cái này lực lượng, liền xem như Long Tổ Thanh Long cũng bất quá là đại ca của hắn mà thôi. Huyết mạch độ tinh khiết bảy thành, so ra kém thượng quan vô địch. Long tử con ác thú cho một trong đó chịu đánh giá, bất quá hắn sở thuộc long tộc cùng thượng quan vô địch long tộc cũng không giống nhau. Sở Thiên ca long tộc thú hồn là một chủng loại như thần lằn long tộc, mà thượng quan vô địch long tộc thì là giao long nhất tộc, cùng hoa hạ long tộc huyết duyên quan tâm càng gần một chút. Võ Hạo gật gật đầu, nguyên lai đây là một loại tây vương long tộc chi nhánh, mà thượng quan vô địch long tộc thú hồn thì là rồng phương đông tộc. Một tiếng vượng gáy từ thiên cương kiếm phái chỗ sâu vang lên, sau đó mọi người liền thấy một con dài mấy trượng thanh điệu phóng lên tận trời, khí thế trực tiếp đối mặt Sở Thiên ca long tộc thú hồn. Phượng hoàng huyết thống thú hồn âm thầm truyền ra Sở Thiên ca không thể tưởng tượng nổi thanh âm, thiên cương kiếm phái thế mà còn có như thế nhu nhân. Thế mà là thanh loan huyết thống Võ Hạo thể nội chu tức thú hồn mở miệng nói ra. Có người nói rồng sinh chín con từng cái khác biệt, long tộc huyết thống nhiều, hệ thống gia phả chi quang là rõ như ban ngày, nhưng là thân là cùng long tộc đặt song song phượng hoàng nhất tộc, bọn hắn hệ thống gia phả nhiều không chút nào so với long tộc kém, thậm chí còn hơn, thanh loan chính là phượng hoàng một loại, không qua người ta không phải hỏa phượng hoàng, mà là gió loại phượng hoàng, cùng chu tức có huyết thống bên trên lệ thuộc quan hệ. Hiện tại phóng lên tận trời cái này thanh loan thú hồn chính là có thần điệu phượng hoàng huyết thống thú hồn, mặc dù không phải thuần chính phượng hoàng, nhưng là chống lại Sở Thiên ca đại thần lần lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây chính là Thiên Cương kiếm phái nội tình sao? Sở Thiên ca cao giọng cười to, cái này muốn nhìn ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta. Mê vụ tan hết, lúc này mọi người thấy phương tây trên bầu trời, Nạp Lan Sở Tài cùng Sở Thiên ca đặt song song. Nạp Lan Sở Tài trong tay cầm một thanh đoản đao, huyết hồng sắc thân đao để người chỉ nhìn một chút liền có thể đem linh hồn hút đi, đây là địa sát đao, là địa sát tông biểu tượng, liền cùng loại với Thiên Cương kiếm cùng Thiên Cương kiếm phái quan hệ. Sở Thiên ca là cái dáng người khôi ngô người, thân cao tới hơn 2 mét, xuyên một trận kim sắc chiến giáp, trên lưng có một cây dài hơn một trượng phương thiên hỏa kích. Chiến kích phía trên hiện ra máu ánh sáng màu đỏ nói thanh thần binh này uống máu không ít. Sở Thiên ca dưới hông là một nhóm trọn vẹn cao hơn 2 mét, dài hơn 3 mét mấy hổ, răng nanh lợi trảo, hổ uy hiển hách, tốt. Không uy phong, đây là một đầu địa cấp cựu trọng thiên hổ yêu, nếu như Long Thiên Cương không xuất thủ, vẹn vẹn cái này con mãnh hổ là đủ đem Thiên Cương kiếm phái nhấc lên cái long trời lở đất. Làm cho người ta chú ý nhất thì là Sở Thiên Ca phía sau Long tộc thú hồn, đây là một đầu thân dài tới 10 trượng đại thằn lằn, một đôi đèn lồng đồng dạng trong mắt hiện ra hung quang, răng nanh sắc bén khoảng chừng dài hơn 2 mét, lợi chảo có thể rất dễ dàng chết xé mở một toàn núi nhỏ. Con thú này hồn kế thừa Long tộc quen có cao ngạo, không đem hết thể xem ở mắt bên trong, chỉ có Thanh Loan thú hồn xuất hiện thời điểm mới thoáng thu hồi mình ngưng trọng, trong lỗ mũi phun lên hỏa diễm hung tợn nhìn xem hư giữa không trung Thanh Loan. Lúc này chúng người mới thấy rõ, Long Thiên Cương bên cạnh thân không chỉ là có một con bay múa chim loan, còn có một cái xinh đẹp đến cực kỳ bi thảm trình độ tuyệt mỹ thiếu nữ, ôm trong ngực một trương thất huyền cổ cầm. Thiên Cương kiếm phái không ít người biết Đường Hiểu Tuyền tồn tại, nhưng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nàng lại có thể cùng Sở Thiên Ca giằng co, có lẽ là cho là nàng trong tay Tiêu Giao Đàn nguyên nhân đi. Chương 147, nằm bên trong thương. Phương Thiên Họa kích bên trong bộc phát ra một đạo dài 3 trượng huyết quang, xen lẫn tiếng long ngâm hổ khiếu nhào về phía Long Thiên Cương bên cạnh thân Đường Hiểu Tuyền, Nạp Lan Sở Tại trong tay địa sát đao trước chỉ, ẩn ẩn đối mặt Long Thiên Cương, phòng ngừa Long Thiên Cương xuất thủ. Đáng chết, đây là thiên cấp võ giả một kích. Lỗ Kiếm hận hận mắng, Sở Thiên Ca vốn chính là thiên cấp võ giả, hắn tiện tay một kích cũng là thiên cấp cảnh giới, dạng này một kích liền xem như Lỗ Kiếm đối đầu cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối, làm không cẩn thận sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ, Đường Hiểu Tuyền có thể chống đỡ được sao? Cùng Lỗ Kiếm có tương tự ý nghĩ không ít người, Nạp Lan Sở Tại cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn đối mặt Long Thiên Cương, phòng ngừa Long Thiên Cương xuất thủ cứu rút, mạnh bất phàm bọn người thì là một mực cười trên nỗi đau của người khác. Võ Hạo ngược lại là rất bình tĩnh, hắn không biết Đường Hiểu Tuyền rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là trực giác tổng cho rằng Đường Hiểu Tuyền có biện pháp ứng đối, đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tin tưởng, tựa hồ Đường Hiểu Tuyền tướng mạo cùng thực lực nên thành chính so. Vênh vào cái gì, ta nếu là không có chúng nguyên rủa, một cái tay cũng có thể đem hắn đánh ngã ngưng châu muội muội chua chua thầm nói. Người Võ Hạo nhịn không được cười lên, ngươi hay là trước học biết đi đường đi, như thế lớn cô nương, dài một đôi mị sợi chân, phung phí của trời a. Lại nói từ khi hải tộc thần tướng tìm tới Minh Nguyệt Trang về sau, Ngưng Châu muội muội liền biến địa thấp, lâu dài trốn ở mình vỏ sò bên trong không ra, thậm chí ngay cả lời đều không nói, Võ Hạo loáng thoáng có thể đoán được, Ngưng Châu sở dĩ làm là như vậy vì không làm cho đối phương cảm nhận được khí tức của nàng. Khiến mạnh bất phàm cùng Nạp Lan Sở Tài ngoài ý muốn chính là, Long Thiên Cương đối Sở Thiên Ca công kích làm như không thấy, tựa hồ đối với bên người cái này đẹp nổi lên tiểu sư muội vô so tự tin. Nhìn xem khí thế hung hung Phương Thiên Họa kích một kích, Đường Hiểu Tuyền nhẹ nhàng ngẩng lên một chút trong tay Tiêu Giao Đàn, dùng đàn mặt trực tiếp ngăn trở Sở Thiên Ca một kích, cường đại mà bạo ngược một kích đánh trúng Tiêu Giao Đàn về sau giống như là một viên hòn đá nhỏ ném tới trong hồ nước, trừ nộn nhạo lên một điểm gợn sóng, không có bất cứ hiệu quả nào. Sở Thiên Ca nhướng mày, trong lòng đem Mạnh Bất Phàm mắng một cái cầu huyết lâm đầu, Mạnh Bất Phàm cho tình báo của hắn bên trong ngược lại là nâng lên Đường Hiểu Tuyền tồn tại, nhưng là đối nó tướng mạo miêu tả muốn xa xa so thực lực miêu tả phải hơn rất nhiều. Sở Thiên Ca thậm chí đã đem cái này Mạnh Bất Phàm thổi tới trên trời nữ tử xem như dự định vương phi nhân tuyển, kết quả giao thủ một cái phía dưới lập tức liền dập tắt cái này phát rồi ý nghĩ. Mẹ nó, trẻ tuổi như vậy nữ tử có thực lực như thế, lại thêm cùng là thiên cấp thần binh Tiêu Giao Đàn cùng có được Phượng Hoàng tộc huyết thống Thanh Loan thú hồn, muốn nói sau lưng nàng không có cường đại hậu trường, ngớ ngẩn đều không tin. Hai vị đường xa mà đến, không biết mùi vị chuyện gì, Long Thiên Cương mở miệng hỏi. Nạp Lan Sở Khôn ngoan một do dự, dựa theo hắn lúc đầu cấu tứ, hắn cùng Sở Thiên Ca liên thủ lập tức đem Long Thiên Cương xử lý, đến lúc đó Thiên Cương kiếm phái liền đến tay. Suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới sẽ toát ra một cái đẹp nổi lên, thực lực cũng tà dị nổi lên Đường Hiểu Tuyền đảo loạn chuyện tốt của bọn hắn. Hiện tại đến xem, đã không cách nào lập tức diệt Long Thiên Cương, vậy cũng chỉ có thể tạm thời bàn bạc kỹ hơn. Nghe nói Thiên Cương kiếm phái 20 năm trước phong ấn ma đầu gần nhất có chỗ dị động, vì thiên hạ bách tính kế, vì đại sở đế quốc quốc vật kế, cho nên ta cùng Địa Sát Tông Nạp Lan Tông chủ tới đây, cũng coi là vì Thiên Cương kiếm phái phong ma đại nghiệp hơi tận một phân sức mọn. Sở Quốc Hổ Vương Sở Thiên Ca có vẻ như chân chính nói. Không ít không rõ chân tướng đệ tử âm thầm khâm phục, vương gia cùng Nạp Lan Tông chủ quả nhiên là quang minh lỗi lạc hắn tử. Siêu việt môn phái nhỏ hẹp lợi ích, từ nhân loại lập trường xuất phát, nhất trí đối ngoại. Đối lần giải thích này, Long Thiên Cương là nửa chữ đều không tin, tại Thiên Cương kiếm phái phong ma thời gian 20 năm bên trong, hắn không biết một lần cho Địa Sát Tông cùng Đại Sở Đế quốc hoàng thất đi tin, tìm kiếm chi viện, kết quả vì đem Long Thiên Cương đầu này Thiên Cương kiếm phái cự long vực tại Ma Quật, Địa Sát Tông cùng Đại Sở Đế quốc hoàng thất chẳng những không có phái nửa người chi viện, ngược lại là ba phen mới bận phái người quấy rối phong ma chi địa, đem Long Thiên Cương. Dày vò khổ không thể tả, hiện tại hai người thế mà giả mù sa mưa muốn chi viện phong ma chi địa, đây không phải rõ ràng trốn chúc tiết gà không có theo hảo tâm sao? Nhưng lúc này Long Thiên Cương còn không thể rõ ràng trở mặt, thế lực lớn trực tiếp đánh cờ chính là như thế, nhiều khi mở mắt nói lời bịa đặt cũng là một loại học vấn. Thiên Ca Vương gia cùng Nạp Lan Tông chủ lòng mang lê dân xạ tắc, bất phàm khâm phục. Một tiếng lệnh nọt thanh âm từ hư giữa không trung vang lên, sau đó liền thấy chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm đi chậm chậm chạy đến Sở Thiên Ca cùng Nạp Lan Sở Tài trước mặt, túi đầu không lưng, rất giống là một đầu không có xương cốt chó sủ. Long Thiên Cương lỗ mũi kèm chút khí bốc khói, trước mặt mọi người như thế không còn khí tiết, Thiên Cương Sơn cũng vì đó hổ thẹn. Hàng kiếm trưởng lão vừa vặn rất tốt Nạp Lan Sở Tài cười híp mắt tiếp nhận Mạnh Bất Phàm hành lễ, sau đó cười híp mắt hỏi: "Rất tốt, hàng trưởng lão rất tốt, hắn hiện tại ngay tại cho ngài chuẩn bị một món lễ lớn đâu." Mạnh Bất Phàm thần bí cười một tiếng, Long Thiên Cương nhướng mày, một loại dự cảm bất tường càng phát bao phủ ở trong lòng. Chấp pháp trưởng lão, trở về Long Thiên Cương thực tế là nhìn không dưới Mạnh Bất Phàm định nọ sức mạnh, hắn không ngại mất mặt, Long Thiên Cương còn ngại mất mặt đâu, cả hai mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là dù sao đều là Thiên Cương kiếm phái người. "Long môn chủ, an tâm chớ vội a, ta còn có chuyện để Nạp Lan tông chủ cùng Thiên Ca vương gia phân xử thử đâu." Mạnh Bất Phàm đống nhiên đoán độc nói. Long Thiên Cương nhướng mày, quả nhiên, người này quả nhiên cùng Nạp Lan Sở Tài bọn người cấu kết tại hết thảy, hai người này đến cái này bên trong đoán chừng chính là hắn đưa tới. Ngươi muốn nói cái gì? Long Thiên Cương nhướng mày. Đừng có gấp a, chuyện này hẳn là tại trước mặt mọi người nói rõ ràng mới tốt. Mạnh Bất Phàm đoán độc cười một tiếng, mà rồi nói ra, "Trùng Nhi, gõ vang vang 9 lần huyền trùng, không đúng, là 10 vang, đem tất cả đệ tử tất cả tập hợp tại cái này bên trong." Phải trong đám người Mạnh Trùng đại hỉ, hứng thú bừng bừng chạy tới gõ trùng. Huyền trùng là Thiên Cương kiếm phái triệu tập môn nhân đệ tử họp địa phương, bình thường đến nói huyền trùng 8 vang thật ghê gớm đại sự, vang 9 lần huyền trùng có lúc tốt 1 năm mới có 1 lần, thậm chí ngay cả trưởng môn nhân kế vị loại đại sự này, cũng bất quá là vang 9 lần huyền trùng mà thôi. Về phần 10 vang huyền trùng, Thiên Cương kiếm phái có lại chỉ có 1 lần, đó chính là năm đó Thiên Cương kiếm phái đời thứ nhất trưởng môn nhân Khai Sơn lập phái thời điểm gõ vang tiếng. Trung, đôi kia Thiên Cương kiếm phái đến nói thuộc về khai thiên tịch địa đại sự, cho nên dùng 10 vang lấy đó trị trọng, trừ cái đó ra, Thiên Cương kiếm phái huyền trùng còn không có 10 vang lên. Mạnh Bất Phàm đây là muốn làm gì? Long Thiên Cương chau mày, chẳng lẽ Thiên Cương kiếm phái muốn phát sinh trời đất sụp đổ sự tình? Thiên Cương Sơn bên trên, tiếng trung 10 vang, quanh quần tiếng trung làm cho tất cả mọi người bắt đầu hội tụ, tất cả con cháu môn nhân đều biết Thiên Cương kiếm phái sắp biến thiên. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Thiên Cương kiếm phái các vị trưởng lão cùng các loại đệ tử đều hội tụ lại với nhau, Lỗ Kiếm cùng Võ Hạo mấy người cũng hội tụ đến Long Thiên Cương sau lưng, Rơi Diệp trưởng lão cũng khiêng mang tính tiêu chí đại tạo đem đứng ở Long Thiên Cương sau lưng. Long Thiên Cương liếc nhìn chung quanh nhướng mày, hắn thế mà không có phát hiện Thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm, cái này tên hỗn đản đi làm cái gì? Hiện tại người đều không khác mấy, Mạnh trưởng lão có ủy khuất gì có thể nói ra? Nạp Lan Sở Tài cười híp mắt nói, ta cùng Thiên Ca Vương gia khẳng định chủ trì công đạo, vì ngươi làm chủ. Hai vị tựa hồ là vượt quyền, đây là đang Thiên Cương kiếm phái. Cái gì về sau đến phiên hai người các ngươi chủ trì công đạo? Đường Hiểu Tuyển Chu Thần Kinh Khải ẩn ẩn chất vấn. Thiên Cương kiếm phái bị Long Thiên Cương cầm giữ, thành độc đoán, trắng trận xa lánh đối lập, ta chỉ có thể tìm Nạp Lan tông chủ cùng Thiên Ca Vương gia vì ta chủ trì công đạo. Mạnh Bất Phàm câu nói này nói mình cùng bị khinh bị tiểu tức phụ, không biết thật đúng là cho là hắn đến cỡ nào hủy khuất, nhưng ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, vừa nghĩ tới Mạnh Bất Phàm trước đó ngang ngược, lập tức cảm thấy một trận buồn nôn. Là người, sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Mạnh trưởng lão không cần lo lắng, ta cùng Thiên Ca Vương gia đến cái này bên trong, đã nói lên hướng đông. Nạp Lan Sở Tài cười híp mắt nói, đem ngươi bị ủy khuất nói ra, ta cùng Vương gia vì ngươi làm chủ. Hôm nay Mạnh Mô muốn lên án trưởng môn nhân Long Thiên Cương dung túng Võ Hạo tên lịch đồ này không biết lễ phép, sát hại đồng môn Mạnh Bất Phàm nghĩa chính ngôn từ nói, Thiên Cương kiếm phái Thiên Cương tứ kiệt một trong nhân ma cùng cuồng long chính là chết tại Võ Hạo tên lịch đồ này trong tay, ta kia đáng thương đồ nhi, ngươi chết rất thảm. Cái gì còn có chuyện như vậy? Sở Thiên Ca kinh ngạc hỏi, tựa hồ nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì. Trong đám người Võ Hạo lập tức cảm giác mình nằm cũng bên trong thương. Chương 148, vây quanh. Nhân ma cùng cuồng long hai vị nhân kiệt đại danh ta tại Địa Sát Tông liền nghe qua, hai người chính là kỳ tài ngút trời. Tiến hành thời gian nói không chừng có thể trở thành cùng trùng nhi đồng dạng sở quốc thất hùng cấp bậc nhân vật, không nghĩ tới thế mà bị người sát hại. Ai, trời cao đấu kỵ anh tài. A Nạp Lan Sở Tài tâm lý rõ ràng đẹp nổi lên, lại vẫn cứ giả trang ra một bộ đau lòng vô so dáng vẻ, giống như nhân ma cùng cuồng long không phải Thiên Cương tứ kiệt mà là bọn hắn Địa Sát Tông anh tài đồng dạng. Vô luận cái nào truyền thừa, tôn sư nặng giáo đều là cơ bản nhất nguyên tắc, không nghĩ tới quý phái lại có to gan lớn mật, không tôn sư trưởng đệ tử, dạng này hạng người cuồng vọng tự đại hẳn là chém thành muôn mảnh. Sở Quốc Hổ Vương Sở Thiên Ca phiến âm phong lân quang, hắn không biết cái gọi là Võ Hạo đến cùng là ai, là tròn là dẹp, nhưng là đã người này có năng lực kích sát nhân ma cùng cùng long, vậy thì nhất định phải chết. Thiên tài thứ này, trừ nhà mình, tự nhiên là càng ít càng tốt. Võ Hạo cảm thấy không còn gì để nói, không nghĩ tới hai gia hỏa này lại muốn dùng mình làm cho Thiên Cương kiếm phái gây chuyện lấy cớ. Ai là Võ Hạo ra để ta xem một chút cái này bất kính sư trưởng, sát hại đồng môn cuồng vọng chi đồ đến cùng hình dạng thế nào? Sở Quốc Hổ Vương Sở cùng ca giống to, hai con ngươi như điện, nổi giận phừng phừng. Hắn dưới hung mãnh hổ một tiếng to rõ hổ khiếu, hổ uy dập dờn bát phương. Nhìn thèm thuồng tứ phương duy ngã độc tôn. Một tiếng long ngâm từ Sở Thiên Ca sau lưng vang lên, hắn thu hồn, bạch hổ trong miệng đại thần lần đối thiên long ngâm, vang vọng chính ngày, một cô thuộc về long tộc long uy bao phủ toàn bộ Thiên Cương Sơn, vô số yêu thú tại cỗ này long uy bên trong run lẩy bẩy, giống như tận thế giáng lâm. Lỗ Kiếm sắc mặt trắng bệch, vẹn vẹn chỉ bằng cái này một hổ một long, Sở Thiên Ca là đủ hành hành Thiên Cương Sơn, cái này cũng chưa tính thực lực của bản thân hắn, chẳng lẽ ta Thiên Cương kiếm phái thật đến thời khắc nguy cấp? Võ Hạo đâu ra Sở Thiên Ca gầm hét, lại có thể có người không đem hắn phòng tại mắt bên trong, hắn hổ uy cùng long uy càng thêm bằng lớn. Thanh âm lớn ngươi liền có đạo lý sao? Võ Hạo tách mọi người đi ra, không hề sợ hãi nhìn thẳng Sở Thiên Ca, trên mặt tràn ngập khinh thường. Quả nhiên đủ trẻ tuổi, Sở Thiên Ca nhìn xem 17, 18 tuổi Võ Hạo trong lòng cảm thán, trẻ tuổi như vậy liền có như thế can đảm, dạng này người càng thêm không thể lưu lại. Vì để cho Võ Hạo xấu mặt, hắn hổ uy cùng long uy trực tiếp ép hướng Võ Hạo, hắn muốn Võ Hạo tại trước mặt mọi người quỳ xuống xấu mặt, chỉ có dạng này mới có thể đả kích Thiên Cương kiếm phái lòng tin. Hổ uy như hổ, long uy như rồng, có thể nói Sở Thiên Ca ý nghĩ là không sai, đừng nói Võ Hạo loại người này võ giả lục trọng thiên người trẻ tuổi. Trên thực tế liền xem như địa cấp võ giả cũng không có cách nào trực diện hổ uy cùng long uy, nhất là long tộc thú hồn uy áp, uy thế như vậy mang theo tiên thiên áp bách tính, có thể trực kích người linh hồn. Ý nghĩ là không sai, sai là chọn sai đối thủ. Võ Hạo là ai? Đây chính là đến từ Hoa Hạ linh hồn, thuộc về Hoa Hạ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nếu bản về hổ uy, hắn hổ yêu xe hơi liền xem như cường đại gấp trăm lần cũng so ra kém thánh thú mèo trắng một cọng lông tóc, mà sau lưng long tộc thú hồn cùng long tử con áp thú tướng so cũng tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Hổ uy cùng long uy chạm đến Võ Hạo giống như là bị bọ cạp ngủ đông một chút, như thủy triều lui trở về. Sở Thiên Ca sắc mặt trắng bệch. Cái này sao có thể? Sở Thiên Ca kinh hãi, yêu thú mãnh hổ cùng long tộc thú hồn truyền cho cảm thụ của hắn thế mà là sợ hãi, phản phất trước mặt Võ Hạo không phải một cái 17, 18 tuổi người trẻ tuổi, mà là một đầu hổ tổ tông cùng long tổ tông. Chẳng lẽ cái này nha chính là một đầu hóa thành hình người cự long hoặc là mãnh hổ? Sở Thiên Ca như thế huyền huyễn nghĩ, cái này không trách hắn ý nghĩ quá phong phú, mà là hổ yêu cùng long hồn chuyển cho cái hắn cảm giác quá kỳ hoa. Ngươi chính là Võ Hạo Mạnh trưởng lão nói tới không biết lễ phép sát hại đồng môn ngươi có biết tội của ngươi không? Nạp Lan Sở Tài âm trầm mà hỏi thăm. Ngớ ngẩn. Võ Hạo liếc qua Nạp Lan Sở Tài thuận miệng mắng, đem Nạp Lan Sở Tài tức giận sắc mặt biến đen, giận sôi lên. Quả nhiên như Mạnh trưởng lão nói đồng dạng không biết lễ phép, ngang ngược. Nạp Lan Sở Tài hít sâu một hơi, một đỉnh chụp mũ cho Võ Hạo chụp tới. Được rồi, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a? Võ Hạo trêu chọc nói, cái gì gọi là không biết lễ phép? Nếu như ngươi sư thúc đấu kỵ tài năng của ngươi nghĩ đem ngươi bóp chết, ngươi có phải hay không đem cổ của mình tắm rửa sạch sẽ sau đó để hắn bóp? Ngươi nói hiệu nói vượng, sư thúc ta làm sao có thể đem ta bóp chết? Nạp Lan Sở Tài phản bác. Như ngươi loại này ra mặt dày thẳng bức tường thành rẽ ngoài người, sớm nên bị người bóp chết. Võ Hạo kế tiếp theo trêu chọc Nạp Lan Sở Tài, sư môn trưởng bối của ngươi coi trọng vợ ngươi, ngươi có phải hay không muốn đem vợ ngươi tắm rửa sạch sẽ đưa đến người ta trên giường đi dạng này mới xem như tôn trọng trưởng bối, đúng hay không? Ngươi nói hiệu nói vượng cái gì? Nạp Lan Sở Tài cái kia hận à? Võ Hạo cái này tên hôn đản ngôn ngữ cư nhiên như thế sắc bén, hùng hổ dọa người. Sát hại đồng môn sai lầm nhưng không có sai đi. Sở Thiên Ca lạnh giọng hỏi. Ta đã giết người ma cùng cùng long xem như sát hại đồng môn lời nói, người kia ma cùng cùng long giết cái khác hoạch tâm đệ tử tính là gì? Võ Hạo phản hỏi nói, nếu như nhân ma cùng cùng long sát hại đệ tử khác không tính sát hại đồng môn lời nói, như vậy ta tự nhiên cũng không tính, trái lại, nếu như hai người sát hại đệ tử khác xem như sát hại đồng môn lời nói, vậy ta giết hai người này cũng coi là thay thiên hành nói, lại có cùng sai. Sở Thiên Ca bị Võ Hạo cho cuốn mơ hồ, hết lần này tới lần khác Võ Hạo lời nói nghe thật sự chính là có chuyện như vậy. Vô luận ngươi nói thiên hoa luận truy, ngươi không biết lễ phép, sát hại đồng môn sai lầm là trốn không được. Nạp Lan Sở Tài bắt đầu cho Võ Hạo chủ mũ, có kết luận. Chậc chậc, sớm dạng này chẳng phải xong? Các ngươi rõ ràng chính là không có đạo lý sự tình, nhưng mới rồi hết lần này tới lần khác dự định giảng đạo lý, sớm dạng này đùa nghịch lưu manh chẳng phải được Võ Hạo kế tiếp theo trêu chọc. Mặc dù hình thức nguy cơ, nhưng là không ít người hay là cười ra tiếng, Võ Hạo phản bác thực tế là quá sắc bén quá hạ giận, nói không được không ít người muốn nói mà không dám nói, hoặc là không có cơ hội nói. Miệng lưỡi bén nhọn, ta cái này liền nổ hàm răng của ngươi. Nạp Lan Sở Tài một bước tiến lên, dự định trước nổ Võ Hạo răng, tức đoạt Võ Hạo phản bác năng lực, không thì hắn hôm nay chú định sẽ đẩy bụi đất. Người của ta, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Long Thiên Cương cười híp mắt ngăn tại Võ Hạo trước mặt, đối mặt Nạp Lan Sở Tài, hai người một cái là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn, một cái là Địa Sắt Tông tông chủ, có thể nói là cây kim so với cọng râu. Sở Thiên Ca tiến lên một bước, sau lưng rồng ngâm hổ gầm vang vọng, khả năng vừa rồi nhận con ác thú cùng phương Tây Thánh thú mèo trắng ảnh hưởng, cho nên cái này hai âm thanh rồng ngâm hổ gầm có chút lực lượng không đủ, hổ yêu cùng long hồn còn lòng mang thấp thỏm nhìn thoáng qua Võ Hạo. Một bộ váy trắng, đường hiệu tuyền giống như là Lăng Ba tiên tử đồng dạng trôi dạt đến Sở Thiên Ca đối diện, trong tay tiêu dao đàn tản ra mông lung quang mang. Đường hiệu tuyền giao đấu Sở Thiên Ca, hai người vừa rồi ngắn ngủi giao thủ một lần, dứt bỏ cá nhân thực lực không nói, chí ít tay cầm tiêu dao đàn đường hiệu tuyền có tư cách thời gian ngắn ngăn trở Sở Thiên Ca. Mạnh Bất Phàm tay cầm một thanh trường kiếm đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Võ Hạo. Có người muốn đùa nghịch lưu manh trưởng lão lá dụng khiêng một cái đại tảo đem đứng dậy, nghiền ngẫm mà nhìn xem Mạnh Bất Phàm. Mạnh Bất Phàm sững sờ, cái này tính tình quái dị tiểu sư đệ thế nhưng là không ai dám trêu chọc. Ngươi muốn ngăn ta? Mạnh Bất Phàm lạnh giọng hỏi. Ngớ ngẩn. Lá dụng niết miệng, đều đến bây giờ, ngươi còn không biết ta muốn làm gì? Mạnh Bất Phàm sau lưng đi tới hai cái trưởng lão, theo thứ tự là Ngũ trưởng lão cùng Thất trưởng lão. Hai vị này trưởng lão một mực là lệ thuộc vào chấp pháp trưởng lão một mạch, mà Lục trưởng lão cùng Bát trưởng lão cũng đi ra, hai người này một mực là lỗ kiếm nhất hệ, cho nên song phương lực lượng lại cân bằng xuống dưới. Xem ra các ngươi người cũng không chiếm ưu thế. Lá dụng kiêng đại tảo đem cười híp mắt nói, hắn nhìn thoáng qua chính nhàn rỗi không chuyện gì làm lỗ kiếm, Long Thiên Cương một phương còn có một cái đại quan không có sử dụng đâu. Thiên Cương Sơn bốn phía bỗng nhiên vang lên một trận gào to, bên trên bầu trời vang lên tiếng sấm đồng dạng thanh âm, bốn phía trên dãy núi lờ mờ. Long Thiên Cương biến sắc, lỗ kiếm sắc mặt tái nhợt, thân thể đột nhiên lung lay. Chư vị thấy được sao? Đây là Khuyển Tử mang theo Địa Sát Tông anh tài cùng Tiểu Vương gia Sở Cùng Phong mang theo một đôi đại nội thị vệ đến. Nói một cách khác, Thiên Cương Sơn đã bị bao vây, các ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Nạp Lan Sở Tài cười híp mắt nói. Hắc hắc, cái này còn muốn tính công lao của ta? Không phải ta gõ vang mười vang huyền trung, đem tất cả Thiên Cương kiếm phái lực lượng phòng vệ đều tụ tập đến cái này bên trong. Địa Sát Tông anh tài cùng Đại Sở Đế quốc đại nội thị vệ còn chưa hẳn dễ dàng như vậy hoàn thành bố trí. Mạnh Bất Phàm không cho là nhục ngược lại cho là vinh, xem xét chính là hận phản quốc không cửa cái chủng loại kia người. Chương 149 Thiên Cương kiếm phái tinh hoa. Đám người rối loạn tương mừng, vừa rồi chỉ là cao thủ đối kháng, không ít môn nhân đệ tử còn ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái, dù sao cuối cùng mặc kệ ai thắng, luôn không khả năng đem trung lập đệ tử giết, không có đệ tử Thiên Cương kiếm phái hay là Thiên Cương kiếm phái sao? Thế nhưng là khi chúng quanh cao hơn xuất hiện Địa Sát Tông nhân mã cùng Sở Quốc cấm vệ quân về sau, chúng bị đệ tử không nghĩ như vậy, nói không chừng đôi này Thiên Cương kiếm phái chính là hủy diệt tính đại đồ sát. Nhất là khi thấy Đại Sở Đế quốc cấm vệ quân nhao nhao xuất ra cường cung ngạnh nọ thời điểm, đám người tâm tính càng là tiến một bước chìm xuống, tại loạn tiễn bên trong, liền xem như địa cấp cường giả cũng không thể cam đoan an toàn của mình. Hiện tại chư vị đã thấy rõ tình thế đi. Mạnh Bất Phàm dương dương đắc ý nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, không muốn chết tranh thủ thời gian đứng đội, nếu là đứng sai đối coi như chết vô ích. Muốn chết Long Thiên Cương không quen nhìn Mạnh Bất Phàm vô sỉ, muốn bạo khởi đem nó đánh giết, kết quả một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, thần sắc một trận vẻ bại. Sư phó Lô Kiếm Sông đi lên đỡ lấy Long Thiên Cương, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị, vì sao lại dạng này? Long Thiên Cương vì sao lại vô duyên vô cớ thổ huyết? Long Thiên Cương hai con ngươi như điện, đột nhiên tiếp cận ẩn tàng trong đám người Lỗ Bình. Sư phó, ngươi có phải hay không lầm? Làm sao có thể là Bình Nhi nguyên nhân? Lỗ Kiếm sắc mặt trắng bệch, hắn một mực đem Lỗ Bình xem như nhi tử đối đãi, chẳng lẽ cái này như là nhi tử đồng dạng đệ tử thật lựa chọn phản bội. Nhìn thấy Long Thiên Cương như điện ánh mắt, Lỗ Bình đầu tiên là giật mình một cái, một loại sợ hãi tâm thái thăng lưu tâm đầu, sau đó cắn răng, giống như là dưới quyết định gì đó, trực tiếp chạy đến Mạnh Bất Phàm sau lưng, mới thở dài một hơi. Ha ha ha, Lỗ Kiếm, lọt vào con trai mình đồng dạng đệ tử phản bội, có phải rất là khó chịu hay không a? Mạnh Bất Phàm chế giễu Lỗ Kiếm, Lỗ Kiếm sắc mặt một trận trắng bệnh, thân thể một trận lay động. Long Thiên Cương là cha mình đồng dạng sư phó, Lỗ Bình là nhi tử đồng dạng đệ tử, hiện tại Lỗ Bình hại Long Thiên Cương, há không phải con của mình muốn giết phụ thân của mình? Lỗ Kiếm thực tế là khó có thể tưởng tượng cách đối nhân xử thế ngay ngắn phúc hậu Lỗ Bình thế mà có thể làm ra như thế phát dồ sự tình. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được muốn cho Long Thiên Cương hạ độc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nạp Lan Sở tại cái kia hạ giận a. Rất đơn giản, lúc trước hắn bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma tổn thương nguyên khí, cần Long Huyết Thảo để kích thích tiềm lực, điều tiết nguyên khí, hắn để ta đi kho thuốc cho hắn cầm Long Huyết Thảo, ta đem chuyện này thông tri chấp pháp trưởng lão, mà chấp pháp trưởng lão tìm người tìm cho ta đến cùng Long Huyết Thảo một màn đồng dạng Long Độc Thảo, ta đem Long Độc Thảo giao cho Long Thiên Cương, chuyện này liền song song rồi. Lỗ Bình chất phát nói. Lỗ Kiếm Tâm hoàn toàn trầm xuống, Long Độc Thảo, Long Thiên Cương chúng độc thế mà là Long Độc Thảo độc, phải làm sao mới ở đây? Long Huyết Thảo cùng Long Độc Thảo kỳ thật chính là cùng một loại cỏ, trông có nghe nói là cần Long Huyết đổ vào mới có thể sinh ra, cho nên chân quý vô so. Mà ngắt lấy thời gian khác biệt dẫn đến dược hiệu khác biệt, nếu như là ban ngày ngắt lấy, đó chính là thánh dược chữa thương Long Huyết Thảo, có thể nói chữa khỏi trăm bệnh, nhất là đối chữa thương hữu hiệu nhất, mà nếu như là ban đêm ngắt lấy, đó chính là giết người đoạt mệnh Long Độc Thảo, ngay cả Long đều có thể hạ độc chết, ngươi liền có thể tưởng tượng loại cỏ này đến cùng có bao nhiêu độc. Bởi vì cái này căn bản chính là cùng một loại cỏ, cho nên căn bản là không có cách khu phần, chỉ cần hái thuốc người mới chính thức biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến cùng là hay là bảo dược, chỉ có thể sử dụng một câu quảng cáo từ ai ăn ai biết. Đối Long Thiên Cương loại này cao thủ tuyệt thế đến nói, có thể ám toán đến hắn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Long Độc Thảo không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất lựa chọn, liền xem như khôn khéo như Long Thiên Cương, cường đại như Long Thiên Cương, giờ khắc này cũng bị tinh kế. Đáng sợ nhất chính là, Long Độc Thảo là ép căn bản không hề giải dược, một khi trúng độc, kia trên cơ bản chẳng khác nào sinh tử bạc bên trên lưu danh. Vì cái gì Lỗ Kiếm không hiểu nhìn xem Lỗ Bình, hắn đối cái này lấy hắn dòng họ làm họ đệ tử đích truyền là thật có tình cảm, Long Thiên Cương thậm chí đem kiếm phái tương lai trưởng môn nhân vị trí đều lưu cho hắn, hắn vì sao lại phản bội nghĩ mãi mà không rõ a? Nghĩ mãi mà không rõ Lỗ Bình tàn nhẫn cười một tiếng, ha ha, các ngươi ngoài miệng nói muốn đem ta bồi dưỡng thành kiếm phái trưởng môn nhân, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đem Thiên Cương ba kiếm truyền cho Võ Hạo Thiên Cương kiếm phái có không hiểu Thiên Cương ba kiếm trưởng môn nhân sao? Lỗ Kiếm một hơi không có đi lên, kém chút bị tức giận thổ huyết. Muốn học Thiên Cương ba kiếm ngươi xứng sao? Thiên Cương ba kiếm không phải mỗi người đều có tư chất học, ngươi tại tấn cấp địa cấp võ giả trước đó căn bản cũng không có tư cách cùng năng lực học tập Thiên Cương ba kiếm, liền xem như sư phó muốn dạy, ngươi có thể học được sao? Lỗ Kiếm cười lạnh nói. Giảo biện Lỗ Bình phản bác. Đã chỉ có tấn cấp địa cấp võ giả về sau mới có thể học, vậy các ngươi vì lựa chọn gì chuyển cho Võ Hạo? Chẳng lẽ hắn đã tấn cấp địa cấp võ giả? Các ngươi cái này rõ ràng nhất bất công. Ngươi có thể cùng Võ Hạo so, hắn có thể tại ngang cấp đối kháng bên trong đánh bại Nạp Lan Trùng, ngươi được không? Hắn có thể lấy người võ giả lục trọng thiên thực lực đánh bại người võ giả cửu trọng thiên nhân ma cùng cùng long, ngươi xứng sao? Lỗ Kiếm giận quá mà cười, đối không thể chuyển cho ngươi Thiên Cương ba kiếm sự tình, ta vốn đang là trong lòng còn có ấy nấy, hiện tại khỏi phải, như ngươi loại này lang tâm cầu phế hạng người căn bản là không xứng với Thiên Cương ba kiếm, đừng nói, ngươi bây giờ bất quá là người võ giả cửu trọng thiên, liền xem như trở thành thiên cấp võ giả, cũng đừng nghĩ học Thiên Cương ba kiếm, bởi vì ngươi không xứng. Ta không xứng, Võ Hạo liền phối Lỗ Bình diện mục dữ tợn, còn có ngươi biết rất rõ ràng ta đối Vánh Vánh hữu tâm, nhưng ngươi lại đem Vánh Vánh giao phó cho Võ Hạo chiếu cố, ngươi đem ta Lỗ Bình xem như cái gì? Vánh Vánh. Lỗ Kiếm sững sờ, sau đó cười lạnh nói, ngươi đối Vánh Vánh hữu tâm, thế nhưng là Vánh Vánh đối ngươi vô ý, nàng chỉ là đem ngươi trở thành đại ca ca, hiện tại xem ra, ngươi ngay cả đại ca của nàng ca cũng không xứng. Xứng hay không không phải ngươi định đoạt. Lỗ Bình sắc mặt dữ tợn, thấp giọng gầm thét lên, sau khi ngươi chết, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Võ Hạo, về sau thay ta giết hắn. Lỗ Kiếm quay đầu nhìn xem Võ Hạo nói, ngài yên tâm, hắn nhất định phải chết tại tay của ta bên trong. Võ Hạo híp mắt lại, hắn đời này hận nhất chính là phản đồ, không nghĩ tới Lỗ Bình có vẻ như thật thà diện mạo phía dưới thế mà ẩn giấu đi như thế lòng lang dạ thú. Côn vọng vô chi, thật không biết người nơi nào đến tự tin hư giữa không trung một cái gầy tiểu khô cạn thân ảnh xuất hiện, ngựa khí chênh chua. Hàn Kiếm, người này thế mà là Thái Thượng trưởng lão Hàn Kiếm, một mực chưa từng xuất hiện Thiên Cương kiếm phái Thái Thượng trưởng lão. Sắc mặt trắng bệch Long Thiên Cương trong mày, đáng chết, người này hiện tại mới xuất hiện, vừa rồi đi làm cái gì? Trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng phát mãnh liệt. Chư vị Thiên Cương kiếm phái đệ tử, hôm nay hình thức các ngươi cũng nhìn thấy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta khuyên các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, không muốn cho Long Thiên Cương trốn cùng. Hàn Kiếm cao giọng nói, bắt đầu buộc các vị Thiên Cương kiếm phái đệ tử lựa chọn chiến đội. Long Thiên Cương thở dài một tiếng không nói gì. Hôm nay hình thức xác thực đối kiếm phái bất lợi, phổ thông đệ tử nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, chỉ có thể gia tăng vô tội thương vong. Từ góc độ này xuất phát, đứng ở Hàn Kiếm một phái cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đám người xuất hiện bạo động, đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, cầu sinh chiếm cứ thương vong, lại có vượt qua một nửa đệ tử tụ tập đến Hàn Kiếm sau lưng, mà có không sai biệt lắm một đệ tử đứng ở Long Thiên Cương một bên. Long Thiên Cương trên mặt dần hiện ra một vòng cảm động. Đối mặt tử vong nguy hiểm, vẫn như cũ có một đệ tử lựa chọn bỏ tạo ra nghĩa, hắn rất cảm thấy vui mừng. Bất quá những người này vẫn là không thể chết ta, cái này còn lại một mới là Thiên Cương kiếm phái chỗ tinh hoa, có bọn họ, Thiên Cương kiếm phái mới có hy vọng. Long Thiên Cương quay đầu, nhìn phía sau chúng vị đệ tử mở miệng nói ra, ta lấy Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân thân phận mệnh làm các ngươi, từ bỏ chống lại, cố gắng sống sót, chỉ có các ngươi còn sống, Thiên Cương kiếm phái mới có hy vọng, các ngươi không nên trung thành với ta Long Thiên Cương một người, mà hẳn là trung thành với toàn bộ kiếm phái. Trưởng môn, trưởng môn. Vô số đệ tử lệ nóng doanh trọng, cũng cái này có dạng này trưởng môn nhân mới càng thêm đáng giá khâm phục, thế mà không có bao nhiêu người khởi hành. Làm sao nghe không hiểu ta sao, các ngươi nếu ngươi không đi, ta liền tự vẫn tại cái này bên trong Long Thiên Cương nổi giận vừng vừng, cái này mấy ngàn người thế nhưng là Thiên Cương kiếm phái chỗ tinh hoa, chí ít tại nhân phẩm phía trên là chỗ tinh hoa, há có thể tuân chôn tại đây. Nhìn thấy Long Thiên Cương thật giận, lục lục tiếp theo lại có không ít người rời đi Long Thiên Cương sau lưng, cuối cùng chỉ còn lại có 72 tên đệ tử trên mặt vẫn như cũ tràn ngập kiên định. Trưởng môn cũng không cần buộc bọn họ, Thiên Cương kiếm phái muốn phục hưng đã phải có người chịu nhục sống sót, cũng phải có người không tuấn đạo dũng khí, Thiên Cương kiếm phái 72 tráng sĩ, rất tốt. Tiếu Xuân Thu quá to, trên mặt xuất hiện một mặt chiều hồng. Vành Thiên Cương kiếm phái ma quật vị trí chợt bộc phát ra một cô núi lửa bộc phát đồng dạng khí thế, Long Thiên Cương biến sắc, đột nhiên nhìn chằm chằm Hà Kiếm. Đáng chết, ngươi đến cùng làm cái gì? Chương 150, trừ gian trưởng lão. Long Thiên Cương chưa từng có như thế bị phất qua, ma quật dị biến, trong động ma có cái gì cái kia bên trong thế nhưng là phong ấn tu la hoàng thập thái từ đâu, người này một khi xuất thế, chẳng những Thiên Cương kiếm phái vô số đệ tử phải gặp đến chết thảm, liền ngay cả Thiên Cương sơn chúng quanh mấy triệu bách tính đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó, cái này chẳng những là Thiên Cương kiếm phái bi ai, mà lại là đại sở đế quốc bi ai, thậm chí là toàn bộ toàn nhân loại bi ai. Ngươi đến cùng làm cái gì? Long Thiên Cương hung hăng nhìn chằm chằm thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm, hắn cái này là lần đầu tiên như thế thực sự muốn giết một người. Ngươi cứ nói đi. Hàn Kiếm khẽ môi nhếch lên một vòng cười tà. Ta vốn là dự định đem phong ấn tu la thập thái tử trấn yêu tháp lấy ra, làm sao trấn yêu tháp lại có ý thức tự chủ đối kháng lão phu, rơi vào đường cùng lão phu đành phải phá hư phong ấn thập thái tử phong ấn. Về phần hậu quả, hắc hắc, ngươi Long Thiên Cương có thể tự mình đoán a. Long Thiên Cương thống khổ nhắm mắt lại, chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh, hắn thực tế là không nghĩ tới Hàn Kiếm thế mà có thể vô sỉ đến trình độ như vậy. Hắn chẳng những là Thiên Cương kiếm phái tội nhân, càng là toàn nhân loại tội nhân, phải biết tu la thập thái tử trên thân thế nhưng là dính đầy nhân loại máu tươi, vì bản thân chi tư thế mà đưa toàn nhân loại an nguy cùng không để ý. Cái này cần vô sỉ tới trình độ nào mới có thể làm đến? Không ít người nhìn xem Hàn Kiếm một trận run rẩy, đây là một người điên, một cái trắng trợn tên điên, một cái vô sỉ không có hạn cuối tên điên. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Long Thiên Cương đột nhiên mở to mắt, song trong mắt sát ý làm cho cả Thiên Cương Sơn đều cảm thấy run rẩy. Chết sẽ không là ta. Hàn Kiếm lạnh lùng cười tà, hôm nay lực lượng đối so ngươi cũng nhìn thấy, chết sẽ là ngươi Long Thiên Cương mà không phải ta. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem thả ra tu la tội danh thêm đến trên người của ngươi, chẳng những muốn thân ngươi chết, mà lại muốn ngươi tới nước. Hàn Trường Lao nói có đạo lý. Cái này tu la rõ ràng chính là Long Thiên Cương phóng xuất, hắn là vì gây ra hỗn loạn thuận tiện mình bảo mệnh, cho nên mới phát rồ thả ra tu la thập thái tử, như thế người vô sỉ hẳn là bị đính tại nhân loại sỉ nhục trụ bên trên nhục nhã ngàn năm 10000 năm. Địa sát tông tông chủ Nạp Lan Sở Tài bắt đầu phiến âm phong, lân quang, hắn cùng Long Thiên Cương vốn chính là đối thủ cạnh tranh, nhất vui lòng nhìn thấy Long Thiên Cương thân bại danh liệt. Hai vị nói có đạo lý, ta sẽ đem Long Thiên Cương việc các báo cáo cho hoàng đế bệ hạ, để hắn chiêu cáo thiên hạ, chỉ phải nhân loại tồn tại một ngày, Long Thiên Cương danh tự liền là nhân loại phản đồ đại danh từ Sở Thiên Ca dù bận vẫn đung dung nói. Lỗ Kiếm đều cho tức điên, vô sỉ. Không nghĩ tới trên thế giới này có người sẽ không hổ thẹn đến loại trình độ này, nhân tính xấu xí lại một lần nữa bại lộ giữa ban ngày. Thiên Cương Sơn nơi xa, một trận huyết quang bay tới, mọi người thấy một cái 13-14 tuổi tiểu hài, tay cầm một thanh chiến đao, chính thẳng hướng Thiên Cương Sơn. Người này bất quá là 13-14 tuổi niên kỷ, một đầu huyết sắc tóc đỏ, hai con ngươi cũng là huyết hồng sắc, cả cá nhân trên người đều tản ra sát khí lạnh lẽo. Thập ca đường nội, tiểu đệ tới cứu ngươi. Máu phát thiếu niên hét lớn một tiếng, trong tay đoạn đao bộc phát ra một trận huyết quang, sát ý vang khắp nơi. Người này là tu la tộc thứ 11 thái tử, lần này là tới cứu bị phong ấn ở Thiên Cương Sơn tu la con trai thứ 10, Long Thiên Cương, ngươi không phải người đem hắn ngăn lại sao? Mạnh bất phàm vô sỉ trêu chọc nói. Vì hôm nay, các ngươi quả nhiên là trăm phương ngàn kế. Đường Hiểu Tuyền thanh lãnh thanh âm vang vọng, thậm chí không tiếc đem tu la thứ 11 tử tìm đến kiềm chế Long trưởng môn một phương lực lượng. Cái này lại có thể thế nào? Long Thiên Cương biết rõ là cả bẫy, nhưng là hắn có thể cự tuyệt sao? Mạnh bất phàm sắc mặt càng phát vô sỉ đáng ghét. Mặc kệ từ Thiên Cương kiếm phái góc độ, hay là từ nhân loại góc độ, Long Thiên Cương khẳng định không thể chịu đựng tu la con trai thứ 10 xuất thế, cho nên hắn nhất định phải phái người đi ngăn cản tu la thứ 11 tử. Nói một cách khác, Long Thiên Cương vốn là yếu kém lực lượng, tất nhiên muốn bị tiến một bước gánh vác. Đây chính là chính nghĩa một phương bi ai, nhiều khi tà ác sẽ chiến thắng chính nghĩa, cớ gì cũng là bởi vì chính nghĩa một phương cố kỵ quá nhiều, mà tà ác một phương có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quả nhiên, hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành. Kiếm Nhi, ngươi đi ngăn lại hắn. Long Thiên Cương nhìn xem hướng ma quật phóng đi tu la thứ 11 tử, phân phó Lỗ Kiếm nói. Sư phó Lô Kiếm mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngài cũng không thể bên trên Hàn Kiếm tên xuất sinh này hợp lý. Ta chết sự tình nhỏ, Thiên Cương kiếm phái an nguy chuyện lớn, nhân loại an nguy chuyện lớn. Long Thiên Cương chém đinh chặt sắt nói. Chậc chậc, Long trưởng môn quả nhiên có rất cao giác ngộ. An Nạp Lan Sở Tài châm ngòi thổi gió, so sánh dưới Lô Kiếm cũng quá tự tư, ngươi xem một chút Long trưởng môn cái này giác ngộ. Lô Kiếm kém chút cho tức giận thổ huyết, quả nhiên, người không muốn mặt vô địch thiên hạ, Nạp Lan Sở Tài đã trải qua vô địch thiên hạ. Nhanh đi, đây là mệnh lệnh. Long Thiên Cương nhìn xem hướng về ma quật mà đi tu la thứ 11 tử ra lệnh. Phải, Lô Kiếm cắn răng hướng về tu la thứ 11 tử phương hướng phóng đi. Vây lại là một cỗ mênh mông khí lãng phóng lên tận trời, mọi người chỉ thấy trong động má huyết quang trùng thiên. Chậc chậc, xem ra không có phong ấn, vàng vào trấn yêu tháp là trấn không được tu la con trai thứ 10, Long Thiên Cương, ngươi không phải người đi ma quật trấn áp tu la sao? Hàn Kiếm chậc chậc có âm thanh, nhìn về phía Long Thiên Cương ánh mắt tràn đầy hí ngược. Long Thiên Cương thống khổ nhắm mắt lại, Hàn Kiếm quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Sư muội, làm phiền ngươi đi. Long Thiên Cương quay đầu nhìn xem Đường Hiểu Tuyển, song trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Sư Minh Đường Hiểu Tuyền thở dài một tiếng, mặc dù biết rõ đây là Hàn Kiếm âm mưu, thế nhưng là lại có thể thế nào, mặc kệ là Đường Hiểu Tuyền hay là Long Thiên Cương, cũng không thể trơ mắt nhìn Tu La xuất thế mà mặc kệ. Sư muội, sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa đi. Long Thiên Cương thống khổ nhắm mắt lại nói. Tốt, sư muội đáp ứng ngươi, nếu là ngài hôm nay chiến tử Thiên Cương Sơn, kia Hàn Kiếm đầu người ta tất nhiên giúp ngài lấy. Đường Hiểu Tuyền hít sâu một hơi, ngựa khí băng lãnh, giống như lấy Hàn Kiếm đầu người giống như lấy đồ trong túi lồng dạng. Hàn Kiếm cái kia khi à, hắn dù sao cũng là Đường Đường Thiên Cương Sơn Thái Thượng trưởng lão, Đường Đường Thiên cấp võ giả, chưa từng có bị người như thế khinh thị qua. Mọi người có thể khinh bỉ nhân phẩm của hắn, nhưng lại không thể khinh bỉ thực lực của hắn. Ma quật khí tức càng phát không ổn định, Đường Hiểu Tuyền bất đắc dĩ, thở dài một tiếng mà sau đó xoay người hướng về ma quật hướng gió bay đi, nhìn xem đi xa hiểu điệu thân ảnh, Võ Hạo vang lên bên tai một câu, thừa dịp loạn đạo tẩu, nhu đồ hậu sự. Võ Hạo đương nhiên minh bạch Đường Hiểu Tuyền ý tứ, nàng đây là nói với mình chỉ cần lo nướng tại, không sợ không có bánh mì, nhưng là một số thời khắc lý tính là lý tính, huyết tính là huyết tính, cả hai không nhất định là ai áp đảo ai đây. Ngươi trên nhảy dưới tránh lâu như vậy liền trước hết là giết ngươi đi. Long Thiên Cương tiến lên một bước, hai con ngươi hung hăng tiếp cận Thái Thượng trưởng lão Hàn Kiếm. Ngươi hắc hắc, ngươi Long Huyết Thảo chi độc đã phát tác đi, Hàn Kiếm cười hắc hắc, không biết ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Coi như chúng độc, giết ngươi cũng đủ. Long Thiên Cương điều động toàn thân linh lực, ấp ủ tất sát nhất kích. Hàn Kiếm sắc mặt một trận âm vực, mặc dù Long Thiên Cương chúng độc, nhưng là liều mạng phía dưới có thể bộc phát ra bao nhiêu sức chiến đấu hắn thật đúng là không nắm chắc được. Nếu như bị Long Thiên Cương trước khi chết kéo đi khi đệm lưng, vậy liền thua thiệt chết rồi. Long Trường Môn, đối thủ của ngươi là ta, Thiên Cương địa sát tịnh dương tại thế, cũng nên phân cao thấp cao thấp. Nạp Lan Sở Tài cười híp mắt đi tới cho Hàn Kiếm giải vây, Hàn Kiếm rõ ràng thở dài một hơi. Hàn Kiếm tên phản đồ này, cặn bã giao cho ta đến giết đi. Rơi Diệp trưởng lão khiêng một đem đại tạo đem đi ra, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia biểu tình bất cần đời. Hàn Kiếm cái kia khi à, mười người đều không đem mình xem ở mắt bên trong, thật làm Thái Thượng trưởng lão không làm cả lương, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chỉ bằng ngươi, Hàn Kiếm giận quá mà cười, từng cái không biết trời cao đất rộng, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quên nói cho ngươi, thân phận của ta là Kiếm Phái Trừ Gian trưởng lão. 20 năm trước kiếm phái vì phòng ngừa phản đồ xuất hiện mà bí mật thiết lập, đáng tiếc những năm này ta vẫn đứng hầm cầu không gậy phân, hôm nay cuối cùng là tận hết chức vụ một lần. Lã Dụng cười híp mắt nói. Vậy ngươi cũng phải có bản sự này, Hàn Kiếm hét giận dữ, trong tay thiên huyết kiếm một trận bù bù, sau đó hóa thành sắc bén một kiếm chém về phía Lã Dụng lực. Đại tảo đem múa, Lã Dụng trên mặt biểu tình bất cần đời nháy mắt nội liễm, thế mà thật có mấy phân Trừ Gian trưởng lão nghĩa chính ngôn tử. Chương 151, Long Thiên Cương VS Nạp Lan Sở Tài. Hàn Kiếm là Thái Thượng trưởng lão, càng là thiên võ người, là toàn diện áp đảo địa cấp võ giả phía trên một cái khác đẳng cấp. Thiên huyết kiếm mới ra, huyết sát chi khí tràn ngập, Thiên Cương kiếm phái một tất cả trưởng lão cấp bậc nhân vật cảm thấy một trận run rẩy, như này cường độ công kích, đánh giết một trưởng lão khi không thành vấn đề. Mạnh Bất Phàm lúc đầu nhận vì mình thực lực coi như cùng Thái Thượng trưởng lão tướng so có khoảng cách cũng sẽ không quá lớn, thế nhưng là một sau khi giao thủ mới phát hiện, mình ý nghĩ quá ngây thơ, thiên võ người cùng võ giả, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là thực lực tuyệt đối không tại một cấp độ phía trên. Một đạo huyết sát chi khí tràn ngập, Lã Dụng bay ngược mà ra, máu vẩy trời cao, Hàn Kiếm tay cầm thiên huyết kiếm theo sát phía sau, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng bố. Lã Dụng chi hạo nhiên chính khí để người động dung, nhưng là chính khí dù sao không phải là thực lực, chính nghĩa không phải mỗi một lần đều có thể chiến thắng tà ác, thế giới hiện thực dù sao không phải chuyện cổ tích. Long Thiên Cương, hiện tại đến lượt ngươi, ta phân một cái thắng bại. Nạp Lan Sở Tài lên trước một bước, so Hàn Kiếm càng thêm cường đại uy áp khí tức tác dụng đến Long Thiên Cương trên thân. Vậy liền đánh nhanh thắng nhanh đi. Long Thiên Cương nhắm mắt lại, bình phục một chút tâm tình của mình, càng là bước ngoặt nguy hiểm, càng muốn giữ vững tỉnh táo. Một thanh cự kiếm xuất hiện tại Long Thiên Cương trong tay, trạm hào quang màu xanh lam từ bên trên cự kiếm phát ra, xanh thẳm bên trong lộ ra ưu hàn. Nạp Lan Trùng, Mạnh Trùng, Mạnh Bất Phàm, Võ Hạo, Sở Thiên Ca tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Long Thiên Cương trong tay bên trên cự kiếm, đây chính là Thiên Cương kiếm phái biểu tượng, chân chính thiên cấp thần binh Thiên Cương kiếm. Sở Thiên Ca khỏe mắt co quắp một trận, mặc dù đã sớm biết Thiên Cương kiếm bất phàm, nhưng là chân chính kiến thức đến thanh kiếm này thời điểm, trong nội tâm hay là miễn không được rung động, nếu như nói thiên cấp thần binh cũng có tam lục cửu trở, Thiên Cương kiếm tất nhiên là bên trong người nổi bật. Nạp Lan Trùng trong tay xuất hiện một thanh tản ra sát khí đoản đao, huyết hồng quang mang từ ngắn trên đao lộ ra, giống như là một đầu thu hoạch linh hồn ma quỷ tại đoạn trong đao giữ tợn gào thét. Địa sát đao, Địa Sát Tông bảo vật trấn phái, một thanh cùng Thiên Cương kiếm kỳ danh thần binh. Long Thiên Cương thêm Thiên Cương kiếm giao đấu Nạp Lan Sở Tài thêm Địa Sát đao, có thể nói đây là hai môn phái đỉnh phong nhất đối kháng, nếu như Long Thiên Cương không có chúng độc, dạng này một trận đỏ sức đủ để được ghi vào hai phái sử sách, lưu truyền 10 triệu năm. Hải Chi kiếm, Đại Địa huyết hà. Hai người quát khẽ một tiếng, hai cỗ hoàn toàn tương phản khí tức đột nhiên bắn ra, lồng lộng Thiên Cương sơn thậm chí muốn bị cái này hai cỗ khí tức xé thành hai nửa. Mạnh Bất Phàm, người ta ở giữa cũng phân cái thắng bại đi. Truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu tiến lên một bước, khép mắt tiếp cận truyền công trưởng lão Mạnh Bất Phàm. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mạnh Bất Phàm híp mắt lại nhìn xem truyền công trưởng lão nói, Tiếu Xuân Thu, ngươi bình thường thông minh tuyệt thế, hôm nay làm sao hồ đồ như vậy? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Long Thiên Cương muốn xong, ngươi nếu là hiện tại đầu hàng lời nói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi như là đơn thuần cùng Lỗ Kiếm tranh cái cửa này chủ vị trí, ta tự nhiên sẽ không đếm xỉa đến. Dù sao vô luận là ngươi hay là Lỗ Kiếm, đều là Thiên Cương kiếm phái đệ tử, nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, nhất không nên chính là thế mà cấu kết Địa Sát Tông Nạp Lan Sở Tài cùng Sở Quốc Hổ Vương. Ngươi thậm chí vì mình bản thân tư lợi thậm chí không tiếc thả ra Tu La con trai thứ 10. Không tiếc để nhân tộc thế giới máu chảy thành sông, như thế đồ vô sỉ, ta Tiếu Xuân Thu ha có thể dung ngươi. Tiếu Xuân Thu cười lạnh liên tục, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mạnh Bất Phàm bị nói thẹn quá hóa giận, lập tức giận tím mặt, trường kiếm trong tay đâm về Tiếu Xuân Thu yết hầu yếu hại. Hiện trường xuất hiện 3 trận đang tiến hành chiến đấu, trận đầu là Lá Dụng giao đấu Thái Thượng trưởng Lao Hàn Kiếm, trận thứ 2 thì là Long Thiên Cương giao đấu Nạp Lan Sở Tài, trận thứ 3 thì là Mạnh Bất Phàm giao đấu Tiếu Xuân Thu. Cho đến bây giờ, Long Thiên Cương một phương át chủ bài đã ra hết, mà Sở Thiên Ca còn nhàn rỗi đâu, hắn lúc đầu đối thủ Đường Hiểu Tuyền đi ngăn cản Tu La xuất thế, cho nên Sở Thiên Ca thành không có người kiểm chế đại sát khí. Cũng may Sở Thiên Ca không có lập tức ý xuất thủ, hắn chỉ là cẩn thận nhìn xem Long Thiên Cương cùng Nạp Lan Sở Tài chiến đấu. Hai người này chẳng những là thiên võ người, mà lại là thiên võ người bên trong người nổi bật. Hai người chiến đấu đối đồng dạng là thiên võ người, Sở Thiên Ca có rất nhiều giận dắt. Trừ đối chiến cái này ba đôi bên ngoài, cái khác đi theo Mạnh Bất Phàm Thiên Cương kiếm phái đệ tử tại Mạnh Trùng, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão hai vị trưởng lão dẫn đầu dưới đã đem Võ Hạo bọn người bao vây lại. Lúc này Võ Hạo trùng quanh đệ tử chỉ có 72 cái, mà cái này 72 người mặc dù tại nhân số bên trên ở thế yếu, trên thực lực cách xa rõ ràng, nhưng trên mặt nhưng không có tự hào vẻ sợ hãi. Trong những người này có Võ Hạo, có Mã Nhược Ngu, có Tiêu Linh Nhi, còn có cùng là Thiên Cương tứ kiệt kiếm sĩ, bọn hắn lực lượng mặc dù yếu nhỏ, lại là Thiên Cương kiếm phái chân chính sống lưng. Lỗ Bình Âm tình bất định nhìn xem Võ Hạo bọn người, đột nhiên mở đầu đối Mạnh Trùng nói, "Mạnh trưởng lão, những người này đi theo Long Thiên Cương Dương Nghiệt, hẳn là đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn." Lỗ Bình, ngươi quả nhiên đủ hèn hạ, đủ vô sỉ. Mã Nhược Ngu chất vấn, tròn vo mắt to hận không thể toát ra lửa tới. "Ngươi à, một khi nếu là lựa chọn sa đọa, kia tất nhiên sẽ sa đọa đến cùng, Lỗ Bình chính là như thế, hắn đã lựa chọn phản bội, vậy liền phản bội đủ triệt để, hắn thậm chí so Mạnh Trùng còn hy vọng Võ Hạo bọn người đi chết." "Ha ha ha, Lỗ sư điệt nói có đạo lý." Mạnh Trùng nghe tới Lỗ Bình lời nói đắc ý cười ha ha, hắn cùng Lỗ Bình cộng sự mười mấy năm, cái này còn là lần đầu tiên lấy sư điệt hai chữ xưng hô Lỗ Bình. Lỗ Kiếm nếu là biết Lỗ Bình trước hết nhất đưa ra trạm thảo trừ căn, có thể hay không bị tức chết? Mạnh Trùng thầm nghĩ. Đã sư điệt nghĩ như thế chủ đáo, kia chuyện này liền để ngươi tới làm đi. Mạnh Trùng nhìn xem Lỗ Bình cười đắc ý, cao hứng cười, bao nhiêu năm không cười đắc ý như vậy. Cần tuân sư thúc phân phó. Lỗ Bình một mực cung kính không mình hành lễ, thái độ chân thành, khiêm tốn tới cực điểm, không biết Lỗ Bình người tuyệt đối nghĩ không ra người này là vừa vặn phản bội mà thôi. Kia phần cung kính, kia phần chân thành, liền xem như phụ tử ở giữa cũng không gì hơn cái này. Chúng đệ tử nghe lệnh, tiêu sát trước mặt đám này, Long Thiên Cương Dương Nghiệt Lỗ Bình tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo đám người, sau đó đột nhiên huy động trường kiếm, một đạo dài ba trượng kiếm cương chém tới trong đám người, huyết nhục cùng tay cụt bay tứ tung. Có lẽ tại một khắc đồng hồ trước đó, người này còn tôn xưng Lỗ Bình một tiếng Lỗ sư huynh, nhưng là sau một khắc, người này ngay tại Lỗ Bình trong tay mất mạng. "Lỗ Bình, cho ta nạp mạng đi!" Võ Hạo hét lớn một tiếng, trong tay mang theo hai hợp một trường kiếm cái thứ nhất phóng tới Lỗ Bình. Võ Hạo đời này hận nhất chính là phản đồ cùng hắn gian, mà Lỗ Bình hai điểm này đều chiếm. Thiên Cương Sơn bên trên, khắp nơi là một mảnh hỗn chiến, mà trong đó kịch liệt nhất, làm cho người ta chú ý nhất một trận không thể nghi ngờ là Long Thiên Cương giao đấu Nạp Lan Sở Tài một trận chiến. Long Thiên Cương thân phụ Long Huyết Thảo kịch độc, tự biết mệnh không lâu dài, cho nên vừa ra tay chính là Thiên Cương kiếm phái mang tính tiêu chí công pháp Thiên Cương Bạc Kiếm. Hải chi kiếm ra, gió biển gào thét, sóng biển cuộn cuộn, toàn bộ Thiên Cương Sơn cũng giống như bị biển cả chỗ vây quanh, biết đến minh bạch đây là Hải chi kiếm hiệu quả, không biết còn tưởng rằng Thiên Cương Sơn trở thành trong biển đảo hoang. Long Thiên Cương Hải chi kiếm lưu xoa, nhưng là Nạp Lan Sở Tài đại địa huyết hà đồng dạng là không thể khinh thường. Cả hai một cái là Thiên Cương kiếm phái đỉnh cấp công pháp, một cái là Địa Sắt tông chiêu bài thần công, tất cả mọi người là thuộc con cua, hoành hành bá đạo quen, ai sợ ai. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời sóng biển cùng huyết hà sôi trào, đại địa chân chiến, như là tận thế tiến đến. Mọi người chỉ thấy một thanh sơn nhạc đồng dạng cự kiếm chém tới một thanh dài một thước dao găm phía trên, sau đó Nạp Lan Sở Tài mau lui 350m, dao găm trong tay đột nhiên tăng vọt đến dài hơn 3 thước, khí thế cường đại 3 phân. Tại Địa Sắt đao thể tích tăng vọt thời điểm, Thiên Cương kiếm thì thể tích nháy mắt co lại nhỏ, cũng trở thành dài 3 thước kiếm. Thiên Cương kiếm cùng Địa Sát đao khác biệt, Thiên Cương kiếm là thể tích càng nhỏ, thực lực càng mạnh, mà Địa Sát đao thì chính biện pháp tốt, thể tích càng lớn, thực lực càng mạnh mẽ. Thiên Chi kiếm Long Thiên Cương hay lớn, thương khung cùng bầu trời một nháy mắt biến thành màu lam, hư giữa không trung vô tận quang mang hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh dài 3 thước màu lam kiếm ánh sáng cùng Long Thiên Cương trong tay Thiên Cương kiếm dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, Địa Sát đao cũng phát sinh dị biến, bốn phương tám hướng sát khí hướng Địa Sát trên đao ngưng tụ. Thiên Cương kiếm phái chiêu thứ 2 Thiên Chi kiếm giao đấu Địa Sát ba đòn chiêu thứ 2 trời xanh cực sát. Một đao một kiếm ở trong hư không tương giao, bầu trời phảng phất một nháy mắt nát, thời gian tựa hồ đỉnh trệ một giây, lấy một đao một kiếm tương giao địa phương làm giới hạn, bầu trời giống như là đun sôi nước sôi, bắt đầu sôi trào. Chương 152, bi tráng. Trên bầu trời, Long Thiên Cương Thiên Chi kiếm cùng Nạp Lan Sở Tài trời xanh cực sát tiến hành sau cùng đọ sức. Mặc dù Thiên Cương ba kiếm còn có một chiêu Ngộng Chi kiếm, mặc dù Địa Sát ba đòn cũng đồng dạng có một chiêu còn vô dụng, nhưng là kia hai chiêu đều không phải hiện tại Long Thiên Cương cùng Nạp Lan Sở Tài có thể vận dụng, liệt kê từng cái lịch đại Thiên Cương kiếm phái trưởng môn cùng Địa Sát tông môn chủ, cũng bất quá là bao quát khai phái tổ sư ở bên trong 3 năm người sẽ dùng mà thôi. Trên bầu trời, chiến hỏa giằng co, trên mặt đất, Võ Hạo hóa thân một đầu dục hỏa phượng hoàng cùng Lỗ Bình đánh nhau. Đối với Võ Hạo, Lỗ Bình bắt đầu là không có đặt ở mắt bên trong, hai người một cái là người võ giả cửu trọng thiên, một cái bất quá là người võ giả lục trọng thiên mà thôi. Trên lệnh có thể nói là 108,000 giảm, mặc dù Võ Hạo có vài trăm người ma cùng cuồng long chiến tích, nhưng là Lỗ Bình vẫn cho rằng trong này có mờ ám, có lẽ là bởi vì chính khí kiếm nguyên nhân cũng có nói, không phải thực tế là khó có thể tưởng tượng một người võ giả lục trọng thiên người là như thế nào vài trăm người võ. Giả cửu trọng thiên cái này căn bản liền không phù hợp logic. Khi cả hai sau khi giao thủ, Lỗ Bình mới phát hiện mình ý nghĩ là sai, Võ Hạo thế lực cứng mạnh vượt xa tưởng tượng, nhất là cùng cái kia hỏa điểu thú hồn hợp thể về sau, thực lực coi như so ra kém người võ giả cựu trọng thiên cũng chênh lệch không xa, nhất là võ hạo phong cách chiến đấu để nó cực kỳ nổi nóng cùng không thích ứng. Lỗ Bình phát hiện, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống võ hạo điên cuồng như vậy đối thủ, võ hạo mỗi một chiêu đều là lưỡng bại câu thương đổi, không ngại dùng một cái cánh tay đổi bắp đùi của mình. Võ hạo sau lưng một đôi chu tức cánh kích động, thường hực liệt diễm đem hắn sấn thác giống như là hỏa diễm chi thần. Võ hạo, ngươi thật sự cho rằng ta không dám liều mạng với ngươi? Lỗ Bình giận dữ, bởi vì võ hạo lối đánh liều mạng ngược lại là đem hắn từng bước bước lui. Ngớ ngẩn. Võ hạo lạnh lùng đáp lại một tiếng, đối Lỗ Bình lời nói mắt điếc tai ngơ. Đối với phản đồ đến nói, tuyệt đại đa số người là nhạt giọng nói mệnh dũng khí, một người nếu như ngay cả mệnh đều có thể liều, cái kia cũng liền không khả năng đi làm phản đồ. Thú hồn, xuất hiện đi! Lỗ Bình hét lớn một tiếng, sau lưng một đạo bạch quang hiện hiện, sau đó một con màu trắng cự lang đứng tại Lỗ Bình sau lưng. Một tiếng xa xăm, to rõ sói chu chi tiếng vang lên, Đường Bình song trong mắt nhiều bà phân sắc ý. Lỗ Bình thú hồn là một đầu màu trắng cự lang, thân cao khoảng chừng 2 mét, thân dài tại 3 mét có hơn, mặc dù là sói, nhưng là như thế thể tích tuyệt đối sẽ không so một đầu bạch như tiểu mảy may, huống hồ cực kỳ hiếm thấy bộ lông màu trắng cũng nói này sói tuyệt đối không phải giản. Đơn mặt hàng, đây cũng là một đầu có được hồng hoang huyết thống thú hồn, thuộc về thú hồn bên trong người nổi bật, gà trống bên trong chiến đấu gà. Nếu là sớm biết ngươi có một đầu dạng này thú hồn, ta khẳng định đã sớm đoán được ngươi sẽ phản bội. Võ Hạo nhìn xem màu trắng cự lang cười lạnh nói, quả nhiên là người như thú. Đều là một đầu cho ăn không quen bạch nhãn lang. Ngươi muốn chết! Lỗ Bình giống to, hai con ngươi dần hiện ra điên cuồng thần sắc, hắn mặc dù làm phản đồ, cũng không thể để Võ Hạo như thế châm chọc khiêu khích. Bạch lang hợp thể, Lỗ Bình khí tức bạo ngược ba phần, phẫn nộ hai con ngươi bị triệt để điên cuồng thay thế, hắn cơ trường kiếm trong tay phóng tới Võ Hạo. Một tiếng hổ gầm vang lên, cùng vừa rồi sói chu tướng so, cái này âm thanh hổ khiếu càng thêm uy thế mười phần, quân lâm bát phương. Một đầu manh hổ màu trắng hiện lên ở Võ Hạo sau lưng, sau đó nhảy lên Võ Hạo đầu vai, Võ Hạo trong tay xích viêm kiếm huy động, vừa ra tay chính là giữa hệ ngũ long kiếm. Nương theo phương Tây Thánh Thú cùng một chỗ nhào về phía Lỗ Bình. Mặt khác một chỗ chiến trường, Lã Dụng cùng Hàn Kiếm chiến đấu cũng đạt tới gay cấn. Hàn Kiếm dù sao cũng là thiên võ người, thái thượng trưởng lão, Lã Dụng tới tướng so vẫn là có khoảng cách, lúc này Lã Dụng đại tạo đem đã thành hói đầu, trên thân cũng chí ít có mười mấy nơi vết thương, cả người đã sớm thành huyết hồ lô, mà Hàn Kiếm bất quá là dâu ria vị trí có một chỗ nhàn nhạt vết thương mà thôi. Lã Dụng, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết được ta! Hàn Kiếm thanh âm càng phát phách lối cuồng vọng, ngươi phải biết, liền xem như cựu trọng thiên đỉnh phong địa cấp võ giả cùng thiên võ người tướng so cũng là có chênh lệch thật lớn, một bước lên trời, một bước rơi xuống đất, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Cấu kết dị tộc, giết hại đồng bào, chỉ bằng điểm này ta cũng muốn giết ngươi. Lã Dụng bất cần đời tâm thái bị nghĩa chính ngôn từ thay thế, hắn chưa từng có nghĩ tới như thế bức thiết giết một người, nếu như Hàn Kiếm chỉ là đơn thuần cấu kết Nạp Lan Sở Tại cùng Sở Thiên Ca lời nói, Lã Dụng còn có thể chịu được, nhưng hắn vì bản thân chi tư thậm chí không tiếp cấu kết Tu La tộc. Phải biết Tu La tộc năm đó thế nhưng là đem nhân loại gần như diệt tộc, đây mới thực là chủng tộc cửu hận. Giết ta cũng không phải bằng vào mồm mép liền có thể làm được. Hàn Kiếm cười lạnh, huống hồ ngươi cũng khỏi phải cho ta trừ chủ mũ. Sau trận chiến này, Sở Hoàng sẽ chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó người trong thiên hạ đều sẽ tin tưởng là ngươi cùng Long Thiên Cương cấu kết Tu La tộc, mà không phải ta Hàn Kiếm. Các ngươi chú định sẽ thân bại danh liệt, di sú 10.000 năm. Lã Dụng không nói thêm gì nữa, cùng loại này mặt dày vô sỉ hạng người cây vốn không có chuyện gì để nói, bọn hắn đã không có bất luận cái gì xấu hổ chi tâm. Lã Dụng trên thân hiện ra điểm sáng. Một loại thuộc về mùa thu bi thương khí tức bắt đầu tràn ngập, đây là thu gió lay động, vạn vật điêu linh khí tức, là cuối thu đến, gió thu lên, vạn vật tiêu sát khí tức. Hàn Kiếm thu liễm mình cuồng vọng cùng phách lối, bởi vì lúc này Lã Dụng mang đến cho hắn một cảm giác thế mà hóa thân trở thành thiên võ người, cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Có thể lấy địa cấp võ giả cựu trọng thiên thực lực phát huy ra thiên võ người công kích, chỉ một điểm này, người này là đủ ghi vào sử sách. Hổ Vương Sở Cuồng Ca lần thứ nhất đem ánh mắt từ Long Thiên Cương cùng Nạp Lan Sở Tại chiến trường rời, nhìn về phía đứng thẳng hư giữa không trung, quanh thân huỳnh quang điểm Lã Dụng. Bởi vì Lã Dụng một chiêu này cho hắn mang đến vô thượng gợi mở. Hàn Kiếm, tiếp ta một chiêu cuối cùng đi. Lã Dụng thanh âm bình thản, một loại dự cảm bất tường xuất hiện tại Võ Hạo não hải bên trong, Lã Dụng đây là muốn liều mạng a. Không biết chừng nào thì bắt đầu, vô số Lã Dụng bị cuốn vào bầu trời, sau đó tại Diệu Hựu, hoang vũ khí tức bên trong đồng bệnh dương dương vương bay xuống, gió thu lên, lá cây rơi, vạn vật Diệu Hựu, đây là lá cây đường về, cũng là sinh mệnh đường về. Lã Dụng, đây là muốn liều mạng! Hàn Kiếm giận dữ, không nghĩ tới gặp gỡ một cái như thế lưu manh. Bình thường Lã Dụng phần lớn là cười toe toét, không lầm chính nghiệp thời điểm chiếm đa số. Không có nghĩ tới giờ khắc này cương liệt đến như thế. Hôm nay ta vốn là không có tính toán mạng sống. Lã Dụng cười lạnh, lúc này thân thể của hắn đã bị điểm sáng nơi bao bọc, huyết nhục chi khu đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đây là hắn ẩn chứa tinh khí thần một kích cuối cùng. Một cái bóng mờ từ trên trời giáng xuống lao thẳng tới Hàn Kiếm mà đi. Đây là một cái vai hùng người trẻ tuổi, mày kiếm ánh mắt, không giận tự uy, không ít kiếm phái lão nhân đều nhận ra, đây là 20 năm trước Lã Dụng, năm đó là Thiên Cương kiếm phái có thiên phú nhất nộ tính người trẻ tuổi, Long Thiên Cương thế hệ này bên trong nhỏ nhất tiểu sư đệ. Tại nhào về phía Hàn Kiếm quá trình bên trong. Lã Dụng hóa thành một đạo trường kiếm, một kiếm bên trong ẩn chứa hắn tất cả tinh khí thần, thẳng tiến không lùi, chăm chết vô hối. Gió thu thổi, lá cây rơi, Lã Dụng cuối cùng một kiếm liền gọi Lã Dụng chạm. A Hàn Kiếm hét giận dữ, loạn phát bay múa, trước người hắn hiện ra một cái cự đại mai rùa, một con xanh mơn mận rùa đen ngăn tại hắn cùng Lã Dụng ở giữa. Đây là Thái Thượng trưởng lão Hàn Kiếm thú hồn, một con chuyên ti phòng ngự huyền quy, danh xưng hoàn toàn phòng ngự. Mặc dù có mai rùa cản trở, nhưng là Hàn Kiếm vẫn là dùng trong tay Thiên Huyết kiếm bày ra tam trọng phòng ngự, đối mặt năm đó có thiên phú nhất đệ tử liều mạng một kích, hắn lại sao dám chủ quan. Thiên địa hoành minh, tứ phương rung động. Lã Dụng dùng sinh mệnh phát động một kích cuối cùng, Lã Dụng chạm oanh kích đến huyền quy mai rùa phía trên, khó khăn lắm chống cự 3 giây, mai rùa ầm vang vỡ vụn, Lá Dụng chạm hơn thế không suy, lại nhanh chóng oanh kích đến Thiên Huyết kiếm bày ra phòng ngự phía trên, liên tiếp ba đạo phòng ngự rất nhanh bị công phá, sau cùng một kiếm chém tới Hàn kiếm trên ngực. Máu tươi vẩy ra, hét giận dữ liên tục, khói bụi tan hết về sau, Hàn kiếm thống khổ trên ngực, từng đạo huyết tiễn từ lồng ngực của hắn phun ra ngoài. Trên trời trưởng lão Hàn kiếm, bản thân bị trọng thương. Hữu tâm trừ gian, vô lực hồi thiên, sung sướng Lá Dụng thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, bi tráng, thê lương. Một đời nhân kiệt, Lá Dụng vẫn lạc. Ngay tại Lá Dụng vẫn lạc một khắc, Long Thiên Cương cùng Nạp Lan Sở Tài chiến đấu cũng phân ra được thắng bại, đến cùng là Thiên Chi kiếm Nưu Xoa hay là trời xanh cực sát lợi hại, giờ khắc này rốt cục có rốt cuộc. Long Thiên Cương cùng Nạp Lan Sở Tài giống như là hai cây tiêu thương đồng dạng đứng vững trên mặt đất, hai người đến cùng ai thắng? Chương 153, Mộng Chi kiếm. Long Thiên Cương cùng Nạp Lan Sở Tài đến đấy ai thắng, giờ khắc này lặng ngắt như tờ, giữa thiên địa đều yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Long Thiên Cương khỏe miệng chảy ra một vệt máu, thân thể mất tự nhiên lay động một cái, dựa vào trong tay Thiên Cương kiếm mới miễn cưỡng đứng vững. Mạnh Trùng cùng người trên mặt tươi cười, Nạp Lan Sở Tài thắng, Long Thiên Cương xong, hôm nay chỉnh biến, đại cục đã định. Nạp Lan Tông chủ thần công cái thế, Văn Bối Mạnh Trùng bội phục Mạnh Trùng lung lay đối Nạp Lan Sở Tài chúc mừng. Nạp Lan Tông chủ Văn Thành võ đức, thần công cái thế, nhất thống giang hồ Thiên Cương kiếm phái thất trưởng lão bắt đầu cùng sợ Nạp Lan Sở Tài mông ngựa. Nạp Lan Tông chủ một đời thiên tiêu, vô địch thiên hạ ở trong tầm tay Thiên Cương kiếm phái ngũ trưởng lão định hót nói. Võ Hạo cảm giác một trận bi ai, ba người đều là Thiên Cương kiếm phái nhân vật cao tầng, nhưng từng cái lại ngóng trông Nạp Lan Sở Tài chiến thắng, không biết còn tưởng rằng Nạp Lan Sở Tài mới là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn, không nghĩ tới Thiên Cương kiếm phái nhân vật cao tầng đã thối nát đến trình độ như vậy. Nạp Lan Sở Tài trên mặt xuất hiện lúc thì đỏ choáng, xem ra là đánh bại Long Thiên Cương về sau hưng phấn. Ha ha, Nạp Lan Sở Tài cố gắng gạt ra một nụ cười hưng phấn, thân thể mất tự nhiên lay động một cái, mà ngửa ra sau trời phun ra một ngụm máu tươi phun tung tóe ra cao ba trượng, Nạp Lan Sở Tài sắc mặt một nháy mắt không có chút huyết sắc nào, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Mạnh Trung im lặng, thất trưởng lão im lặng, ngũ trưởng lão im lặng, tất cả mọi người ngốc, đây là có chuyện gì, hình thức ngươi chuyển cũng quá nhanh đi. Thiên Chi kiếm, quả nhiên bá đạo. Thật lâu, hay là Hổ Vương Sở Thiên Ca phát ra cảm thán, đám người xôn xao, thắng được thế mà là Long Thiên Cương. Ta thua có quắc ngồi dưới đất, Nạp Lan Sở Tài một trận cười khổ, không nghĩ tới bên trong Long huyết độc về sau Long Thiên Cương y nguyên bá đạo như vậy, nếu là không có chúng độc, chỉ sợ hiện tại mình đã trở thành một cỗ thi thể. Hàn kiếm, rơi Diệp sư đệ không thể giết ngươi, để cho ta tới giết đi. Long Thiên Cương chuyển hướng thái thượng trưởng lão Hàn kiếm, trong tay Thiên Cương kiếm chỉ hướng Hàn kiếm vết hầu. Hàn kiếm một trận do dự, hắn thế mà sợ, mặc dù Long Thiên Cương bản thân bị trọng thương lung lay sắp đổ, nhưng là hắn hay là cho rằng đối phương có giết năng lực của mình. Ta tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị trọng thương, ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Hàn kiếm ánh mắt do dự, sau đó ngụy biện nói: "Ngươi bản thân bị trọng thương, ta cũng không phải bình yên vô sự, ta nhìn cái này công bằng vô cùng." Long Thiên Cương tiến lên một bước, trên thân sát ý ngưng động như thực chất. "Thương thế của ta so ngươi nặng." Hàn kiếm né tránh. Long Thiên Cương dám liều mệnh, hắn cũng không dám, hắn bước lên thành vì nhân loại tội nhân nguy hiểm cấu kết tu la nhất tộc, cũng không muốn vì cùng Long Thiên Cương đồng quy vẫn như cũ. Hắn còn băn khoăn về sau tỉnh trưởng giết người kiếm, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân đâu. Co quắp ngồi dưới đất, Nạp Lan Sở Tài bất mãn nhìn thoáng qua Hàn kiếm, cái gì gọi là thương thế của ta so ngươi nặng, chẳng lẽ ta Nạp Lan Sở Tài trời xanh cực sát một kích cho Long Thiên Cương tạo thành tổn thương còn không bằng thương thế của ngươi nặng, cũng không biết loại người như ngươi là thế nào trở thành Thiên Cương kiếm phái trưởng lão, quả thực chính là Thiên Cương kiếm phái bi ai. Cứu ta, nhìn xem từng bước một tới gần Long Thiên Cương, Hàn kiếm đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hổ Vương Sở Thiên Ca, hôm nay người ở chỗ này, chỉ có Sở Thiên Ca có thể cứu hắn. Mọi người khinh bỉ nhìn xem Hàn kiếm. Đường đường thái thượng trưởng lão liền kém chó vẩy đuôi mừng chủ, Thiên Cương sơn mặt đều bị Hàn kiếm cho mất hết. Hổ Vương Sở Thiên Ca bất vi sở động, mặc dù lập trường đối địch, nhưng là đối Long Thiên Cương thả chết ý chí chiến đấu bất khuất hắn hay là tràn ngập khâm phục, Thánh Võ Đại Lục võ đạo sở dĩ có thể mọc thịnh không suy dựa vào chính là Long Thiên Cương loại người này chống lên sống lưng, đại sở đế quốc sở dĩ sừng sững tại Thánh Võ Đại Lục phía trên chính là có vô số nhiệt huyết như vậy nam nhi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xả thân xả thân. Vương gia, ngài mau cứu ta, ngươi mau cứu ta. Hàn kiếm đem một cái thiên võ người cùng thái thượng trưởng lão mặt mũi đều mất hết. Vô số Thiên Cương kiếm phái đệ tử đều xấu hổ cúi lầu sọ, cái này cái kêu bên trong là thiên võ người, kêu bên trong là đường đường Thiên Cương kiếm phái thái thượng trưởng lão, quả thực chính là chó vẫy đuôi mừng chủ chó sủa a. Sở Cung Ca vẫn như cũng là bất vi sở động, dạng này người, giết một cái thiếu một cái. Vương gia, ngài cần một con chó, một đầu nghe lời chó, ta nguyện ý làm ngài chó, có ta ở đây, toàn bộ Thiên Cương kiếm phái đều là ngài nghe lời chó. Hàn kiếm đã không có hạ gối, thế mà ngay cả như thế vô sỉ đều nói ra. Hổ Vương Sở Thiên Ca rốt cục động, hắn mở to mắt, đứng ở Long Thiên Cương trước mặt, ngăn trở Long Thiên Cương ánh mắt tràn đầy sát ý. Hàn kiếm rốt cục thở dài một hơi, không có Long Thiên Cương nhìn chằm chằm ánh mắt, hắn rốt cục tự tại. Trên bầu trời, hai bóng người rơi xuống, một cái là chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm, một cái thì là chuyển công trưởng lão Tiếu Xuân Thu, hai người đều máu nhuộm chiến bào, vừa rồi một trận chiến đồng dạng là thảm liệt một trận chiến. Các ngươi cùng đi đi, Long Thiên Cương bỗng nhiên đối Sở Thiên Ca đám người nói. Long Thiên Cương, ngươi quá để ý mình, Sở Thiên Ca không vui nói, bất quá rất nhanh Sở Thiên Ca liền ngậm miệng, bởi vì Long Thiên Cương sau lưng hiện ra hoàn toàn mông lung lam quang, từ xương bên trong, hắn cảm nhận được loại này nhàn nhạt nhu hòa lam quang rất khó đối phó. Một loại như mộng như ảo cảm giác bắt đầu tràn ngập, tất cả mọi người phảng phất nhập rơi trong một cảnh. Không tốt, đây là Thiên Cương ba kiếm chiêu thứ ba Mộng Chi kiếm, Mạnh Bất Phàm như ở trong mộng mới tỉnh, quát lớn, trên mặt hắn tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thiên Cương ba kiếm bên trong một chiêu cuối cùng, cũng là uy lực cường đại nhất một chiêu, Mộng Chi kiếm. Liên xem như Thiên Cương kiếm phái lịch quyền trưởng môn người, đa số cũng không có năng lực học được kiếm này, Mạnh Bất Phàm chưa từng có nghĩ đến Long Thiên Cương thế mà ngay cả một chiêu này cũng có thể dùng ra đến, theo lý thuyết một chiêu này đã thất truyền mới đối. Sở Thiên Ca như lâm đại địch, Nạp Lan Sở Tài dãy rủa ngồi dậy, Mạnh Bất Phàm sắc mặt tái xanh, hàng kiếm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đây chính là Thiên Cương Ba Kiếm chi mộng chi kiếm lực chấn nhiếp, kiếm chưa ra, thiên hạ đã động. Sở Thiên Ca lui ra phía sau mấy bước, dự định đào tẩu, hắn biết đây là Long Thiên Cương một kích cuối cùng, đem một chiêu này tránh đi mới là vương đạo, lúc này không cần thiết ngạnh kháng một kích này. Vương gia đi thong thả, một chiêu này chỉ có thể đối mặt, không thể trốn tránh, bởi vì đây là ở trong giấc mộng phát động một kích, căn bản không đường có thể đi thời khắc mấu chốt. Nạp Lan Sở Tài mở miệng ngăn cản, làm Địa Sát Tông trưởng môn nhân, hắn đối Thiên Cương Ba Kiếm hiểu rõ không chút nào so một đám Thiên Cương kiếm phái trưởng lão kém. Cái gì trong mộng cảnh một kích, Sở Thiên Ca vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới thiên hạ còn có phương thức công kích như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng a. Một trận hào quang màu u lam bao phủ Sở Thiên Ca mấy người mắt đóng chặt, trên trán mồ hôi lạnh liên tục. Còn không mau đi, Long Thiên Cương hét lớn một tiếng, quay đầu hướng Võ Hạo đám người nói. Võ Hạo như ở trong mộng mới tỉnh, Long Thiên Cương sở dĩ đem Sở Thiên Ca, Nạp Lan Sở Tài, Mạnh Bất Phàm, Hàn Kiếm bốn người bao phủ tại mộng chi kiếm bên trong phạm vi công kích, chính là vì cho Võ Hạo bọn người tạo nên một cái chạy trối chết cơ hội. Đi mau, truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu hét lớn một tiếng, dẫn đầu dẫn người pha vây, Mạnh Bất Phàm một mạch ngũ trưởng lão, thất trưởng lão tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng là thiếu đỉnh cấp cao thủ kiềm chế, Tiếu Xuân Thu cùng người vẫn là tại trong vòng vây xé mở một cái lỗ hổng, hướng về Thiên Cương kiếm phái phương nam bay đi. Phương Nam nhiều sông núi, chỉ có tiến vào sơn lâm, mấy người này mới có chạy trối chết cơ hội. Đường này không thông, Sở Quốc thất hùng một trong Nạp Lan trùng bay lên trời, trên sự dẫn dắt trăm cái Địa Sát Tông đệ tử ngăn tại trước mặt mọi người. Mã Nhược Ngu bọn người một trận tuyệt vọng, trước mặt những này Địa Sát Tông đệ tử đều là Địa Sát Tông người nổi bật, liền xem như một đôi một, mọi mệnh không chịu nổi mọi người cũng không là đối thủ, chớ nói chi là chúng quá cách xa. Chẳng lẽ Thiên Cương kiếm phái sau cùng tinh hoa cũng muốn tổn thất hầu như không còn sao? Giết Tiếu Xuân Thu gầm lên giận dữ, một đạo biển lam sắc cự kiếm hiện lên ở bên trên bầu trời, sau đó giống như là khai thiên tịch địa chiến phủ đồng dạng chém xuống, Nạp Lan trùng lập tức có bao xa lăn bao xa. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao, Thiên Cương Ba Kiếm tên tuổi thực tế là quá dọa người. Nạp Lan trùng có thể chạy, nhưng là Địa Sát Tông đệ tử khác thế nhưng là chạy không được, 2/3 trở lên Địa Sát Tông đệ tử tại hải chi dưới thân kiếm hóa thành cho tàn. Các ngươi đi mau, ta lưu lại ngăn trở Nạp Lan trùng, Tiếu Xuân Thu lạnh giọng nói. Sư phó ngươi mang theo mọi người đi, ta lưu lại đối phó Nạp Lan trùng, kiếm si mở miệng, lúc này ai lưu lại ai, ai liền mang ý nghĩa từ bỏ hy vọng sống sót. Hỏng, Võ Hạo đại ca đâu, Tiêu Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chương 154, Long Thiên Cương vẫn lạc. Liền trước mặt mọi người người rớt ra khỏi chúng đây. Thật vất vả nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông thời điểm, Võ Hạo thế mà không gặp. Tiếu Xuân Thu trên mặt một mảnh ảm đạm, hắn biết, trong những người này Long Thiên Cương coi trọng nhất chính là Võ Hạo, Thiên Cương kiếm phái có thể hay không lại trấn hùng phong, nguyên nhân rất lớn ngay tại ở Võ Hạo có thể hay không chạy ra thăng thiên. Hắn là Thiên Cương kiếm phái hạt giống, là kiếm phái hy vọng. Võ Hạo không gặp có hai loại khả năng, nó một là đã chết tử, cái thứ hai là Võ Hạo tụt lại phía sau, mà tại loại này tứ phía đều địch tình huống dưới, tụt lại phía sau cùng tử vong cơ hội là có thể vạch ngang bằng. Ta đi tìm hắn, Tiếu Xuân Thu kiên định nói. Võ Hạo nếu là không có Thiên Cương kiếm phái cũng không có hy vọng, bởi vậy coi như liều mạng, hắn cũng muốn đem Võ Hạo cứu ra. Ta cũng đi. Kiếm Si lãnh không nói. Không được, Tiếu Xuân Thu chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, ngươi nhất định phải đi, nhất định phải dẫn đầu những người còn lại chạy ra thăng thiên, ghi nhớ, trốn sau khi đi lập tức phân tán. Ra, sau đó mai danh nhận tích, bất quá phát sinh cái gì, kiên quyết không thể bại lộ bộ dạng, Thiên Cương kiếm phái tương lai liền trên người các ngươi đâu, nhất là ngươi, Kiếm Si, tại trở thành thiên võ người trước đó tuyệt đối không thể bại lộ mình bộ dạng. Tựa như lâu kiếm một mực đem lỗ bình xem như nhi tử đến nuôi đồng dạng. Truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu cũng một mực đem Kiếm Si xem như nhi tử, cho nên hắn không thể chịu đựng Kiếm Si có việc. Huống hồ Kiếm Si tư chất vẹn vẹn yếu tại Võ Hạo, một khi Võ Hạo thật thân chết rồi, cái kia Kiếm Si chính là Thiên Cương kiếm phái lớn nhất hy vọng, cũng là hy vọng cuối cùng. Lục trưởng lão, Bát trưởng lão, ta cho các ngươi đoạn hậu, các ngươi vô luận như thế nào đều muốn đem sau cùng những đệ tử này mang đi ra ngoài, hiểu chưa? Tiếu Xuân Thu nhìn xem thứ 6, thứ 8 lượng vị trưởng lão nói. Vâng, chúng ta minh bạch. Lục trưởng lão cùng Bát trưởng lão liếc nhau, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Vì bọn này tràn ngập hy vọng người trẻ tuổi, vì cho Thiên Cương kiếm phái lưu lại trong tương lai một lần nữa mạnh mẽ lên hẳn giống, vì cho Thiên Cương kiếm phái lưu lại bất diệt truyền thừa, lưu lại hy vọng, Lã Dụng đã chết tử, Long Thiên Cương bước lên hẳn phải chết nguy hiểm lấy một địch bốn, hiện tại Tiếu Xuân Thu cũng muốn liều chết đoạn hậu, tất cả mọi người trong lòng nặng nề. Thiên Cương Sơn bên trên, Võ Hạo cùng Lỗ Bình chiến đấu đã gay cấn. Không thể không nói, Lỗ Kiếm trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tại trên thực lực quả nhiên bá đạo, đồng dạng là Thiên Cương tứ kiệt, Lỗ Bình tuyệt đối so nhân ma cùng Cuồng Long khó đối phó, Lỗ Bình người này cư nhưng đã lĩnh ngộ được cảnh giới ngộ đạo. Giết, giết. Võ Hạo gầm thét, giữa hẻ ngũ long kiếm từng tháng chi kiếm, Thiên Cương bộ Võ Hạo đã đem mình nắm giữ tất cả công kích đều chút xuống đến Lỗ Bình trên thân, nhưng là vẫn như cũ không thể triệt để đánh bại Lỗ Bình. Chiến đấu hai người đã trở thành huyết hồ lô, mỗi cá nhân trên người đều chí ít cũng có mười mấy nơi vết thương. Võ Hạo phiền muộn, Lỗ Bình càng thêm phiền muộn, hắn đã đem bú sữa, tà bón, động phong khí lực đều dùng tới, nhưng vẫn là không thể đánh bại Võ Hạo, thậm chí còn bị Võ Hạo đè lên đánh. Thân là Thiên Cương tứ kiệt, thân là Thiên Cương kiếm phái trọng điểm bồi dưỡng đời sau người nối nghiệp, hắn lúc nào nhận qua dạng này phiền muộn, hắn chưa từng có đem Võ Hạo đặt ở mắt bên trong, nhưng kết quả thế mà bị Võ Hạo đè lên đánh. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Là ngươi bức ta, Lỗ Bình gầm thét, trong tay bội kiếm trận buộc phát ra một cỗ khiến Võ Hạo kinh hồn táng đạm khí tức. Địa cấp thần binh, Lỗ Bình trong tay là một thanh linh hồn thức tỉnh địa cấp thần binh. Ta lúc đầu không nghĩ dựa vào thanh kiếm này, nhưng ngươi đã bức ta, vậy liền đi chết đi. Lỗ Bình đột nhiên vung động kiếm trong tay, địa cấp thần binh khổng lồ uy áp rơi xuống Võ Hạo trên thân, Võ Hạo khó khăn đem xích viêm kiếm cùng chính khí kiếm hai hợp một phiên bản ngăn tại trước mặt, nhưng là vẫn như cũ bị Lỗ Bình đánh bay. Lỗ Bình là Lỗ Kiếm ký thác kỳ vọng người nối nghiệp, Lỗ Kiếm tại Long Thiên Cương dự đoán được nguy cơ lần này về sau, lo lắng Lỗ Bình khuyết thiếu tự vệ thủ đoạn, cho nên hao hết tâm lực vì hắn chế tạo một thanh địa cấp thần binh. Kết quả không nghĩ tới Lỗ Bình thế mà lựa chọn phản bội, lãng phí hắn một mảnh tâm huyết, trôi này hao hết Lỗ Kiếm tâm huyết thần binh ngược lại thành trợ trụ vi ngược đồng lõa. Phản đồ đáng ghét cùng chỗ đáng hận ngay tại cái này bên trong, có lẽ một khắc trước ngươi còn suy nghĩ cùng hắn kể vai chiến đấu, thay hắn cản đao cản kiếm, kết quả sau một khắc hắn ngay tại sau lưng ngươi thống hạ vô cùng tàn nhẫn nhất một kiếm. Hư giữa không trung, quang mang tiêu tán, Long Thiên Cương trong thân thể xông ra một tia sáng, giống như là lưu tinh va chạm địa cầu đồng dạng đánh phía Sở Thiên Ca, đồng thời thân thể của hắn giống như là một mảnh rơi diệp nhất dạng từ hư giữa không trung phiêu rơi xuống. Như có như không tiếng thở dài vang lên, giống như là trời xanh đang khóc, một đời nhân kiệt Long Thiên Cương cố gắng mở to hai mắt, đáng tiếc, hắn đã cái gì đều không nhìn thấy. Sư phó hư giữa không trung vang lên Lỗ Kiếm gầm hét, Lỗ Kiếm thật hận, hắn hận Hàn Kiếm, hận Sở Thiên Ca, càng hận chính mình, đúng là mình ký thác kỳ vọng đệ tử Lỗ Bình dùng long huyết độc cám hại Long Thiên Cương, bằng không, Long Thiên Cương có lẽ còn có nghịch chuyển cơ hội. Một đời nhân kiệt Long Thiên Cương như vậy vẫn lạc. Sở Thiên Ca đám người sắc mặt tái nhợt, không có người so bốn người bọn họ minh bạch vừa rồi đỏ sức đáng sợ, chỉ thiếu một chút Long Thiên Cương liền nghịch tập thành công, Thiên Cương ba kiếm bên trong ngộng chi kiếm thực tế là giống như quỷ mị đáng sợ. Giờ khắc này, không còn có người hoài nghi Long Thiên Cương thực lực, dù là tại thân chúng kịch độc, lại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, hắn y nguyên kém một chút dùng ra trong truyền thuyết ngộng chi kiếm, nếu như hắn thật hoàn chỉnh dùng ra kiếm này, có lẽ chiến đấu kết quả liền sẽ là một loại khác kết cục. Mặc dù không có hoàn chỉnh dùng ra ngộng chi kiếm, nhưng là hắn cũng thành công ngăn chặn Sở Thiên Ca cùng bốn đại cao thủ, vì môn hạ đệ tử phá vây cùng chạy trốn sáng tạo điều kiện. Trường môn đang cùng Nạp Lan trùng kịch chiến Tiếu Xuân Thu phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay dập dờn ra hơn 10 trượng quang mang, dự định bức lui Nạp Lan trùng, cướp đoạt Long Thiên Cương thân thể, làm sao lúc này đã thành cường nỗ chi kết thúc Tiếu Xuân Thu chỉ có thể không xuyên đồ trắng, chẳng những không có đánh lui Nạp Lan trùng, ngược lại là bị Nạp Lan trùng chấn động đến miệng lớn thổ huyết. Hư giữa không trung vang lên một trận dồn dập tiếng đàn, từng đạo tiếng đàn phảng phất sợi tơ, từ xa xôi ma quật phương hướng bay tới, giống như là từng đầu du long quấn quanh đến Long Thiên Cương trên thi thể, sau đó đem nó kéo lấy hướng về ma quật phương hướng bay đi. Cái kia đi vào trong mạnh bất phàm kéo lấy bệnh thân phóng lên tận trời, không đem Long Thiên Cương đầu người chặt đi xuống, hắn cái kia bên trong có thể bỏ được tâm. Liên tiếp bảy đạo âm lưới đao giống như là bảy chi tên rời cùng, trực tiếp hướng về mạnh bất phàm sông yếu hại mà đến, đây là trải qua thiên cấp thần bình tiêu giao đàn tăng thêm về sau công kích, vẹn vẹn từ khí tức bên trên liền dọa đến mạnh bất phàm vãi cả linh hồn, lập tức có bao xa lăn bao xa. Sở Thiên Ca sắc mặt tái nhợt, cũng không có ngăn cản Đường Hiểu Tuyền đem thi thể cướp đi, dù sao Long Thiên Cương đã dầu hết đèn tắt sinh cơ hoàn toàn không có, một cỗ thi thể thì có ích lợi gì. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Long Thiên Cương mặc dù không có hoàn chỉnh dùng ra mộng chi kiếm, nhưng là vẹn vẹn một giấc mộng chi kiếm thức mở đầu vẫn cho hắn tạo thành trọng thương, hắn lúc này thực tế là không có đảm lượng lại đối mặt Đường Hiểu Tuyền tiêu giao đàn. Long Thiên Cương chết rồi, võ hạo tâm đống nhiên trầm xuống, một cô bi thương cảm giác thăng lưu tâm đầu. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là đối cái này tinh thần nhấp nháy lão nhân hắn hay là tràn ngập kính ý, một cô không hiểu bi phẫn hướng lưu tâm đầu. Trong tay hắn hai hợp một phiên bản kiếm tựa hồ là cảm nhận được võ hạo tâm cảnh, run lên bần bật, một cỗ chuyên thuộc về địa cấp thần binh uy áp đột nhiên nộn nhạo lên. Lỗ Bình biến sắc, hắn biết võ hạo kiếm trong tay là bị phong ấn kiếm linh chính khí kiếm, đã kiếm linh bị phong ấn, hắn chuôi này địa cấp thần kiếm cùng phổ thông kiếm không khác nhiều, cho nên hắn không lo lắng sợ hãi, nhưng đã bị phong ấn kiếm linh, như thế nào lại tản mát ra địa cấp thần binh khí tức. Giết võ hạo gầm thét, kiếm trong tay bộc phát ra lửa cháy hừng hực thiêu đốt, từng đạo địa cấp thần binh khí tức không chút kiêng kỵ phát ra, đem Lỗ Bình kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Một con bay múa chu tức từ võ hạo trong tay hai hợp một bản trưởng kiếm chi bên trong bay ra, giống như là một đầu nổi giận phượng hoàng một đầu vọt tới Lỗ Bình, đồng thời một cỗ bi thương khí tức từ võ hạo trên thân hiện hiện, giống như là cuối thu tiền đến, vạn vật điều hiệu, thế mà cùng lá dụng vẫn là lúc phân khí tức cực kỳ tương tự. Cuối thu chi lá dụng võ hạo quát khẽ một tiếng, rốt cục lĩnh ngộ ra bốn mùa ở giữa chiêu thứ ba, cuối thu chi lá dụng. Bốn mùa chi kiếm tổng cộng có bốn chiêu, theo thứ tự là đầu mùa xuân ở giữa, giữa hè chi kiếm, cuối thu chi kiếm, còn có một chiêu là có liên quan mùa đông chiêu thức võ hạo không có sáng chế. Gió thu tiền đến, một lá dụng mà thiên hạ biết thu. Võ Hạo cùng Lỗ Bình chiến trường, tại ước chừng 10 cái mét vuông phạm vi bên trong, từng đợt gió thu điều hiệu, Lỗ Bình tâm không ngừng mà chìm xuống. Cứu ta Lỗ Bình hướng về Sở Thiên Ca, mạnh bất phàm bọn người kêu cứu, cho đến bây giờ, chỉ có mấy người này có thể cứu Lỗ Bình. Sở Thiên Ca chỉ lo mình chữa thương bất vi sở động, mạnh bất phàm thì dùng nhìn có chút hạ hê biểu lộ nhìn xem Lỗ Bình. Hắn cùng Lỗ Bình vốn là mâu thuẫn trung điệp, hiện tại Lỗ Bình mặc dù phản bội, nhưng nhìn đến Lỗ Bình không may, hắn hay là thói quen tương đối cao hưng. Lỗ Bình sắc mặt tái nhợt, cùng Hàn Kiếm đồng dạng. Hắn phản bội lý do cũng là vì về sau có thể ăn ngon uống say, lần này nếu là chết tại võ hạo dưới kiếm chẳng phải là thua thiệt chẳng những đem thanh danh của mình cho mất đi, mà lại đem tính mạng của mình cho ném. Có lẽ là kẻ phản bội ở giữa cùng chung chí hướng đi, hoặc là nói nưu tầm nưu, mã tầm mã tương đối phù hợp, Thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm đối võ hạo chém ra một kiếm, một đạo dài mấy chục trượng kiếm mang gào thét lên chém về phía võ hạo. Dù nhưng đã bản thân bị trọng thương, mặc dù mới vừa cùng Long Thiên Cương một trận chiến, nhưng là Hàn Kiếm dù sao cũng là thiên võ người, là Thái thượng trưởng lão. Hắn tiện tay chém ra một kiếm lực sát thương vẫn như cũ rất dọa người, đánh giết võ hạo là không có nửa điểm vấn đề. Lỗ Bình thở dài một hơi, sau đó dùng ánh mắt oán độc nhìn xem võ hạo, hắn nhìn võ hạo như thế nào trốn qua kiếp nạn này. Một trận quang mang lấp lóe, bạch y tiên tử đồng dạng ngưng châu muội muội cười nhẹ nhàng từ vỏ sò chi bên trong bay ra đến, Lỗ Bình bọn người rung động tại nó tuyệt mỹ dung nhan, không ít người càng là chấn kinh nó xuất hiện phương thức. Không gian lực lượng, cái này đẹp nổi lên nha đầu thế mà là không gian lực lượng tinh thông người. Tiểu nha đầu thon thon tay ngọc huy động, hư không một trận rung động, một khe hở không gian xuất hiện tại võ hạo cùng Hàn Kiếm ở giữa. đem hàn kiếm công kích hệ số thôn vệ, sau đó tiểu nha đầu lôi kéo Võ Hạo đại thủ, hai người thân thể một trận mơ hồ, thời gian dần qua biến mất ở trong hư không không gặp. Mọi người kinh hãi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 155, nhớ thương tiểu thư Gian Ô. Tại khoảng cách Thiên Cương kiếm phái trọn vẹn ngoài mấy trăm dặm một chỗ đại lộ bên cạnh, hư không một trận rung dậy, sau đó máu me khắp người Võ Hạo cùng vịn hắn Ngưng Châu từ hư giữa không trung rơi xuống ra. "Uy, tỉnh a." Ngưng Châu muội muội vịn Võ Hạo lo lắng nói, lúc này Võ Hạo đã bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào hôn mê trạng thái. "Ai nha, phải làm sao mới ổn đây?" Ngưng Châu tiểu nha đầu một trận sốt ruột, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều là người khác chiếu cố nàng chủ, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có chiếu cố qua người khác, càng thêm đừng nói gặp gỡ hôn mê loại này trọng thương hảo. Tại mụ mụ cho ta giảng cố sự bên trong, đối với hôn mê vương tử tựa hồ chỉ có dùng công chúa môi thơm mới có thể tỉnh lại, thật chẳng lẽ muốn làm như thế? Tiểu nha đầu Ngưng Châu nhìn xem mang bên trong hôn mê Võ Hạo, tiểu đỏ mặt lên đỏ bừng, giống như là quả táo chín. "Ai nha, chỉ có thể dùng một chiêu này." Tiểu nha đầu đem Võ Hạo bình bỏ trên đất, tâm lý giống như là có một con mai con đồng dạng nhảy vọt không ngừng, nàng cúi người, môi anh đào từ từ tiếp cận Võ Hạo bờ môi, gần, thêm gần, chỉ kém một ly. "Ai nha." Có người đến Ngưng Châu muội muội nghe tới trên đường lớn truyền đến xe ù ục cùng móng ngựa thanh âm, phun ra chiếc lưỡi thơm to, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, lần nữa tiến vào Võ Hạo bên hông vỏ sò bên trong. Trên đường lớn, có một chi đội xe mà đến, ước chừng có mười mấy cái cưỡi ngựa ra tướng che chở ở giữa liên tiếp khắc hoa xe ngựa hành tẩu tại trên đường lớn, hướng về Võ Hạo phương hướng mà tới. Cái này mười mấy cái cưỡi ngựa ra tướng mặc dù mặc áo xanh thường phục, nhưng là từ bọn hắn ánh mắt cảnh giác bên trong xem xét chính là thần kinh bách chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện chủ. Phía trước nhất chính là một cái tuổi ước chừng 40 trung niên nhân, dài bóng loáng đầy mặt, râu dê, già dặn bên trong lộ ra khốc khéo, hẳn là một vị quản gia một loại nhân vật, bên cạnh hắn một người tướng mạo cùng hắn có 7 phần tương tự, tuổi tác tại chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, môi hồng răng trắng, cũng coi là mỹ nam tử, hẳn là con cháu của Hàn Bối. Ở giữa khắc hoa xe ngựa là dùng nhất quý báo gỗ trầm hương chế tạo, phía trên hoa văn cực kỳ tinh mỹ, xem xét liền là chân chính đại hộ nhân gia mới có thể có đồ vật. Xe ngựa cộc cộc mà đến, tự nhiên phát hiện nằm tại giữa lộ máu me khắp người Võ Hạo. Đi ở trước nhất quản gia bộ dáng người nhìn thấy trên đất Võ Hạo về sau, trên mặt lộ ra vẻ không vui. "Thật xối quậy, hai người các ngươi đem cái này người chết ném ở ven đường, đừng ảnh hưởng chúng ta đi đường, càng thêm đừng ảnh hưởng tâm tình của tiểu thư." Quản gia bộ dáng người không kiên nhẫn phân phó nói. "Vâng, quý thúc." Đi ở trước nhất hai cái gia tướng lẫn nhau, sau đó xuống ngựa đi tới Võ Hạo trước mặt, dự định đem Võ Hạo ném ở ven đường. Xe ngựa làm sao dừng lại, khắc hoa xe ngựa màn che kéo ra, cửa sổ trong miệng lộ ra một cái đầu nhỏ, cùng một trương khiến người kinh diễm khuôn mặt nhỏ. Đây là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, mặt mũi tràn đầy thành tú cùng ngây thơ, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ lướt lên, miệng anh đào nhỏ, hai mắt thật to phảng phất hắc bảo thạch, chính lóe ra hiếu kỳ quan mang. "Tiểu thư, ven đường phát hiện một cỗ thi thể." Cái này liền lập tức rời đi ở phía trước người trẻ tuổi dục ngựa đi tới, đối trong xe ngựa tiểu thư cười giải thích nói. Không có người chú ý tới, hắn nhìn trước mắt tiểu cô nương thời điểm, đáy mắt ẩn giấu đi một vòng khiến người không dễ dàng phát giác tham lam. "Ai nha, là thi thể a." Tiểu nha đầu sắc mặt một trận tái nhợt, tinh xảo nhướng mày, bất quá trùng hợp lúc này máu me khắp người Võ Hạo co rút một chút, để tiểu cô nương chú ý tới Võ Hạo còn chưa có chết. "Chờ một chút, người này còn chưa có chết đâu." Tiểu nha đầu tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, sau đó kéo ra màn che từ trong xe ngựa nhảy nhảy nhót nhót đi xuống. Đây là một cái 14, 5 tuổi tiểu cô nương, một thân váy áo màu tím sấn thắc vốn là da thịt trắng nõn càng thêm trong suốt như ngọc, mắt to, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, cười một tiếng thời điểm còn có hai cái lún đồng tiền thoáng hiện. Đây tuyệt đối là một cái mỹ nhân phôi tử, hiện tại đã được xưng tụng là tiểu mỹ nhân, về sau tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Tiểu nha đầu từ ngựa trên xe đi xuống, không để ý Võ Hạo vết máu trên người, vươn tay bắt lấy Võ Hạo thủ đoạn, thăm dò một chút Võ Hạo mạch đập, thế mà còn ra dáng. Người này rõ ràng còn có tâm này đâu, ai nói đây là thi thể? Tiểu nha đầu bất mãn nhìn xem quản gia. "Tiểu thư, là lão nô nhìn lầm." Quản gia cười giải thích nói, "Ta nhìn hắn máu me khắp người nằm tại đại lục trung ương, coi là đã chết nữa nha. Đem hắn phóng tới trên xe ngựa của ta, nhanh đi cầm tốt nhất kim xăng dược, người này có lẽ có thể cứu được đâu." Mụ mụ nói, "Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp đâu." Tiểu nha đầu ra dáng phân phó nói, tựa hồ là lần đầu tiên cứu người, cho nên tiểu nha đầu lộ ra cực kỳ hưng phấn. Tiểu thư quản gia thượng quan huyện quý trần chờ nói, một đôi tròm râu dê nhếch lên nhếch lên. "Làm sao quý thúc có cái gì muốn nói sao?" Tiểu thư thượng quan huyện nhi sụ mặt hỏi. "Tiểu thư, nơi đây dã ngoại hoang vu, chúng ta cũng không biết lai lịch của người này, vạn nhất người này là kẻ xấu làm sao bây giờ?" Tiểu thư thiệt tâm, muốn cứu hắn lao nô biết, không bằng như vậy đi, chúng ta cho hắn xoa tốt nhất kim xăng dược, sau đó lưu lại một người chiếu cố hắn. Thượng quan huyện quý giải thích nói. "Đúng vậy a, đúng vậy a, huyện nhi muội muội, hiện tại đầu năm nay hỏng nhiều người như vậy, vạn nhất hắn ở trên xe ngựa tổn thương huyện nhi muội muội làm sao bây giờ?" Bên cạnh môi hồng răng trắng người trẻ tuổi là quản gia thượng quan huyện quý chất tử thượng quan bảo. "Hắn đều thụ thương thành dạng này, liền xem như người xấu lại có thể có cái gì nguy hiểm?" Tiểu nha đầu bất mãn như mày, sau đó mở miệng nói ra, "Đem hắn đưa đến trên xe ngựa của ta đi, sau đó cho hắn xoa tốt nhất kim xăng dược, hắn muốn thật là người xấu, bản tiểu thư nhất định có thể đem hắn bắt." Quản gia chẳng lẽ hoài nghi huyện nhi thực lực sao? Phải nhìn thấy tiểu thư nhà mình thượng quan huyện nhi kiên trì, quản gia thượng quan huyện quý đành phải đáp ứng, sau đó phân phó một người thị vệ đi lấy tốt nhất kim xăng dược, sau đó lại phân phó một người thị vệ khác đem thụ thương Võ Hạo lau sạch sẽ phóng tới thượng quan huyện nhi ngựa trên xe. Mấy cái gia tướng đầu tiên là đem Võ Hạo vết máu trên người lau sạch sẽ, sau đó xoa thượng hạng kim xăng dược, cuối cùng cho hắn quấn lên băng vải. Võ Hạo cũng coi là phong lưu phong khoáng mỹ nam tử, kết quả một nháy mắt liền biến thành Ai Cập một chính là. Lại sau đó, hai cái thị vệ đem xác ướp Võ Hạo cẩn thận bỏ vào thượng quan huyện nhi ngựa trên xe. Ngựa trên xe, tiểu nha đầu Thượng Quan Uyển Nhi nâng quai hàm nhìn nằm trong xe ngựa Võ Hạo, càng xem càng cảm giác Võ Hạo dài rất thân thiết. Kỳ quái, làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Tiểu nha đầu Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày hơi nhíu, nàng mở động đầu óc, cũng không nghĩ tới đến cùng Võ Hạo có cái gì gặp nhau. Hẳn là xác định chưa từng gặp qua người này, thế nhưng là vì cái gì có loại cảm giác quen thuộc đâu, người này mang đến cho hắn một cảm giác thế mà cùng ca ca Thượng Quan Vô Địch rất tương tự. Ngoài xe ngựa mặt, quản gia Thượng Quan Hiển Quý cùng Thượng Quan Bảo cũng phải đi cùng một chỗ. Thượng Quan Bảo thỉnh thoảng lại nhìn xem Thượng Quan Uyển Nhi xe ngựa, ánh mắt bên trong có tham lam, có phiền muộn, có bi phẫn. Bảo Nhi, cùng ta cùng một chỗ đến phía trước tâm sự. Quản gia Thượng Quan Hiển Quý đối Thượng Quan Bảo phân phó một tiếng, sau đó giục ngựa đi thẳng về phía trước. Thượng Quan Bảo đáp ứng một tiếng, cuối cùng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua xe ngựa, đi theo Thượng Quan Hiển Quý chạy đến phía trước, rời đi đội xe ước chừng gần 100 mét xa. Bảo Nhi, ngươi là cháu của ta, ngươi ý nghĩ ta biết. Thượng Quan Hiển Quý quay đầu nhìn xem cháu của mình ý vị thâm trường cười một tiếng, ngươi có phải hay không thích Thượng Quan Uyển Nhi? Tam thúc ta Thượng Quan Bảo một trận xấu hổ, ta chỉ là suy nghĩ một chút, ta cũng biết ta và Uyển Nhi tiểu thư là không thể nào. Có cái gì không có khả năng? Thượng Quan Hiển Quý không vui nhìn xem Thượng Quan Bảo, ngươi là cháu ruột của ta, ta không có nhi tử, một mực đem ngươi trở thành nhi tử đối đãi, ngươi nếu có thể cưới Thượng Quan Uyển Nhi, trên mặt ta cũng có ánh sáng màu. Thật, thúc thúc cũng bởi vì ta có thể lấy được Uyển Nhi muội muội. Thượng Quan Bảo nhi trên mặt một trận hưng phấn. Thượng Quan Hiển Quý cùng Thượng Quan Bảo mặc dù cũng họ Thượng Quan, nhưng là cũng không phải thật sự là Thượng Quan gia tộc người, là bởi vì hắn bậc cha chú, tổ tông, đời đời kiếp kiếp cho Thượng Quan gia tộc làm quản gia, trong lúc đó cũng lập xuống không ít công lao, cho nên đời trước gia chủ ban thưởng nhà bọn hắn họ Thượng Quan mà thôi, kỳ thật hắn chỉ là Thượng Quan gia ngoại nhân, cả hai tại huyết thống bên trên không có bất cứ quan hệ nào. Thượng Quan Uyển Nhi là ai? Đây chính là đại sở đế quốc binh mã đại nguyên soái Thượng Quan Hiển chỉ có một thái nữ, sở quốc thất hùng một trong Thượng Quan Vô Địch thân muội muội, này nàng phần coi như so ra kém đế quốc công chúa, cũng chênh lệch không xa, thậm chí nói nàng so với bình thường công chúa còn quý hiếm. Thượng Quan gia tộc tiểu thư chỉ có một cái, nhưng là đế quốc công chúa không có 100 cũng có 80. Siêu nhiên thân phận lại thêm tuyệt mỹ dung nhan, liền xem như tại đại sở đế quốc hoàng thành Nhạc Dương thành, tiểu nha đầu Thượng Quan Uyển Nhi đều là cực kỳ quý hiếm chủ, nghe nói cho đến bây giờ đến Thượng Quan gia cầu hôn các nhà hiển quý đã nhanh đem phủ nguyên soái cánh cửa cho đập phá. Nếu như nói Thượng Quan Uyển Nhi là chân chính kim phượng hoàng lời nói, vậy hắn Thượng Quan Bảo nhiều nhất chỉ có thể là cho không kéo mấy tiểu chim sẻ, hắn muốn cưới đến Thượng Quan Uyển Nhi, độ khó hệ số không khác cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bây giờ nghe nhà mình Tam Thúc nói mình có cơ hội cưới được cái này Nhạc Dương thành thiên chi tiêu nữ, hắn há có thể không hưng phấn, há có thể không cao hứng. Một khi con đường Thượng Quan Uyển Nhi, chẳng những mang ý nghĩa cưới được một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, càng là mang ý nghĩa có thể thiếu phấn đấu 50 năm, thu hoạch chính là không thể tưởng tượng, từ đó về sau Thượng Quan Bảo cũng coi là tiên lịch tập bạch phú mỹ. Dưới tình huống bình thường là không thể nào, hiện tại tiểu nha đầu này giấu giếm phủ nguyên soái len lén chạy đến có thể nói là cơ hội trời cho, hảo hảo mưu đồ, sử dụng một chút thủ đoạn, ngươi hay là có cơ hội. Thượng Quan Hiển Quý tự lẩm bẩm. Nhà chúng ta cho bọn hắn Thượng Quan gia làm mười mấy đời quản gia, hiện tại cũng nên làm một lần chủ nhân, ngươi chỉ cần nghe ta, không đến mấy hôm, ta nhất định khiến ngươi ôm mỹ nhân về. Ta nghe Tam Thúc, ta hết thể đều nghe Tam Thúc. Thượng Quan Bảo Nhi hưng phấn nói, chỉ cần có thể cưới được Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Bảo không ngại đem linh hồn của mình bán cho ma quỷ. Trong xe ngựa, sắc ướp Võ Hạo thân thể giật giật, Thượng Quan Uyển Nhi một trận hưng phấn. Chương 156, gian thế. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, ám gió thổi mưa nhập gian khổ học tập. Bị cuốn thành sắc ướp Võ Hạo đột nhiên ngồi dậy, song trong mắt hàn quang lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy nhập rơi vào đông ngày rét. Võ Hạo trên thân linh lực giống như là tĩnh mịch sông lớn đột nhiên bành trướng, hai tay thành chảo, mang tính tiêu chí bạch hổ móc tim trực tiếp chụp vào trước mặt Thượng Quan Uyển Nhi. Cái này thuần túy là bản năng phản ứng, Võ Hạo ký ức còn dừng lại tại thiên cương tốt nhất trận kêu bi tráng chém giết bên trong. Ngươi làm gì làm sao hung ác như thế? Thượng Quan Uyển Nhi liễu mi đứng đấy, thở phì phò nhìn xem Võ Hạo, mắt to càng là bất mãn nhìn chằm chằm Võ Hạo sói sói chi chảo, khinh bị biểu lộ không còn che giấu. Mọi người biết, bạch hổ móc tim động tác này vốn chính là tương đối mờ, nhất là đối nữ hải tử thi triển thời điểm, hạ lưu bị ở trình độ không thua kém hầu tử thâu đảo mà thôi. Võ Hạo hai tay khoảng cách Thượng Quan Uyển Nhi bộ ngực sữa đã không đủ ba tấc, bởi vì phát hiện thiếu nữ trước mắt không có ác ý mới khẩn cấp thắng xe, nhưng là bởi vì quán tính nguyên nhân, vẫn như cũng nhìn xem đụng chạm đến nửa tháng bộ ngực sữa hình dáng. Thật mềm, thật tròn, thật chân, đây là Võ Hạo phản ứng đầu tiên, ai nha, ca môn, cái này là làm sao vậy, cái gì về sau trở nên như thế bị ổi. Thật xin lỗi. Võ Hạo lúng túng thu hồi hai tay, đối với thiếu nữ ấy náy cười một tiếng, ta vừa rồi nhận là người, đây là cái kia bên trong. Đây là xe ngựa của ta bên trong. Thượng Quan Uyển Nhi thở phì phò nói. Xe ngựa ta làm sao đến nơi đây? Võ Hạo nhíu mày hơi nhíu. Hắn sau cùng ấn tượng là tại Thiên Cương kiếm phái chém giết thời điểm, nhìn thấy trên thân bị cuốn như là xác cướp băng vải, hắn rốt cục hậu chi hậu giác hỏi một câu, những này băng vải là chuyện gì xảy ra, là ngươi đã cứu ta. Ngươi cứ nói đi, thật không biết ngươi là thế nào làm, trên thân quang trí mạng thương thế liền có 7-8 chỗ nhiều, lúc đầu cho là ngươi rất không đến, kết quả không đến bao lâu liền tỉnh lại, ngươi chẳng lẽ là thuộc con rắn sao? Thượng Quan Uyển Nhi tò mò nhìn Võ Hạo hỏi. Thuộc con rắn 12 cầm tinh bên trong có cái này cầm tinh sao? Võ Hạo không còn gì để nói. Nha đầu này xinh đẹp là đủ xinh đẹp, tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi tử, lại lớn 2 năm liền có thể đạt tới cực kỳ bi thảm. Hại nước hại dân cấp bậc, thế nhưng là cái này đầu óc có chút không dùng được, thật chẳng lẽ là ngực lớn mà vô não? Ý nghĩ cũng quá huyền ảo, thuộc con rắn ngươi cho rằng ngươi là viết huyền huyễn tiểu thuyết ta? Là ai đem ngươi đả thương? Thượng Quan Uyển Nhi giống như là một người hiếu kỳ cục cưng đồng dạng nhìn xem Võ Hạo, sau đó cơ cơ quả đấm, nói ra, ta đi báo thủ cho ngươi. Võ Hạo nhịn không được cười lên, ngươi báo thủ cho ta, ngươi cho rằng đây là trẻ em ở nhà trẻ đánh nhau à? Đúng, cái này bên trong khoảng cách Thiên Cương Sơn có bao xa? Võ Hạo vang lên Thiên Cương Sơn bên trên bi thương một trận chiến, tâm lý một trận buồn khổ. Long Thiên Cương chết rồi, Lá Dụng chết rồi. không biết Lỗ Kiếm như thế nào, Lỗ Ánh Ánh như thế nào, Mã Nhược Ngu như thế nào, Tiêu Linh Nhi như thế nào, còn có cái kia tiên tử đồng dạng nữ hải như thế nào. Thiên Cương Sơn ta không biết ta. Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày, bất quá từ cái này bên trong hướng nhìn bốn phía, trung quanh trùi lủi, căn bản không nhìn thấy núi. Không nhìn thấy núi Võ Hạo sững sờ, xem ra Ngưng Châu sau cùng không gian truyền tống đem mình lung tung truyền ra ngoài, ngay cả Thiên Cương Sơn đều không nhìn thấy, kia ít nhất cũng phải tháng 4 năm 10 km có hơn. Đúng, ngươi tên là gì? Thượng Quan Uyển Nhi hỏi. Ta gọi Võ Hạo. Võ Hạo thuận miệng nói. Võ Hạo kỳ quái, ta rõ ràng là lần đầu tiên nghe cái tên này, nhưng vì cái gì đối ngươi có một loại cảm giác quen thuộc, chúng ta trước đó gặp qua sao? Thượng Quan Uyển Nhi nghi ngờ nói. Ngươi tên là gì? Võ Hạo quan sát tỉ mỉ lấy thiếu nữ trước mắt nói. Không biết vì cái gì, hắn đối thiếu nữ trước mặt cũng tương tự có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đây là mình thất lạc nhiều năm thân muội muội. Ta gọi Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hai cái lún đồng tiền nhỏ tại trên khuôn mặt như ẩn như hiện, vốn là tuyệt mỹ dung nhan càng bằng thêm ba phần ngọt ngào. Thượng Quan, lại nhìn tới Quan. Trước đó tại Thượng Quan vô địch trên thân, Võ Hạo cũng cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, bây giờ tại Thượng Quan Uyển Nhi trên thân vẫn như cũng là có loại này như có như không cảm giác quen thuộc, lại thêm Võ Kình Thiên trước khi chết phó thác, Võ Hạo trong lòng hơi động, chẳng lẽ Ca Môn thật cùng Thượng Quan gia tộc có quan hệ? Nha Ca Môn sẽ không là bọn hắn con riêng đi. Tốt cảm giác quen thuộc tiểu nha đầu. Thượng Quan Uyển Nhi càng xem Võ Hạo càng cảm giác quen thuộc. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một cây không nhìn thấy tuyến, đem cái này người ngay cả lại với nhau. Tiểu thư, lão nô cầu kiến xe ngựa bên ngoài, vang lên Thượng Quan Hiển Quý thanh âm. Thượng Quan Uyển Nhi nhướng mày, bất quá vẫn là từ trong xe ngựa đi ra, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng hỏi, quý thúc có chuyện gì sao? Tiểu thư, người kia tỉnh chưa? Thượng Quan Hiển Quý cũng nghe ra Thượng Quan Uyển Nhi không vui, hơi một do dự, mới lên tiếng nói. Đã tỉnh. Thượng Quan Uyển Nhi lạnh như băng nói. Uyển Nhi muội muội, đã người này đã tỉnh, vậy vẫn là để hắn rời đi đi. Vạn nhất hắn người này thật có cái gì ác ý, làm bị thương ngươi coi như không tốt. Thượng Quan Bảo tiến lên một bước, mở miệng khuyên. Ta không có nhìn ra hắn có cái gì ác ý. Thượng Quan Uyển Nhi lạnh lùng nhìn xem Thượng Quan Bảo. Tiểu thư, lão gia thường nói, biết người biết mặt không biết lòng, người này chúng ta trước đó không biết, mà lại hắn xuất hiện địa phương cùng phương thức có chút khả nghi, ta nhìn hay là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Thượng Quan Bảo thấp giọng nói. Khả nghi cái kia bên trong khả nghi? Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày hơi nhíu, ngựa khí có chút không vui. Thứ nhất, chúng ta cũng không có tại hiện trường phát hiện đánh nhau vết tích, cũng không có phát hiện vết máu, lấy thương thế của hắn là như thế nào xuất hiện tại lớn giữa lộ thứ hai, trên người người này có mười mấy nơi cơ hồ chí mạng vết thương, theo lý thuyết liền xem như hôn mê cái tầm 5-3 tháng đều là bình thường, thế nhưng là hắn dùng không đến một ngày liền tỉnh lại, lao nô cảm giác trong cái này nhất định có kỳ quặc. Thượng Quan Hiển Quý khuyên. Thượng Quan Uyển Nhi sững sờ, Thượng Quan Hiển Quý lời nói đích thật là hợp logic. Mặc dù tại trên trực giác cảm giác Võ Hạo không có vấn đề, nhưng Thượng Quan Hiển Quý nói cũng có đạo lý, Võ Hạo thương thế chi trọng là như thế nào xuất hiện tại đại lục trung ương, hiện trường không có đánh nhau vết tích, trung quanh cũng không có vết máu, cái này xác thực rất khả nghi à, cũng là thật tại kia bên trong chờ đợi mình đồng dạng. Chẳng lẽ Võ Hạo thật sự có vấn đề? Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng có điểm do dự. Ra Thượng Quan Bảo đối xe ngựa hét lớn, Thượng Quan Uyển Nhi chân mày hơi nhíu. Toàn thân cuốn lấy băng vải, bị trói thành xác cướp, Võ Hạo từ trong xe ngựa đi ra, mặt không thay đổi nhìn xem Thượng Quan Bảo thúc cháu. Nói, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Thượng Quan Bảo nhìn xem Võ Hạo, ánh mắt bên trong rõ ràng biết ước ao ghen tị. Hắn cùng Thượng Quan Uyển Nhi nhận biết mười mấy năm, đều vô duyên cùng nàng ngồi chung một cỗ xe ngựa, nhưng Võ Hạo một cái người xa lạ thế mà cùng Thượng Quan Uyển Nhi chung sống một phòng, có thể nào không để hắn ước ao ghen tị? Âm mưu? Võ Hạo sững sờ, ta không biết ngươi nói là có ý gì. Âm mưu gì? Ngươi còn không thừa nhận, ngươi là như thế nào xuất hiện tại Đại Lục Trung ương hiện trường? Vì cái gì không có đánh nhau vết tích, cũng không có vết máu? Thượng Quan Bảo chất vấn Võ Hạo nói. Ta không biết. Võ Hạo sững sờ, lập tức lạnh lùng đáp lại nói. Đánh nhau hiện trường vết máu nói đùa cái gì? Ca môn là bị không gian lực lượng truyền lại đến nơi đây, tự nhiên là không có đánh nhau hiện trường cùng vết máu. Nếu là có những vật này mới thật quái. Bất quá những lời này nói ra bọn hắn là sẽ không tin tưởng, không gian truyền tống dù sao cũng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bởi vậy Võ Hạo đành phải không nói. Không biết ta nhìn ngươi là cố ý nằm tại Đại Lục Trung ương cùng đợi tiểu thư nhà chúng ta đi ngang qua, nói, là ai phái ngươi tới? Là Tây Môn gia tộc hay là Âu Dương gia tộc? Ngươi tiếp cận tiểu thư nhà chúng ta có gì nhận không ra người mục đích? Thượng Quan Bảo hùng hổ do người. Tây Môn gia tộc, Âu Dương gia tộc? Thượng Quan Uyển Nhi sững sờ. Đích xác, hai gia tộc này cùng Thượng Quan gia tộc một mực ở vào quan hệ thù địch, trăm phương ngàn kế tính toán Thượng Quan gia đại tiểu thư cũng nói còn nghe được. Ta không biết cái gì Âu Dương gia tộc cùng Tây Môn gia tộc, ta sở dĩ nằm tại Đại Lục Trung ương là bởi vì ta bị trọng thương, hôn mê tại nơi đó, không phải vì tận lực đi cùng ai. Võ Hạo nhàn nhạt đáp lại nói. Còn không thừa nhận, ngươi nếu thật là trọng thương hôn mê, vậy ngươi ở nơi nào bị thương lại là thế nào đến Đại Lục Trung ương? Chúng quanh vì cái gì không có vết máu? Ngươi cho rằng ngươi là bay tới sao? Thượng Quan Bảo cười lạnh nói. Ca môn không phải bay tới, là không gian truyền đưa tới. Võ Hạo trong lòng tự đủ, nhưng là câu nói này tự nhiên là không thể giảng. Hắc hắc, đối lý có phải là? Thượng Quan Bảo cười lạnh, ngươi không thừa nhận cũng đừng gấp, nghiêm hình tra tấn một phen, không tin ngươi có thể chịu quá khứ. Vậy ngươi cũng phải có loại này bản sự. Võ Hạo cười lạnh, trên thân linh lực âm thầm ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích. Chờ một chút. Thượng Quan Uyển Nhi đánh gãy hai người, sau đó quay đầu nhìn xem Võ Hạo, nhìn xem con mắt của ta nói cho ta, ngươi có phải hay không đối tâm ta tồn ác ý? Có một số việc ta không cách nào cùng ngươi giải thích, nhưng là có một chút có thể xác định, ta đối với ngươi chưa từng có bất kỳ ác ý. Võ Hạo nhìn xem Thượng Quan Uyển Nhi con mắt nói. Hai người con mắt tương đối, đều là thanh tịnh thấy đáy, một mảnh chân thành. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi gật gật đầu, quay đầu hướng Thượng Quan Hiển Quý cùng Thượng Quan Bảo nói, vô luận hắn là lai lịch gì, ta đều tin tưởng hắn đối ta không có ác ý, lúc nào hắn muốn nói liền có thể nói, hắn không nói, các ngươi cũng đừng buộc hắn. Tiểu thư, đối với một cái người lai lịch không rõ, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn cùng chúng ta ở chung một chỗ, vạn nhất người này nếu là thế lực đối địch nội gian, hậu quả khó mà lường được, ngài cũng biết, khoảng thời gian này trong hoàng thành cũng không bình tĩnh, không ít người muốn nhằm vào lao ra ngo ngoe muốn động thượng quan Hiển Quý khuyên. Cái này thượng quan Huyền Nhi một trận do dự, trực giác của nàng bên trên tuyệt đối tin tưởng Võ Hạo, nhưng là Võ Hạo có một số việc đích xác vô luận như thế nào đều giải thích không thông. Thượng quan tiểu thư, ân cứu mạng Võ Hạo cảm ơn, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngày khác gặp nhau nhất định tương báo. Võ Hạo ra mặt không dày, tự nhiên sẽ không đổ thừa không đi, hắn mở miệng đối thượng quan Huyền Nhi nói: "Tốt ta, cho Võ Hạo công tử lưu một thất nhất dịu dàng ngoan ngoãn ngựa, lưu lại thượng hạng kim sang dược." Thượng quan Huyền Nhi phân phó nói, mặc dù không nguyện ý, nhưng là thượng quan Hiển Quý thúc cháu hay là đồng ý. Chương 157, lần nữa đột phá. Quan trên đường, đầy người băng vải Võ Hạo dục ngựa bố trì, bởi vì là quấn đầy băng vải nguyên nhân, cho nên xa xa thoạt nhìn như là một bộ xác ướp đang dục ngựa bố trì. Nhất là xác ướp sau lưng còn ngồi váy dài bồng bềnh ngưng châu, nó tuyệt mỹ dung nhan không giống nhân loại, rất dễ dàng để người liên tưởng đến nữ quỷ. Cho nên hai người tổ hợp dọa sợ không ít người. Một bộ chiến mã buôn trì tại trên quan đạo, phía trên chở đi một nữ quỷ cùng một cỗ thây khô, thấy thế nào làm sao để người thận phải hoảng, quan hai bên đường người từng cái bị hù mặt không có chút máu, sắc mặt tái xanh. Ha ha, ngươi nhìn sắc mặt của bọn hắn đều bị dọa thành cái dạng gì, Ngưng Châu muội muội duỗi ra thon thon tay ngọc từ phía sau ôm Võ Hạo, đã bắt đầu phát dục độ ngực sữa đè vào Võ Hạo trên lưng, để Võ Hạo một trận tâm viên ý mã, kém chút từ trên ngựa đến rơi xuống. Không muốn quấy rối, ta kỹ thuật cưỡi ngựa không thể được, một khi đem ngươi bỏ rơi đi có thể trách không được ta. Võ Hạo bất mãn nhắc nhở. Tiểu nha đầu mùi thơm cơ thể vốn là thanh hương nghi nhân, hung hăng hướng Võ Hạo trong lỗ mũi chui, lại thêm lực dán đến lưng loại kỹ thuật cao này dụ hoặc, Võ Hạo kém một chút biến thành người sói, đem Ngưng Châu muội muội giải quyết tại chỗ. Ha ha, ta hiện tại thế nhưng là biết bay, ngươi làm sao đem ta bỏ rơi đi, Ngưng Châu cười hì hì nói, không chút nào đem Võ Hạo uy hiếp đặt ở mắt bên trong. Đúng, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi không phải là bởi vì nguyên rủa duyên cơ không có cách nào vận dụng không gian lực lượng của mình sao? Tại Thiên Cương Sơn thời điểm là chuyện gì xảy ra? Võ Hạo tò mò hỏi. Ha ha, cái này muốn nhờ vào ngươi con ác thú thần thú. Ngưng Châu cười giải thích nói, ta hiện tại càng ngày càng phát hiện, ngươi ba con thú hồn không có một cái là đơn giản, so với ta Tiểu Hồng còn lợi hại hơn. Theo thực lực ngươi gia tăng, lớn dạ dày vương lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, lại có thể toàn diện ngăn chặn trong cơ thể ta nguyền rủa lực lượng. Hiện tại chỉ cần ta chú ý một chút, bình thường đến nói nguyền rủa lực lượng là sẽ không phát tác, cho ta gieo xuống nguyền rủa người nếu là biết loại kết quả này khẳng định sẽ tức giận. Chết. Đúng thế, bản thần thú bắt đầu đường đường long tử, không phải liền là một cái nho nhỏ nguyền rủa sao? Qua không được bao lâu, cùng Võ Hạo tiểu tử này thực lực đến địa cấp võ giả thời điểm, vốn con ác thú liền đem ngươi nguyền rủa lực lượng toàn bộ thôn phệ, đến lúc đó ngươi liền không có bất kỳ cái gì chế ước, có thể gối cao không lo. Con ác thú cơ đầu to lơ lửng tại Võ Hạo đỉnh đầu. Nó cực thủ vô so dung mạo càng đem hai bên đại lộ người vô chi bị hù mặt không có chút máu, không dám cao giọng ngữ. Tiểu Hồng là ai? Võ Hạo sững sờ, mà Ngưng Châu trong miệng lớn dạ dày vương tự nhiên là thần thú con ác thú. Tiểu Hồng là ta thú hồn, hì hì, là một đầu màu đỏ tiểu ngư, cho nên ta cho hắn đặt tên gọi Tiểu Hồng. Ngưng Châu cười hì hì giải thích nói. Đúng, Võ Hạo ca ca, chúng ta đi nơi nào? Ngưng Châu vươn tay nắm ở Võ Hạo eo, sau đó đem mình cái đầu nhỏ dán tại Võ Hạo rộng lớn sống lưng trên lưng, một cú cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Đi Hoàng Thành, đại sở đế quốc đô thành Nhạc Dương thành. Võ Hạo hơi một do dự, sau đó mở miệng nói ra, đi Hoàng Thành tìm người, Nhạc Dương thư viện Long Thải Hạ, tay ta bên trong có một phong trưởng môn người thư muốn giao cho nàng nói cái này bên trong. Võ Hạo tâm tình trở nên nặng nề. Lỗ Kiếm ngay lúc đó khuyên bảo còn rõ mồn một trước mắt, nhưng là cho đến bây giờ đã cảnh còn người mất. Lá Dụng chết rồi, Long Thiên Cương chết rồi, đoán chừng lấy Lỗ Kiếm tính cách khẳng định sẽ chết chiến không nớt, đoán chừng hiện tại cũng là giữ nhiều lành ít. Võ Hạo còn đáp ứng muốn chiếu cố Lỗ Ánh Ánh đâu, kết quả cho đến bây giờ nói cái gì đều mượn, hy vọng Lỗ Ánh Ánh thừa dịp loạn chạy ra thăng thiên đi, không biết Mã Nhược Ngu bọn hắn như thế nào. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Ở cái thế giới này, Võ Hạo bằng hữu không nhiều, lại đều tại Thiên Cương Sơn bên trên, kinh lịch trước đó thảm liệt một trận chiến, những người này đa số cũng sẽ không lại xuất hiện. Võ Hạo ca ca, không phải thương tâm, Long trưởng môn bọn họ dù nhưng đã chết rồi, nhưng là ngươi còn có ta đây, ngươi còn đánh vác muốn trùng kiến Thiên Cương kiếm phái trách nhiệm đâu. Lương Châu nhỏ giọng khuyên Võ Hạo, chỉ cần ngươi có thể giết Hàn Kiếm bọn người vì bọn họ báo thù, chỉ cần ngươi có thể trùng kiến Thiên Cương kiếm phái đồng thời đem kiếm phái truyền thừa truyền xuống tiếp, bọn hắn trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Lương Châu muội muội yên tâm đi, ta sẽ tỉnh lại. Võ Hạo nhẹ gật đầu. Đồng thời trong lòng âm thầm phát thệ, Lỗ Bình, Hàn Kiếm, Mạnh Bất Phàm, Nạp Lan Sở Tài, Sở Thiên Ca, các ngươi năm người ta tất sát. Tựa hồ là nhận Võ Hạo lời thề ảnh hưởng, giờ khắc này tại Thiên Cương Sơn bên trên năm người đồng thời dùng mình một cái, tựa như là bị từ nơi sâu xa một đầu chạy nước miếng hồng hoang manh thú cho để mắt tới. Kỳ quái, vừa rồi làm sao có một loại cảm giác không rét mà run? Thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bên cạnh hắn Mạnh Bất Phàm cùng Lỗ Bình có giống nhau cảm thụ, hai mặt nhìn nhau. Ngươi đi Hoàng Thành còn có chuyện gì khác không? Ngưng Châu không nghĩ để Võ Hạo đắm chìm trong như thế chìm nặng đè bên trong, chủ động đổi chủ đề hỏi. Trong hoàng thành còn có một cái gia tộc là ta phải đi, thượng quan gia tộc này ta nhất định phải muốn đi một chuyến, có một số việc hay là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Võ Hạo thấp giọng nói, là bởi vì thượng quan Huyền Nhi sao? Tiểu cô nương kia rất xinh đẹp, tâm cũng rất hiền lành. Ngưng Châu muội muội nhẹ nói, không biết vì sao, Võ Hạo đống nhiên cảm giác nàng trong giọng nói có chút chua chua cảm giác. Nguyên lai 14-15 tuổi tiểu nha đầu cũng biết ghen ghét, Võ Hạo cảm thấy một trận buồn cười, hiện tại nha đầu quả nhiên là trưởng thành sớm a. Ngươi mù nghĩ gì thế? Võ Hạo tắt tiếng bật cười, vỗ vỗ Ngưng Châu cái đầu nhỏ, ta chỉ là ở trên người nàng cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, tựa hồ là thất lạc nhiều năm thân muội muội. Chỉ là muội muội a? Ngưng Châu muội muội nín khóc mỉm cười, cái kia không biết Ngưng Châu tại trong lòng ngài là cái gì cũng là muội muội sao? Võ Hạo một trận xấu hổ, ngươi để hắn trả lời thế nào? Tốt ta, nếu như nói tại Võ Hạo trong lòng, đông đảo nữ tử tiến hành bài danh, Đường Hiểu Tuyển cùng Ngưng Châu tất nhiên là trước hai cái, về phần cái khác, tướng so hai người này đều có chênh lệch không nhỏ. Là muội muội sao nói như vậy, tựa hồ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a. Tựa hồ là biết Võ Hạo khó trả lời, hai người đều giữ im lặng, chỉ có một con chiến mã chở đi hai người tại trên đường lớn không ngừng mà chạy vội. Ba ngày sau đó, núi xanh lĩnh, núi xanh mênh mông, xanh úng tươi tốt. Tại núi xanh lĩnh sơn lĩnh phía trên nhất trên một tảng đá lớn, một cái toàn thân quấn lấy băng vải thanh niên ngồi xếp bằng tại cự thạch phía trên, dưới tảng đá lớn mặt một cái như là họa trung tiên tử mỹ thiếu nữ chính nâng cái má, con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào xếp bằng ở cự thạch phía trên người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tự nhiên là Võ Hạo, mà cái kia xinh đẹp qua phần nữ hải thì chính là Ngưng Châu. Hai ngày trước hai người đi ngang qua núi xanh lĩnh, liên tục đại chiến Võ Hạo cảm nhận được mình muốn đột phá, đành phải tùy tiện tìm cái ít ai lui tới địa phương đến tiến hành đột phá. Ai biết Võ Hạo lần ngồi xuống này chính là 24 tiếng, cho đến bây giờ đã một ngày một đêm, nếu như không phải Võ Hạo ba đầu thú hồn nói cho Ngưng Châu Võ Hạo không có cái gì trở ngại, mọi chuyện đều tốt, không chịu nổi tính tình Ngưng Châu sớm đã đem Võ Hạo đánh thức. Võ Hạo trên thân linh lực giống như là gợn sóng đồng dạng dập dờn, chim nhỏ, mèo trắng lại thêm con ác thú cái này người quái dị, ba đầu thánh thú vây quanh Võ Hạo bay múa, dương nhanh múa đuốt, liền đợi đến Võ Hạo tấn cấp thời điểm có thể một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, dựng một chuyến đi nhờ xe đâu. Võ Hạo đã sớm đến người võ giả lục trọng thiên, lần này tại Thiên Cương Sơn bên trên kinh lịch liên tục đại chiến, rất nhanh liền chạm tới người võ giả thất trọng thiên cánh cửa, một ngày trước đó bế quan đả tọa, bởi vì là nước chảy thành sông nguyên nhân, hẳn là rất nhanh liền có thể tấn cấp người võ giả thất trọng thiên mới đúng, nhưng lại một mực tại cánh cửa bên ngoài bồi hồi. Mau nhìn, có phải là có biến cố gì? Chu Tức đống nhiên giỗi ra cánh chỉ vào Võ Hạo cái chán nói. Lúc này Võ Hạo trên trán hiện ra một thanh màu đỏ đoản kiếm, bất quá một tấc lớn nhỏ, thân kiếm toàn thân đều là màu đỏ, bất quá một cỗ khiến vạn vật chìm nổi đế hoàng uy áp lại từ chuôi này trên đoản kiếm không chút kiêng kỵ phát ra. Giống như đây không phải một thanh kiếm, mà là một vị quân lâm thiên hạ đế hoàng. Đơn thuần hoàng giả chi khí, đừng nói Võ Hạo chính khí kiếm cùng Xích Viêm kiếm, liền xem như Thiên Cương kiếm tới tướng so đều có chênh lệch rất lớn. Tại màu đỏ tiểu kiếm từ Võ Hạo cái chán nổi lên một mấy mắt, cắt bay đá chạy, sấm sét vang rội, một đầu không biết từ đâu tới đây màu trắng cự xà từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng mây dày đặc, mở ra huyết buồn đại khẩu trực tiếp hướng về Võ Hạo cắn qua đi. Ngưng Châu sắc mặt trắng bệch, đầu này màu trắng thể tích to lớn, khí thế chi huy hoàng, đều là nàng bình sinh chưa gặp. Rõ ràng chỉ là một con rắn, thế nhưng là cho người cảm giác lại so một con rồng còn dọa người. Ngưng Châu xuất thân đặc thù, đừng nói là bạch xà, liền xem như bạch long hắn đều gặp không chỉ một đầu, thế nhưng là nàng chưa từng có nghĩ đến một đầu phổ thông bạch xà sẽ có so bạch long càng thêm rộng rãi khi thế. Ngưng Châu mỗi hai tay huy động, vừa mới định dùng không gian lực lượng đem ngay tại nhập định Võ Hạo cứu ra, Chu Tước liền mở miệng đánh gây hắn. Đây là Võ Hạo cơ duyên, ngươi không nên quấy rầy. Chu Tước trong mắt to thoáng hiện thần sắc khẩn trương, mèo trắng cùng con ác thú cũng là như thế. Ngưng Châu không biết đây là có chuyện gì, nhưng là ba vị hoa hạ thần thú nhưng đều hiểu. Bởi vì cái này cùng nào đó đoạn trong truyền thuyết cố sự cực kỳ tương tự. Âm vang, kiếm khí hoành minh, dài hơn một tấc trường kiếm màu đỏ đống nhiên tăng vọt đến dài hơn ba thước, thân kiếm trước chỉ, một đạo màu đỏ kiếm quang xẹt qua hư không, nháy mắt liền chém tới bạch xà eo vị trí, đồng thời hai cái chữ cổ truyện phụ tại màu đỏ trên thân kiếm hiện hiện, một cỗ cổ pháp cùng thê lương khí tức bao phủ bốn phương tám hướng. Xích Tiêu. Nương Châu không biết thanh kiếm này, nhưng là Chu Tức bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, đây là Xích Tiêu kiếm a, trong truyền thuyết đến nói chi kiếm. Chỉ có địa cấp võ giả mới có thể lĩnh ngộ ra khí hồn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Võ Hạo tại chỉ là người võ giả lục trọng thiên thời điểm liền có thể lĩnh ngộ ra đến nói chi kiếm đâu. Oanh. Xích Tiêu kiếm đại triển thần uy thời điểm, Võ Hạo cũng rốt cục đột phá, trên người hắn băng vải nháy mắt vỡ tan, bay về phía bốn phương tám hướng, ba đạo quang mang từ Võ Hạo trong thân thể bay ra ngoài, đánh trúng đến ba đầu thần thú, trong lúc nhất thời tiếng long ngâm hổ khiếu tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. Chương 158, Xích Tiêu kiếm thành. Người võ giả có thú hồn, địa cấp võ giả đối ứng thì là khí hồn, thường thấy nhất khí hồn thì là đao thương kiếm kích loại người này loại thường dùng nhất thần binh. Bình thường mà nói, khí hồn là địa cấp võ giả quyền, tại người võ giả bên trong liền có thể lĩnh ngộ ra khí hồn người ít càng thêm ít, có thể nói là phượng mao lân giác. Mà lại liền xem như có kỳ tài ngút trời có thể tại nhân cấp võ giả thời điểm lĩnh ngộ ra khí hồn, kia thường thường cũng là tại người võ giả cửu trọng thiên thời điểm mới có thể đụng chạm đến khí hồn biên giới, giống như là Võ Hạo loại này tại chỉ là người võ giả thất trọng thiên thời điểm liền lĩnh ngộ ra khí hồn, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nếu có người đem tin tức này phát tán ra, tuyệt đối là kinh rơi một chỗ ánh mắt, thu hoạch vô tận ước ao kiến thị, đây là khai sáng võ đạo lịch sử sự kiện lớn. Xích Tiêu kiếm, Võ Hạo thức tỉnh khí hồn là hoa hạ lịch sử phía trên đế đạo thần binh Xích Tiêu kiếm, một thanh đỏ thắm như máu, đã từng bị hắn cao tổ chạm bạch xà thần binh. Tại hoa hạ gần như thần thoại kiếm loại thần binh xếp hạng bên trong, đế nói chi kiếm Xích Tiêu không thua kém hoàng đế hiên viên thanh kiếm, là kiếm loại thần binh bên trong thiên hạ đệ nhị. Đỏ thắm như máu Xích Tiêu kiếm tại Võ Hạo sau lưng hiện hiện, quân lâm thiên hạ, bệ nghệ bát phương khí tức không ngừng mà từ Xích Tiêu kiếm chi bên trên tản ra. Chính khí kiếm cùng Xích Viêm kiếm dung hợp về sau trường kiếm xuất hiện tại Võ Hạo trong tay, thân kiếm run run, luôn luôn ai cũng mặc sát hai cái kiếm linh giờ khắc này lại có sợ hai cùng thần phục khí tức truyền ra ngoài. Chôi này hai hợp một bản trường kiếm có hai cái kiếm hồn, một cái là chính khí kiếm hồn, một cái thì là Xích Viêm kiếm hồn, chính là bởi vì có hai cái kiếm hồn, cho nên Võ Hạo dùng mới khổ không thể tả. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một công cùng một mẹ, hai cái kiếm hồn là không phân được cái, tự nhiên là không ai phục ai, cái này dẫn đến Võ Hạo cái này kiếm chủ nhân chỉ có tại đụng đại vận tình huống dưới mới có thể để cho hai thanh kiếm hồn mua chướng. Hiện tại tốt, Xích Tiêu kiếm xuất hiện để Võ Hạo nhìn thấy giải quyết vấn đề này biện pháp. Nếu như nói chính khí kiếm cùng xích viêm kiếm kiếm hồn là hai con mãnh hổ lời nói, kia xích tiêu kiếm kiếm hồn tuyệt đối là một con rồng, không phải một núi không thể chứa hai hổ sao? Hiện tại ca môn liền chuẩn bị cho ngươi đầu lòng đến, nhìn ngươi hai cái này lão hổ làm sao làm ở mỹ. Võ Hạo đem xích tiêu kiếm kiếm hồn cùng trường kiếm trong tay áp xúc dung hợp, hắn muốn đem ba cái kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau, chế tạo lần nữa ra một thanh chuyên thuộc về mình kiếm. Thân kiếm run rẩy, lại có gào thét chi tiếng vang lên. Luôn luôn nói đều mặc sắc chính khí kiếm cùng xích viêm kiếm kiếm hồn là thật sợ, một khi dung hợp, chính khí kiếm cùng xích viêm kiếm hai vị này kiếm hồn chi hộ tại xích tiêu kiếm loại này kiếm hồn chi long đến nói, chính là một bản đồ ăn a. Xích tiêu kiếm kiếm hồn ngược lại là cực kỳ hưng phấn, đối với vẹn vẹn chỉ có kiếm hồn xích tiêu kiếm đến nói, hắn cũng thực sự cần một thanh thân kiếm tới làm chỗ nương thân. Hư giữa không trung có tiếng sấm chi tiếng vang lên, có một đạo ngón cái thô thiểm điện từ hư giữa không trung bổ xuống, trực tiếp bổ tới trên thân kiếm run rẩy, gào thét chật chật, xích viêm kiếm cùng chính khí kiếm kiếm hồn phản kháng, khí tức yếu ba phần. Nương Châu muội muội mở to hai mắt nhìn, nàng xưa nay không biết có thể dẫn động loại thiên tượng này mà chế tạo ra thần binh đến cùng có bao nhiêu uy lực, từ loại này tư thế bên trên nhìn, hẳn là rất lợi hại đi. Và anh, lại là một tiếng sấm nổ vang lên, một đạo thiểm điện huyền uốn lượn diên bổ xuống, trực tiếp bổ tới trên thân kiếm gào thét nghẹn ngào thanh âm yếu bớt, thế mà trên dưới gật đầu, tựa hồ đang cầu tha. Võ Hạo một trận cảm thán, ngay cả kiếm hồn đều biết dập đầu cầu xin tha thứ, thế đạo này, quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Và anh, lại là một đạo thiểm điện bổ xuống, bổ tới trên thân kiếm. Lần này hai con kiếm linh chỉ là hơi run rẩy một chút, tựa hồ ngay cả cầu xin tha thứ khí lực đều không có, chỉ có xích tiêu kiếm kiếm hồn bộ phát ra hạo đãng long uy trên nhảy dưới tránh, không kiêng nể gì cả. Ba đạo thiểm điện qua đi, một đạo hồng quang hiện lên, võ hạo sau lưng hiện hiện xích tiêu kiếm kiếm hồn hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang hướng tiến vào trong thân kiếm lập tức bộ phát ra quang mang chói mắt, tựa như là một vòng mới mặt trời xuất hiện tại võ hạo trong tay. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, bảy đạo quang mang theo thứ tự từ trên thân kiếm thoáng hiện, đến lúc cuối cùng một đạo hào quang màu tím tiêu tán về sau, trên thân kiếm hiện ra hai cái nước chảy mây trôi đồng dạng cổ truyện, xích tiêu hai chữ. Từ giờ khắc này, ngươi chính là xích tiêu kiếm. Võ Hạo nắm chặt trường kiếm trong tay, một loại như chân với tay cảm giác từ trên thân kiếm truyền đến, tựa hồ kiếm này chính là Võ Hạo thân thể riêng tiếp theo. Một cỗ sự tự tin mạnh mẽ xuất hiện tại Võ Hạo tâm lý, từ giờ khắc này, Võ Hạo mới xem như chính thức có được địa cấp thần binh. Thân kiếm run run, tựa hồ là tại cảm tạ Võ Hạo, làm Hoa Hạ đến nói chi kiếm, xích tiêu kiếm vốn chính là không chịu cô đơn, hắn tại Võ Hạo trên thân cảm nhận được mênh mông chiến ý. Năm đó ngươi tại Hán Cao Tổ trong tay chạm bạch xà, đãng thiên dưới, không gì không phá, tạo nên một cái vĩnh hằng thần thoại. Hôm nay tại Ca Môn trong tay. Tại cái này tha hương nơi đất khách, để chúng ta cùng một chỗ đem Hoa Hạ thần thoại ở cái thế giới này diễn tiếp theo. Võ Hạo nắm tay bên trong xích tiêu kiếm thấp giọng nói. Thời gian qua một khắc đồng hồ, mấy đầu thánh thú biến hóa cũng đều theo thứ tự hoàn thành. Lúc này thần điểu chu tức đã gần như toàn bộ hoàn thành biến thành ánh sáng, từ xa nhìn lại cùng địa cấp thú hồn không có gì khác biệt, con ác thú thú hồn hay là xấu kinh thiên địa khóc quỷ hồn, cực kỳ bi thảm, hắn to ra đầu cũng gần như hoàn thành biến thành ánh sáng tiến trình, to lớn miệng thấy thế nào đều giữ tợn khủng bố, mà mèo trắng răng nanh răng nhọn cũng hoàn thành biến thành ánh sáng quá trình, hiện tại chính trên dưới mài răng, chuẩn bị nhìn xem ai không vừa mắt mà cắn một cái đâu. Tấn cấp quá trình cũng chạm vào Võ Hạo thương thế khôi phục, từ đấm máu thiên cương sơn đến bây giờ, bất quá là quá khứ 3 ngày mà thôi, Võ Hạo thương thế cư nhưng đã tốt chín thành, tốc độ như thế có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thật tốt. Tiểu nha đầu Ngưng Châu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Võ Hạo, không biết nàng nói tới thật tốt là bởi vì Võ Hạo tấn cấp hay là bởi vì Võ Hạo thương thế khỏi hẳn, có lẽ cả hai đều có đi. Võ Hạo vươn tay nắm ở Ngưng Châu dương liếu eo nhỏ, mà hậu thân sau chu tức cánh kích động, cả người giống như là hùng ưng đồng dạng phóng lên tận trời, Ngưng Châu muội muội tại Võ Hạo mang bên trong hô to gọi nhỏ, toàn bộ một người hiếu kỳ của cưng. A thật kỳ quái a, kia bên trong có người đang đánh nhau đâu. Bay đến trên trời Ngưng Châu tò mò nhìn mặt đất, phát bây giờ cách hai người không xa địa phương có hai phe chính đang đối đầu. Là nàng. Võ Hạo thị lực hơn người, nhướng mày, thế mà nhìn thấy người quen. Trên khoáng dã, hai phe nhân mã chính đang đối đầu, trong đó một phương chính là trước kia đã từng cứu Võ Hạo thượng quan huyện nhi bọn người, còn bên kia nhân vật thì từng cái áo đen che mặt, tựa hồ là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện thổ phỉ mã tặc. Thượng quan huyện. Nhi thị vệ làm thành một vòng tròn, đem thượng quan huyện nhi xe ngựa vây quanh ở chính giữa, quản gia thượng quan huyện quý cùng thượng quan bảo chính riêng phần mình mang theo một thanh trường kiếm. Cùng đối phương sơn tặc thủ lĩnh giằng co. Nghe nói trong xe ngựa có một cái xinh đẹp, chúng ta trại chủ vừa vặn thiếu một cái áp trại phu nhân, giữ nàng lại, chúng ta tha các ngươi một mạng, nếu không, hừ hừ, quản giết không quản trôn cầm đầu đại hán mọc ra một mặt râu quai nón, con mắt giống như là chuông đồng đồng dạng giữ tợn khủng bố, chính khí thế hung hăng huy động đại phủ trong tay tử. Các ngươi là cái kia sơn trại nhưng biết ngựa xe người ở bên trong là ai mù mắt chó của các ngươi. Quản gia thượng quan hiển quý cười lạnh nói, mau mau cút, nói ra tiểu thư thân phận có thể dọa chết các ngươi trại chủ. Chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh mãnh hổ trại, ta quản trong xe ngựa là thân phận gì, chỉ cần dài xinh đẹp là được. Hắn liền xem như đế quốc công chúa, chúng ta hôm nay cũng đột định, đại ca của chúng ta vừa vặn nghĩ làm phò mã ra đâu. Vung vẩy chiến phủ dâu quay nón hắc hắc cười to, sau đó dẫn theo chúng thổ phỉ ngao ngao gọi đất phóng tới thượng quan hiển quý bọn người. Thượng quan huyện nhi thị vệ tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện người, chỉ thấy mỗi người bọn họ lui ra phía sau ba bước, co lại tiểu vòng đây, sau đó phân ra một nửa người vọt tới thổ phỉ trung ương, lập tức một trận huyết chiến kéo lên màn mở đầu. Thượng quan huyện nhi thị vệ nghiêm chỉnh huấn luyện trong dự liệu, nhưng là không nghĩ tới đối diện mãnh hổ trại sơn tặc thế mà cũng không phải đơn giản mặt hàng, một phen sau khi giao thủ, song phương thế mà các bị tổn thương. Màn che kéo ra, lộ ra thượng quan huyện nhi tú lệ kinh diễm gương mặt, nàng hiện tại có chút hối hận mình rời nhà trốn đi. Tựa hồ cái tuổi này tiểu thư đều thích rời nhà trốn đi, cũng giống như trong lồng chim nhỏ đồng dạng thích đi ra bên ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ. Thượng quan huyện nhi ở nhà bên trong đợi phiền, vừa vặn đuổi kịp thượng quan vô địch muốn tới võ gia trang đi tìm võ hạo, cho nên nàng thừa dịp loạn liền chạy ra. Thượng quan đại nguyên soái biết sau chuyện này, lập tức liền phái ra không dưới 10 đội nhân mã vung đến từng cái phương hướng đi tìm vụng trộm thượng quan Uyển Nhi, không lén lút tìm cũng không được, không có cách nào, bởi vì thượng quan gia tộc đắc tội với người rất nhiều, gióng trống khua chiêng tìm thượng quan Uyển Nhi ngược lại là không ổn, tương đương với nói cho người khác biết tiểu thư nhà mình bị mất. Bởi vì chỉ có thể lén lút tìm, hơn nữa còn muốn phân hơn mấy chục đường, cho nên tại nhân viên số lượng cùng chất lượng trí thượng tự nhiên có khiếm khuyết. Quản gia thượng quan Hiển Quý cái này một đội nhân mã vừa vặn tìm được thượng quan Uyển Nhi, thế là dự định mang nàng về nhà, ai biết trên đường thế mà gặp gỡ mãnh hổ trại sơ tặc. Thượng quan Uyển Nhi thị vệ có chút dũng mãnh tinh anh, nhưng là đối diện mãnh hổ trại sơn tặc đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến thối thời gian thế mà rất có chuẩn mực, thượng quan Uyển Nhi có một loại cảm giác không ổn nổi lên trong lòng, nàng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, một đám sơn tặc lại có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Võ Hạo mang theo Ngưng Châu, tại khoảng cách hai đội nhân mã chỗ không xa dừng lại, trốn ở một tảng đá lớn đằng sau nhìn hai phe chém giết. Cái này cái kia bên trong là cái gì sơn tặc quả thực chính là hai chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đang chém giết lẫn nhau. Võ Hạo nhìn trong chốc lát cả hai chiến đấu, lòng biết rõ bình luận. Cái kia loẹt loẹt ra hỏa biểu hiện ngược lại là rất chói mắt ta. Ngưng Châu cười nhẹ nhàng chỉ chính trong đám người chém giết thượng quan bảo. Thượng quan bảo rõ ràng chỉ có người võ giả ngũ trọng thiên thực lực, lại phảng phất ăn thuốc kích thích đồng dạng, đem mấy người võ giả thất trọng thiên tả hữu sơn tặc lại bị hắn giết kẻ ra quần, giang rơi đầy đất. Ta minh bạch, đây là một trận có người đạo diễn hí, khí bên trong tất cả mọi người là quần chúng diễn viên, nhân vật chính chỉ có một cái, đó chính là thượng quan bảo cái này loẹt loẹt ra hỏa. Võ Hạo nháy mắt hiểu được, cái này bất quá chỉ là kiến tạo một chỗ anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn mà thôi, trên địa cầu đều dùng nát chiêu số, ngây thơ rất à. Chương 159, đạo diễn tốt anh hùng cứu mỹ nhân. Một tiếng rít từ đằng xa trong rừng cây truyền đến, một mũi tên nhọn giống như là phá không đạn, gào thét lên hướng về chiến đấu đám người bay tới, cuối cùng đính tại một cái vừa mới đánh giết sơn tặc thị vệ trên trán. Cương đại lực đạo đẩy thị vệ bay ra ngoài mấy chục mét, đụng đầu vào lập tức xe trên kệ, thượng quan Uyển Nhi từ ngựa trên xe đi lúc đi ra vừa hay nhìn thấy dưới chân thị vệ chết không nhắm mắt ánh mắt, cùng cái trán trung ương máu tươi cùng óc. "Tiểu thư, nguy hiểm, đi mau." Thanh niên thị vệ Đức Quãng nói xong câu đó, nghiêng đầu một cái, như vậy cưỡi hạc tây du lịch, chỉ để lại chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn xem sắc mặt trắng bệch thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi thân thể mềm mại run lên, tiểu nha đầu mặc dù xuất thân trong quân thế gia, sinh sinh tử tử cũng không xa lạ gì, nhưng là đối mặt máu tanh như thế sự tình, còn là lần đầu tiên. "Tiểu thư, xa xa trong rừng cây giấu kín lấy một cái am hiệu bắn tên địa cấp cường giả, lão nô cái này liền đi giết hắn." Thượng quan Hiển Quý đi đến thượng quan Uyển Nhi trước mặt nói nói, "Tiểu thư yên tâm, an nguy của ngài sẽ có tiểu chất thượng quan bảo đến bảo hộ. Am hiệu bắn tên địa cấp võ giả vậy ngươi nhanh đi, đừng để vô tội thị vệ thảm chết rồi." Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch nói, nàng cũng không muốn lại có thị vệ chết tại kia sắc bén bá đạo đoạt mệnh vũ dưới tên. Vừa rồi thảm kịch, nhìn thấy một lần liền tốt. Thượng quan Hiển Quý phi thân lên, hướng về xa xa cây lâm phi đi, trước khi đi, hắn cho nhà mình chất tử một trọn vẹn ngậm thâm ý ánh mắt, thượng quan bảo tâm thần lĩnh hội nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tại thượng quan Hiển Quý phi thân lên một cái mắt, đối diện sơn tặc đột nhiên bạo phát, chiến đấu bưu hãn có phần không muốn sống, tựa như là ăn thuốc kích thích đồng dạng. Trong lúc nhất thời, lại có 3-5 cái thị vệ chết tại trong tay đối phương. Nhất là cái kia rõ ràng dẫn đầu sơn tặc thủ lĩnh. Phong cách chiến đấu mạnh mẽ hào phóng, trong tay chiến phủ thường thường có thể ngay cả người mang binh khí một đũa chém thành hai đoạn. Chiến đấu tràn diện cực kỳ huyết tinh cùng tàn nhẫn. Thượng quan Uyển Nhi tâm triệt để trầm xuống, bởi vậy xuống dưới, giữ nhiều lành ý ta, nàng tiện tay rút ra bội kiếm của mình, trên thân linh lực dập dờn, chuẩn bị thề sống chết một trận chiến. "Gia vị đại ca ca không muốn bảo vệ Uyển Nhi, chúng ta cùng một chỗ giết địch." Thượng quan Uyển Nhi một tiếng khét đều, trên thân linh lực dập dờn, sau đó cơ trường kiếm dẫn đầu phóng tới đối diện sơ tặc. Người võ giả ngũ trọng thiên thực lực tại nàng ở độ tuổi này cũng coi là không sai, không thể nói là một đời thiên tiêu, nhưng là chí ít cũng là ngàn bên trong chọn một trình độ. Bảo hộ nàng 10 cái thị vệ lẫn nhau, phân ra 4 cái tại nàng trung quanh trọng điểm chăm sóc, người còn lại đều nhao nhao phóng tới lập tức tặc. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, trừ thượng quan bảo vận khí cấp chó phủ phục, hung hãn rối tinh rối mù, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật bên ngoài, nó thị vệ của hắn gặp gỡ không thể nghi ngờ đều là kẻ khó chơi, rất nhanh liền tử thương thảm trọng, liền ngay cả thượng quan Uyển Nhi cũng liền ngay cả gặp nạn. Có đến vài lần thiếu chút nữa bị người chặt cánh tay gỡ chân. "Uyển Nhi muội muội đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi." Đồng dạng là người võ giả ngũ trọng thiên thượng quan bảo cơ bảo kiếm vọt tới thượng quan Uyển Nhi bên người, trên đường đi mấy cái mưu toan trở ngại hắn người võ giả bắt trọng thiên sơn tặc thế mà đều bị hắn đập bay. Xa xa trong rừng cây, thượng quan Hiển Quý thống khổ nhắm mắt lại mẹ nó. Minh bảo bối này chất tử ngay cả làm giả cũng không biết, người tốt xấu cũng đối với mấy người võ giả lục trọng thiên chủ động tay a lấy một đi ba, cũng đều là người võ giả bắt trọng thiên. "Ngươi cho rằng thượng quan Uyển Nhi là kẻ ngu a? Bảo ca ca không cần quản ta, ngươi giết nhiều mấy tên sơn tặc liền tốt." Thượng quan Uyển Nhi tận mắt thấy từng cái thị vệ chết thảm trước mặt nàng, tâm lý như lao quái, thế mà tạm thời không có phát hiện thượng quan bảo dị thường. Nàng tranh thủ thời gian mệnh lệnh thượng quan bảo đi giúp người khác, thế nhưng là thượng quan bảo làm sao có thể nghe. Hắn ngăn tại thượng quan Uyển Nhi trước mặt, hung tợn cơ bảo kiếm, nói cũng kỳ quái. Từ khi hắn đứng ở thượng quan Uyển Nhi trước mặt, từng cái sơn tặc thế mà đều vòng quanh hắn đi, tựa hồ đây là một tôn không thể treo vào đại thần. Rất nhanh hiện trường cũng chỉ còn lại có sơn tặc bảo hộ thượng quan Uyển Nhi thị vệ nhao nhao ngã xuống đất, liền tính là không chết cũng đều bị thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tái chiến. Quả nhiên dài rất thủy linh, làm chúng ta áp trại phu nhân quá tuyệt phối. Mãnh hổ trại nhị thống lĩnh khiêng búa lớn trên dưới dò xét thanh tú tuyệt luân thượng quan Uyển Nhi, lại nhìn trước mặt loẹt loẹt thượng quan bảo, trong lòng tự nhủ một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Bất quá không có cách nào, ai để người ta thượng quan bảo có bối cảnh đâu ai? Không biết cái này muốn bị lừa tiểu nương tử là ai, nhà đại gia khuê tú cải trắng tốt làm sao đều để heo ủi mãnh hổ trại nhị thống lĩnh nghĩ như thế. có ta ở đây, ai cũng tổn thương không được Uyển Nhi muội muội. Thượng quan Bảo ưỡn ngực, vung đẩy một chút bảo kiếm, một bộ tùy thời chuẩn bị đại sát một trận bộ dáng. Chỉ bằng ngươi dựa theo sự tình thương lượng trước tốt lời kịch, mãnh hổ trại nhị thống lĩnh Miệt thị nhìn xem Thượng quan Bảo. Chỉ bằng ta liền đủ rồi, có bản lĩnh ngươi cùng ta đơn đấu. Thượng quan Bảo chính nghĩa lâm nhiên nói. Nếu như không phải biết trước mặt nhị thống lĩnh sớm đã bị mình thúc thúc mua được, coi như cho Thượng quan Bảo 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đơn đấu một người võ giả cựu trọng thiên sơn tặc. Bình thường gặp được đối thủ như vậy, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Đúng vậy, trước mặt tên sơn tặc này nhị thống lĩnh thế mà là một người võ giả cựu trọng thiên tồn tại, thực lực như thế làm sơn tặc, rõ ràng là nhân tài không được trọng dụng. Đơn đấu liền đơn đấu, ngươi nếu là thua làm sao bây giờ? Sơn tặc nhị thống lĩnh dựa theo sự tình thương lượng trước tốt lời kịch đối Thượng quan Bảo nói. Ta nếu là thua, muốn giết nghĩ dốc thịt tùy ngươi lượn. Thượng quan Bảo ưỡn ngực, cố gắng để cho mình lộ ra lâm nguy không sợ, chính nghĩa lâm nhiên. Bất quá nếu như ngươi thua đâu? Thượng quan Bảo chất vấn. Ta nếu là thua, ta cho các ngươi tiểu thư nói xin lỗi, sau đó mang theo người quay người về sơn trại. Mãnh hổ trại nhị thống lĩnh nói câu nói này thời điểm tâm lý đang dì máu, mặc dù đây là đã sớm thương lượng xong lời kịch, nhưng là muốn bại bởi một cái dạng này bọc mù quỷ mù, trong lòng vẫn là rất khó tiếp nhận. Ai, ta một thế anh minh à, hôm nay rốt cục cao ảo. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thượng quan Bảo vội và nói. Một lời đã định, nói được thì làm được. Mãnh hổ trại nhị thống lĩnh nói. Dựa theo lúc đầu kịch bản, lúc này Thượng quan Bảo phải cùng Mãnh hổ trại nhị trại chủ đại chiến 200 cái hiệp, sau đó khó khăn thắng lợi, rơi vào đường cùng Mãnh hổ trại trại chủ cho Thượng quan Uyển Nhi xin lỗi, sau đó xám xịt rời đi, tự nhiên cũng liền thành toàn Thượng quan Bảo anh hùng cứu mỹ nhân hành động vĩ đại. Ngươi nói chúng ta nếu như lúc này ra ngoài đảo loạn bọn hắn như đồ, Thượng quan Bảo có thể hay không bị tức chết? Võ Hạo cười híp mắt đối Ngưng Châu nói. Ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Ngưng Châu chua chua mà nhìn xem Võ Hạo, trong mắt to rõ ràng viết ủy khuất. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Võ Hạo không còn gì để nói, ta chỉ là xem nàng như muội muội, mà lại người ta Thượng quan Uyển Nhi tốt xấu đã cứu ta một lần, liền xem như có ơn tất báo, ta cũng hẳn là xuất thủ cứu giúp. Vậy được rồi, cứu người có thể, bất quá ngươi không thể đối nàng động tâm. Ngưng Châu hay là cảnh giác nhìn xem Võ Hạo. Coi như Thượng quan Bảo cùng đối diện tay cầm chiến phủ Mãnh hổ trại nhị thống lĩnh nháy mắt ra hiệu, dự định tập luyện một trận anh hùng cứu mỹ nhân nháo kịch thời điểm, một tiếng lười biếng thanh âm truyền đến. Này này, các ngươi những này quần chúng diễn viên có thể xuống dưới lĩnh cơ hội. Mãnh hổ trại nhị thống lĩnh sững sờ, cùng cái khác mấy tên sơn tặc cùng một chỗ quay người, đập vào mi mắt chính là Võ Hạo cùng một bộ váy trắng Ngưng Châu. Mặc dù nói chuyện chính là Võ Hạo, nhưng là càng nhiều người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Ngưng Châu, không có cách nào, ai để người ta Ngưng Châu muội muội là mỹ nữ đâu. Bọn sơn tặc rối loạn tương mừng, Thượng quan Uyển Nhi cũng là mỹ nữ, nhưng bọn họ cũng đều biết cái này tiểu mỹ nhân không phải một đám sơn tặc có thể lo nghĩ, nhưng là Ngưng Châu muội muội liền khác biệt, một cái như thế xinh đẹp tiểu mỹ nhân gần như lẻ loi một mình xuất hiện tại cái này bên trong, sao có thể không để một đám nhìn lao ngẫu heo đều muốn nghiên cứu phải chăng mắt hai mỹ sơn tặc thú huyết sôi trào, hormone bài tiết tràn đầy. Thượng quan Uyển Nhi là thấy được ăn không được, nhưng là cái này mới tới tiểu mỹ nhân liền khác biệt, hoàn toàn có thể kéo đến Mãnh hổ trại đi hảo hảo nghiên cứu một chút, tâm sự nhân sinh lý suy nghĩ gì. Ngưng Châu muội muội nhướng mày, đối với loại này ánh mắt tham lam nàng thấy nhiều, từ đấy lòng bên trong bản năng phản cảm. Thượng quan Uyển Nhi cũng đang đánh giá Ngưng Châu, mỹ nữ cùng mỹ nữ ở giữa cũng là có cạnh tranh, Ngưng Châu xuất hiện triệt để vượt quá Thượng quan Uyển Nhi dự kiến. Trong thiên hạ, làm sao có thể còn có mỹ nữ như vậy loại kia hồn nhiên ngây thơ, ta thấy mà yêu khí chất để bản thân thân là thân nữ nhi Thượng quan Uyển Nhi đều cảm thấy á lịch núi lớn a. Hắc hắc, hôm nay vận khí không tệ. Mãnh hổ trại nhị thống lĩnh cười hắc hắc, trực tiếp đi hướng Võ Hạo bên người Ngưng Châu, đem đáp ứng cùng Thượng quan Bảo tiến hành quyết đấu ném tới sau đầu. Tiểu mỹ nhân, cùng ra về sơn trại đi, chúng ta vui a vui a. Mãnh hổ trại vươn tay thô lỗ chụp vào Ngưng Châu thủ đoạn. Tựa như là gấu đen lớn đem ma chảo vươn hướng bé thỏ trắng. Một cái tay khác xuất hiện, bắt lấy gấu đen lớn thủ đoạn, cứu vớt đáng thương bé thỏ trắng. À, ngươi từng cái nho nhỏ người võ giả thất trọng thiên muốn tìm chết a? Mãnh hổ trại nhị trại chủ trừng mắt mắt dọc nhìn xem Võ Hạo, mặt mũi tràn đầy cơ bắp dữ tợn khủng bố. Hỏa Võ Hạo lười nhác cùng người này nói nhảm, nhàn nhạt phun ra một cái chữ hỏa. Một cỗ màu cam hỏa diễm tại Võ Hạo trên tay xuất hiện, trực tiếp thiêu đốt Mãnh hổ trại trại chủ cánh tay, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Mãnh hổ trại trại chủ trong miệng truyền ra. Màu cam hỏa diễm, đây là tấn cấp về sau chu tức lửa. Mãnh hổ trại nhị trại chủ điên cuồng vận chuyển linh lực, định dùng mênh mông linh lực đến ngăn cách hỏa diễm thiêu đốt, phải biết hỏa diễm là không cách nào thiêu đốt linh lực. Phản ứng của hắn trung quy trung cụ, nếu là bình thường hỏa diễm, đích xác có thể dùng loại biện pháp này đến dập lửa, đáng tiếc, đây là hỏa diễm chí tôn thần điểu chu tức lửa, nếu là dễ dàng như vậy liền phá giải, kia chu tức không cứ gọi chu tước, đã sớm đổi tên cứ gọi gà tây. A mãnh hổ trại nhị trại chủ kêu thảm, loại kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn rất dễ dàng để người tưởng tượng hắn đến cùng tiếp nhận thế nào thống khổ. Thống lĩnh, tráng sĩ chặt tay có sơn tặc nhắc nhở, nếu như không thêm vào khống chế, liệt diễm sẽ thông qua cánh tay, đem toàn bộ người đều đốt thành than đầu. Chỉ thấy chiến phủ lóe lên một vệt sáng, một cái đang thiêu đốt cánh tay từ bả vai vị trí bổ xuống, rơi trên mặt đất. Chương 160, chân chính anh hùng cứu mỹ nhân. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không, Võ Hạo chu tức lửa vừa lộ, tất cả sơn tặc lập tức ngưng trọng lên. Thượng quan Uyển Nhi trên mặt rõ ràng thở dài một hơi, hắn đối Thượng quan Bảo thực lực là lòng biết rõ, liền loại cỏ này bao làm sao có thể thắng được quyết đấu, nàng lúc đầu đã làm tốt ngọc thạch câu phần chuẩn bị tâm lý, kết quả Võ Hạo giống như là trời như thần xuất hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân là nhất có thể thắng được mỹ nhân tin. Đương nhiên, Thượng quan Bảo ngu ngốc như vậy ngoại trừ. Ngươi đến cùng là ai? Nhị thống lĩnh một cái tay che lấy nhuốm máu bả vai, đồng thời dùng oán độc ánh mắt nhìn Võ Hạo. Các ngươi sơn tặc giết người còn dùng quan tâm đối phương là ai chăng? Võ Hạo trào phúng nói, tại các ngươi tập luyện tốt kịch bản bên trong, có phải là không có sự xuất hiện của ta a biến số? Đây chính là biến số, biết hay không làm sơn tặc cũng phải học được tùy cơ ứng biến, không hiểu biến báo người là nhất định bị lịch sử đào thải. cái gì kịch bản ngươi nói bậy bạ gì đó, các vị sơn tặc vẫn không trả lời, thẹn quá hóa giận thượng quan bảo đã không kịp chờ đợi nhảy ra. Võ Hạo hỏng hắn anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt là chuyện nhỏ, nếu để cho thượng quan Uyển Nhi đoán ra cuộc nháo kịch này là bọn hắn thúc cháu đạo diễn, vậy cái này việc vui liền lớn, thực tế coi như không có Võ Hạo quấy rối, lấy hắn kia gần như ngu ngốc biểu hiện cũng không có khả năng giấu giếm được cực kỳ thông minh thượng quan Uyển Nhi. Ngươi đã xen vào việc của người khác, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Sơn tặc thống lĩnh hung ác nhân tâm, cơ cơ còn hoàn hảo tay trái, 10 cái mang theo đao thương kiếm kích. Sơn tặc lập tức vắt chân lên cổ hướng về Võ Hạo bọn người vây giết tới. Ta là một con tiểu chim nhỏ, làm sao bay cũng bay không cao, một con thất thải lộng lây chim nhỏ tại Võ Hạo sau lưng bay múa, ba cây thật dài lông đuôi lóe ra mộng ảo mà ánh sáng mê ly ở trong hư không sẽ qua. Chính là Hoa Hạ thánh thú Chu Tước. Ngao ngô một tiếng to rõ hổ khiếu vang lên, hổ uy đãng tứ phương. Mọi người thấy một con mèo trắng ngồi xổm ở Võ Hạo bà bay, đối thiên trưởng giống. Sát khí bốn phía. Mèo trắng dù nhỏ, nhưng là khí thế kinh thiên địa. Cặc cặc một tiếng khiến người tê cả da đầu thét lên chi tiếng vang lên, sau đó mọi người liền thấy một cái to lớn viên cầu hiện lên ở Võ Hạo đỉnh đầu, chỉ thấy này cùng quái thú một con to lớn miệng chiếm đầu hơn phân nửa, hai cái hạt đậu lớn nhỏ mắt nhỏ híp lại, không ít người cảm thán, thiên hạ lại có như thế xấu thú hồn, quả nhiên là không có xấu nhất, chỉ có càng xấu. Võ Hạo ba con thú hồn mới vừa từ Võ Hạo tấn cấp bên trong thu hoạch được chỗ tốt, nhao nhao muốn biểu hiện một phen, từng cái hưng phấn hữu hống hữu khiếu, tựa như là lao sói xám gặp gỡ chú dê vui vẻ. Bao quát thượng quan Uyển Nhi cùng các vị sơn tặc ở bên trong, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Võ Hạo. Một mặt là bởi vì Võ Hạo thú hồn qua cá tính, những người này suy nghĩ nát óc nó đơn thuần sức tưởng tượng cũng nghĩ không thông thiên hạ làm sao có thể có nhiều như vậy khác loại thú hồn Chu Tước đẹp khiến người ao ước, con ác thú thì là xấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiếp theo khiếp sợ thì là Võ Hạo thú hồn số lượng. Nếu như nói thức tỉnh một cái thú hồn là nhân tài, như vậy thức tỉnh hai cái thú hồn đây này không hề nghi ngờ, kia tất nhiên là thiên tài. Một lần đẩy coi là thức tỉnh ba con thú hồn đây này, coi như ngớ ngẩn cũng biết cái này tất nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên tài, bởi vì tại dài rằng giặc võ đạo trong lịch sử, cơ hồ không có ba thú hồn tồn tại. Số lượng nhiều có làm được cái gì, xem bọn hắn dài một thước dáng người liền biết đây đều là phế vật. Mãnh hổ trại nhị thống lĩnh cảm giác sĩ khí có chút xa sút, cổ vũ tinh thần nói. Sau đó hắn dùng sau cùng cánh tay cơ chiến phủ phóng tới Võ Hạo. Tấm gương lực lượng là vô tận, cái khác mười mấy người sơn tặc nhận của vũ, cũng cơ riêng phần mình binh khí ngao ngao gọi đất phóng tới Võ Hạo. Long âm, hổ khiếu, tiếng vượng hót cùng một chỗ vang lên. Ba con thú hồn giống như là ngựa hoang mất cương lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chung nhi vang đinh đương chi thế gào thét xông vào sơn tặc bên trong. Thân điểu Chu Tước bay múa, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Một con xui xẻo sơn tặc bị Chu Tước lửa thiêu đốt, toàn bộ lăn đến trên mặt đất lan lộn. Định dùng loại này nguyên thủy biện pháp để đạt tới dập lửa mục đích, đáng tiếc, mặt đất đều bị Chu Tước lửa thiêu đốt sụp đổ, cũng không gặp phải hắn có thể diệt lửa. Chu Tước lửa loại này ngoan cố cực điểm hỏa diễm quả thực là trong ngọn lửa bệnh bại đến, một khi dính vào liền triệt để chạy không được. Bạch hổ hóa thành một đạo lưu quang, ai nếu là bởi vì thể tích tiểu mà xem thường hắn vậy liền mười phần sai. Đây chính là phương Tây bạch hổ, tứ thánh thú bên trong cuồng bạo nhất, giết chóc tính mạnh nhất thánh thú. Một cái tự cho là đúng sơn tặc đem to lớn chiến truy đặt ở trước mặt, muốn ngăn trở mèo trắng công kích, kết quả sắc bén hổ chảo chợt lóe lên. Đầu tiên là tại hắn chiến truy phía trên đục ra một cái nắm đấm lớn tiểu nhân trống rỗng, tiếp theo từ hắn nơi ngực sẽ qua, trực tiếp bóp nát trái tim của hắn. Ngao nô, bạch hổ gào thét, hổ uy dập dờn từ phương. Cái này xui xẻo sơn tặc chết một khắc còn mở to hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến thời điểm chết đều không tưởng tượng nổi cái này dài một thước mèo trắng là như thế nào phá vỡ mình chiến truy. Đây chính là tình cương chế tạo chiến truy, thế mà bị một cái mèo trắng cho xuyên thủng. Chết tại bạch hổ cùng Chu Tước chi xuống núi tặc còn tính là may mắn, thảm nhất phải kể tới chết tại con ác thú trong miệng thằng xui xẻo. Chỉ thấy con ác thú cười hắc hắc, bạo xấu dung mạo tăng thêm cái này buồn nôn động tác, trực tiếp để một đám công kích hắn sơn tặc kém chút bị buồn nôn nôn. Sau đó liền thấy hắn mở ra miệng rộng, một cái cự đại hắc động xuất hiện tại con ác thú trên đầu, cường đại xé rách chi lực trực tiếp đem hai cái thằng xui xẻo cho hút tới bầu trời. Sau đó như một làn khói biến mất tại con ác thú lớn trong miệng, con ác thú còn chưa đã ngứa mím môi một cái, phẩm vị một chút, để còn lại mấy tên sơn tặc bị hủ. Run lẩy bẩy, vãi cả linh hồn. Đám liều mạng này đều không sợ chết, nhưng là kiểu chết này thực tế là quá có lực rung động, liền khi bọn hắn bị con ác thú dọa đến ngây người công phu, mèo trắng cùng chim nhỏ đã hoàn thành bọn hắn giết chóc, còn lại mấy tên sơn tặc hoặc là bị Chu Tước dùng Chu Tước lửa cho điểm, hoặc là bị bạch hổ một móng đuốt cho vô chết, thế mà chỉ còn lại có cụt một tay sơn tặc một người. Có bản lĩnh chúng ta khỏi phải thú hồn một đôi một, cụt một tay sơn tặc mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vừa rồi ngang ngược cản rỡ đều bị hắn ném tới dưa hoa đảo. Không có cách nào, bất kể là ai nhìn thấy ba con thú hồn như thế nhanh chóng đại đồ sát, cũng sẽ bị sợ đến như vậy. Tốt, ta thành toàn ngươi. Võ Hạo cười híp mắt nhìn xem cụt một tay sơn tặc. Giết cụt một tay sơn tặc nhìn thấy Võ Hạo đáp ứng, lo lắng Võ Hạo đổi ý, lập tức liền phát động công kích, người võ giả cửu trọng thiên thực lực lại thêm sắc bén chiến phủ lực bổ xuống, không thể không nói cũng là rất có lực rung động. Võ Hạo tay cầm xích tiêu kiếm, một loại chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập thân thể, nhìn xem từ trên trời giáng xuống chiến phủ, Võ Hạo quát khẽ một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm từ dưới mà lên, chạy chiến phủ liền đi. Một đạo hồng quang hiện lên, kiếm ngân vang như là long ngâm, đế nói chi kiếm xích tiêu lần thứ nhất biểu hiện ra nó siêu phàm uy lực. Mọi người chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, Võ Hạo xích tiêu kiếm hiện lên một đạo kiếm mang, sau đó sơn tặc chiến phủ giống như là giấy nghiệp đồng dạng bị xé thành hai đoạn, rơi xuống đến trên mặt đất, đồng thời còn có một nửa thi thể bị hơn thế không suy kiếm mang đảo qua. Võ Hạo một trận lưu lưỡi, hắn cam đoan vừa rồi công kích không có kích hoạt xích tiêu kiếm kiếm hồn, cũng không phải địa cấp võ giả một kích, chỉ là đơn thuần dựa vào xích tiêu kiếm sắc bén làm ra thực lực tăng thêm, không nghĩ tới xích tiêu kiếm tiện tay chém ra kiếm mang đều có thể có uy lực như thế. Đến nói chi kiếm, quả nhiên không tầm thường. Xa xa trong rừng cây, thượng quan Hiển Quý cùng một cái héo húa gầy tiểu nhân lao đầu cũng phải đứng chung một chỗ, lao đầu sau lưng có một trương giản dị tự nhiên trên cung, trước đó đánh giết thị vệ một tiễn chính là hắn bắn ra. Đây là một vị chân chính địa cấp cường giả, liền liền trong tay chiến cung cũng là địa cấp thần binh, cả hai tổ hợp, bình thường địa cấp cường giả chỉ có thể đi vòng qua. Giết cái này nhiều chuyện tiểu tử. Thượng quan Hiển Quý nhìn phía xa Võ Hạo hung hăng nói, không có vấn đề, bất quá ngươi cho bảng giá phải thêm ba thành, lao giả híp mắt lại nói. Thành giao thượng quan Hiển Quý cắn răng, ba thành bảng giá không phải một con số nhỏ, bất quá sự tình đến trình độ này, đã không có cách nào lựa chọn. Thượng quan Uyển Nhi triệt để thở dài một hơi, nguy cơ triệt để giải trừ, đang lúc Võ Hạo mang theo Ngưng Châu đi hướng thượng quan Uyển Nhi thời điểm, một cú cảm giác nguy cơ đột nhiên giáng lâm đến Võ Hạo trên thân. Một mũi tên nhọn mang theo uy nghiêm sát ý từ đằng xa rừng cây lao thẳng tới Võ Hạo, địa cấp cường giả lực công kích để thượng quan Uyển Nhi sắc mặt đại biến. Võ Hạo sững sờ, hắn không phải tránh không khỏi một kích này, nhưng là một khi tránh thoát, kia trước mặt hắn thượng quan Uyển Nhi đem tất nhiên phải tao ương, thật là ác độc tính toán. Càng quan trọng chính là, từ tiếng xé gió phán đoán, đây tuyệt đối không phải chỉ có một kích, chí ít có ba mũi tên nhọn thành xếp theo hình tam giác hướng về Võ Hạo hậu tâm phong tới, liền xem như Võ Hạo may mắn tránh thoát, lấy thượng quan Uyển Nhi chỉ là người võ giả ngũ trọng thiên thực lực cũng tất nhiên sẽ bị bắn thành cái sảng. Tiếng vượng hót vang vọng chính ngày, cùng Võ Hạo linh hồn tương thông ba con thú hồn nháy mắt minh bạch Võ Hạo tình cảnh, thần điểu chu tức cái thứ nhất làm ra phản ứng, một tiếng to rõ phượng gáy vang vọng cửu thiên chi thượng, thường hực liệt diễm ở trong hư không thiếu đốt, thần điểu chu tức bọc lấy liệt diễm, cái thứ nhất một đầu vọt tới bay ở nhất trước mặt mũi tên. Bạch hổ một tiếng gào thét, bắn ra, mở ra huyết buồn đại khẩu nhào về phía mặt khác một mũi tên nhọn. Con ác thú thì một tiếng quái khiếu, to lớn miệng mở ra, trực tiếp ngăn tại thứ ba mũi tên nhọn phải qua trên đường. Công kích của đối phương có thể nói là nghĩ sâu tính kỹ, cho Võ Hạo ra một cái hai tuyển một nan đề, đáng tiếc hắn nhìn tính vạn tính cũng không có tính tới Võ Hạo lại có ba con thú hồn, mà lại là ba con không giống bình thường thú hồn. Phượng gáy vang vọng, liệt diễm cuồn cuộn, chi thứ nhất mũi tên bị chu tức hỏa thiêu đốt. Mãnh hổ khiếu thiên, cái thứ hai mũi tên bị mèo trắng điêu tại miệng bên trong. Tiếng long ngâm quen quẩn, con ác thú cặc cặc quái thiếu, thứ ba mũi tên nhọn trực tiếp bị hắn cho nuốt xuống, còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, khiêu khích thẻ lưỡi. Một cái vóc người héo húa gầy tiểu nhân lão đầu có một trường chiến cung từ đằng xa trong rừng cây đi tới, người này giữ lại tròm râu dê, xuyên một tiếng thanh ý, địa cấp võ giả thực lực nương theo sợi tóc của hắn không chút kiêng kỵ tản ra. Chương 161, đánh giết địa cấp võ giả. Tại võ đạo thế giới bên trong, có một cái cơ bản thưởng thức, đó chính là tuyệt đối không được bởi vì một cái người tướng mạo héo húa gầy tiểu mà đúng mới có chỗ khinh thị. Tại võ đạo thế giới bên trong, nhân cao mã đại lại bất tức loại người vô dụng người chỗ nào cũng có, đồng dạng, áp xúc chính là tinh hoa, quả cân dù tiểu ép ngàn cân hạng người cũng khắp nơi đều có. Một thân màu nâu xám quần áo, hai phiết tròm râu dê, héo húa thân thể gầy ốm bên trong lại ẩn chứa cường đại đến cực điểm bạo tạc tính chất lực lượng, đây chính là đối diện người cho Võ Hạo lưu lại ấn tượng đầu tiên. Nhất là đối phương trên lưng có chiến cung, chiến cường nhưng cổ phác, lại ẩn chứa làm cho người kinh hãi run rẩy lực lượng, đây tuyệt đối là đoạt mệnh lợi khí. Địa cấp thần binh, trôi này chiến cung tuyệt đối linh hồn thức tỉnh địa cấp thần binh, Võ Hạo trong tay xích tiêu kiếm rất rõ ràng truyền lại một cái dạng này khí tức. Đồng thời là địa cấp thần binh hai kiện binh khí, là có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương tồn tại. Ngươi là ai? Võ Hạo híp mắt hỏi. Mãnh hổ trại đại trại chủ, cung thân, ngươi cũng có thể gọi ta cung thần. Cung thân tự tin cười một tiếng, trên thân linh lực dập dờn, toàn bộ thân thể phóng lên tận trời, thân thể lơ lửng tại Võ Hạo phía trên, cự cao lâm dưới mà nhìn xem Võ Hạo. Cung thần Võ Hạo im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là mẹ nhà hắn không biết điệu thấp. Không biết người kia xài bao nhiêu tiền mua được ngươi diễn chỗ này, hí. Võ Hạo híp mắt lại nhìn xem bản thân cảm giác tốt đẹp cung thân treo chọc nói, nghe nói quần chúng diễn viên một tuần kịch 50 khối tiền, hơn nữa còn miễn phí tặng cơ hội, như ngươi loại này trọng lượng cấp tuyển thủ hẳn là cầm 250 đi một cái đỉnh người khác năm cái. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ai mua được diễn kịch? Cung thân còn không có trả lời, thượng quan bảo trước buồn bực xấu hổ trình độ, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua thượng quan Uyển Nhi. Sợ thượng quan Uyển Nhi đem lòng sinh nghi, tốt tại thượng quan Uyển Nhi tựa hồ không có nghe được câu này. Nơi xa trong rừng cây thượng quan Hiển Quý không còn gì để nói. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên đến cháu của mình cùng trong truyền thuyết đồng dạng ngớ ngẩn. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, thế mà còn quản nhiều như vậy. Cung thân cười lạnh, phía sau chiến cung một trận vù vù rơi xuống trong tay hắn. Cung thân dương cung lắp tên, một chi thuần túy từ linh lực ngưng tụ trưởng tiễn xuất hiện tại chiến cung phía trên, một cỗ khiến người gan hàn khí tức bao phủ đến Võ Hạo trên thân. Địa cấp thần binh phối hợp địa cấp võ giả, không thể không nói, đây là Võ Hạo cho tới bây giờ gặp được cường thế nhất tổ hợp, nhất là chiến cung sức công kích như thế này cực mạnh địa cấp thần binh, Võ Hạo càng là lần đầu tiên gặp được. Tại bị ánh mắt tỏa định một cái mắt, một loại cảm giác nguy cơ liền chiếm cứ Võ Hạo trong lòng, mũi tên chỉ, Võ Hạo thân thể run lên, một cỗ tử vong băng lãnh bao phủ tại trên thân thể của hắn. Thân điểu chu tức nhanh chóng cùng Võ Hạo hợp thể, hai con chu tức cánh tại Võ Hạo sau lưng giãn ra, Võ Hạo tùy thời dự định phối hợp thiên cương bộ phóng lên tận trời tránh thoát công kích của đối phương. Xích tiêu kiếm xuất hiện tại Võ Hạo trong tay, một cỗ tiếng long ngâm vang vọng, một đạo màu đỏ quang mang từ trên thân kiếm chợt lóe lên, nương theo hồng quang xuất hiện là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đế hoàng chi khí. Ta thật bất ngờ. Trong tay ngươi thế mà là địa cấp thần binh. Cung thân khỏe mắt có một vẻ không che giấu được cuồng hỉ. Võ Hạo ngoài ý muốn rất nhanh bị cuồng hỉ thay thế, địa cấp thần binh ai sẽ ngại nhiều. Phải biết muốn rèn đúc một thanh địa cấp thần binh, không chỉ có riêng là có địa cấp cao thủ liền đủ rồi, còn muốn có đầy đủ vật liệu cùng vật khí. Hiện tại nếu là có thể đem Võ Hạo giết, đem địa cấp thần binh đoạt tới, đó chính là hôm nay thu hoạch lớn nhất. Võ Hạo cùng cung thân giằng co. Một chi sắc bén bó mũi tên chỉ hướng Võ Hạo mi tâm, Võ Hạo cảm giác mi tâm chỗ sâu một trận đau nhức. Cung thân đồng dạng là như lâm đại địch, bởi vì Võ Hạo trong tay xích tiêu kiếm cũng khóa chặt hắn. Hai người đều biết, cung thân bó mũi tên bắn đi ra nháy mắt, chính là Võ Hạo phát động phản kích thời điểm. Cung tiễn thủ lực công kích thiên hạ vô song, nhưng là chỉ cần khoảng cách gần đại chiến, hắn hạn chế cũng rất nhiều. Giết cung thân quá khẽ, cung trong tay dây cung nhẹ nhàng rung lỏng, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên nổ tung, giống là một cái bom tại thiên không dẫn bạo. Cung tấm như trăng tròn, tiễn đi như lưu tinh, hào quang chói sáng là vì che lấp sắc bén mà nhanh chóng một tiễn, cái này như là lưu tinh đồng dạng một tiễn mới là cung thân kỳ cùng kỳ vọng cao căn bản. Ngay tại cung thân phát động công kích một cái mắt, Võ Hạo cũng động, phía sau hắn chu tức cánh mở ra, thiên cương bộ ở trong hư không di chuyển, cả người giống như là một đạo lưu quang phóng lên tận trời, sau đó trở về hướng về phía trước, hướng về cung thân tiến lên. Thượng quan Huyền Nhi, Ngưng Châu thậm chí thượng quan Bảo, tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt đến một tiễn này phía trên. Nếu là Võ Hạo tránh không khỏi một tiễn này, kia hết thảy liền đều kết thúc, địa cấp võ giả phối hợp địa cấp thần binh một kích, đánh giết một cái Võ Hạo loại này nho nhỏ người võ giả thất trọng thiên vẫn là không có nửa chút vấn đề. Trái lại, nếu là Võ Hạo tránh thoát một tiễn này, kia hết thảy liền còn có cơ hội, cận chiến yếu hạng là tất cả cung tiễn thủ bệnh trung, chỉ cần có thể vọt tới cung thân phụ cận, khoảng cách gần đại chiến, kia Võ Hạo liền còn có cơ hội, trong tay hắn xích tiêu kiếm tự nhiên cũng không phải ăn chay. Cung thân một tiễn tuyệt đối đủ nhanh, nhưng là Võ Hạo chu tức cánh cộng thêm thiên cương bộ cũng đồng dạng là tốc độ cực hạn, mọi người chỉ thấy chói mắt tiễn quang kích xạ hướng Võ Hạo, sau đó cũng ngay lúc đó, Võ Hạo thân thể đằng không mà lên. Một tấc, vẹn vẹn một tấc chênh lệch, không lưng một tiễn từ Võ Hạo dưới chân một tấc vị trí hiện lên, kích xuất vào Võ Hạo dưới chân mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy trống rỗng. Nếu như Võ Hạo tốc độ chậm nữa một phần, tiễn liền sẽ đánh trúng Võ Hạo chân, sau đó kịch liệt bạo tạc sẽ đem Võ Hạo chân nổ thành mảnh vỡ. Thế nhưng là sự thực là không có nếu như, Võ Hạo tránh thoát đi. Tránh thoát đi Võ Hạo thế mà tránh thoát đi. Thượng quan Bảo một trận trận mắt hốt mồm, dấu ở nơi xa trong rừng cây thượng quan hiện quý càng là 10.000 cái nghĩ mãi mà không rõ, một người cấp thất trọng thiên võ giả thế mà tránh thoát địa cấp võ giả cung thân cung tiễn công kích, khoảng cách gần như thế, hắn làm sao có thể có tốc độ như thế. Nương Châu cùng thượng quan Huyền Nhi thì lộ ra hưng phấn tiểu dung, nhất là thượng quan Huyền Nhi, hắn thấy Võ Hạo có thể tránh thoát một tiễn này thực tế là quá may mắn, đây là thân ở tuyệt cảnh mà phát sinh kỳ tích. Võ Hạo cùng cung thân là không có tinh lực cân nhắc nhiều như vậy, Võ Hạo vừa trốn qua đối phương một tiễn, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang phóng tới cung thân, trong tay xích tiêu kiếm từng hồi rồng gầm, một đạo hồng quang giống như là chân trời vân hà, trực tiếp chém về phía cung thân đầu lâu. Hừ, ngươi cho rằng cận chiến ta liền sợ ngươi sao? Cung thân cười lạnh, trong tay chiến cung múa, lại có thể xem như một thanh đoạn đao đến dùng, trực tiếp nên đón Võ Hạo xích tiêu kiếm cản quá khứ. Cái khác cung tiễn thủ cận chiến là nhược điểm, nhưng là cung thân ngoại lệ, trên thực tế đến địa cấp võ giả cấp độ, cái gọi là nhược điểm cũng có thể tính nhắm vào bù đắp. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi sao? Võ Hạo cười lạnh, một vầng minh nguyệt tại phía sau hắn hiện hiện, chính là cực quang chín kiếm chiêu thứ ba từng tháng chi kiếm. Bất quá lần này mới không, là trong sáng ngân bạch, mà là như máu đỏ. Đỏ nguyệt hiện hiện, hóa thành một đạo hồng quang chém về phía cung thân, một đạo khiến vạn vật thần phục tiếng long ngâm tại xích tiêu kiếm bên trên vang lên, đứng mũi chịu sào cung thân một trận hoảng hốt, kiếm ngân vang bên trong tiếng long ngâm lại có cùng loại long uy chấn nhiếp tác dụng. Hổ có hổ khiếu, long có long ngâm, xích tiêu kiếm kiếm ngân vang thanh âm từ hiệu quả bên trên nhìn tương đương với bạch hổ chấn thiên giống. Ngay tại cung thân linh hồn một trận hoảng hốt thời điểm, Võ Hạo trong tay xích tiêu kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trộm trung nhi vang đinh đương chi thế chém tới, cung thân trong lúc vội vàng dùng cung tiễn không lưng ngăn tại trước mặt. Cung thân đối trong tay mình chiến cung tinh chất có 100% lòng tin, có thể dùng để chế địa cấp thần binh chất liệu sẽ là bình thường mặt hàng sao? Cung thân còn có một bộ dùng chiến cung đến thi triển cận thân thuật cách đấu, chỉ cần có thể ngăn trở Võ Hạo đệ nhất kiếm, hắn liền có thể lợi dụng trong tay chiến cung đem Võ Hạo đặt vào công kích của hắn tiết đấu, từ đó dùng chiến cung phối hợp cận thân thuật cách đấu đem Võ Hạo đánh bại. Đọ nguyên hiện hiện, từng tháng chi kiếm siêu phàm tốc độ phối hợp xích tiêu kiếm vô thượng sắc bén, này sẽ sinh ra hiệu quả gì Võ Hạo trước đó không biết, nhưng là có đến từ Hoa Hạ kiếm linh, Võ Hạo đối xích tiêu kiếm có lòng tin, tựa như là đối với mình có lòng tin đồng dạng. Hoa Hạ xuất phẩm tất ra tinh phẩm, thời khắc mấu chốt đáng tin chính là đáng tin. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vật thể vỡ vụn thanh âm, cung thân bất khả tư nghị nhìn thấy mình chiến cung bị xích tiêu kiếm chém làm hai đoạn, đứt gãy ra. Chiến cung đứt gãy, xích tiêu kiếm hơn thế không suy, trực tiếp chém về phía cung thân đầu lâu. Tại trận trận tiếng long ngâm bên trong, cung thân phảng phất nhìn thấy một đầu màu đỏ trường long dương nhanh múa vút hướng mình nào tới. Một đạo hồng quang hiện lên, Võ Hạo ở trong hư không dừng bước, hắn quay đầu nhìn xem đứng im ở trong hư không cung thân. Phốc phốc, máu me tung tóe, cung thân đầu lâu phóng lên tận trời. Trong tay đứt gây ra một phân thành hai chiến cung từ không trung đến rơi xuống, nương theo còn có cung thân thi thể. Thượng quan Bảo ngốc, thượng quan Huyền Nhi cũng ngốc. Người võ giả thất trọng thiên Võ Hạo giết địa cấp võ giả cung thân, mà lại là dùng như thế gọn gàng biện pháp giết cái này quá bất khả tư nghị. Không không, đây không phải thật. Thượng quan Bảo cảm giác khắp cả người sinh hàn, Võ Hạo có thể dễ dàng giết tay cầm địa cấp thần binh địa cấp võ giả cung thân, muốn giết hắn còn không phải cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Đáng chết, cung thân cái này tên hỗn đản khẳng định là đêm qua túng dục quá độ xa xa trong rừng cây nhỏ. Thượng quan Hiển quý khí chửi ầm lên, một cái đường đường địa cấp võ giả thế mà thua với nhân cấp võ giả, mà lại là lấy bất ức như thế phương thức, còn có thiên lý hay không, có hay không phương pháp. Võ Hạo rơi xuống mặt đất, hưng phấn chi hơn cũng có từng tia nghĩ mà sợ. Hưng phấn là bởi vì Hoa Hạ thần binh xích tiêu kiếm quả nhiên đủ nhưng dựa vào, thời khắc mấu chốt chẳng những đem cung thân trong tay đồng dạng là địa cấp thần binh chiến cung chém làm hai đoạn, hơn thế không suy, càng đem cung thân thân thể chém làm hai đoạn. Đây là Võ Hạo lần thứ nhất chính diện theo dựa vào mình thực lực đánh giết địa cấp cường giả, mặc dù trước đó Võ Hạo trên đầu mang một cái trưởng lão sát thủ danh hiệu, nhưng là võ gia trang trưởng lão cùng thông thường trên ý nghĩa trưởng lão tuyệt đối không giống. Nghĩ mà sợ là bởi vì xích tiêu kiếm thực tế là quá hao hết linh lực, chỉ một kiếm, Võ Hạo góp nhặt linh lực đã hao hết chín thành, còn lại một thành linh lực bất quá là vẹn vẹn duy trì có vẻ như cao thủ hình tượng mà thôi. Chương 162, vô sỉ đến cực điểm. Tạ ơn Võ Hạo ca ca ân cứu mạng. Thượng quan Huyền Nhi nhìn thấy Võ Hạo đánh giết cung thân, giải trừ mình nguy cơ, lập tức cười nhẹ nhàng bái tạ. Thượng quan cô nương không cần khách khí, bị người tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo, huống hồ cũng là cô nương cứu mạng trước đây. Võ Hạo khách khí nói, kia không giống, ta cứu Võ Hạo ca ca bất quá là một bát nước, một bình thuốc mà thôi, là đơn giản một cái nhấc tay, nhưng là Võ Hạo ca ca cứu ta lại là cùng địa cấp võ giả liều mạng, là bước lên nguy hiểm tính mạng, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Nói thượng quan huyện như thế mà doanh doanh quỳ gối. Này này, ngươi nha đầu này không cần khách khí như thế, Ngưng Châu muội muội con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, đi đến giữa hai người, hai tay bóp lấy bờ eo thon, tràn ngập cẩn thận mà nhìn xem thượng quan huyện nhi, Hạo ca ca cứu ngươi bất quá là còn ngươi ân tình mà thôi, ngươi cũng không cần khách khí nữa, ta trước cảnh cáo ngươi, đừng đối ta nhà Hạo ca ca có cái gì không thực tế ý nghĩ, càng thêm không cho phép ngươi thích hắn, coi như ngươi thích hắn, hắn cũng sẽ không thích ngươi, bởi vì Hạo ca ca đã có người thích. Thượng quan huyện nhi, Võ Hạo đầy sau đầu hấp tuyến, cái này tiểu bình dấm chua lại đổ nhào, mình cứu một người liền không có thể khiến người ta có cảm kích ý nghĩ quá không nhân quyền. Thượng quan Bảo tại Ngưng Châu xuất hiện một nháy mắt liền chư ca phụ thể. Hắn thấy, Thượng quan Uyển Nhi đều là 10.000 dặm chọn một đại mỹ nữ, kết quả Ngưng Châu vô luận từ tướng mạo hay là từ khí chất, đều không chút nào so Thượng quan Uyển Nhi kém nửa phân, đơn thuần từ thiên sinh lệ chất, ra như mỡ đông đến xem, Ngưng Châu thậm chí còn so Thượng quan Uyển Nhi mạnh lên 3 phân. Thế gian làm sao có thể có mỹ lệ đến trình độ như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ? Nhất là khi hắn rõ ràng nhìn thấy Ngưng Châu cùng Thượng quan Uyển Nhi tại vì Võ Hạo tranh giành tình nhân thời điểm, ước ao ghen tị tâm tình giống như là sau cơn mưa thảo nguyên cỏ dại đồng dạng bắt đầu ở hắn ở sâu trong nội tâm sinh trưởng tốt. Giờ khắc này, hắn hận không thể xông đi lên chặt xuống Võ Hạo đầu, đem Võ Hạo chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nhưng là không được, a vừa nghĩ tới Võ Hạo vừa mới xử lý một cái trong mắt hắn như thần địa cấp võ giả, hắn hùng tâm trang trí liền từ ngực chìm đến lỗ ít. Bị giết không được Võ Hạo, nhưng là tin tưởng Võ Hạo sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Đồng dạng là người trẻ tuổi, thực lực này chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Xa xa trong rừng cây, Thượng quan Hiển Quý sắc mặt tái xanh đi ra, hôm nay hết thảy đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhất là Võ Hạo thế mà đánh giết tay cầm địa cấp thần binh cung thân càng làm cho hắn tràn ngập kinh ngạc. Ngươi cho rằng đạo diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, liền có thể thu được tín nhiệm của chúng ta sao? Ngưng Châu cùng Thượng quan Uyển Nhi vì Võ Hạo tranh giành tình nhân, Thượng quan Bảo Lâm và ước ao ghen tị bên trong không thể tự kiềm chế, mà lúc này đây, Thượng quan Hiển Quý trở về, đồng thời vừa mở miệng chính là đối Võ Hạo hùng hổ dọa người. Quý thúc, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Thượng quan Uyển Nhi sững sốt một chút, không vui nhìn xem Thượng quan Hiển Quý. Tiểu thư, ngươi hay là quá ngây thơ, rất dễ dàng bị lừa, đầu năm nay lừa đảo thế nhưng là rất giàu hoạt. Thượng quan Hiển Quý trịnh trọng đối Thượng quan Uyển Nhi nói, Võ Hạo cái kia khi à, người vô sỉ thấy nhiều, nhưng là vô sỉ đến loại trình độ này thật đúng là hiếm thấy. Rõ ràng là Thượng quan Hiển Quý bọn người thuê một bang quần chúng diễn viên đạo diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân cho hay, bây giờ lại rỗng rạc, danh mục tấm gan đem bô địa chụp tại Võ Hạo trên đầu, là người, sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này, lòng của người này phải đen tới trình độ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Gạt người ta lúc nào gạt người? Võ Hạo híp mắt hỏi. Nếu như không phải là bởi vì tự thân linh lực bị xích tiêu kiếm cho tiêu hao hầu như không còn, Võ Hạo đã sớm xông đi lên đem Thượng quan Hiển Quý tháo thành tám khối, mẹ nó. Chụp bô địa đều trừ đến ca môn trên đầu đến. Ngươi còn không thừa nhận tốt, ta hôm nay ngay tại tiểu thư trước mặt vạch trần diện mục thật của ngươi. Thượng quan Hiển Quý ra vẻ bi phẫn nói. Nhìn bộ kia lòng son dạ sắt dáng vẻ rất dễ dàng để người tin tưởng hắn là mới tốt trung bộ. Thượng quan Hiển Quý chất tử Thượng quan Bảo thì là sùng bái nhìn xem nhà mình Tam Thúc, hắn thực sự muốn biết nhà mình Tam Thúc là như thế nào đem cái này bô địa chụp tại Võ Hạo đỉnh đầu. Nếu bàn về cừu hận trình độ, mặc kệ là từ ước ao ghen tị góc độ xuất phát, hay là từ Võ Hạo hỏng nói chuyện tốt tư tâm xuất phát, hắn đều hận không thể đem Võ Hạo chém thành muôn mảnh. Ta hỏi ngươi, 3 ngày trước đó thời điểm, ngươi có phải hay không bản thân bị trọng thương? Hôn mê trên mặt đất Thượng quan Hiển Quý nhìn xem Võ Hạo chất vấn. Không sai, phải thì như thế nào? Võ Hạo chân mày hơi nhíu. Thượng quan Hiển Quý lời nói không phải cái gì bí mật, dù sao lúc ấy Võ Hạo hôn mê trên mặt đất thời điểm hay là Thượng quan Uyển Nhi cứu hắn, cái này có vấn đề sao? Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi lúc đó bị thương rất nặng, có phải là ngay cả đi đường cũng thành vấn đề, thậm chí còn cần tiểu thư nhà ta đem một thất nhất dịu dàng ngoan ngoãn chiến mã tặng cho ngươi? Thượng quan Hiển Quý lần nữa chất vấn. Là lại có thể thế nào? Võ Hạo trả lời, đồng thời trong lòng có một loại nhàn nhạt không ổn cảm giác dâng lên trong lòng. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi là như thế nào tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong từ bản thân bị trọng thương sắp chết trình độ đến bây giờ sinh long hoạt hổ? Thượng quan Hiển Quý chất vấn. Thượng quan Bảo nhãn tình sáng lên, đúng vậy à, Võ Hạo là như thế nào tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong từ trọng thương ngã gục đến sinh long hoạt hổ? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường, giải thích duy nhất chính là 3 ngày trước thời điểm Võ Hạo đang giả bộ bệnh. Từ cái này mạch suy nghĩ theo tiếp tục nghĩ, Võ Hạo giả bệnh mục đích là vì cái gì? Tự nhiên là vì tiếp cận Thượng quan gia tộc Minh Châu Thượng quan Uyển Nhi. Như thế nói đến, cái này Võ Hạo thật là mưu đồ làm loạn, sớm có dự mưu. Đây là bí mật của ta, không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Võ Hạo lạnh lùng đáp lại. Không có nghĩa vụ nói cho ta, chỉ sợ là bị ta vạch trần không cách nào tự bảo chữa đi. Thượng quan Hiển cười lạnh liên tục, bất luận kẻ nào một người võ giả cũng không thể tại ngắn ngủi 3 ngày bên trong, từ trọng thương ngã gục trình độ đến ngươi bộ dáng bây giờ, giải thích duy nhất chính là 3 ngày trước thời điểm, ngươi đang giả bộ bệnh. Ngươi vì cái gì giả bệnh, có ý đồ gì chi tiết đưa tới? Nghe chưa từng nghe qua thánh thú Chu Tức? Võ Hạo bỗng nhiên mở miệng hỏi ngược lại. Chu cái gì Tức? Thượng quan Hiển quý sức sở, hắn cũng coi là gặp qua biết quảng chi người, nhưng là khẳng định là chưa nghe nói qua Chu Tức đại danh, bởi vì người ta Chu Tức căn bản cũng không phải là thánh võ đại lục loại. Thượng quan Uyển Nhi cũng là một bộ hiếu kỳ cục cưng dáng vẻ nhìn xem Võ Hạo, hắn bản năng bên trên lựa chọn tin tưởng Võ Hạo, nhưng là Chu Tức với cái thế giới này đến nói, đích thật là chưa bao giờ xuất hiện qua danh từ mới. Người ngay cả Chu Tức đều chưa nghe nói qua, dựa vào cái gì liền cho rằng ta không có cách nào tại 3 ngày thời gian bên trong từ trọng thương ngã gục đến bây giờ trạng thái? Võ Hạo cười lạnh nói, có một số việc ngươi làm không được, không đại biểu người khác làm không được. Võ Hạo thực sự nói thật, tứ thánh thú Chu Tức trừ là phóng hỏa chuyên gia bên ngoài, nhất làm cho người khen ngợi năng lực chính là niết bàn thuật, danh xưng chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể thông qua niết bàn thuật để thân thể của mình cùng linh hồn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Võ Hạo hiện tại trạng thái mặc dù không có tư cách thi triển Chu Tức trung cực trị liệu thần thuật niết bàn thần thuật, nhưng là Chu Tức tồn tại lại có thể để thương thế của hắn lấy một loại thường nhân căn bản là không có cách lý giải phương thức khôi phục, đây chính là Chu Tức trô đáng sợ. Đừng tưởng rằng địa đặt ra một cái ai cũng chưa từng nghe qua Chu Tức liền có thể đem trên người ngươi điểm đáng ngờ lấp liếm cho qua. Thượng quan Hiển Quý cười lạnh nói, ngươi cho rằng Chu Tức là trong truyền thuyết bất tử thần địa phượng hoàng sao có thể nhanh chóng hồi phục thương thế về sau phượng hoàng mà thôi, ngươi sẽ không nói ngươi là phượng hoàng đi. Võ Hạo không còn gì để nói, tốt ta, từ hoa hạ trong truyền thuyết, Chu Tức giống như thật cùng phượng hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Còn có một chút, ta trái xem phải xem, ngươi bất quá là một người võ giả thất trọng thiên võ giả, ngươi làm sao có thể đánh giết địa cấp võ giả huống hồ ngươi lại như thế nào chặt đứt địa cấp thần binh cứng đến bao nhiêu ngươi biết không? Thượng quan Hiển Quý chất hỏi nói, đây hết thảy không hợp lý chỉ có một lời giải thích, đó chính là đối phương tại phối hợp ngươi diễn kịch, cái gọi là địa cấp võ giả cùng địa cấp thần binh đều là giả, bất quá là đồ có nó đồng hồ, dùng để lừa bịp tiểu thư nhà ta mà thôi. Thượng quan Bảo nhãn tình sáng lên, Tam Thúc thực tế là quá có tài, hắn vừa rồi chỉ là đang khiếp sợ võ hạo thực lực. Nhưng là Tam Thúc đầu tiên nghĩ đến lại là đem đây hết thảy không hợp lý nhân tố đều thuộc về tội trạng đến võ hạo trên thân, này đến đem võ hạo đánh rất bụi bặm, để nó vạn kiếp bất phục. Phối hợp ta diễn kịch những người này cần muốn đánh đổi mạng sống đến phối hợp ta diễn kịch đầu góc ngươi nước vào võ hạo hỏi ngược lại. Ngươi giải thích không rõ ràng thương thế khôi phục nguyên nhân, vậy ngươi hết thảy liền điểm đáng ngờ trùng điệp, vậy đã nói rõ ngươi tại che lấp lấp, đã nói lên ngươi không có hảo ý. Thượng quan Hiển Quý đem một đỉnh chuột mũ giam lại. Hướng tứ thánh thú phát hiện, võ hạo lúc này nếu như tại hoàn toàn trạng thái khẳng định xông đi lên đem Thượng quan Hiển Quý tháo thành tám khối, nhưng là không được à. Hiện tại võ hạo bất quá là đồ có nó đồng hồ mà thôi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Võ hạo lười nhắc cùng Thượng quan Hiển Quý tranh luận, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngưng Châu, mà sau xoay người rời đi. Ngưng Châu sững sờ, nàng vốn còn nghĩ cùng Thượng quan Hiển Quý tranh chấp một phen, kết quả nhìn thấy võ hạo xoay người rời đi, ôm để võ hạo cùng Thượng quan Huyền Nhi tận khả năng không cùng một chỗ ý nghĩ, nàng tự nhiên cũng lười cùng Thượng quan Hiển Quý tranh chấp, theo sát lấy võ hạo đi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thượng quan Huyền Nhi dư vị võ hạo lời nói, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, như thế giản lược nói tóm tắt mà nói thái độ của mình. Cái này dạng người làm sao khả năng là người bình thường, cái này cứu mình võ hạo đến cùng là ai? Đang lúc hắn dư vị võ hạo lời nói thời điểm, vừa hay nhìn thấy võ hạo xoay người rời đi, quá sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy tới. Võ hạo ca ca, chờ ta một chút. Thượng quan Huyền Nhi chạy đến võ hạo sau lưng, lo lắng nói. Khỏi phải truy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, thanh giả tự thanh, sự thật luôn có chân tướng rõ ràng một ngày. Võ hạo quay đầu nhìn Thượng quan Huyền Nhi một chút, lạnh nhạt nói. Võ hạo ca ca, ta tin tưởng ngươi. Thượng quan Huyền Nhi mở miệng nói ra, ta tin tưởng võ hạo ca ca đối Huyền Nhi không có ác ý. Ta còn có sự tình khác muốn làm. Trước đi. Võ Hạo thở dài một hơi, ý vị thâm trường nhìn Thượng quan Huyền Nhi một chút, sau đó bước nhanh hơn quay người rời đi. Thượng quan Huyền Nhi rất cảm thấy thất lạc, đặt mông ngồi vào trên một tảng đá lớn. Huyền Nhi muội muội không cần phải sợ, từ bảo ca ca đến bảo hộ ngươi. Thượng quan Bảo đè nén nội tâm kích động nhìn lên trước mặt động lòng người, bởi vì khoảng cách rất gần, hắn thậm chí có thể ngửi được Thượng quan Huyền Nhi trên thân thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể. Thượng quan Bảo không có chú ý tới, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Thượng quan Huyền Nhi tại nàng ngồi phía trên tảng đá lưu lại một cái kỳ quái ấn ký, kia là một đầu kim sắc dao long, bị hai sợi xích sắt giao nhau trói chặt lấy. Chương 163, lộ ra răng nanh. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy đi. Bạch Hổ xuất hiện tại võ hạo đầu vai, không hiểu hỏi, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến đây, ngươi biết rất rõ ràng Thượng quan gia hai tên hôn đản không có lòng tốt, còn yên tâm đem cái nha đầu kia một mình ném ở kia bên trong. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Võ hạo trợn trắng mắt, đây chính là một cái địa cấp cường giả, bằng vào ta hiện tại linh lực hao hết trạng thái một khi trở mặt hẳn phải chết không nghi ngờ, xích tiêu kiếm lợi hại là lợi hại, nhưng là cũng quá hao phí linh lực, ta muốn cùng linh lực khôi phục cái 7-8 phần lại tìm hắn tính sổ sách. Ngay tại võ hạo cho Bạch Hổ thụ nghiệp truyền đạo giải hoặc thời điểm, Thượng quan Bảo cũng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem nhà mình thúc thúc, vì cái gì không thừa cơ giết võ hạo? Ngươi ngu xuẩn à, hắn đã giết một cái địa cấp cường giả, thật bức gấp ai có thể bảo chứng giết không được ta? Thượng quan Hiển Quý hung hăng trừng mắt liếc Thượng quan Bảo. Không thể không nói, võ hạo một chiêu giết cung thân đích thật là quá co rung động, cùng là địa cấp võ giả Thượng quan Hiển Quý trong lòng là miễn không được bồn chồn. Hắn mặc dù so cung thần thực lực mạnh hơn, nhưng là dù sao đều là địa cấp võ giả, ai có thể bảo chứng vừa rồi một trận chiến thời điểm võ hạo đã tận toàn lực võ hạo có thể giết cung thân, muốn giết hắn liền sẽ không quá khó khăn. Ba ngày sau đó, đại lục phía trên cô linh linh một chiếc xe ngựa hướng về Nhạc Dương thành phương hướng trước tiến vào, chính là Thượng quan Huyền Nhi bọn người, kinh lịch lần trước một trận chiến, lúc đầu mười mấy cái thị vệ sống sót chỉ có 7-8 người, lại từng cái mang thương. Ngựa trên xe, Thượng quan Huyền Nhi ngồi. Nam không yên, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày cũng mãnh liệt. Huyền Nhi muội muội, trời tối, chúng ta ở phía trước rừng cây hạ trại nghỉ ngơi đi. Thượng quan Bảo đi tới cửa xe ngựa miệng trước mặt, đối trong xe ngựa Thượng quan Huyền Nhi nói. Khi thấy màn che về sau Thượng quan Huyền Nhi tú lệ tuyệt luân khuôn mặt thời điểm, Thượng quan Bảo rõ ràng hô hấp tăng tốc, nuốt từng ngụm nước bọt. Áo, kia ngay ở phía trước hạ trại đi. Thượng quan Huyền Nhi nhẹ gật đầu. Trong lòng cầu nguyện tự mình làm tiêu ký có thể nhanh lên bị người phát hiện. Liên tiếp 14 con chiến mã từ trên đường lớn thử qua, đi ngang qua núi Xanh Lĩnh, vừa vặn đến 3 ngày trước Thượng quan Huyền Nhi lọt vào tập kích địa phương. Thiếu gia, nơi đây có đánh nhau vết tích, mà lại phát hiện gia tộc thị vệ di vật có người nhặt lên một mảnh lá giáp cầm tới Thượng quan vô địch trước mặt, mảnh này màu đen lá giáp là Thượng quan gia tộc thị vệ tiêu chuẩn phối trí, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Gia tộc thị vệ tại cái này bên trong lọt vào tập kích Thượng quan vô địch nhíu mày, lửa giận một cô ở trong lòng tán loạn, từ khi Võ Hạo tại Tề Châu thành biến mất về sau, hắn liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Võ Hạo tung tích, Về sau nghe nói Võ Hạo trở về Thiên Cương Sơn, hắn lại dẫn đầu thiết kỵ vọt tới Thiên Cương Sơn, kết quả phát hiện mình tới chậm, Thiên Cương Sơn phát sinh trình biến, chẳng những Long Thiên Cương chiến tử, hắn chỗ quan tâm Võ Hạo càng là biến mất không thấy gì nữa, may mắn không có chứng cứ chứng minh Võ Hạo chết rồi, không phải thượng quan vô địch khẳng định sẽ nổi điên. Võ Hạo dù sao cũng là thượng quan vô địch mẫu thân. Nguyên soái phu nhân Võ Phượng Hà tự mình điểm danh muốn người, nguyên soái phu nhân giận dữ hậu quả, tất cả phủ nguyên soái người đều rõ ràng. Cẩn thận tìm xem, nhìn xem có thể phát hiện cái gì, thượng quan vô địch trong lòng lạnh lùng phân phó nói. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, dám can đảm tìm thượng quan gia tộc phiền phức. Thiết huyết 13 cưới phân tán ra đến, khắp nơi tìm kiếm. Thiếu gia. Không tốt, một người thị vệ ôm một khối đá lớn đi tới thượng quan vô địch trước mặt, trên tảng đá khắc lấy một cái rõ ràng hình ảnh. Kia là hai cây dây sắt giao nhau quấn lấy một đầu kim sắc giao long. Ông thượng quan vô địch lên cơn giận dữ, nổi giận đùng đùng. Giận khí công tâm. Đáng chết, đây là Huyền Nhi xin giúp đỡ tín hiệu, có người muốn đối Huyền Nhi bất lợi, thượng quan vô địch thốt ra. Những người khác không biết cái này tiêu ký đại biểu cái gì, nhưng là thượng quan vô địch rất rõ ràng. Tại toàn bộ thượng quan gia tộc bên trong có tư cách vận dụng loại này đẳng cấp tín hiệu cầu cứu chỉ có 4 người. Nguyên soái thượng quan Hiển, nguyên soái phu nhân Võ Phượng Hà, thiếu gia thượng quan vô địch, tiểu thư thượng quan Huyền Nhi, nguyên soái thượng quan Hiển cùng nguyên soái phu nhân Võ Phượng Hà không có khả năng xuất hiện tại cái này bên trong, kia khả năng duy nhất chính là đại tiểu thư thượng quan Huyền Nhi lưu lại. Cẩn thận tìm kiếm, xác định chiến đấu phát sinh thời gian cùng đối phương là ai, phải nhanh, thượng quan vô địch lạnh giọng nói. Qua ước chừng 1 phút, thị vệ thống lĩnh quan sát hồi báo, thiếu gia, từ thi thể trang phục bên trên nhìn, chiến đấu phát sinh ở 3 ngày trước. Đối tiểu thư xuất thủ là một đám sơn tặc, trong đó lợi hại nhất bất quá là địa cấp võ giả mà thôi. Từ hiện trường vết tích đến xem, tiểu thư bọn hắn như có lẽ đã thắng. Hiện tại đội xe nghĩ đến Nhạc Dương thành phương hướng trước tiến vào, không tiếc bất cứ giá nào, tốc độ cao nhất trước tiến vào. Thượng quan vô địch lạnh giọng nói. Phải 13 kỵ hét lớn một tiếng, sau đó bao quát thượng quan vô địch ở bên trong 14 con chiến mã giống như là 14 đạo hồng lưu, hướng về thượng quan Huyền Nhi phương hướng phóng đi. Tiểu thư, lão nô cầu kiến thượng quan Huyền Nhi, phía ngoài lều vang lên quản gia thượng quan Hiển quý thanh âm. Thời gian muộn như vậy, quý thúc có chuyện sao? Trong lều vải truyền đến thượng quan Huyền Nhi rõ ràng hơi không kiên nhẫn thanh âm, hiện tại dù sao cũng là đêm dài, một đại nam nhân xông con gái người ta nơi ở, đích thật là có chút không thỏa đáng. Tiểu thư hay là ra gặp một lần tốt, lão nô có chuyện quan trọng muốn đối tiểu thư nói. Thượng quan Huyền Quý đứng tại thượng quan Huyền Nhi lều vải trước mặt nói, hắn đi theo phía sau một mặt chư ca tướng chạy chạy nước miếng thượng quan bảo cùng một cái áo đen che mặt người. Màn che kéo ra, thượng quan Huyền Nhi thanh tú động lòng người đi ra, tuyệt mỹ thanh tú dung nhan dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới càng thêm mông lung mờ ảo. Thượng quan Huyền Nhi nhìn thấy trước mặt ba người nhíu mày hơi nhíu. Người kia là ai? Thượng quan Huyền Nhi đầu tiên nhìn thấy đứng tại thượng quan Hiển Quý trước mặt áo đen che mặt người, từ bản năng bên trên cảm giác, thượng quan Huyền Nhi cảm thấy một trận băng hàn, dù sao tại thời gian này còn đen áo che mặt hàng người, bình thường đều là đại phôi đảng. Đây là Âu Dương gia tộc khách khanh, cũng là lần này kiểm hàng người, thượng quan Hiển Quý cười ha ha, bắt đầu lộ ra khuôn mặt dữ tợn cùng ẩn tàng vài ngày răng nanh. Âu Dương gia tộc người thượng quan Huyền Nhi sắc mặt một nháy mắt tái nhợt. Đại sở đế quốc mặc dù là quân chủ tập quyền đại đế quốc, nhưng là đế quốc tầng cao nhất lực lượng tổ hợp vẫn như cũng là có được từng cái phe phái, trừ cường đại nhất đại sở đế quốc hoàng thất sở ra bên ngoài, còn lại cường đại nhất hai nhà chính là nắm giữ thiên hạ binh mã thượng quan gia cùng đương nhiệm đế quốc tướng quốc một mạch châu Âu Dương gia tộc. Cùng thượng quan gia tộc đem lực lượng đặt ở quân đội khác biệt, Âu Dương gia tộc lực lượng trải rộng triều đình, từ hậu cung đến tiền triều, từ quân đội đến quan văn, cái gì cần có đều có. Cho tới bây giờ, cái này một cái gia tộc ra một nhiệm kỳ tể tướng, hai cái thượng thư, ba vị tướng quân, trong hậu cung còn có một vị hoàng hậu, lực lượng có thể nói là đăng phong tạo cực. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi là một được một cái, thượng quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc không thể nào là một được một cái, bởi vậy chỉ có thể một núi không thể chứa hai hổ. Gần nhất mười mấy năm, hai cái gia tộc mình tranh ăn đấu, liền kém mặt. Bởi vậy nghe xong xuất hiện tại nơi này người áo đen bịt mặt là Âu Dương gia tộc khách khanh trưởng lão, thượng quan Huyền Nhi nháy mắt liền mồ hôi lạnh liên tục. Nàng không sợ chết, nhưng là thật rơi xuống Âu Dương gia tộc trong tay, vậy thì không phải là có chết hay không vấn đề, mình tất nhiên trở thành Âu Dương gia tộc gáp chế thượng quan gia tộc thẻ đánh bạc. Ngươi quả nhiên cấu kết Âu Dương gia tộc, thượng quan Huyền Nhi mắt hạnh nén giận mà nhìn xem thượng quan Hiền Quý, ngươi vì cái gì làm như vậy nhiều năm như vậy, cha ta xoáy nhưng từng bạc đãi qua ngươi. Nguyên xoáy ta lão nô rất tốt, phu nhân đối lão nô cũng rất tốt. Thượng quan Hiền Quý nhàn nhạt đáp lại. Vậy ngươi vì cái gì phản bội? Thượng quan Huyền Nhi chất vấn. Rất đơn giản, lão nô một nhà làm mấy đời nô tài, lúc đầu cũng đã thành thói quen, nhưng là đến cháu ta thế hệ này, hắn hết lần này tới lần khác muốn nếm thử làm chủ nhân cảm giác, lão nô không có nhi tử, một mực đem bảo nhi làm nhi tử đối đãi, làm nhi tử có yêu cầu, làm cha chính là liều mạng cũng muốn thỏa mãn. Thượng quan Hiển Quý lạnh nhạt nói, chỗ lấy các ngươi thúc cháu liền lựa chọn phản bội. Thượng quan Huyền Nhi mắt hạnh nén giận, nhìn chằm chằm thượng quan bảo thúc cháu. Lão nô còn có những biện pháp khác sao? Sự tình lần trước đã để tiểu thư lên lòng nghi ngờ, một khi để tiểu thư trở lại phủ nguyên soái, đoán chừng tiếp xuống tất nhiên là đối chú cháu chúng ta điều tra, đến lúc đó hết thảy đều không đạt được. Tại nguyên soái cùng phu nhân thủ đoạn thiết huyết phía dưới, ta tin tưởng chúng ta thúc cháu khẳng định là chịu không được. Thượng quan Hiển Quý lạnh lùng nói, lần trước tại núi Xanh Lĩnh Sơn tặc quả nhiên là các ngươi tập luyện tốt. Thượng quan Huyền Nhi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại nói, đúng vậy à. Bất quá bây giờ tiểu thư nói những này có ý tứ sao? Thượng quan Hiển Quý cười ha ha, hiện tại tiểu thư còn có thể chạy ra thăng tiên không thành. Quý thúc, Âu Dương gia tộc là ai ngươi cũng hẳn là rõ ràng, nghĩ như ngươi loại này phản bội người, ngươi cho rằng có thể đạt được Âu Dương gia tộc trọng dụng sao? Huống hồ ngươi mặc dù không có nhi tử, nhưng là còn có thân nhân tại trong phủ nguyên soái làm hạ nhân, nếu như ngươi phản bội, bọn hắn làm sao bây giờ? Gia tộc đối đại phản đồ thế nhưng là xưa nay không nương tay. Thượng quan Huyền Nhi tâm tư nhanh quay ngược trở lại đối trước mặt thúc cháu nói, các ngươi chỉ cần đem Âu Dương gia tộc người đánh bại, sự tình hôm nay ta có thể coi như không có phát sinh, ngươi vẫn như cũng là phủ nguyên soái quản gia, bảo ca ca về sau cũng sẽ có được gia tộc trọng dụng. Ha ha, điểm này cũng không nhọc đến thượng quan tiểu thư lo lắng, chúng ta sẽ giả tạo hiện trường, tạo thành một loại tất cả mọi người vì bảo hộ ngươi mà chiến tử giả tượng, những này người chết trận bên trong tự nhiên cũng bao quát thượng quan lão ca cùng bảo hiện chất, đến lúc đó người nhà của bọn hắn chỉ sẽ có được bảo vệ tốt nhất. Âu Dương gia tộc khách khanh trưởng lão nói, thượng quan tiểu thư hay là đừng vọng tưởng châm ngòi ly gián, hay là chân thật mà chuẩn bị làm tân nương tử đi, ta vị này bảo hiền chất đối ngươi thế nhưng là tình hữu độc chung. Huyền Nhi muội muội yên tâm, một hồi ca ca ta sẽ rất ôn nhu. Thượng quan bảo chạy chạy nước miếng nói, thượng quan Huyền Nhi lập tức cảm thấy một trận buồn nôn. Ca ca, ngươi đến cùng ở đâu bên trong võ hạo ca ca, ngươi lại tại cái kia bên trong. Thượng quan Huyền Nhi trong lòng cầu nguyện có người xuất hiện tới cứu nàng. Chương 164, đánh giết Âu Dương Kiên. Ngươi đừng tới đây. Thượng quan Huyền Nhi trường kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở trên cổ của mình, ngươi lại tới, ta liền tự sát. Thân là thượng quan gia tộc đại tiểu thư, chân chính thiên chi tiểu nữ, nàng há có thể dung nhẫn mình bị một cái gia nô cho trà đạp, lại há có thể cho phép để cho mình thành làm uy hiếp thượng quan gia tộc thẻ đánh bạc. Một mực áo đen che mặt Âu Dương Kiên bắn ra một cục đá nhỏ, kinh phong gào thét, một đông hoa gạo sống lớn nhỏ cục đá đập nện đến thượng quan Uyển Nhi trên cổ tay, trường kiếm trong tay của nàng trực tiếp rơi xuống đất. Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục. Ta khuyên thượng quan tiểu thư hay là cam chịu số phận đi, chúng ta Âu Dương gia tộc muốn là còn sống thượng quan tiểu thư, không phải một cỗ thi thể, cho nên vô luận như thế nào ngài là chết không được, muốn chết, ngài trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Quên nói cho ngài, ta vẫn là một cái rất thầy thuốc ưu tú. Thượng quan Huyền Nhi như rớt vào hầm băng, ngay cả chết đều chết không được. Trong lòng nàng cầu nguyện mình trên đường làm tiêu ký sớm một chút bị người phát hiện, hắn cầu nguyện 3 ngày trước bị thượng quan thúc điệt đuổi đi võ hạo có thể xuất hiện, sớm biết thượng quan thúc điệt có lá gan lớn như vậy, kia vô luận như thế nào cũng muốn đem võ hạo lưu lại. Tựa hồ là nghe tới thượng quan Huyền Nhi kêu gọi, mọi người đỉnh đầu chợt nhớ tới một cái thanh âm lười biếng, đã sớm biết các ngươi thúc cháu không phải thứ gì, hiện tại xem ra quả là thế. Thượng quan Huyền Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, thượng quan bảo sắc mặt thì một trận trắng bệnh, thượng quan Hiển Quý chân mày hơi nhíu. Hai cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nó bên trong một cái chính là 3 ngày trước hỏng thượng quan gia tộc chuyện tốt võ hạo, mà một cái khác váy trắng đồng bền, chính là phong hoa tuyệt đại như là tiên nữ Ngưng Châu muội muội. Võ hạo ca ca cứu ta. Thượng quan Huyền Nhi kêu gọi nói. Mặc dù nàng cũng không tin võ hạo có thể lấy một địch hai, đã đánh bại thượng quan Hiền Quý, lại đánh bại Âu Dương gia tộc khách khanh trưởng lao Âu Dương Kiên, dù sao hai người này đều là địa cấp võ giả. Nhưng là võ hạo xuất hiện lại cho nàng mang đến nồng đậm cảm giác an toàn. Một cái nho nhỏ người võ giả thất trọng thiên cũng dám nhiều chuyện. Âu Dương gia tộc khách khanh trưởng lao Âu Dương Kiên cười lạnh nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Võ hạo thanh âm lười biếng bỗng nhiên trở nên âm vang hữu lực, lười biếng gương mặt nguyên một, trên người hắn có 3 đạo lưu quang xuất hiện, phân 3 phương hướng phóng tới Âu Dương Kiên. Long âm, hổ khiếu, phượng gáy, 3 con thần thú mang theo 3 cỗ lực lượng từ hai bên trái phải cùng hậu phương phóng tới Âu Dương Kiên. Âu Dương Kiên có một nháy mắt thất thần. 3 con thú hồn à, lấy hắn bác học thấy nhiều biết rộng đều chưa nghe nói qua, mà lại cái này 3 con thú hồn một cái so một cái kỳ quái, rõ ràng đều chỉ có dài hơn một thước, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại so quái vật khổng lồ càng khủng bố hơn. Một đạo bóng ánh chỉ mang hướng võ hạo trong tay xuất hiện, chính là khảo nghiệm vận khí phong linh chỉ. Sau đó võ hạo trong tay xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ, một vầng minh nguyệt tại võ hạo sau lưng hiện hiện, sau đó một đạo huyết sắc quang mang mang theo gạo thép kiếm khí chém ra đến, chỉ chạy Âu Dương Kiên mà đi. Cực quang chín kiếm bên trong từng tháng chi kiếm, vốn đem chiêu này ra hiện hiện hẳn là một vòng màu trắng bạc minh nguyệt. Nhưng là bởi vì võ hạo là dựa vào xích tiêu kiếm thi triển đi ra một chiêu này, cho nên võ hạo sau lưng cái này một vầng minh nguyệt thế mà xưa nay chưa từng có thành huyết hồng sắc, khí thế của nó cùng uy lực cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Âu Dương Kiên nhìn thấy cái kia đạo chỉ mang xuất hiện thời điểm, trong lòng cười lạnh liên tục. Nếu như nói 3 con thú hồn mặc dù lực lượng miệng nhỏ, nhưng là khí tức dọa người lời nói, kia võ hạo cái kia đạo phong linh chỉ chính là thực lực lơ lỏng, khí tức cũng lơ lỏng. Chỉ có khi võ hạo dùng xích tiêu kiếm thi triển ra từng tháng chi kiếm thời điểm, Âu Dương Kiên mới như lâm đại địch. Không có cách nào, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, xích tiêu kiếm làm hóa hạ đến nói chi kiếm. Trải qua hắn tăng thêm về sau cực quang chi từng tháng chi kiếm đích xác có uy hiếp được địa cấp võ giả thực lực. Linh lực bành trướng, Âu Dương Kiên vũ khí là một bộ thiết trảo, một bộ áp sát vào trên cánh tay lợi trảo. Hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc mặc kệ là đao thương kiếm kích hay là búa dịu câu xiên. Nếu bàn về linh hoạt năng lực đều xa xa so ra kém hắn lợi trảo, dùng này tấm móng vuốt, hắn đã từng móc ra 2 cái địa cấp võ giả trái tim. Khi phong linh chỉ mang muốn đánh chúng đến trên người hắn thời điểm, hắn lựa chọn không nhìn. Công kích như vậy cường độ căn bản là không phá nổi phòng ngự a. Hắn linh lực dập dần, dự định bắn ra, trực diện võ hạo xích tiêu kiếm phong mang. Định dùng cứng đối cứng phương thức cùng võ hạo một trận chiến, gọn gàng đem võ hạo xử lý. Chỉ thấy Âu Dương Kiên giống như là một cái tràn ngập khí bóng ra, hướng về võ hạo bắn ra. Một đôi lợi trảo phía trên lóe ra hàn quang, tốc độ nhanh chóng thậm chí ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Khi phong linh chỉ mang thật đánh trúng Âu Dương Kiên thời điểm, Âu Dương Kiên vẫn như cũng là một bộ vẻ mặt không sao cả, không phải liền là người võ giả thất trọng thiên một kích sao, ngay cả ta hộ thể linh lực đều phá không được, cùng một con muỗi đốt khác nhau ở chỗ nào? Ở trong hư không dập dờn linh lực, Âu Dương Kiên bỗng nhiên cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, hơi một cảm giác tự thân tình trạng, mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Hắn thế mà không cảm giác được trên người mình linh lực. Song, linh lực của ta đâu, vì sao lại là như thế này? Âu Dương Kiên như rớt vào hầm băng. Đối một võ giả đến nói, mất đi linh lực hậu quả liền cùng một cái ước vạn phú ông ném mình tất cả thẻ ngân hàng đồng dạng, nháy mắt liền không có gì cả. Không có linh lực võ giả còn tính là võ giả sao? Mồ hôi lạnh từ Âu Dương Kiên trên mặt lưu lại, mồ hôi hợp thành dòng nước, đây là bị hủ. Nếu như nói lúc này bắn ra hướng võ hạ Âu Dương Kiên vẫn như cũng là một trái bóng ra lời nói, vậy khẳng định là một cái quả cầu ra xì hơi. Tại võ hạ phong linh chỉ dưới không may rất nhiều người, Âu Dương Kiên không là cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Loại này thuần tìm vận may chỉ pháp khảo nghiệm chính là cùng vận mệnh nữ thần quan hệ. Nếu ai bị vận mệnh nữ thần cô nương kia thấy ngứa mắt, trên lý luận chính là thiên võ người cũng có tại Võ Hạo trong tay lật thuyền trong mương thời điểm. Mặc dù cơ hội như vậy gần như không có. Thượng quan Hiển Quý cũng sững sờ, hắn đột nhiên chú ý tới Âu Dương Kiên biểu lộ rất không thích hợp, hắn làm sao sợ đến như vậy mà lại làm sao đem tự thân linh lực cũng giấu đi. Chu Tước bọc lấy quần quần hỏa diễm cái thứ nhất oanh kích đến Âu Dương Kiên trên lưng, đồng thời bạch hổ to lớn hổ khẩu cũng cắn đến Âu Dương Kiên vai trái, mà lòng tử con ác thú thì cặc cặc quái khiếu dùng khổng lồ hấp lực đem hắn dừng lại ở trong hư không. Lúc này phong linh chỉ hiệu quả đã qua, dù sao cả hai thực lực sai biệt rất lớn, phong linh chỉ tác dụng thời gian rất ngắn, vẹn vẹn chỉ có thời gian một hơi thở. Lúc này nếu như không có ba con thú hồn nói chêm chọc cười đảo loạn, Âu Dương Kiên tuyệt đối có thể hoàn thành lịch tập. Đáng tiếc, ngay tại hắn vừa mới dự định điều động khôi phục linh lực cùng Võ Hạo một trận chiến thời điểm, trên lưng truyền đến toàn tâm đau đớn, đây là Chu Tước lửa hiệu quả. Chu Tước lựa chẳng những có thể lấy thiêu đốt, ngay cả linh lực đều không dung tha. Bạch Hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, càng là cắn một cái đoạn vai trái của hắn, giật xuống vô tận huyết đục, Bạch Hổ răng đã hoàn thành biến thành ánh sáng, phá phòng năng lực thiên hạ vô song. Nếu như nói chỉ có đau đớn lời nói, Âu Dương Kiên còn có thể chịu được, để hắn không thể chịu được. Là, linh lực của mình thế mà ly thể mà ra, hướng về hư giữa không trung cái kia xấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần người quái dị mà đi. Thiên hạ lại có thể thôn phệ linh lực thú hồn tại sao có thể như vậy? Coi như hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Võ Hạo Xích Tiêu kiếm công kích cũng đã đến. Xích Tiêu kiếm hồng mang hiện lên, Thượng quan Hiển Quý chỉ thấy một vòng huyết sắc đỏ nguyệt tại Võ Hạo trong tay hiện lên, sau đó Xích Tiêu kiếm bên trong vang vọng ra một đạo làm người sợ hãi long âm, nương theo lấy tiếng long âm, huyết nguyệt trực tiếp chém tới Âu Dương Kiên trên đầu, một cái vòng tròn phình lên đầu từ trên cổ đến rơi xuống, lan đến trên mặt đất. Thượng quan Huyền Nhi ngốc, Thượng quan Bảo ngốc, Thượng quan Hiển Quý ngốc. Cái này sao có thể đường đường địa cấp võ giả Âu Dương Kiên thế mà bị Võ Hạo một kiếm chặt đầu? Âu Dương Kiên nhưng là chân chính địa cấp võ giả à, kết quả tại Võ Hạo trước mặt ngay cả triệu hồi ra thú hồn cơ hội đều không có. Tính như vậy lời nói, Võ Hạo tính là cái gì đẳng cấp, còn tính là người võ giả thất trọng thiên sao? Nhất là lại liên tưởng đến Võ Hạo 3 ngày trước mới đánh giết cùng là địa cấp võ giả cung thân, Thượng quan Hiển Quý thúc cháu một trận ác hàn, nếu như nói lần thứ nhất đánh giết địa cấp võ giả là vật khí, không có khả năng mỗi lần đều là vận khí đi mà lại mỗi lần đều là một chiêu. Đừng nói những người này ngốc, trên thực tế liền xem như Võ Hạo cũng có một nháy mắt thất thần, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại có đơn giản như vậy, phong linh chỉ thế mà có hiệu quả. Xem ra người tốt có hảo báo, Âu Dương Kiên giá hỏa này bình thường không làm thiếu chuyện xấu. Thúc thúc, chúng ta đi thôi, Thượng quan Bảo đối với mình thúc thúc Thượng quan Hiển Quý nói. Võ Hạo liên tiếp đánh giết hai cái địa cấp võ giả, mà lại là gọn gàng một chiêu đánh giết, đã triệt để dọa phá Thượng quan Bảo là gan. Thượng quan Hiển Quý một trận cười khổ, đến lúc này còn đi sao? Thúc cháu hai người từ phản bội lúc sau đã không dung tại Thượng quan gia tộc, nếu như không có bắt lấy Thượng quan Huyền Nhi dùng cái này đầu nhập Âu Dương gia tộc, kia Âu Dương gia tộc dựa vào cái gì che chở bảo vệ bọn họ thúc cháu? Nếu như không có Âu Dương gia tộc che chở, thiên hạ chi lớn cũng không có bọn hắn chỗ ẩn thân, Thượng quan gia tộc truy sát tất nhiên là lên trời xuống đất, 360 độ không có khe hở bao trùm. Thú hồn phụ thể Thượng quan Hiển Quý một tiếng gầm nhẹ, một con to lớn mãng xà từ phía sau hắn xuất hiện, đây là một con dài 3 trượng cự mãng, là Thượng quan Hiển Quý ỷ vào, sự tình cho tới bây giờ, chỉ có thể là liều mạng. Thú hồn phụ thể, Thượng quan Hiển Quý trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đây là binh khí của hắn, mà cự mãng chính quấn quanh ở trường thương phía trên. Giết Thượng quan Hiển Quý quát khẽ một tiếng, trong tay trường thương run run đâm về Võ Hạo, mà đồng thời cự mãng lắc đầu vẫy đuôi, mở ra huyết buồn đại khẩu, như là độc long. Vừa rồi một kiếm bởi vì Âu Dương Kiên đã bị ba thú hồn làm cho lực phòng ngự hạ xuống không ít, cho nên Võ Hạo cũng không có sử dụng Xích Tiêu kiếm kiếm hồn, chỉ là dựa vào Xích Tiêu kiếm sắc bén chém xuống Âu Dương Kiên đầu lâu, cũng đúng là như thế, cho nên tại đối mặt Thượng quan Hiển Quý thời điểm còn có thực lực một trận chiến. Gió thu điều hiệu, Võ Hạo vừa ra tay chính là mình tự sáng tạo bốn mùa ở giữa chiêu thứ ba, gió thu điều hiệu, vạn vật điêu linh, một loại bi thương cảm giác hiện lên ở Thượng quan Hiển Quý trong lòng, để hắn một trận thất lạc, tựa hồ sinh cùng tử đã không phải là trọng yếu như vậy, hắn nắm mạnh tay rõ ràng lòng bà phân, khí thế cũng suy rơi xuống. Vành hai người công kích đụng thẳng vào nhau. Thượng quan Hiển Quý lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mà Võ Hạo càng là bay ra mười mấy mét, máu vẩy trời cao. Chương 165, Hải chi kiếm. Cường nộ chi kết thúc, không xuyên đồ trắng. Vừa mới đánh giết Âu Dương Kiên, Võ Hạo mặc dù không phải cường nộ chi kết thúc, nhưng là linh lực cũng tiêu hao không ít, Xích Tiêu kiếm mặc dù bá đạo, nhưng là uống dầu cũng không ít, Võ Hạo người võ giả thất trọng thiên thực lực bất quá là miễn cưỡng có thể điều khiển mà thôi. Ba con thú hồn nào tới, đồng dạng bị Thượng quan Hiển Quý cùng hắn long thương bức lui, Võ Hạo là tiêu hao không ít, ba con thú hồn tại vừa rồi đánh giết Âu Dương Kiên quá trình bên trong đồng dạng là tiêu hao không ít. Thuấn hồ Thượng quan Hiển Quý chính là thực sự địa cấp võ giả, ba con thú hồn liền xem như cường đại nhất Chu Tức cũng bất quá là chính xác cấp thú hồn mà thôi. Chính xác cấp thú hồn, cùng địa cấp thú hồn có kém một chữ, thực lực hay là có không ít chênh lệch. Ha ha, nguyên lai ngươi đã linh lực không nhiều, Thượng quan Hiển Quý cười ha ha. Vừa rồi Võ Hạo gọn gàng đánh giết Âu Dương Kiên, để hắn một nháy mắt như rớt vào hầm băng, sợ hãi làm sâu sắc, nhưng là trải qua lần thăm dò thử này tính công kích, hắn đã biết Võ Hạo sâu cạn. Võ Hạo trong lòng lo lắng, linh không đủ. Liền xem như chỉ có địa cấp thần binh lại có thể thế nào, chuyện này xấu hổ trình độ giống như tay bắn tỉa trong tay có trên thế giới tốt nhất ngắm bắn thương, nhưng là nha hết lần này đến lần khác không có đạn. Xích Tiêu kiếm tuy tốt, làm sao quá hao xăng, sắp xếp lượng quá lớn một điểm. Thượng quan Huyền Nhi sắc mặt trắng bệnh, nhưng chú cũng đầy mặt quan tâm, chỉ có Thượng quan Bảo thúc cháu cuồng vọng cười to tại nguyên chỗ quanh quẩn. Thượng quan Bảo trong ánh mắt đã bị tham lam chỗ tràn ngập, mặc kệ là Thượng quan Huyền Nhi hay là Ngưng Châu, đều là phong hoa tuyệt đại, nàng này chỉ ứng thiên thượng có đại mỹ nhân, hiện tại chỉ cần giết Võ Hạo liền có thể ô yếm, hắn sao có thể không hưng phấn, sao có thể không cao hứng? Song Phi à, hai cái cực phẩm mỹ nữ đến Song Phi, sống ít đi 20 năm đều giá trị. Thượng quan Hiển Quý cũng hưng phấn vô so, hắn đến không phải cùng cháu hắn Thượng quan Bảo đồng dạng không có tiền đồ, mấu chốt là Võ Hạo trong tay xích tiêu kiếm quá mê người. Trải qua ngắn ngủi thăm dò, hắn đã có thể xác định Võ Hạo trong tay xích tiêu kiếm chẳng những là địa cấp thần binh, mà lại là không tầm thường địa cấp thần binh. Thần binh như vậy đối một võ giả dụ hoặc trình độ tuyệt đối so một vị mỹ nhân đối Thượng quan Bảo thứ sắc lang này dụ hoặc trình độ lớn hơn. Chu Tước cùng Bạch Hổ hiện lên hai đạo lưu quang dung hợp đến Võ Hạo trong thân thể, Võ Hạo vừa mới hao hết linh lực đạt được nhất định thành trình độ bổ sung. Từng tháng chi kiếm bị Thượng quan Hiển Quý đánh bay, Võ Hạo tại bay ngược quá trình bên trong ngừng lại thân ảnh, quát khẽ một tiếng, một vầng minh nguyệt tại Võ Hạo sau lưng hiện hiện. Cực quang chín kiếm chi từng tháng chi kiếm, xích tiêu kiếm bộc phát ra một trận long âm, uy lâm thiên hạ khí tức lần nữa tràn ngập giữa thiên địa. Thượng quan Hiển Quý như lâm đại địch, vừa rồi chính là một chiêu này xử lý Âu Dương Kiên, hắn há có thể không coi trọng nếu như không phải biết Võ Hạo linh lực tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại khả năng liền hốt hoảng chạy trốn. Trong tay trường thương hóa thành một đạo dao long đánh tới hướng Võ Hạo trường kiếm trong tay. Mà Võ Hạo sau lưng minh nguyệt thì xoay tròn lấy giống như là viên nguyệt loan đao đồng dạng chém về phía Thượng quan Hiển Quý, bởi vì dung hợp chu tức nguyên nhân, cái này vòng màu đỏ minh nguyệt thậm chí có hỏa diễm đang tiêu đốt. Vênh lại là một lần va chạm mạnh, Thượng quan Hiển Quý liên tiếp rút lui 7-8 bước, trong tay trường thương thế mà bị Võ Hạo viên nguyệt loan đao chém làm hai đoạn, thú hồn tức thì bị Võ Hạo chu tức lửa nhóm lửa. Võ Hạo cũng không chịu nổi, hắn dù sao không phải địa cấp võ giả, linh lực lại là khó khăn lắm khôi phục một bộ phận, kết quả nháy mắt bị xích tiêu kiếm rút khô. Kém một chút thành người khô, dù là như thế, vẫn như cũng là không có thể cho Thượng quan Hiển Quý tạo thành vết thương chí mạng. Đi chết đi Thượng quan Hiển Quý gầm thét, Võ Hạo mặc dù không có trọng thương hắn, nhưng lại để hắn chật vật không chịu nổi. Một đạo kinh khí gợn sóng đánh về phía Võ Hạo trên thân, lúc này Võ Hạo đã không có bao nhiêu linh lực đến đối kháng Thượng quan Hiển Quý công kích, thân thể của hắn giống như là bóng da đồng dạng bị Thượng quan Hiển Quý đánh bay ra ngoài, máu vẩy trời cao. "Tiểu tử, còn có bản lãnh gì liền sử xuất đến a, ngươi không phải là rất lợi hại sao?" Thượng quan Hiển Quý lau đi khóe miệng vết máu, hoán độc nhìn xem Võ Hạo. Một người võ giả thất trọng thiên võ giả chẳng những đánh giết tay cầm địa cấp thần binh cung thân, hơn nữa còn đem hắn đánh thành cái dạng này. Người như thế nếu là sống sót tất nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng may hắn sống không được. Thượng quan Hiển Quý từng bước một đi hướng Võ Hạo, trong tay hắn cầm một nửa trường thương, mặc dù đầu thương không có, nhưng là đâm chết Võ Hạo vẫn là không có nửa chút vấn đề. Thượng quan Huyền Nhi sắc mặt trắng bệnh, tay cầm trường kiếm ngăn tại Võ Hạo trước mặt, sau đó cắn răng hướng Thượng quan Hiển Quý đâm qua khứ. Thượng quan Hiển Quý cười khẩy, trong tay cán thương huy động, vẹn vẹn một kích liền đem Thượng quan Huyền Nhi trường kiếm đánh bay. Đánh bay Thượng quan Huyền Nhi trường kiếm về sau, Thượng quan Hiển Quý cười lạnh một tiếng, trong tay trường thương xuất hiện một đạo thương mang, trực tiếp đâm về Võ Hạo, từ khí tức bên trên phán đoán, đây là địa cấp cường giả công kích. Ngưng Châu chau mày, thư giữa không trung không gian lực lượng bắt đầu dập dờn, nàng dự định cưỡng ép xuất thủ. Một tiếng long ngâm, con ác thú thú hồn hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Võ Hạo trước mặt, sau đó mở ra miệng lớn, hấp lực cường đại trực tiếp hướng về Thượng quan Hiển Quý công kích mà đi. Không thể không nói, long tử con ác thú đích xác không đơn giản, hắn phương thức chiến đấu đơn giản mà hữu hiệu, ta không cần biết ngươi là cái gì công kích, trực tiếp ăn lại nói. Con ác thú thực lực bây giờ không có khả năng hoàn toàn thôn phệ Thượng quan Hiển Quý công kích, chẳng qua là thôn phệ một nửa mà thôi, bất quá thôn phệ một nửa là đủ cải biến một thứ gì đó. Con ác thú hóa thành một đạo lưu quang cùng Võ Hạo dung hợp lại cùng nhau, Võ Hạo vừa mới hao hết linh lực lập tức đạt được bổ sung, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Võ Hạo ở trong hư không thi triển thiên cương bộ, cơ hồ tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát Thượng quan Hiển Quý vừa rồi một kích. Thượng quan Hiển Quý sắc mặt một trận biến hóa, con ác thú xuất hiện để hắn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Võ Hạo thú hồn thế mà như thế cá tính, thế mà còn có dựa vào ăn để chiến đấu, mà lại con ác thú bất quá là bóng da lớn nhỏ, kết quả hé miệng thế mà có thể thôn phệ địa cấp võ giả một nửa công kích. Thượng quan Hiển Quý mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là còn tính là bình tĩnh, bởi vì hắn thấy Võ Hạo chết chắc. Cái kia người quái dị bóng ra cũng bất quá là có thể cứu hắn một lần mà thôi. Nhân cấp võ giả cưỡng ép phát động địa cấp một kích, liền xem như nhân cấp cửu trọng thiên cũng bất quá là mượn nhờ địa cấp thần binh phát ra một hai lần công kích mà thôi. Ngươi bất quá là người võ giả thất trọng thiên cảnh giới, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Thượng quan Hiển Quý nhàn nhạt rêu cợt nói. Lúc này Võ Hạo trôi nổi ở trong hư không, vô thanh vô tức, cho người cảm giác cùng chết đồng dạng. Thượng quan Hiển Quý nhướng mày, Võ Hạo đây là đang làm gì? Linh lực giống như là từng đạo cụ như gió bắt đầu hướng Võ Hạo ngưng tụ, tiếng xé gió thế mà tê tê rung động. Cái này sao có thể? Thượng quan Hiển Quý quá sợ hãi. Một người linh lực khôi phục sao có thể nhanh đến loại trình độ này, mạnh tâm rút ra hư giữa không trung linh lực đến bổ sung tự thân, liền xem như thiên võ người cũng không có năng lực như thế đi, chẳng lẽ Võ Hạo là một cái phản lão hoàn đồng lao yêu quái. Võ Hạo đích xác không có năng lực như thế, nhưng là con ác thú có a, long tử con ác thú cùng Võ Hạo dung hợp về sau, hắn vừa rồi thôn phệ linh lực tự nhiên chuyển hóa thành Võ Hạo linh lực, mà lại bắt đầu cưỡng ép thu nạp trùng quanh linh lực. Người đi chết đi! Thượng quan Hiển Quý giống to một tiếng, dự cảm đến không thể lại để cho Võ Hạo tiếp tục như thế, một khi để Võ Hạo ngưng tụ đầy đủ linh lực, đến lúc đó nói không chừng liền tuyệt địa đại phản kích để cho mình lật thuyền trong mương. Thượng quan Hiển Quý một kích là địa cấp võ giả cấp 1, khí lãng lan lộn, một đầu trường thương thương hồn tại Thượng quan Hiển Quý trong tay xuất hiện, doa người thực lực, khí tức cường đại để không gian xung quanh cắt bay đá chạy. Nhân cấp võ giả có thú hồn, mà địa cấp võ giả có khí hồn, Thượng quan Hiển Quý khí hồn chính là thường thấy nhất thương hồn, khí hồn mới ra, thuộc về địa cấp võ giả khí tức bắt đầu không chút kiêng kỵ bộc phát. Không thể không nói, vừa rồi Âu Dương Kiên chết có chút oan uổng, nếu như hắn vận dụng khí hồn, khả năng này vừa rồi chết chính là Võ Hạo, đáng tiếc, hắn đánh giá quá thấp Võ Hạo cùng Phong Linh Chỉ, còn chưa kịp vận dụng khí hồn liền bị Phong Linh Chỉ đem linh lực phong ấn. Khi phong linh chỉ hiệu quả trôi qua về sau, Chu Tước lửa đã nhóm lửa linh lực của hắn. Khí hồn mới ra, cắt bay đá chạy, Thượng quan Huyền Nhi tâm chìm tới đáy, khí hồn ra, Võ Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chút xíu lam quang từ Võ Hạo trên thân xuất hiện, giữa lam quang nội ẩn một điểm xích hồng, để người cảm thấy đến quỷ dị. Giữa lam quang xích hồng tự nhiên là xích tiêu kiếm nhan sắc, thượng quan hiển quý có khí hồn, võ hạo tự nhiên cũng có, hai người một cái là thương hồn, một cái là kiếm hồn mà thôi. Thượng quan hiển quý thương hồn là phổ thông thương hồn, nhưng là võ hạo kiếm trong tay hồn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh xích tiêu. Lam quang lấp lóe, đem toàn bộ chiến trường nhuộm thành bảo thạch màu lam. Thượng quan hiển quý nhướng mày, hắn bản năng cảm giác được võ hạo tiếp xuống một chiêu tuyệt đối không đơn giản, nhưng lại vô luận cũng không nghĩ ra đây là một chiêu cái dạng gì chiêu thức. Biển cả khí tức bắt đầu tràn ngập, trong không khí có gió biển hương vị, thậm chí còn có thể nghe tới sóng biển đánh ra bãi cát thanh âm, thỉnh thoảng còn có vài tiếng hải âu kêu to vang vọng. Hải chi kiếm, đây là thiên cương ba kiếm chi hải chi kiếm khí tức, võ hạo không có lựa chọn nào khác, đành phải vận dụng thiên cương kiếm phái bảo vật chân phái. Thượng quan hiển quý cũng coi là bác học hạng người, tự nhiên cũng nghe qua hải chi kiếm cùng thiên cương ba kiếm, nhưng khi lam quang lấp lóe thời điểm hắn vẫn là không có hướng hải chi kiếm cái phương hướng này đến nghĩ, không có cách nào, thiên cương ba kiếm tên tuổi mặc dù đủ vang dội, nhưng là dù sao cũng là chuyên thuộc về trưởng môn nhân cùng trưởng môn nhân người thừa kế chiêu số. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra võ hạo thi triển sẽ là hải chi kiếm. Chỉ có khi tiếng sóng biển âm cùng hải âu thanh âm xuất hiện thời điểm, hắn mới ý thức tới con mẹ nó chính là đại danh đỉnh đỉnh hải chi kiếm. Chẳng lẽ người này trước mặt là thiên cương kiếm phái chuẩn trưởng môn nhân thượng quan hiển quý như thế suy đoán, nhưng là hắn đã không có biện pháp hỏi lại, bởi vì võ hạo hải chi kiếm đã mang theo biển cả khí tức cùng khí thế oanh kích đến thượng quan hiển quý trước mặt. Giết thượng quan hiển quý không cam lòng yếu thế, trong tay thương hồn quét ra như núi thương ảnh, một tiếng vang vọng đất trời oanh minh, quang mang 10.000 trượng về sau một lần nữa quy về yên tĩnh. Võ hạo cùng thượng quan hiển quý đối lập, hai người đều quần áo tả tơi. Chiến đấu dư ba tứ ngược, Nương Châu lôi kéo Thượng quan Uyển Nhi trọn vẹn tránh ra ngoài 50m mới tránh thoát đi, Thượng quan Bảo càng là có bao xa lăn bao xa. Bịch Thượng quan Hiển Quý nằm trên đất, cả người run rẩy một chút, triệt để nghỉ cơm. Chương 166, Nhạc Dương Thành. Tại Thượng quan Hiển Quý treo một cái mắt, Thượng quan Bảo liền lòng như cho nguội, liên tiếp hai cái địa cấp võ giả chết tại võ hạo trong tay, đã triệt để phá hủy lòng tự tin của hắn. Cho nên khi võ hạo quay đầu không có hảo ý nhìn về phía hắn thời điểm, Thượng quan Bảo hàn mao đều bắt đầu dựng ngược lên. Ngươi là tự sát, vẫn là để đến động thủ? Võ hạo cười híp mắt nhìn xem Thượng quan Bảo. Vẫn là để ta đến giết ngươi đi, ta sẽ rất ôn nhu. Ta sẽ rất ôn nhu, đây là vừa rồi Thượng quan Bảo dùng để đùa giỡn Thượng quan Uyển Nhi lời nói, hiện tại Võ Hạo y nguyên không thay đổi trả lại, kết quả để Thượng quan Bảo tiểu tâm can bịch bịch nảy loạn. Linh lực của ngươi đều tiêu hao, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Thượng quan Bảo cố gắng an ủi mình. Dựa vào cái gì? Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết? Võ Hạo cười lạnh liên tục, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Võ Hạo lần nữa giơ lên xích tiêu kiếm, sắc bén kiếm mang chỉ Thượng quan Bảo yết hầu yếu hại, Thượng quan Bảo cố gắng cơ trường kiếm trong tay, hét lớn một tiếng, giết. Liền khi tất cả mọi người cho là hắn sẽ cơ trường kiếm phóng tới Võ Hạo thời điểm, kết quả người anh em này xoay người chạy, thậm chí ngay cả thúc thúc hắn Thượng quan Hiển Quý thi thể đều không để ý tới. Ta dựa vào, gia hỏa này tốc độ chạy trốn đều nhanh lên núi săn bắn hạo ca ca thiên cương bộ. Ai, người này chạy trối chết thời điểm, quả nhiên tiềm lực vô hạn. Chán Ngưng Châu cảm thán nói. Khi Thượng quan Bảo thân ảnh không nhìn thấy thời điểm, võ hạo thân thể trực tiếp ngửa ra sau, trực tiếp nằm trên mặt đất, đem Ngưng Châu cùng Thượng quan Huyền Nhi hai cái tiểu mỹ nhân dọa đến hoa dung thất sắc. Hạo ca ca, ngươi làm sao? Hai cái tiểu mỹ nhân chạy đến võ hạo bên người lo lắng mà hỏi thăm. Võ hạo cố gắng há to miệng, kết quả ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Hải chi kiếm thêm xích tiêu kiếm, như thế tổ hợp hao phí linh lực quả thực là khó có thể tưởng tượng. Khi hải chi kiếm chém ra thời điểm, võ hạo cảm giác một nháy mắt dành thời gian tử. Mình thể nội tất cả linh lực cùng tinh khí thần, nếu như không phải có thú hồn con ác thú cho đỉnh lấy, võ hạo tin tưởng mình thành ngớ ngẩn. Mẹ nó, nếu như thượng quan bảo không có bị ca môn dọa đi, hiện tại ca môn tất nhiên là một cỗ thi thể, một chiêu này về sau sử dụng thời điểm nhất định phải cẩn thận, quả thực là liều mạng a. Võ hạo sợ thầm nghĩ. Đại sở đế quốc, hoàng thành Nhạc Dương thành. Nhạc Dương thành là một cái ngàn năm cổ thành, tuế nguyệt tĩnh lặng, văn hóa tích lũy hình thành hôm nay cách cục. Đại khí bảng bạc khí thôn bát phương, như là cường thế bức người đại sở đế quốc đồng dạng. Mặc dù đã sớm tưởng tượng đến tòa này to lớn cự thành không phải bình thường, nhưng khi chân chính thân ở nó dưới thời điểm mới có thể từ linh hồn bên trong đối tòa thành này cảm thấy kính sợ. Liền xem như thân cao ba thước cự nhân đứng tại tòa thành này, tường cao độ siêu việt 30m cự dưới thành cũng sẽ tại linh hồn bên trong cho là mình là một con kiến. Nay cùng hùng quan, phóng nhãn thiên hạ lại có thể có mấy tòa. Đại sở đế quốc sau khi dựng nước cũng không bình tĩnh, thậm chí có mấy lần xâm phạm biên giới đánh tới Nhạc Dương thành dưới, nhất là 20 năm trước trận kia có quan hệ nhân loại cùng Tu La nhất tộc ai mới là đại lục chủ nhân quyết chiến, càng là có mấy trận mang tính then chốt chiến dịch phát sinh ở Nhạc Dương thành hạ. Cho tới hôm nay mới thôi, dù là năm tháng trôi qua 20 năm, mưa gió vẫn như cũng là khó dùng gột rửa trên tường thành gió tanh mưa máu. Nhạc Dương thành bên ngoài sông hộ thành khoảng chừng rộng 30 trượng, sâu không thấy đáy, chảy xiết nước chảy trào lên đi về hướng đông, giống như tiếng sấm. Vân Ngọc Trạch. Đây chính là trong truyền thuyết Vân Mộng Trạch, một đầu dưỡng dục đại sở đế quốc dòng sông, một đầu so đại sở đế quốc càng thêm lâu đời dòng sông, một đầu vô số lần ảnh hưởng đại sở đế quốc quốc vận dòng sông. Đại sở đế quốc thần dân chỉ biết đây là một dòng sông, nhưng là đế quốc quân vương cùng hạch tâm đại thần đều biết, Nhạc Dương thành bên trong còn có một cái cùng Vân Mộng Trạch cùng tên lâu đời môn phái, thậm chí còn có một đầu cổ lão tiên đoán tại đế quốc này tầng cao nhất bên trong lặng lẽ lưu truyền khí chưng Vân Mộng Trạch, sóng lay Nhạc Dương thành. Hôm nay, một cái nhất định tại Nhạc Dương thành bên trên, bên trong Vân Mộng Trạch lưu lại vô tận truyền thuyết người đến, tất cả mọi người khả năng cũng không nghĩ tới. Nhạc Dương thành lịch sử bắt đầu từ đó sửa. Nhạc Dương thành dưới cửa thành mặt, có ba người lặng yên không một tiếng động đi đến tòa này tích lũy vô tận lịch sử tự thành. Ở giữa nhất chính là một cái phú gia công tử ca, 17, 18 tuổi niên kỷ, mặc cả người trắng áo, anh tuấn tiêu sái bên trong lộ ra ba phân phong lưu phong khoáng, chính là mới vừa rồi đến Nhạc Dương thành Võ Hạo. Võ Hạo sau lưng thì là một thân áo xanh, làm thư đồng ăn mặc thượng quan Uyển Nhi, đây cũng không phải Võ Hạo cố ý khinh thị nàng, mà là vì thiếu cần thiết phiền phức, nàng nhất định phải bộ này cách ăn mặc thượng quan bảo chỉ là chạy, cũng không phải chết rồi, Âu Dương gia tộc cũng không phải ăn chay. Người tốt vì lùa ngựa dựa vào cái yên, nhưng là có thể nhất phụ trợ nam nhân lại không phải y phục, mà là mỹ nữ, khí chất cùng tướng mạo đều xem trọng mỹ nữ. Thế gian có lời, có một loại nữ tử, chỉ cần mang theo trên người liền xem như quần áo tả tơi tên ăn mày đều có thể đi ra đế hòa phạm, mà Ngưng Châu không thể nghi ngờ là loại cô gái này. Khi trói lọi Ngưng Châu cùng Võ Hạo cùng đi tiến vào Nhạc Dương thành thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem toàn thân áo trắng Võ Hạo suy đoán, đây rốt cuộc là ai, là thượng quan gia công tử, hay là Âu Dương gia thiếu gia, hoặc là vị kia cải trang đi thăm hoàng tử. Nhạc Dương thành là đại sở đế quốc hoàng thất, cũng là quan lại quyền quý hội tụ địa phương, tại loại này ngọa hổ tàng long địa phương, là hổ muốn nằm sấp, là long muốn của lại, bởi vì nói không chừng lúc nào liền có thể đụng tới chân long. Ở loại địa phương này, không có thiên võ người thực lực đi đường đều phải cẩn thận, nói không chừng lúc nào đều sẽ bị người khác ném chậu hoa đập trúng đầu. Tại cái này quan lại quyền quý gặp nhau địa phương, đứng đầu nhất thế lực có ba cỗ. Cỗ thứ nhất tự nhiên là Đường Đường đại sở quốc hoàng thất sở ra, bọn hắn mới là đại sở đế quốc, cái này đế quốc to lớn chân chính người sở hữu, chân chính nhân vật hô phong hoán vũ. Cỗ thứ hai lực lượng thì là Âu Dương gia tộc, cùng sở quốc hoàng thất đồng dạng, đây cũng là một cái có đã ngoài ngàn năm lịch sử lâu đời gia tộc, hiện nay Âu Dương gia chính là phong vân cường thịnh thời điểm, bọn hắn lực lượng trải rộng triều đình, từ hậu cung đến tiền triều, từ quân đội đến quan văn, cái gì cần có đều có. Cho tới bây giờ, cái này một cái gia tộc ra một nhiệm kỳ tể tướng, hai cái thượng thư, ba vị tướng quân, trong hậu cung còn có một vị hoàng hậu, lực lượng có thể nói là đăng phong tạo cực. Có người nói, Âu Dương gia tộc gia chủ Âu Dương Chí Tôn hắt cái xì hơi, Đường Đường đại sở đế quốc đều muốn cảm mạo ba ngày, bởi vậy có thể thấy được Âu Dương gia tộc cường thế. Cỗ thứ ba thế lực thì là một mực tại quân đội một mạch phát triển thượng quan gia tộc lịch sử cũng coi là lâu đời, nhưng là trước kia cũng không muốn Âu Dương gia tộc đồng dạng cường đại, tại Nhạc Dương thành bên trong chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực, đỉnh phong nhất thời điểm cũng bất quá là ra một cái binh bộ thị lang. Thượng quan gia tộc chuyển cơ phát sinh ở 20 năm trước, hiện tại thượng quan gia tộc gia chủ thượng quan hiển tại sau khi kết hôn kế thừa vị trí gia chủ, từ đây thượng quan gia tộc thẳng tới mây xanh đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngắn ngủi 20 năm từ một cái bình thường gia tộc nhị lưu trở thành đại sở đế quốc hết sức quan trọng siêu cấp thế lực, hiện tại đại sở đế mới có một nửa quân đội cùng 2/3 tướng quân xuất từ nguyên soái thượng quan hiển môn hạ. Cán thương trong chữ gia chính quyền, câu nói này vô luận đặt ở cái gì thế giới đều là thích hợp, tay cầm trọng binh, quan bái binh mã đại nguyên soái thượng quan hiển tự nhiên trở thành đại sở đế quốc ba cái xe ngựa một trong. Vừa đi tiến vào Nhạc Dương thành, Võ Hạo liền thấy một cái trang trí xa hoa tiểu lâu, nên tiểu lâu có 9 tầng, vị trí tuyệt hảo, đứng tại tầng thứ 9 trên tiểu lâu chẳng những có thể lấy thưởng thức được cách đó không xa Vân Mộc Trạch, càng là có thể quan sát toàn bộ Nhạc Dương thành. Tiểu lâu chính giữa tấm biển bên trên viết Nhạc Dương tiểu lâu 4 chữ, có thể sử dụng 4 chữ này làm danh tự, có thể thấy được tiểu lâu lão bản tuyệt đối không đơn giản. Đây là hoàng gia mở một thân áo xanh, làm thư đồng ăn mặc thượng quan huyện nhi thấp giọng Võ Hạo giải thích nói. Vậy chúng ta đi lên xem một chút. Võ Hạo quay đầu quan sát một chút thượng quan huyện nhi, đem trên đầu nàng quý báo cái xin lấy xuống cắm ở Ngưng Châu tóc bên trên, lại đem thượng quan huyện nhi trên tay ôn ngọc vòng tay hái xuống bọc tại Ngưng Châu trên tay. Ngưng Châu vui vẻ ra mặt, nữ nhân đối châu báu cùng vật phẩm trang sức là không thể miễn dịch, Ngưng Châu cũng giống vậy. Thượng quan huyện nhi khí chính là cuồng mắt trợn trắng, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Được rồi, đừng nóng giận. Võ Hạo quay đầu về Ngưng Châu không còn gì để nói, ngươi cho rằng đổi một thân nam nhân mặc áo xanh liền có thể làm thư đồng là tốt như vậy, làm sao ngươi thấy nhà ai thư đồng mang như thế quý báo cây châm, ngươi thấy nhà ai thư đồng mang như thế quý báo vòng tay, đem ngươi châm chữ cùng vòng tay bán có thể mua xuống nửa cái Nhạc Dương tử lâu. Ai nha, ta quên, ngươi một hồi trả ta tiểu nha đầu thượng quan huyện nhi ngượng ngùng thẻ lưỡi. Mang hai ngày liền trả lại cho ngươi. Võ Hạo thuận miệng qua loa nói. Ba người cùng đi bên trên Nhạc Dương tử lâu, cho người cảm giác liền như là một đôi đạp thanh người yêu mang theo một cái hầu hạ thư đồng đạp thanh trở về, tương đối không giống bình thường chính là nhân vật nữ chính thật xinh đẹp có chút kinh thiên địa khiếp quỷ thần, liền ngay cả hầu hạ thư đồng đều diện mục thanh tú khiến người giận sôi. Nhà này quý tử có phúc lớn à, chẳng những bạn gái xinh đẹp, thế mà còn có luyến đồng có ít người ý nghĩ không quá thuần khiết, nhỏ giọng thầm thì nói, xem trước một chút Ngưng Châu, nhìn lại thượng quan huyện nhi, kết quả khí Võ Hạo kém chút động thủ đánh người. Uy, nghe nói Không Thiên Cương kiếm phái ra đại sự trên tử lâu, có người nhỏ giọng thầm thì nói. Võ Hạo sững sờ, trong óc lập tức xuất hiện cái kia gió tanh mưa máu hoàng hôn cùng kia một trận đại chiến thảm liệt. Ra đại sự ra cái đại sự gì, có người rõ ràng tin tức là hậu, tò mò hỏi. Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương là Tu La nhất tộc nội ứng, hắn thế mà thả ra bị cầm tù tại Thiên Cương Sơn Tu La thập vương tử, may mắn bị bọn hắn Thái thượng trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão sớm phát hiện, hai vị trưởng lão khẩn cấp xin giúp đỡ Địa Sát Tông Nạp Lan tông chủ cùng chúng ta hổ vương ra, một trận đại chiến phía dưới, mặc dù không có ngăn cản Long Thiên Cương thả ra Tu La con trai thứ 10 âm lưu, nhưng lại kích thương Tu La con trai thứ 10, Chu Sát. Giấu ở nhân loại chúng ta bên trong phản đồ gian tế. Võ Hạo khẽ giật mình, thành người vương hầu kẻ bại tặc, mặc dù đã sớm dự liệu được Hàn Kiếm cùng Mạnh Bất Phàm bọn người vì che giấu mình vô sỉ sẽ liều mạng hướng Long Thiên Cương bọn người trên thân rội nước bẩn, nhưng khi chân chính nghe tới như thế điên đảo hắc bạch cố sự, Võ Hạo hay là cảm thấy một trận bi phẫn.